cũng không có minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phương Bính Nhuận cũng tạm thời quên mất đau bộ, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Liên Hồ. Ngươi làm gì? Liền gặp Tiêu Liên Hồ thu tay lại thường, nói ra, bọn hắn đã biết cha nuôi bí mật, cho nên không thể lưu người sống. Phương Bính Nhuận cũng kịp phản ứng. Chính mình ba cái thủ hạ vừa rồi đã nghe được điện chấn tinh mà nói, sợ cũng đã biết, bí mật của mình nếu như bị bọn hắn chuyển đi, chính mình thanh danh sẽ phải quét ra rồi. Lập tức hắn cũng đã minh bạch Tiêu Liên Hồ khổ tâm, trong nội tâm cảm động hết sức. Mà Tiêu Liên Hồ cũng vội vàng đỡ hắn. "Cha nuôi, ta cùng ngươi đến bệnh viện a." "Tốt, nhanh đi, nhanh đi." Phương Bính Nhuận bụng lấy chính mình còn không ngừng chảy máu miệng vết thương. "Tại Tiêu Liên Hồ cùng đi." Hạ đi ra ngoài. Về phần thằng này hàng này chiếm giữ trong thi thể, cũng tự nhiên sẽ có đông tinh người đến thu thập. Chương 222, theo như nhu cầu. Lập tức đưa đến bệnh viện. Cũng may mắn lỗ thai còn không có hoại tử, Uy Thân Vương bệnh viện phái ra tốt nhất ngoại khoa y y. "Sinh, giúp Phương Bính Nhuận khâu lại mà bắt đầu." Về phần bị thương nguyên nhân, bởi vì Phương Bính Nhuận là Đông Tinh Long Đầu lão đại, chỉ cần là chứng kiến cái kia dữ tợn sắc mặt, các thầy thuốc cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Trị liệu sau khi chấm dứt, Phương Bính Nhuận về tới biệt thự của mình, cũng vây lui sở hữu thủ hạ, chỉ để lại Tiêu Liên Hồ một người. "Liên Hồ, ngươi nói Tạ Thạch Đầu tên kia có biết hay không ta cùng nghe Vĩnh Hiệu tiểu xúc sanh sự tình?" Phương Bính Nhuận mặt thượng biểu lộ ra rất âm tàn. "Nếu hắn biết đến lời nói, ta đây tìm người bắt hắn cho giết chết." Tiêu Liên Hồ biết rõ Phương Bính Nhuận nói rất đúng, Mạc Chấn Tinh cùng hắn tư mật quan hệ, vì vậy tiểu lắc đầu. "Ta nghĩ, hắn chắc có lẽ không biết rõ, bởi vì xem vừa rồi nghe Vĩnh Hiệu phản ứng, hắn cần phải cũng sẽ không biết nói cho Tạm Như Phát. Chẳng lẽ muốn lại để cho Tạm Như Phát đem những này sự tình ghi vào hồ sơ sao? Hơn nữa, cho dù hắn đã biết cũng không còn cái gì." "Vì cái gì?" Phương Bính Nhuận hỏi. Tiêu Liên Hồ cười cười. "Bởi vì nghe Vĩnh Hiệu đều chết hết, thử không có đối chứng đấy. Cho dù Tạm Như Phát đem chuyện này nói đi ra, lại có ai sẽ tin tưởng? Người khác còn có thể cho rằng đó là Tạm Như Phát tại Vu Hoan cha nuôi người. Hơn nữa, nếu như hắn đem vấn đề này nói ra, chẳng khác nào đem chúng ta xã đoàn triệt để đổ lên cảnh sát mặt đối lập thượng, đến lúc đó sẽ toan mặt. Đối với ai cũng không có lợi, cảnh sát còn có thể sẽ được đã bị đại lục phương diện chỉ trích. Dùng Tạm Như Phát là người, hắn sẽ không đần như vậy đấy." Nghe xong Tiêu Liên Hồ phân tích, Phương Bính Nhuận cũng bất chủ gật đầu. Kỳ thật Tiêu Liên Hồ trong nội tâm thật cao hứng, bởi vì Phương Bính Nhuận liền muốn tiêu diệt Tạm Như Phát chuyện như vậy đều nói cho tự mình. Lúc này chứng minh hắn đối với chính mình tín nhiệm đã thâm rất nhiều. Dù sao, tại Phương Bính Nhuận trong mắt, lần này toàn bộ lại Tiêu Liên Hồ mới có thể bắt được Mạc Chấn Tinh lúc này nhị ngũ tử lai. Hơn nữa, vì bang Phương Bính Nhuận bảo thủ bí mật, Tiêu Liên Hồ cũng tự tay giết chết ba cái thủ hạ. Về phần Phương Bính Nhuận có thể hay không liền, Tiêu Liên Hồ cũng đã giết lai bảo trụ bí mật này, đối với cái này Tiêu Liên Hồ cũng không lo lắng. Bởi vì giết chết Mạc Chấn Tinh, hắn nguyên nhân có thể là Mạc Chấn Tinh là cảnh sát nằm vùng. Giết hắn đi, trong xã đoàn ai cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng Tiêu Liên Hồ bất động. Cho dù Phương Bính Nhuận người ngươi tín nhiệm nhất là Mạc Chấn Tinh, nhưng trên thực tế, Tiêu Liên Hồ tại Đông Tinh trong danh vọng nếu so với Mạc Chấn Tinh cao rất nhiều, nếu như vô duyên vô cớ giết chết hắn mà nói, Phương Bính Nhuận cũng rất khó hướng xã đoàn bàn giao. Còn có một nguyên nhân tự là, Phương Bính Nhuận bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội. Cho dù hắn là tung hoành hắc đạo nhiều năm, Tiêu Hùng, lúc này thời điểm cũng sẽ ở trên mặt cảm tình xuất hiện một loại yếu ớt cùng bất lực. Mà Tiêu Liên Hồ lúc trước một loạt sự kiện, trong biểu hiện, liền rất dễ dàng thu hoạch Phương Bính Nhuận tín nhiệm. Quả nhiên, Phương Bính Nhuận vỗ vỗ Tiêu Liên Hồ bả vai. "Liên Hồ, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai ngươi đối với ta như vậy trung tâm, thiệt thòi ta trước kia còn như vậy bất công, như vậy tin tưởng nghe Vĩnh Hiệu cái kia tiểu xúc xanh." Hắn lời nói thâm thía. Đối với Tiêu Liên Hồ nói, "Liên Hồ a, về sau Đông Tinh sự tỉnh phải nhờ vào ngươi giúp ta rồi. Ta nhất định sẽ chan nuôi, ngươi yên tâm đi." "Cảm ơn ngươi, chan nuôi." Tiêu Liên Hồ trên mặt lộ ra mang ơn thần sắc, trong nội tâm nhưng lại cười lạnh liên tục. Hai ngày sau đó, Tiêu Liên Hồ mang theo chính mình ba cái tâm phúc thủ hạ đi tới Hồng Cổng Vạn Nghi đập chứa nước, nhàn rỗi. Hầu, hắn thích nhất tới nơi này câu cá, tìm được một cái cản gió chỗ thoáng mát. Tiêu Liên Hồ tiểu chứng kiến sớm đã có người trẻ tuổi nam nhân ngồi ở chỗ kia rồi, chính lặng lặng cầm lấy cần câu, nhìn xem phía trước sóng xanh nộn nhạo mặt nước, trên mặt thần sắc rất là thích ý, rõ ràng là Chu Hạo. Tiêu Liên Hồ đi qua ngồi vào Chu Hạo bên cạnh. Hắn ba cái thủ hạ thì tại đằng sau xa xa dốc nhỏ thượng cho bọn hắn thủ vệ. "Lai thật lâu à nha?" Tiêu Liên Hồ một bên quen thuộc, truy bị lấy cần câu mồi câu vừa hướng bên cạnh Chu Hạo hỏi. "Vừa tới không lâu mà thôi." Chu Hạo cười nói, "Ngược lại là ngươi, giống như bể bộn nhiều việc a." Tiêu Liên Hồ nhàn nhạt cười nói, "Ha ha. Phương Bính Nhuận đem xã đoàn một bộ phận khoản đều giao cho ta quản lý. Nguyên lai thuộc về Mạc Chấn Tinh trông giữ địa bàn, cũng có hơn phân nửa nhét vào thủ hạ ta rồi." Hai người nhìn nhau, sẽ cùng thời nâng lên tay phải trên không trung đánh ra liều thoáng một phát. Tiêu Liên Hồ cười nói, "Hay là nhiều. Thua lỗ Tạm Như Phát phối hợp của bọn hắn, bằng không Phương Bính Nhuận cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy tin tưởng Mạc Chấn Tinh tự là cảnh sát nằm ngọn nguồn. Hương hương, diễn một tuần kịch, giả tạo một phần hồ sơ, căn bản không phải việc khó." Chu Hạo cười nói, Hai ngày nữa bọn hắn còn có thể đem Mạc Chấn Tinh mộ chôn quần áo và di vật chôn cất tại cảnh sát công cơ chỗ đó. Làm cho Phương Bính Nhuận càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nếu quả thật đang muốn tại đấy, ngươi cần phải cảm ơn tăng trưởng phòng cùng tại trưởng quan mới được là. Tiêu Liên Hồ nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta hai ngày trước cũng đã bí mật cùng tăng trưởng phòng liên hệ đã qua, ta lại để cho hắn cùng Đại Lục Phương diện liên hệ, chờ ta trừ đi Phương Bính Nhuận về sau, ta sẽ nhượng cho Đông Tinh phối hợp Hồng Cổng Phồn Bình Yên ổn chính. Xét đấy, hãy cùng Tân Nghĩa An bọn hắn đồng dạng. Chu Hạo đưa ánh mắt rơi xuống Tiêu Liên Hồ trên người, hiện tại ta là cần phải bảo ngươi Tiêu Liên Hồ, cần phải bảo ngươi Nghe Vĩnh Hiệu. Ha ha, ta biết ngay ngươi hội đoán được đấy. Tiêu Liên Hồ, thì ra là Nghe Vĩnh Hiệu đối với Chu Hạo cười nói. Ta trước khi tiểu suy đoán ngươi cùng Phương Bính Nhuận trong lúc đó khẳng định có cái gì thù hận, nguyên lai hắn sẽ là của ngươi giết cha thủ. Ngươi. Sử nghe Nghe Vĩnh Hiệu nói ra, tại trở về Hồng Cổng trước khi, ta tiểu đã từng đối với ta phụ thân linh vị phát qua thể. Nhất định phải chính tay đâm Phương Bính Nhuận vì hắn báo thù, còn muốn đem thuộc về chúng ta Nghe nhà Đông Tinh đoạt lại. Chu Hạo tại hắn bả vai vô nhẹ nhẹ thoáng một phát, ta tin tưởng Đông Tinh tại trên tay ngươi, có thể so với tại Phương Bính Nhuận thủ, tốt nhất rất nhiều đấy. Ngày hôm qua Bái Thúc cũng đã nói với ta rồi, hắn nói trong nước Phương Diện cũng sẽ ủng hộ ngươi, chỉ cần ngươi thay thế Phương Bính Nhuận, Đông Tinh cũng sẽ đạt được cùng Tân Nghĩa An đồng dạng điều kiện ưu đãi. Nghe Vĩnh Hiệu nhìn Chu Hạo liếc, Đại Lục bên kia chịu như vậy đáp ứng ta, tin tưởng ngươi cũng ra không ít lực a. Chính hắn biết rõ, bởi vì Phương Bính Nhuận sở tác sở vi, trong nước Phương Diện đã đem Liên Anh xã liệt làm Hồng Cổng trở về. Về sau sở muốn đả kích xã hội đen một trong, cho dù ngày khác sau diệt trừ Phương Bính Nhuận về sau có thể đem Liên Anh xã lập trường chuyển biến tới, trong nước Phương Diện sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận hắn. Hôm nay loại kết quả này, liền nhất định là Chu Hạo ở trong đó ra không ít khí lực. Kỳ thật ta cũng không còn làm cái gì, chỉ là giúp ngươi nói vài câu lời hữu ích mà thôi. Đúng rồi, chờ ngươi chính thức nắm giữ Đông Tinh quyền hành về sau, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức. Chu Hạo cười cười, kỳ thật lần này hắn dùng đến chính là cùng Phạm Lễ Trạch quan hệ. Phạm Lễ Trạch phụ thân Phạm Nhất Ô là Quảng Châu thành phố thị trưởng, cũng là Quảng Đông tỉnh tỉnh ủy, sở thuộc chính trị trận doanh cũng có rất lớn thực lực, cho nên Chu Hạo tiểu lợi dụng cái tầng quan hệ này trợ giúp Nghe Vĩnh Hiệu đả thông tỉnh phòng công an quan hệ, mà tỉnh phòng công an bên kia cũng đáp ứng xuống, chỉ cần Nghe Vĩnh Hiệu có thể ngồi trên Liên Anh xã vị trí lao đại cũng chuyển biến Liên Anh xã lập trường, lại để cho bọn hắn phối hợp trong nước chính sách, sẽ cho Nghe Vĩnh Hiệu cùng với Liên Anh xã cùng Tân Nghĩa An giống nhau điều kiện ưu đãi. Hôm nay Phạm Nhất Ô đã biết do Triệu Nhật Tân đem Chu Hạo thu làm nghĩa tử rồi, tự nhiên cam tâm tình nguyện tặng Chu Hạo cái này xôi dòng người tình, mà ngày sau Hồng Cổng trở về sau, Liên Anh xã sinh ý cũng sẽ biết hướng bác chuyển gì. Phạm Lễ Trạch làm sinh ý rất rộng, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ được lợi, mà Nghe Vĩnh Hiệu cũng biết Chu Hạo tại đây sự kiện trọng yếu tác dụng, liên đối với hắn nghiêm mặt nói: Chu tiên sinh, ngươi yên tâm, chỉ cần ta nắm giữ Đông Tinh quyền hành, nhất định sẽ vì ngươi gom góp đến 1 tỷ tài chính đấy. Hán hôm nay đã có giác ngộ. Tuy nhiên Chu Hạo đã từng nói qua 1 tỷ chỉ là tính toán làm mượn tiền, sau một khoảng thời gian sẽ trả lại cho nàng, nhưng hiện tại Nghe Vĩnh Hiệu thiếu Chu Hạo lớn như vậy một cái nhân tình, hơn nữa về sau phát triển chỉ sợ cũng không có ly khai Chu Hạo hỗ trợ, lúc này 1 tỷ đô la Hồng Kông, cho dù Chu Hạo muốn, Nghe Vĩnh Hiệu cũng sẽ không muốn đấy. Nói ra, đúng rồi, theo ta được biết, các ngươi Đông Tinh bên trong cũng xác thực có cảnh sát nằm vùng. Chu Hạo đương nhiên, cái này ta biết rõ. Nghe Vĩnh Hiệu bình tĩnh mà nói, trong xã đoàn nhiều người bên người đều có cảnh tế ánh mắt, mà ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Hắn sau này liếc một cái, ánh mắt phiêu hướng xa xa ba cái thủ hạ, chỉ nghe hắn đối với Chu Hạo nói: thủ hạ ta cái kia gọi A Kiệt, nó tựu là nằm vùng. Ân. Chu Hạo nở nụ cười: ngươi không phải nói những điều này đều là tâm phúc của ngươi sao, tại sao lại có nằm vùng rồi hả? Nghe Vĩnh Hiệu thản nhiên nói: A Kiệt cùng ta đều có 3 năm rồi, một mực đều rất xứng trước, ta bị người đánh trộm mà nói, hắn tổng đã hiểu ngăn tại thân thể của ta trước, hắn cũng tự tay cho ta giết qua không ít người, bất quá ta sáng sớm đã biết rõ hắn là cảnh sát nam vùng. Bất quá cho dù ta giết hắn đi thì sao, cảnh sát không phải lại phái người tới chẳng đem hắn giữ lại, lại để cho những cảnh sát kia cũng an tâm, lại để cho bọn hắn cho rằng ta khi bọn hắn trong khống chế, ta đây tình cảnh thì càng an toàn. Hắn nhìn về phía Chu Hạo, thực tế hiện tại Đại Lục Phương Diện đã cho ta hứa hẹn, A Kiệt thì càng không thể giết rồi, nếu không hội lại để cho Đại Lục Phương Diện cảm thấy ta khống chế không được, khi đó ta tiểu nguy hiểm. Chu Hạo đối với Nghe Vĩnh Hiệu giơ ngón tay cái lên: quả nhiên tâm tư cẩn thận, có ngươi tại mà nói, Phương Bính Nhuận thật sự không có cái gì tiền đồ. Hữu dụng tiên sinh ngươi trợ giúp lời mà nói, ta cam đoan Phương Bính Nhuận tuyệt đối sống không quá 3 tháng. Nghe Vĩnh Hiệu nói ra, Chu Hạo chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lúc này hắn nhìn thấy chính mình cần câu mãnh liệt xuống khẽ cong, tiểu quyết đoán sau này bắt ở cần câu kéo một phát, chỉ thấy nhất đầu 5-6 cân nặng đại cá chép chính cắn lưỡi câu dốc sức liều mạng đong đưa lấy thân thể. Chu Hạo cười nói: hừ hừ hừ, ngươi xem cá lớn đã mắc câu rồi, còn không phải mặc chúng ta thì cá. Chương 223, sòng bạc trên biển. Kích hoạt lấy, ánh mắt cũng thủy chung nhìn chăm chú lên phía trước máy tính trên màn hình không ngừng thiểm thức số liệu. đồng thời đối với Chu Hạo báo cáo. Nói, Chu Hạo tiểu đứng ở công ty cực lớn biểu hiện bản phía trước, con mắt bắt coi mặt trên phi tốc biến hóa lấy cổ phiếu mấy. Theo, bên cạnh Tô Lâm tắc thì nhanh chóng giúp hắn ghi chép lấy. Chỉ nghe Chu Hạo nói ra, tốt, truy nhanh sổ rổ bọn hắn. Bộ pháp, cho ta một lần nữa cho Tần Thù đẩy một cái. Thái Lan Ngân hàng Trung ương sẽ không chống quá lâu đấy. Đã biết lão bản. Mấy cái thao tác viên đáp. Bàn phím tiếng đánh không ngừng truyền đến. Lại để cho văn phòng. Không khí cũng chạy xuôi theo một cổ bận rộn hương vị. Tô Lâm đối với Chu Hạo nói ra, lão bản, Thái Lan ngoại hối dự trữ đã tiêu hao hơn phân nửa, chúng ta được gấp rút chân. Bước. Không cần phải gấp gáp, có sổ rổ cùng La Bá kém hắn nhóm đánh cho ta tiền phong. Ta làm mừng rỡ thanh nhàn. Chu Hạo tự tin. Cười nói. Hôm nay đã tiến nhập tháng 6 phần. Thái Lan cùng rót giờ. Sổ rổ, rũ lì ản. La Bá tốn các tài chính cá sấu lớn. Vật lộn cũng càng ngày càng kịch liệt. Mà Chu Hạo cũng lợi dụng tiền của mình theo sát tại lượng tử quỹ ngân sách cùng lão hổ quỹ ngân sách sau lưng. Lấy được ngư ông đắc lợi, cho dù những cái kia đi theo số lượng nhiều đối với trùng quỹ ngân sách đằng sau khổng lồ vốn lưu động trong lúc này cũng trùng kích Mã Lai, Xê Gia, Singapore các mặt khác Đông Nam Á quốc gia. Nhưng Chu Hạo cũng không có phân ra tài chính đi đánh lén, súng ngắm. Bởi vì hắn ý định, tu, tập, trung lực lượng công kích thái cổ trở ta. Dùng đạt được lớn nhất lợi nhuận. Đồng thời, Hồng Kông trở về cũng tiến nhập đếm ngược thời gian. Nửa tháng nữa. Hồng Kông muốn chấm dứt thuộc địa thời đại, chính thức trở lại tổ quốc ôm ấp hoài bão, mà tăng ứng toàn bộ tăng ứng bái huynh đệ hôm nay đã ở vi trở về sự tình mà loay hoay dứt đầu mẹ chán. Về phần sẽ đảm nhiệm đặc khu chính phủ lần thứ nhất hành chính trưởng quan Trùng Kiến Hoa, Chu Hạo trước khi đã ở tăng ứng toàn bộ dẫn kiến, hạ tiếp xúc qua rồi. Nói lý ra Đồng Kiến Hoa tiểu như một người bình thường trưởng bối, đối với Chu Hạo thập phần nhiệt tình dễ thân, Chu Hạo bản tới là muốn ngày khác sau đích hành chính công tác chỉ điểm một chút đấy, nhưng nghĩ lại xin nghĩ vậy dạng làm mà nói liên quan đến sẽ rất quảng. Cũng có thể tạo thành khó có thể đoán chừng chuyện xấu. Xử như vậy thôi rồi. Trải qua cả ngày tài chính thao tác, hao tốn rất lớn tinh lực Chu Hạo về tới phòng làm việc của mình trong. Ngồi ở. Chủ trên mặt ghế đưa tay ra mời lưng mỏi. Tự lo cảm thán nói, ai, nguyên lai lúc này lão bản cũng là không dễ dàng làm đó a. Đi theo phía sau hắn vào Tô Lâm cho hắn ngược lại đã đến một ly lạnh buốt tuyết bích nước có ga. Nàng hiện tại đã biết. Kỹ thuật Chu Hạo đối với cà phê trà sữa các loại đồ uống cũng không phải quá nóng chung, ngược lại thập phần ưa thích tuyết bích loại này dioxide carbon. Thủy. Chỉ nghe nàng đối với Chu Hạo cười nói, ngươi lúc này làm lão bản đã xem như dễ dàng, cũng không nhìn một chút bên ngoài những cái kia thao. Làm viên cùng phân tích viên, ngày nào đó tan tầm không phải choáng váng đau lưng đấy. Làm nhiều có nhiều nha, có bao nhiêu trả giá thì có bao nhiêu thu hoạch. Chu Hạo cười nhận lấy tuyết bích ngửa đầu, tiêu uống xong hơn phân nửa chén, chợt cảm thấy một hồi sảng khoái. Mà Tô Lâm tắc thì đứng ở Chu Hạo sau lưng, hai tay đặt tại Chu Hạo hai bên huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng nhu động lên, Chu Hạo cũng tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại lặng lặng hưởng thụ lấy Tô Lâm phục vụ. Đồng thời cười nói, ha ha, Tô Lâm ngươi, tay nghề là càng ngày càng tốt rồi. Công đa nghệ thủ, còn không phải ngươi lúc này lão bản quá bóc lột người rồi. Làm thư ký của ngươi còn chưa đủ, còn phải kiêm làm ngươi. Nha hoàn, Tô Lâm cười oán giận nói, trong nội tâm lại phi thường cam tâm tình nguyện như vậy phục thị Chu Hạo. Chu Hạo nói ra, ân, hôm nay khổ cực cả ngày. Buổi tối đi hưu nhàn thoáng một phát. Tô Lâm, buổi tối ngũ cá ước. Ta đi chơi, ngươi đi co. Tô Lâm vừa định đáp ứng lại lắc đầu, ta còn là không đi. Đợi lát nữa trở về còn phải giúp ngươi làm ngày mai thao. Làm quá trình đây này. Nếu không ngươi ngày mai sẽ phải luống cuống tay chân rồi. Quên đi. Chu Hạo cười nói, bất quá ngươi lúc này bí thư thực xứng trước. Có ngươi tại. Ta ngược lại là dễ dàng. Rất nhiều. Đem Tô Lâm đưa về lưng chừng núi chỗ đó. Chính mình xin tắm rửa một cái, Chu Hạo tiểu lái xe đi ra đi tìm Hạng Hoa cửa rồi. Không. Qua xe mới ra đại cửa, Chu Hạo tiểu nhận được Lương Hiểu băng điện thoại. Chu Hạo. Ngươi buổi tối có rảnh không? Ta cương trụ. Hết một cái quảng cáo. Muốn đi ra ngoài thư giãn một tí đâu rồi. Ngũ ca hay ta, chẳng qua nếu như ngươi không ngại lời mà nói, hãy cùng ta cùng đi tốt rồi. Chu Hạo nói ra. Lương Hiểu băng tại trong điện thoại cười nói, tốt, ta bây giờ đang ở TV thành tại đây. Ngươi tới tiếp ta đi. Vì vậy, Chu Hạo sẽ đem xe giá Lâm vô tuyến điện xem TV thành. Cũng nhìn được tại TV cửa thành tụ tập. Mấy chiếc bất đồng tạp chí sát xe. Cùng với hơn 10 cái tay cầm cả mạ giặt canh giữ ở chỗ đó phóng viên. Nhìn thấy Chu Hạo chiếc bóc chờ, những ký giả kia cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt quan tới. Bọn hắn đối với vô tuyến TV từng cái nghệ nhân hoặc là công nhân tỏa giá biết rõ hơn tất phi thường, hắn nhận ra lúc này hot chờ cũng không phải thuộc về điện. Xem nội thành người nó cũng rất tự nhiên suy đoán có phải hay không cái nào nhà giàu đệ tử lại đây phao nữ nghệ nhân rồi. Thói quen nghề nghiệp. Lại để cho bọn hắn nhao nhao đem cả mạ giặt màn ảnh đối với, ở Chu Hạo xe. Chuẩn bị đợi lát nữa thật sự nhìn thấy cái kia nữ nghệ nhân lên lúc này. Xe tiểu chụp được độc nhất vô nhị ảnh chụp. Nhìn xem bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm phóng viên. Chu Hạo vội vàng thăng lên cửa sổ xe. Cũng nhanh chóng đem chiếc xe lái vào TV, thành bãi đỗ xe. Sử gặp Lương Hiểu Băng đã tại bãi đỗ xe cái kia thang máy cửa ra vào chờ Chu Hạo rồi. Nhìn thấy Chu Hạo xe, nàng tạ, nhìn phải liếu xem hai bên, mới nhanh chóng đi tới tiến vào Chu Hạo trong xe. Ta nhìn thấy các ngươi ngoài cửa mặt có thiệt nhiều phóng viên a, sẽ không phải là chuyên môn hậu lấy ngươi à? Chu Hạo cười, lấy nói, ai nói không phải? Lương Hiểu Băng bất đắc dĩ nói, kỳ thật cũng không phải ta một cái, trong công ty mấy cái một đường nghệ nhân đều là mục tiêu của bọn hắn. Một khi phát hiện cái gì đáng được đưa tin tin tức, bọn hắn sẽ cùng thấy xương cốt cầu đồng dạng, cắn chết không tha. Sớm biết như vậy ta tựu cho ngươi tại địa phương khác tiếp ta rồi, nếu để cho bọn hắn chứng kiến lời mà nói, xin không biết kỹ thuật hội viết cái gì đi ra. Chu Hạo cười cười, yên tâm đi. Quay cửa xe lên về sau, bên ngoài là nhìn không tới tại đây đấy. Quả nhiên, đem làm Chu Hạo tái lấy Lương Hiệu Băng đi ra cửa ra vào thời, tuy nhiên những ký giả kia đều nguyên một đám đem cả mạ giặt nhắm ngay bên này, nhưng bởi vì nhìn không tới trong xe tình hình, cuối cùng cũng chỉ tốt buông tha cho, chỉ là có chút cố chấp phóng viên vẫn là đem Chu Hạo bảng số xe cho chụp được đã đến. Rời xa này chút ít phóng viên, trong xe Lương Hiệu Băng mới nhẹ nhàng thở ra. Đã gặp nàng bộ dáng này, Chu Hạo cũng không khỏi hoàn nhĩ. Bất quá tại Hồng Kông, những này bị gọi đám cho săn phóng viên đối với nghệ nhân cùng với công chúng nhân vật mà nói đều là không tiểu nhân uy hiếp, hơi không cẩn thận cuộc sống riêng tư của mình đã bị bạo lộ vô đạo, thậm chí buộc ra hoành động toàn thành tin tức lai. Ngũ ca muốn ước ngươi đi nơi nào chơi? Lương Hiểu Băng lúc này đối với Chu Hạo hỏi. Dài đến bởi vì Phương Bính Nhuận nguyên, bởi vì Lương Hiểu Băng đối với hắc đạo người trong là thập phần bài xích, nó thực tế hắc đạo cùng nghệ nhân trong lúc đó cũng tồn tại không ít bóc lột cùng bị bóc lột quan hệ, thực tế rất nhiều hắc đạo người trong cùng nữ tinh quan hệ cũng không phải như vậy sáng giỏi. Bất quá bởi vì Chu Hạo nguyên nhân, Hạng Hoa Cường đối với Lương Hiểu Băng cũng có chút chiếu cố. Suốt đời điện ảnh công ty còn ý định tại kế tiếp vài bộ phim trong mời nàng đảm nhiệm một ít nhân vật, cho nên bình thường sợ nhất xã giao Lương Hiểu Băng, nếu có Chu Hạo tại bên người cũng là không ngại cùng các phương diện người tiến hành chút ít bình thường giao tế. Ngũ ca mới mở liễu nhất chiếc đánh bạc thuyền, đã nghĩ mời ta đi lên chơi một chút. Chu Hạo cười nói, bài bạc à? Lương Hiểu Băng có chút do dự, bởi vì căn cứ trong nhà đối với nàng giáo dục cùng với bên người nàng cũng nhận thức một ít bởi vì đánh bạc mà thiếu nợ buồn thiêu nghệ nhân, vô ý thức tiểu đối với đánh bạc có bài xích tâm lý. Chỉ nghe Chu Hạo cười nói, tiểu đánh bạc di tình mà thôi, hơn nữa cũng sẽ không đem ngươi kéo xuống nước, nó chỉ là cùng theo giúp ta bỏ đi rồi đem làm tới kiến thức thoáng một phát cũng được à. Kỳ thật hôm nay Chu Hạo còn rất ưa thích sòng bạc những địa phương này đấy, bởi vì bằng mượn siêu nhân trực giác, sòng bạc với hắn mà nói không thể nghi ngờ là có săn máy rút tiền ATM, đối với người khác mà nói là phong hiểm rất lớn. Đánh bạc với hắn mà nói nhưng chỉ là thuần túy thắng tiền mà thôi, cho nên tại Hương Thành, Văn Hướng Đông đã không dám lại để cho hắn đi sống động thành dưới mặt đất sòng bạc nơi đó, cũng tặng cái Hương Thành đổ thần nhã hào cho hắn. Lương Hiểu Băng sợ Chu Hạo tưởng rằng tiếc rẻ tiền tài, liên vội vàng nói, không có không có, ngươi ưa thích mà nói, ta không việc gì đâu. Ha ha, kỳ thật chúng ta cũng không cần chính mình bỏ tiền, nếu là Ngũ ca mời chúng ta đi nói như thế nào cũng phải tạo chúng ta điểm đánh cuộc tiền a. Chu Hạo cười nói, đi vào Hạng Hoa Cường biệt thự. Hạng Hoa Cường cùng Lý Cái Dọ vợ chồng đã đang chờ Chu Hạo rồi, thấy sát trời còn sớm, Hạng Hoa Cường xin mời Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng trong nhà ăn xong bữa phạm, rồi sau đó xin trò chuyện nổi lên tiên. Bởi vì Lý Lam cùng Lương Hiểu Băng đều là ngành giải trí trong người, hơn nữa Lý Lam đang muốn thỉnh Lương Hiểu Băng biểu diễn Vinh Viễn Thịnh Điện ảnh công ty kế tiếp mấy bộ điện ảnh rác sắc sự ở bên kia Hàn Huyên, mà Hạng Hoa Cường thì tại bên này cùng Chu Hạo trò chuyện nổi lên Hồng Kông điện ảnh. Kỳ thật Chu Hạo cũng rất ưa thích Hồng Kông điện ảnh, nhất là tại Hồng Kông điện ảnh huy hoàng thời kỳ tác phẩm rất nhiều đã thành kinh điển, mà Hạng Hoa Cường Vĩnh Viễn Thịnh Điện ảnh công ty cũng chế tạo ra rất nhiều thành công buôn bán điện ảnh. Chu Hạo dùng một cái người xem góc độ, ngược lại là cho Hạng Hoa Cường không ít tốt đề nghị. Về phần ngày sau sẽ xuất hiện cái kia chút ít kinh điển điện ảnh, Chu Hạo sẽ không có chút nào đề cập rồi. Hắn cho rằng hay là do lấy sự thật bình thường phát triển cho thỏa đáng. Rồi đến tối cửu điểm hậu, Hạng Hoa Cường vợ chồng liền mang theo Chu Hạo cùng Lương Hiệu Băng đi bọn hắn mới mở đánh bạc thuyền chỗ đó. Bọn hắn đi vào Tiêm Sa Nhai bến cảng, trước thừa lúc thượng nhất chiếc màu trắng du thuyền, lại trực tiếp chạy nhanh ra vùng biển quốc tế, ra vùng biển quốc tế. Về sau, Chu Hạo cũng nhìn thấy bình tĩnh trên mặt biển đang có nhất chiếc màu trắng thuyền chở dầu. Từ bên ngoài nhìn vào cùng những thứ khác thuyền chở dầu không có gì khác nhau, nhưng bên trong nhưng lại có thiết bị hoàn thiện to lớn sòng bạc, dùng cặp nhà tắm hơi phòng tắm cùng với cờ tờ vờ các đủ loại hưu nhàn giải trí phương tiện. Chương 224, hào phú đệ tử. Trương đã tự mình tại đó nên đón bọn hắn rồi. Chỉ thấy lúc này thuyền trưởng ước chừng 45 tuổi, trên người là một bộ rất chính thức thuyền trưởng chế phục, trên đầu còn có đỉnh đầu bắt mắt màu trắng ngũ. Nghe Hạng Hoa Cường nói, lúc này thuyền trưởng họ Cổ là hắn cố ý từ cái nào đó to lớn vận tải đường thủy công ty đào tới. Chứng kiến Hạng Hoa Cường cùng Lý Lam về sau, Cổ thuyền trưởng tiểu cung kính cười nói, Hạng tiên sinh, Hạng phu nhân. Sau đó lại cùng Chu Hạo cùng Lương Hiệu Băng điểm một chút đầu, Chu tiên sinh, Lương tiểu thư. Hiển nhiên hắn đã sớm từ Hạng Hoa Cường chỗ đó đã biết Chu Hạo hai người sẽ đến. Khách mới đã đến đủ sao? Hạng Hoa Cường hỏi. Vâng Hạng tiên sinh, chúng ta tùy thời có thể lái thuyền rồi, Cổ thuyền trưởng cười nói. Vậy xuất phát ta. Hạng Hoa Cường lộ ra một vòng lấm lấm dáng tươi cười. Tại Cổ thuyền trưởng dưới sự dẫn dắt, Chu Hạo cùng Hạng Hoa Cường bọn người đi lên lúc này chiếc hải thượng khải toàn môn, đạp mạnh tiến. Bên trong Chu Hạo đã bị lúc này tàu biển chở khách chạy định kỳ xa hoa rung động ở cảm giác tại đây thật sự như một tòa trên biển cung điện bình thường. Kim, bích huy hoàng dạng rỡ lóe sáng. Hơn nữa xuyên thẳng nhân viên tạp vụ hết thảy đều là mặc đoàn sườn xám, lộ ra một đôi tuyết trắng đùi. Tướng mạo đẹp nữ lang, dáng tươi cười sáng lạn chạy tại khách mới trong lúc đó. Mà những này đến khách mới, có hắc đạo người trong, cũng có thành công phú thương, trong đó không ít còn mang theo tuổi trẻ diễm lệ bạn gái, tuy nói tại đây ngư long hỗn tạp, nhưng đều không ngoại lệ đều là bên hông phong phú giàu có hơn người. Mà những này khách mới phần lớn đều biết Hạng Hoa Cường. Nhìn thấy Hạng Hoa Cường phu thế đến, đều nhao nhao hướng hắn gật đầu ý bảo. Mà Hạng Hoa Cường cùng cổ thuyền trưởng đi vào trong đại sảnh trên đài cao. Phía dưới khách mới tiểu toàn bộ yên tĩnh rồi. Hiển nhiên, Mạnh Huyên Hạng Hoa Cường nói ra suy nghĩ của mình. Liền nghe Hạng Hoa Cường cười đối với chúng nhân nói, các vị khách, hôm nay là Hạng mẫu người lúc này trước hải thượng khải toàn môn. Thủ hàng thời gian, ta rất cảm tạ mọi người có thể ở trong lúc cấp bách bất thời giờ tiến đến. Mọi người như thế nể mặt. Hạng mẫu người ngay tại đây nói tiếng cảm ơn. Người phía dưới lập tức cố lấy liễu nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mà Hạng Hoa Cường giơ tay lên để ép áp. Đãi đợi mọi người tĩnh xuống dưới về sau, lại nói, vì cảm tạ các vị, chúng ta hội miễn khen đưa cho mỗi người 1 vạn nguyên đô la Hồng Kông chủ mã. Hy vọng mọi người khiến cho tận hứng, tài nguyên cuồn cuộn. Nghe được Hạng Hoa Cường lớn như thế thủ bút, mọi người tiếng vỗ tay thì càng đun nóng liệt rồi. Mà Chu Hạo cũng thầm khen Hạng Hoa Cường, hào sảng. Trên thuyền này sợ có hơn ngàn người, mỗi người 1 vạn Hồng Kông đô la, cái kia chính là qua ngàn vạn món tiền khổng lồ rồi. Từ trên đài cao xuống về sau, Hạng Hoa Cường tiểu ôm Chu Hạo bả vai cười nói, đến, tiểu Hạo, ta mang ngươi đi dạo. Đi dạo đi. Vì vậy tiểu hành động khởi tạm thời hướng dẫn du lịch lai. Mang theo Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng đi thăm lúc này chiếc hải thượng khải toàn môn. Bởi vì Hồng Kông cảnh nội là không cho phép tụ chúng đánh bạc đấy. Cho nên tại Hồng Kông kinh doanh đánh bạc thuyền thường thường đều chạy đến công. Trên biển đi. Dùng trốn tránh Hồng Kông pháp luật. Hạng Hoa Cường đúng là lúc này chiếc đánh bạc trên thuyền bỏ ra rất nhiều tâm tư. Trên thuyền sòng bạc thiết bị hoàn thiện hoàn cảnh ưu mỹ. So. Văn hướng đông chính là cái kia dưới mặt đất sòng bạc cũng xa hoa rất nhiều. Mà trên thuyền ngoại trừ sòng bạc bên ngoài, nhà hàng, bể bơi, nhà tắm hơi, cốc thất, cờ tờ vờ các hưu nhàn giải trí thiết bị cái gì cần có đều có. Lương Hiểu Băng kéo Chu Hạo cánh tay, đi theo bên cạnh hắn cùng một chỗ du lãm lúc này ngập trong vàng son xa hoa đánh bạc thuyền, ở đằng kia. Chút ít xa hoa trụy lạc bên trong, trong nội tâm cũng có chủng tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Ngũ ca, lúc này con thuyền cần phải tốn không ít tiền a. Trên thuyền du lãm liêu một vòng về sau, Chu Hạo cười nói, đúng vậy a, ta lần này thế nhưng mà không tiếc giá thành á, trọn vẹn 500-600 triệu. Hạng Hoa Cường cười nói, bất quá ta tương tín những số tiền này rất nhanh có thể lợi nhuận trở về được rồi. Đang nói, Chu Hạo hai người hãy theo Hạng Hoa Cường vợ chồng đi vào trên thuyền một cái rộng rãi xa hoa trong đại sảnh. Chỉ gặp lúc này đại sảnh phong cách lại cùng mặt khác đánh bạc sảnh hoàn toàn bất đồng. Ngang tàng được cổ kính rất có trẻ con ý khí chất cũng so hắn đánh bạc sảnh giá cao liễu không ít. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này cũng không giống mặt khác đánh bạc sảnh như vậy huyên náo. Đặt mạnh tiến tại đây, Chu Hạo đã biết rõ cái này đánh bạc sảnh nhất định là cái gọi là VIP nơi rồi. Uy, Ngũ ca, như thế nào mới đến a, chúng ta đều chơi hơn 10 bàn rồi. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân ngồi ở chiếu bạc bên cạnh, quay đầu lại tiểu vừa vặn nhìn thấy vào Hạng Hoa Cường. Vì vậy mở miệng cười nói, chỉ thấy nam nhân này tướng mạo còn có thể, trên mặt đeo một bộ mắt kiếng gọt vàng, trên người cũng âu phục tất lý đấy. Xem xét ưu, biết là nhà giàu đệ tử chi lưu. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một thập phần xinh đẹp nữ nhân. Chu Hạo cảm giác nàng có chút mặt. Bên người Lương Hiểu Băng tắc thì có chút thấp giọng hô liếu một tiếng. Là nàng. Ngươi nhận thức nàng. Chu Hạo cười hỏi, hay là nàng cũng là vô tuyến điện xem nữ tinh. Đã mình cũng cảm thấy kiềm thục, Chu Hạo tiểu kết luận nữ nhân này đồng dạng cũng là nghệ nhân. Lương Hiểu Băng điểm một chút đầu, nàng là chúng ta công ty năm nay lực nâng một đường nữ tinh Trần Toa Đồng. Nghe thế danh tự, Chu Hạo liền nhớ lại đã đến, cái này Trần Toa Đồng tại thập niên 90 là vô tuyến điện xem hợp lý nhà hoa. Sáng. Về sau chuyển tới Á Châu TV bên kia. Vô mấy bộ kịch truyền hình. Lại về sau sẽ không như thế nào lộ diện. Trần Toa Đồng hiển nhiên cũng nhìn được Lương Hiểu Băng, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, bởi vì nàng biết rõ Lương Hiểu Băng là trong công ty ngoại tộc, rất ít sẽ cùng cái gì phú hào lui tới, hoặc là dự họp cái gì yến hội hoạt động. Không nghĩ tới hôm nay cư, nhưng sẽ ở Hạng Hoa Cường hải thượng khải toàn môn thủ hàng thượng nhìn thấy nàng. Rồi sau đó, ánh mắt của nàng tiểu chuyển qua bị được Lương Hiểu Băng cặp tay cánh tay Chu Hạo trên người, lập tức cũng vì Chu Hạo không phàm khí độ mà cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy vài phần nghi hoặc. Bởi vì tại chính mình trong ấn tượng, cũng không có tại Hồng Kông. Phú hào trong vòng bái kiến Chu Hạo. Nhưng nàng lại muốn. Trước khi nghe trong công ty người nói Lương Hiểu Băng bị được Phương Bính Nhuận dây dưa. Còn phải liêu con nuôi của hắn Tiêu Liên Hồ điện báo xem thành muốn cưỡng chế mang đi nàng, lại bị một người nam nhân đuổi đi, về sau không. Biết như thế nào Phương Bính Nhuận cũng không hề quấy rối Lương Hiểu Băng rồi, trong công ty mọi người nói Lương Hiểu Băng chuyện này là bởi vì người nam kia. Nhân tài dọn việc đấy. Chẳng lẽ chính là hắn? Cho dù thụ mỹ nữ chú mục là một kiện rất đáng được tự hào sự tình. Nhưng Chu Hạo đối với cái này Trần Toa Đồng cũng không có gì hứng thú. Lúc này cũng nghe Hạng Hoa Cường cho Chu Hạo giới thiệu khởi cái này khách quý trong sảnh người. không xuất ra Chu Hạo sở liệu. Người nơi này không phải phú tắc thì quý, nhất là cái kia có Trần Toa Đồng cùng nam nhân, theo Hạng Hoa Cường giới thiệu, hắn là Hồng Cổng hào phú Hứa gia. Đệ tử tên là Hứa Tấn Thanh Âm, cũng là Hồng Cổng nổi tiếng Hoa Hoa công tử. Nữ nhân bên cạnh phần lớn là sao ca nhạc minh tinh. Ngũ ca, thằng này là ai ạ? Chưa thấy qua a. Hứa Tấn Âm thanh ánh mắt cũng rơi vào Chu Hạo trên người. Ha ha, hắn là bằng hữu của ta. Gọi Chu Hạo, đoạn thời gian trước từ trong nước bên kia lai Hồng Cổng việc buôn bán. Hạ, Hoa Cường nói ra. Chỉ thấy Hứa Tấn Âm thanh bĩu môi cười nói, nha. Nguyên lai là cái vòng lớn tử A trách không được cả đời dáng vẻ quê mùa. Hạng Hoa Cường sắc mặt lúc này tiểu chìm xuống lai. Hứa công tử, hắn là bằng hữu của ta, cho nên thì ngươi tôn trọng chút ít. Nhìn thấy lúc này tung hoành giang hồ mấy chục năm liệu hùng động khí, mà ở trong đó dù sao cũng là người khác địa phương. Hứa Tấn Âm thanh liền cười cười nói, Ngũ ca, mở mang vui đùa mà thôi, dùng được lấy như vậy tưởng thật sao? Nếu là Ngũ ca bằng hữu của ngươi, vậy cũng là ta Hứa Tấn Âm thanh bằng hữu rồi. Hắn đối với Chu Hạo hô, Chu Hạo đúng không? Tại đây vừa vặn có một vị trí, tới chơi hai tay a, bất quá tại đây cũng không phải là phía dưới những cái kia tôm tép nhại nhép đùa chiếu bạc. Tại đây thấp nhất tiền đánh cuộc là 10 vạn đô la Hồng Kông. Chu Hạo đối với Hạng Hoa Cường nói, thế nhưng mà Ngũ ca, ta không mang nhiều như vậy tiền mặt tới a. Ta đã sớm đoán được ngươi là chiếm ta tiện nghi đã đến. Hạng Hoa Cường đối với Chu Hạo cười mắng một tiếng, hãy cùng sau lưng. Cổ Thuyền Trưởng nói, cho ta đi phòng thu chi trong cầm 200 vạn chủ mã tới. Chu Hạo cũng không có cự tuyệt, vừa cười vừa nói, yên tâm đi Ngũ ca, ta rất nhanh có thể trả lại cho ngươi được rồi. Dứt lời, hắn thì ngồi vào liêu chiếu bạc phía trước chính là cái kia chỗ ngồi chống thượng, mà Lương Hiểu Băng cũng chủ động ngồi ở bên cạnh hắn. Cái này chiếu bạc đùa là bách gia nhạc, mà bởi vì Hứa Tấn Âm thanh đánh cuộc tiền là tất cả trong đám người tối đa đấy. Sở Dùng hôm nay là hắn cầm cái nhà, đem bài xì phé phân biệt đưa cho chính mình tả hữu rỗi danh nhà về sau. Hứa Tấn Âm thanh lên đường, tốt, tốt rồi, nhanh đặt cược a. Lương Hiểu Băng đối với Chu Hạo hỏi, Chu Hạo, chúng ta mua cái gì? Chu Hạo thoáng qua nghĩ một lát, lên đường, mua rỗi danh nhà thắng A tiểu 50 vạn tốt rồi. Bên kia Hứa Tấn Âm thanh nghe được Chu Hạo mà nói, tiểu cười lạnh nói, tiểu tử ngươi thật không hiểu tốt xấu. Ngươi biết ta lúc này, cái nhà cái đã thắng liền ngũ bàn sao, còn dám mua rỗi danh nhà thắng, coi chừng thua sạch không có tiền trả lại cho Ngũ ca a. Bên cạnh hắn một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân tiểu cười nói, Hứa công tử, đừng đắc ý như vậy, ngươi đều thắng ngũ bàn rồi, cũng là sau đi dạo vận thế rồi. Hừ, hôm nay toa đồng như vậy vừa ta, các ngươi tiểu đợi đến thua tiền a. Hắn ôm bên người Trần Toa Hình, còn phi thường vang dội ở trên mặt nàng hôn một cái, mà Trần Toa Hình trên mặt tuy nhiên dáng tươi cười như trước, ánh mắt lại chẳng phải tự nhiên. Chỉ thấy Hứa Tấn Âm thanh đem chính mình lưỡng bài tẩy xốc lên. Hắn điểm số là bát. Hắn hừ hừ cười nói, thấy không, đều nhận thua a. Đặng đặng. Vừa rồi trung niên kia nam nhân cười đem mình bài nhãn hiệu mở ra đến, ta là cửu điểm, không có ý tứ a. Hứa công tử, lúc này bản rốt cục đến phiên ta thắng. Mà Chu Hạo bên người Lương Hiểu Băng cũng hỏi, Chu Hạo, vậy chúng ta là thắng hay là thua? Chu Hạo nhẹ nhàng cười cười, xem ra ngươi là của ta may mắn nữ hải, chúng ta thắng. Thật vậy chăng? Lương Hiểu Băng cười kiện cũng thập phần sáng lạ, cũng không phải bởi vì Chu Hạo thắng bao nhiêu tiền, mà là Chu Hạo nói nàng là vận may của hắn nữ hải. Nhưng này bên cạnh thua tiền Hứa Tấn Âm thanh nhìn về phía Chu Hạo ánh mắt lại nhiều hơn vài phần hận ý, giống như chính mình thua tiền là bởi vì Chu Hạo tựa như. Chương 225, giao hấn. Chu Hạo lược qua nghĩ hạ xuống, tiểu cười bả 100 vạn các bắt giữ lấy nhàn giá trên, hay là áp nhàn giá thắng. Vừa rồi thắng này cá trung niên nam nhân đối Chu Hạo cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi tiểu đối với ta như vậy có lòng tin a? Ha 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 ha. Bất quá như thế nào đều hảo. Cảm ơn ngươi xem hảo ta đâu. Bên kia Hứa Tấn thanh tắc nhẹ nhàng hừ một tiếng, thở phì phì lật ra bài của mình, nhưng lại bây giờ bên kia này nhàn ra mở ra bài là lục điểm. Mọi người liền đều đưa ánh mắt quăng đến này trung niên nam nhân trên người. Chỉ thấy trung niên nam nhân ha ha cười một tiếng, đối Hứa Tấn thanh nói ra, Hứa công tử, thực không có ý tứ, ván này lại muốn cho người tiêu pha. Bả bài lật qua, nhưng lại 8 giờ vừa vặn so với Hứa Tấn thanh đại một điểm. Chu Hạo, chúng ta lại thắng a. Lương Hiểu Băng hưng phấn đối Chu Hạo cười nói. Chu Hạo đối với nàng lộ ra một vòng tiêu dung, đều nói ngươi là vận may của ta nữ hải. Chứng kiến Chu Hạo này anh tuấn khuôn mặt tươi cười, Lương Hiểu Băng hai má hơi hồng, có chút túi đầu thấp giọng nói ra, là ngươi vận khí của mình hảo mà thôi, hẳn là không liên quan gì tới ta a. Mặt ngoài là nói như vậy, trong nội tâm nhưng lại ngọt ngào. Mà bên kia Hứa Tấn Thanh trên mặt thần sắc lại hết sức khó coi, liền bên cạnh Trần Toa Đồng cũng không dám mở miệng an ủi. Mặc dù đã thua trên 100 vạn, nhưng Hứa Tấn Thanh cũng không chịu làm thứ hai. Tiếp theo bản như cũng là do hắn thái cầm cái ra, phái hảo bài sau, hắn cũng lười phải hỏi Chu Hạo, mà Chu Hạo cũng vẫn đang đem tiền bắt giữ lấy nhàn giá trên. Cuối cùng mở bài, Hứa Tấn Thanh nhưng lại bại bởi cái khác nhàn ra. Mà Chu Hạo lại thắng hơn 100 vạn ha ha ha. Hiểu Băng, xem ra ngươi thật là vận may của ta nữ hài a, xem ra sau này đi sòng bạc đều muốn mang theo ngươi. Chu Hạo đối bên người Lương Hiểu Băng cười nói. Nhìn xem Chu Hạo thắng liền ba cục, cái này mà ngay cả Lương Hiểu Băng cũng nghi chính mình có phải thật vậy hay không cho Chu Hạo mang đến vật khí. Mà trong nội tâm cũng rất cao hứng. Chu Hạo lời nói lại hung hăng kích thích Hứa Tấn Thanh. Hắn chỉ vào Chu Hạo cả giận nói, ván này ta với ngươi đối đánh cuộc, chính là Hứa công tử. Đừng trách ta không đề cập tình ngươi. Ngươi trên bàn các giống như không nhiều lắm a. Chu Hạo nhìn về phía Hứa Tấn Thanh trước người trên mặt bàn, chỗ đó các xác thực còn thừa không có mấy. Chợt nghe Hứa Tấn Thanh ngưỡng mặt lên lánh cười rộ lên, hừ hừ. Chúng ta Hứa ra người còn có thể không có tiền. Lập tức hắn mượn ra một quyển cuốn chi phiếu soạt soạt viết một tờ chi phiếu đưa cho sau lưng nhân viên tạp vụ, nhanh cho đi chỗ đó 1000 vạn đô la Hồng Kông tới. Này nhân viên tạp vụ vừa tiếp nhận chi phiếu, Trần Toa Đồng tiểu đối Hứa Tấn Thanh nhỏ giọng nói, Tấn Thanh âm, ngươi không phải đã nói cha ngươi không thích ngươi bài bạc sao? Bây giờ còn dùng nhiều tiền như vậy, có sợ không? Nàng còn chưa nói xong, Hứa Tấn Thanh tiểu tay phải vung lên, trở tay cho nàng một cái vang dội bàn tay. Cũng hung ác đạo, chuyện của ta khi nào thì đến phiên ngươi tới quản? Cho lão tử chạy trở về đi, bị tại nơi này tận cho lão tử xui. Như vậy trước công chúng bị trừng trói, không chỉ có là người chung quanh, mà ngay cả Trần Toa Đồng mình cũng ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác đè lại chính mình nhanh chóng đỏ lên phát sưng mặt, nước mắt cũng lập tức tại trong hốc mắt tích lũy. Chứng kiến người chung quanh, thực tế phía sau hắn là Lương Hiệu Băng này kinh ngạc mục quang. Trần Toa Đồng chỉ cảm thấy nhục nhã phi thường, cuối cùng cũng nhịn không được nữa bụng mặt, đứng dậy thoát đi dường như đi ra khách quý sảnh. Hứa công tử, nói như thế nào cũng là nữ nhân của mình, làm như vậy hơi quá đáng a. Chu Hạo cao mày nói ra. Kỳ thật hắn đối Trần Toa Đồng cũng không có quá nhiều đồng tình, đối những kia vì danh lợi ra bán của mình nữ tinh, hắn cho tới bây giờ chắc là không biết đồng tình, chỉ là cảm thấy Hứa Tấn Thanh làm như vậy hơi quá đáng. Đã thấy Hứa Tấn Thanh chừng Chu Hạo hạ xuống, ngươi đều nói nàng là nữ nhân ta, ta đây muốn mắng nàng liền mắng nàng, nghĩ đánh nàng tiểu đánh nàng, với ngươi có mẹ nó quan hệ a? Nhìn thấy này cầm chính mình chi phiếu nhân viên tạp vụ hoàn ngẩn người, hắn tiểu giống lên một câu, còn không mau cho ta cầm cắp đi. Nhìn thấy Hứa Tấn Thanh loại này dùng mình làm trung tâm, cực độ ích kỷ người, Chu Hạo cũng chỉ hào lắc đầu. Trong nội tâm ám nghĩ, xem ra cũng chỉ dùng tốt một loại phương thức khác để giáo huấn ngươi, vì vậy hắn nói ra, ngươi muốn theo ta đối đánh cuộc là. Hảo, ta phục bồi. Chúng ta cũng không muốn làm cho cái khác phức tạp đồ chơi. Tiểu đến chơi xúc xắc a. Nghe được Chu Hạo lời nói, Hứa Tấn Thanh không hề nghĩ ngợi nói, hảo, xúc xắc tiểu xúc xắc. Vì vậy, song bạc người liền lập tức thỉnh Chu Hạo cùng Hứa Tấn Thanh đi đến một cái khác bản chuyên môn đánh bạc xúc xắc chiếu bạc. Mà vừa rồi theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa bách ra vui mừng những người kia, cũng đều bu lại xem náo nhiệt. Đối với Hứa Tấn Thanh như vậy kiêu ngạo nhà giàu đệ tử, bọn họ cũng xem không xem qua, chỉ là người nơi này không có một người nào, không có một cái nào thực lực có thể so ra mà vượt Hứa ra. Cho nên đành phải khắp nơi nhường cho Hứa Tấn Thanh. Chúng ta tiểu đến mua lớn nhỏ tốt lắm, ngươi có 1000 vạn cắt, mà chỗ này của ta cũng có 500 vạn, tiểu nhìn xem ai trước thua sạch cắt tốt lắm. Ngươi thua, sẽ đối đang ngồi các vị hô ba lượt ta không là nam nhân. Chu Hạo đối Hứa Tấn Thanh nói ra. Hảo. Hứa Tấn Thanh cười lạnh một tiếng, cũng không chú ý cái gì công bình không công bình. Chia bài giao động hảo xúc sắc sau, Chu Hạo sẽ đem 10 vạn cắt gáp tại tiểu trên. Hứa Tấn Thanh thấy, cũng lập mã bả 20 vạn cắt đặt ở đại trên. Hiển nhiên là muốn gian Chu Hạo đánh cạnh tranh. Mua định rời tay. Hà Cung nhàn nhạt nói một tiếng, bả đầu trung cầm lên. Hắn gặp trong đó ba khỏa xúc sắc. Theo thứ tự là 122, thì ra là Chu Hạo thắng. Thua tiền Hứa Tấn Thanh hung hăng trợn mắt nhìn này chia bài liếc, phản phất cho rằng này chia bài là theo Chu Hạo cùng. Tiếp theo, Chu Hạo đối Hứa Tấn Thanh cười nói, lần này cho ngươi nghĩ đến tốt lắm. Hứa Tấn Thanh không có trả lời, chỉ là tự lo bả 10 vạn cắt bỏ vào đại chỗ đó CL mà Chu Hạo nghĩ sẽ cùng dạng xuất ra 10 vạn cắt, nhưng lại bỏ vào tiểu chỗ đó. Mua định. Chia bài còn chưa nói xong, chợt nghe Hứa Tấn Thanh nói ra, đừng nói nhảm. Nhanh mở. Này chia bài cũng rất bất mãn Hứa Tấn Thanh ngang ngược thái độ. Bất quá đối phương là khách nhân, bối cảnh lại bất thường. Hà quan là tuyệt đối không dám đắc tội. Liền theo lời bả đầu trung cầm lên. Ba khỏa xúc sắc đếm theo thứ tự là 2-3 tứ. Nhỏ, liền lại là Chu Hạo thắng. Mờ, ta cũng không tin cái này tà. Ta mạn phép muốn mua đại. Hứa Tấn Thanh tức giận nói, bà trước người 100 vạn cắt đổ lên đại trên mặt. Mà Chu Hạo tác đồng dạng xuất ra 100 vạn, áp tại tiểu chỗ đó. Kết quả như cũng là đồng dạng, hay là Chu Hạo thắng. Mà ngay cả Lương Hiểu Băng cùng người chung quanh đều xách xách xứng kỳ. Lương Hiểu Băng cũng rất không quen nhìn Hứa Tấn Thanh, tuy nhiên nàng cùng Trần Toa Hình cũng không tính là cái gì bằng hữu, nhưng là có cùng đi nghị. Vừa rồi Hứa Tấn Thanh như vậy nhục nhã Trần Toa Đồng, khiến cho Lương Hiểu Băng đối với hắn cũng sinh ra chán ghét chi tâm, hôm nay nhìn xem Chu Hạo một lần lại một lần thắng Hứa Tấn Thanh, Lương Hiểu Băng liền cũng rất hưng phấn, nhất là Chu Hạo tại thắng Hứa Tấn Thanh trong quá trình, loại chuyện trò vui vẻ theo kiện tư thái, tựu như cùng một cái hành hiệp trượng nghĩa tiêu sái hiệp sĩ đồng dạng mê người. Liên tiếp vài cục Hứa Tấn Thanh đều thua, trên tay cắt cũng chỉ thừa hơn 300 vạn, mà Chu Hạo bên kia cắt cũng đã đạt tới 1000 hơn 100 vạn, làm cho Hứa Tấn Thanh cảm giác mình tiền là bị Chu Hạo thắng đi đồng dạng. Hứa công tử, coi như hết. Có đôi khi một người không may đứng lên thật là tà môn. Chu Hạo đối Hứa Tấn Thanh cười, nói, về phần câu kia ta không là nam nhân lời nói, coi như xong. Chúng ta cũng không là tiểu hải tử, không cần phải làm cho những này ngây thơ gì đó. Chu Hạo lời nói đột nhiên nghe hình như là rộng lượng nhân nhượng Hứa Tấn Thanh, nhưng thật ra là tại dùng phép khích tướng. Mà Hứa Tấn Thanh cũng quả nhiên như hắn sở liệu đồng dạng, giữ tật quát, phi. ta cũng cần ngươi đáng thương. Nói, hắn sẽ đem trên bàn hơn 300 vạn cắt toàn bộ áp tại tiểu chỗ đó, lần này ta áp tiểu.
Ta đây áp tốt.
Chu Hạo cười cười. Sẽ đem đồng dạng số lượng cắt phóng tới đại trên mặt. Áp rót số lượng lớn như vậy. Chu Hạo bên cạnh Lương Hiểu Băng cũng không thoát khẩn trương lên. Yên lặng trong lòng vì Chu Hạo cầu nguyện. 5 6 lục. 17 điểm. Lớn, Hà Tiêu cầm lấy đầu bàn. Sắc mặt rất bình tĩnh nói. Kỳ thật trong nội tâm đã. Trải qua cười nở hoa. Hứa Tấn Thanh thua tiền, hắn là theo trong nội tâm cảm thấy cao hứng. Ai bảo Hứa Tấn Thanh như vậy không ai bị nổi.
Không có khả năng.
Làm sao có thể. Hứa Tấn Thanh chỉ vào chia bài mắng, làm sao có thể hơn 10 dưới bàn đến đều là hắn thắng.
Người xuất tiên.
Đúng. Người cùng hắn là cùng.
Các ngươi nhất định là xuất tiên.
Chia bài lập tức trầm xuống kiểm nói ra, Hứa công tử. Chúng ta nơi này đều là dựa theo chính quy sòng bạc vận tác, tuyệt không sẽ xuất hiện xuất tiên tình huống.
Nếu như ngươi không tin lời nói.
Chúng ta nơi này có cả mạ giác. Vừa rồi quá trình cũng toàn bộ chụp được, ngươi có thể đi xem một cái phương pháp ghi hình.
Phương pháp ghi hình là của các ngươi dĩ nhiên muốn nói như thế nào đều.
Hứa Tấn Thanh không thuận theo không buông tha nói, làm cho Hạng Hoa Cường đi ra cho ta, đó là một tâm mưu, các ngươi những này lao thiên.
Ai dám tại ta Hạng mẫu người đổ trong tràng ra lao thiên.
Hứa Tấn Thanh vừa dứt lời, Hạng Hoa Cường thanh âm liền tử. Bên ngoài chuyển đến, cũng nhìn thấy hắn cùng vài cá dưới tay đi đến. Chứng kiến Hạng Hoa Cường tiến đến, Hứa Tấn Thanh tiểu thu liễm chút ít, nhưng vẫn là tức giận nói, Ngũ ca.
Ngươi cái này bằng hữu quá không hiền hậu.
Hắn xuất tiên.
Bằng không làm sao có thể mỗi cục tất thắng.
Đối với Hứa Tấn Thanh vu hoan, Chu Hạo cũng không có cái gì quá kích phản ứng, chỉ là khinh thường cười cười.
Mà Lương Hiểu Băng lại xem không xem qua.
Vì Chu Hạo biện hộ nói, Chu Hạo nơi đó có ra làm, nơi này tất cả mọi người có thể làm chứng.
Phía sau hắn là chính ngươi thua không nhận chứng mà thôi.
Hạng Hoa Cường cũng chầm chầm vào Hứa Tấn Thanh nói, Hứa Tấn Thanh.
Tiểu Hạo là bằng hữu của ta.
Ta tin được cách làm người của hắn.
Hơn nữa, vũ nhục hắn chính là vũ nhục ta Hạng mẫu người.
Hừ hừ.
Mà ngay cả phụ thân ngươi Hứa Kiếm Minh đều cho ta ba phần chút tình mọn. Ta khuyên ngươi còn là đừng ở chỗ này của ta nháo sự.
Chương 226, Điệp Luyến Hoa.
Hứa gia là ở Hồng Kông có nhiều năm lịch sử đỉnh cấp hào phú, mà Hứa Tấn Thanh với tư cách Hứa gia thế hệ này con trai trưởng, đi tới chỗ nào đều là ngàn kiểu chăm sủng chuẩn bị chịu nhìn chăm chú. Hôm nay Hạng Hoa Cường tại nhiều như vậy mặt người trước lại để cho hắn khó có thể xuống đài, Hứa Tấn Thanh trong nội tâm tức giận, liền không nhịn được nói, họ Hạng đấy, coi như là Bành Định Khang cũng cho chúng ta Hứa gia mặt mũi, ngươi một cái làm chênh lệch tính toán cái gì, cũng dám đối với ta như vậy. Hạng Hoa Cường cũng không nói lời nói. Nhưng bên cạnh hắn hai người thủ hạ tuy nhiên cũng rút súng lục ra, hai cái họng súng đen nhánh đều nắm lấy Hứa Tấn Thanh cái hót. Mà Hạng Hoa Cường cũng chậm gì gì mà nói, nơi này là vùng biển quốc tế, cho dù ta giết ngươi Hồng Kông cũng không quả bắt ta. Căn cứ công pháp quốc tế, cũng chỉ có chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ đăng ký quốc gia mới có quả bắt ta.
Hắn nhàn nhạt nhìn Hứa Tấn Thanh liếc, chiếc thuyền này là ở Panama đăng ký đấy, mà ta cùng Panama tổng thống còn có mấy phần giao tình.
Ngụ ý, chính là cho dù Hạng Hoa Cường thật sự giết Hứa Tấn Thanh, cũng không ai có thể loại hắn gì.
Mà Hứa Tấn Thanh tại hai tay thương trước mặt cũng lập tức sợ hãi đi lên, bất quá vẫn là mạnh miệng mà nói, Hạng Hoa Cường, ngươi nếu là dám di chuyển ta mà nói, chúng ta Hứa ra sẽ không bỏ qua ngươi.
Cha ta lúc trước còn đi qua Bắc Kinh gặp những lãnh đạo kia người đâu, ngươi sẽ không sợ trung ương chính phủ đối phó ngươi.
Hạng Hoa Cường khoát tay áo, hai người thủ hạ liền đem xuống về, mà hắn cũng đúng Hứa Tấn Thanh lạnh nhạt nói, nếu không phải xem tại Hứa Kiếm Minh phân thượng, ta đã sớm làm cho người ta ném ngươi đến Hải Lý Uy cho ăn cá mập rồi.
Đến à, tìm hai người đem Hứa công tử đưa trở về. Chúng ta nơi này là miếu nhỏ cho không được lớn Phật, thật ra khiến người chê cười.
Lập tức thì có hai nam nhân đi tới mộ tả một hữu kẹp lấy Hứa Tấn Thanh, đem hắn mang rời khách quý sảnh.
Mà lúc này Chu Hạo vẫn còn ở phía sau cười nói, Hứa công tử, lần sau có cơ hội lại đánh bạc hai tay à, ta tùy thời hoan nghênh.
Hứa Tấn Thanh quay đầu, nhìn về phía Chu Hạo ánh mắt vô cùng ám độc, vòng lớn tử, ngươi thức thời mà nói hãy mau chạy trở về đại lục đi, nếu để cho ta tại Hồng Kông nhìn thấy ngươi, con mẹ nhà ngươi cũng vĩnh viễn không cần đi trở về.
Đối với Hứa Tấn Thanh uy hiếp, Chu Hạo chẳng qua là cười trừ. Mà Hạng Hoa Cường cũng phất phất tay, còn không đem Hứa công tử đưa trở về.
Cái kia hai người thủ hạ liền kẹp lấy Hứa Tiến lên âm thanh đã đi ra, lại dùng cano đưa hắn đưa về Hồng Kông đi.
Hứa Tấn Thanh sau khi rời đi, Hạng Hoa Cường liền đối với khách quý trong sảnh những người khác cười nói, không có ý tứ các vị, vừa rồi lại để cho mọi người chê cười, mọi người tiếp tục chơi.
Mà Chu Hạo lúc này cũng không có gì hào hứng chơi nữa, liền đem Hạng Hoa Cường vừa rồi cho hắn 200 vạn thẻ đánh bạc trả hết.
Hạng Hoa Cường cười nói, lợi hại a.
Tiểu Hạo, mới 1 giờ không đủ liền thắng hơn 1000 vạn, so Cao Tiến còn lợi hại hơn nha.
Trong miệng hắn Cao Tiến, chính là do hắn đầu tư quay chụp điện ảnh Đổ Thần ở bên trong châu nhuận phát biểu diễn nhân vật chính.
Tuy nhiên thoạt nhìn Chu Hạo thắng đánh bạc tuyển tiền, nhưng Hứa Tấn Thanh cũng đã thua bởi đánh bạc tuyển hơn 1000 vạn, cho nên trên thực tế, Chu Hạo thắng chính là Hứa Tấn Thanh tiền.
Về sau, Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng hãy theo Hạng Hoa Cường đi vào hắn ở đây tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên văn phòng.
Cái này văn phòng diện tích rất lớn, ngang tàng cũng rất xa hoa, Hạng Hoa Cường phía sau bàn làm việc trên tường còn treo móc một bộ cá mập hàm răng tiêu bản, thoạt nhìn rất có khí thế.
Hạng Hoa Cường theo tủ rượu bên trên xuất ra một lọ rượu đỏ, rót hai chén cho Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng.
Chu Hạo biết rõ Hạng Hoa Cường cất chứa rượu đỏ tất nhiên không phải phản phẩm, lướt qua một ngụm về sau, mặc dù hắn không phải giám định và thưởng thức rượu đỏ người trong nghề,
thực sự cảm thấy cái này rượu đỏ thuần hậu ngon. Lúc này chợt nghe bên người Lương Hiểu Băng đối với hắn nói ra, "Chu Hạo, ngươi cùng Hứa Tấn Thanh kết thúc án, hắn sợ sẽ không như vậy bỏ qua đấy. Ngươi cũng nhận thức hắn?" Chu Hạo hỏi. Lương Hiểu Băng gật gật đầu, tại Hồng Kông không có người nào không biết hắn đấy, hắn thường xuyên xuất hiện ở giải trí tạp chí bìa mặt, thường thường cùng bất đồng nữ minh tinh truyền ra chuyện xấu đấy. Hạ Hoa Cường cũng nói, "Hứa ra là Hồng Kông có thể đến được trên đầu ngón tay đỉnh cấp hào phú, hãy cùng hắn lời vừa mới nói giống nhau, mà ngay cả Bành Định Khang còn có Di Vãng Càng Đốc cũng không dám không cho bọn hắn Hứa ra mặt mũi." Gặp Chu Hạo lộ ra thần sắc tò mò, hắn liền giải thích nói, "Hứa Tấn Thanh gia là Hồng Kông một đời thuyền vương Hứa Che Thuyền, tuy nhiên hôm nay nhà bọn họ đã không có bao nhiêu vận tải đường thủy bên trên làm ăn, nhưng ở xây dựng cơ bản, địa sản, tài chính các loại đợi ngành sản xuất đều có rất nặng địa vị. Năm đó thuyền vương Hứa Che Thuyền qua đời về sau, Hứa Kiếm Minh cùng hắn hai cái huynh đệ phân biệt quản lý vận tải đường thủy, địa sản cùng khai thác mỏ tam đại phương diện tài sản, về sau Hứa Kiếm Minh hai cái huynh đệ đều trước sau qua đời, Hứa ra tất cả sản nghiệp liền toàn bộ tập trung đến Hứa Kiếm Minh trên tay. Hôm nay, Hứa ra chúng kiếm xí nghiệp, hơn nữa Quỷ Tuân gia cần container bến tàu, kia thành phố giá trị tiếp cận trăm tỷ Hồng Kông đô la." Hạng Hoa Cường đối với Chu Hạo nói ra, "Chúng ta những thứ này vốn lăn lộn hắc đạo ngược lại là không có gì hay sợ, hơn nữa Hứa Kiếm Minh cũng không dám quá đắc tội ta. Bất quá tiểu Hạo ngươi, nếu không ta cho ngươi dẫn kiến Hứa Kiếm Minh, nếu là hắn biết rõ ngươi là Triệu Thường Ủy nghĩa tử, tin tưởng hắn." Đã thấy Chu Hạo lắc đầu, "Không cần, ta không muốn qua ủy lại cha nuôi ta tên tuổi, nếu mọi chuyện đều đập vào cha nuôi ta lá cờ, ngược lại sẽ yếu đi cha nuôi ta tên tuổi." Hắn lộ ra một vòng nụ cười tự tin, "Hứa Tấn Thanh muốn tới tìm ta trả thù liền cứ việc cho dù đến tốt rồi, ta cho tới bây giờ sẽ không có sợ qua." Chứng kiến Chu Hạo cái này thong dong bình tĩnh thần thái, Hạng Hoa Cường cùng Lương Hiểu Băng đều là tâm gậy không thôi. 12 giờ khuya nhiều, Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng mới đã đi ra trên biển Khải Hoàn Môn trở lại Hồng Kông. Chu Hạo đem Lương Hiểu Băng đưa đến nhà nàng dưới lầu, liền nghe Lương Hiểu Băng đối với Chu Hạo cười nói, "Cảm ơn ngươi Chu Hạo, hôm nay ta khiến cho rất vui vẻ." "Ha ha, ngươi có thể là vận may của ta nữ hải. Hôm nay ngươi giúp ta thắng nhiều tiền như vậy, ta phải cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật." Chu Hạo cười nói. Lương Hiểu Băng lắc đầu nói, "Không cần, ta cũng không có làm cái gì." Chu Hạo từ chối cho ý kiến, đối với nàng cười nói, "Ngươi trở về sớm chút nghỉ ngơi đi, thức đêm thế nhưng là nữ nhân địch nhân lớn nhất." "Ừ." Lương Hiểu Băng nhẹ nhàng lên tiếng, mở cửa xe đang muốn xuống xe lúc, nàng chợt hồi quá thân lai tiến đến Chu Hạo trước mặt, tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó liền lập tức xuống xe chạy vào nhà. Chu Hạo còn mơ hồ nghe được nàng nói một tiếng ngủ ngon. Có chút ngạc nhiên sờ sờ mặt bên trên bị Lương Hiểu Băng thân qua địa phương, liền cảm giác chỗ đó phảng phất còn hấp hối lấy cái kia thấm hương mềm mại cảm nhận. Trở về chỗ Lương Hiểu Băng tiểu mị dung nhan, Chu Hạo cười khổ một tiếng, liền tự lo lái xe đã đi ra. Trở lại lưng chừng núi biệt thự lúc đã là trời vừa rạng sáng nhiều hơn, Chu Hạo lại chứng kiến trong sảnh đèn vẫn sáng. Đi vào vừa nhìn, liền nhìn thấy ăn mặc đồ mặc ở nhà Tô Lâm đang nửa nằm trên ghế salon, hai mắt khép hở, mũi thở thoáng rung động. Như thế nào ngủ ở trong phòng? Chu Hạo đi qua nhẹ nhàng lấp nàng, "Tô Lâm, tỉnh, Tô Lâm." Tô Lâm ngủ được rất cạn, Chu Hạo một phanh nàng liền đã tỉnh lại, rủi rủi con mắt nói, "Chu Hạo, ngươi đã về rồi." Chu Hạo vịn nàng ngồi dậy, có chút trách cứ, "Như thế nào ngủ ở trong phòng, cảm lạnh làm sao bây giờ?" Nghe được Chu Hạo trách cứ trong mang theo lời quan tâm, Tô Lâm liền có chút cong lên phấn môi, thoảng qua mang theo làm nũng giọng điệu nói ra, "Ta nghĩ chờ ngươi trở về nhà." Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, "Ai biết ngươi muộn như vậy đều không trở lại, ta ngồi trước đi nằm ngủ đi qua." Biết rõ Tô Lâm đã trễ thế như vậy còn chờ mình trở về, Chu Hạo trong nội tâm liền cảm động hết sức. Lại nghe Tô Lâm nói ra, "Đúng rồi, ta đã làm một ít Hoài Sơn cẩu kỳ hầm cách thủy ô gà, là ta cố ý gọi điện thoại thỉnh giáo Hân tỷ làm đấy. Hiện tại cũng nguội lạnh, ta nhiệt, nóng lên cho ngươi thêm uống đi." Chu Hạo biết rõ đó là Tô Lâm một phen tâm ý, cũng không đành lòng cự tuyệt, liền gật đầu đã đáp ứng. Tô Lâm lập tức đi phòng bếp đem những cái kia súp nóng lên nhiệt, nóng, sau đó liền nâng đi ra đưa cho Chu Hạo, đầy cõi lòng chờ mong mà nói, "Ngươi nếm thử, ta hầm cách thủy nhiều cái giờ rồi." Chu Hạo tiếp nhận cái này thơm nước canh nóng, có chút uống một ngụm, liền cảm giác Hoài Sơn cẩu kỷ cùng ô gà hương nồng hương vị tràn ngập tại lưỡi vào lúc ở giữa, lại để cho bụng cũng ấm áp đấy. "Thế nào, hương vị còn tốt đó chứ?" Tô Lâm có chút khẩn trương hỏi. "Hương vị rất tốt." Chu Hạo nói qua liền mùi ngon đem những này suốt toàn bộ uống vào đi, còn bên cạnh Tô Lâm cũng là vẻ mặt ấm áp dáng tươi cười, so năm đó cầm bắt được học đồng còn muốn có cảm giác thành tựu. Chu Hạo đem súp sau khi uống xong, Tô Lâm liền đối với hắn nói, "Nhanh đi tắm lại ngủ tiếp a, cũng không biết ngươi ở đâu điên chơi lại rồi." Một thân mùi thuốc lá mùi rượu. Cứ việc cho dù Chu Hạo không tốt hút thuốc lá cũng không say rượu, nhưng sòng bạc chỗ đó rồng rắn lẫn lộn, thật ra khiến Chu Hạo trên người cũng nhiễm hương vị. "Vậy ngươi cũng mau đi ngủ đi." Chu Hạo sờ lên Tô Lâm đầu cười nói, sau đó trở về đến lầu 2 gian phòng của mình nơi nào đây rồi. Hôm sau, Chu Hạo hay cùng Tô Lâm cùng một chỗ quay về đến công ty, kỳ thật Chu Hạo lúc trước cũng đã cho người của công ty định ra thao tác kế hoạch cụ thể, hắn cũng không cần phải nữa nguyên một đám chỉ đạo rồi. Bất quá có Chu Hạo ở công ty, liền tổng có thể cho các công nhân viên một loại cảm giác an toàn cùng lòng tự tin. Thao tác này sinh tài chính tới cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng Chu Hạo cũng chỉ trong công ty ngây người một buổi sáng, đến lúc chiều sẽ đem chuyện của công ty vụ lưu cho Tô Lâm xử lý, chính mình chỉ một người chạy tới. Chu Hạo một người tại trong hoàn phố xá xâm ở bên trong đi dạo lấy, trong hoàn là Hồng Kông trung tâm khu buôn bán, ở chỗ này công tác mọi người là Hồng Kông bận rộn nhất đấy, trên đường cũng luôn chất đầy vội vàng mà đi thị dân. Mà Chu Hạo liền nhàn nhã tiêu sái tại đây chút ít cùng thời gian thi chạy trong đám người vào lúc ở giữa, dùng ở ngoài đứng xem góc độ nhìn xem chút ít cả ngày vì công tác vì cuộc sống buôn ba người, cũng có loại mọi người đều ngủ ta độc tỉnh vi diệu cảm giác. Mà ở vòng ra cái này phồn hoa tiếng động lớn ồn ào khu náo nhiệt về sau, Chu Hạo liền đi tới một cái đối lập nhau yên tĩnh rất nhiều trên đường phố, cũng nhìn được tại đường đi bên kia một nhà cửa hàng bán hoa. Nhà kia cửa hàng bán hoa cửa ra vào xếp đặt thiết kế rất trang nhã, thậm chí ngay cả cửa tiệm bên trên đều quấn đầy các loại hoa cỏ, hơn nữa cái kia cửa hàng bán hoa danh tự cũng rất có ý thơ bướm bướm liên hoa. Vừa thấy được nhà này rất khác biệt cửa hàng bán hoa, Chu Hạo trong nội tâm liền sinh ra muốn đi vào vừa nhìn đến tuột cùng ý niệm trong đầu. Chương 227, theo dõi cùng phản theo dõi. Chương 228, đi con mẹ mày, xin lỗi vì chương nó thế nên đi thế. Túm lấy người này trong tay kiếm, Chu Hạo liền phát hiện cái này lợi khí là tinh cương chỗ tạo, hai bên lưới đao đều sắc bén vô cùng. Bất quá, để cho nhất Chu Hạo cảm thấy kinh ngạc, là người này thân phận. Theo hắn sử dụng trong tay kiếm đến xem, Chu Hạo liền hoài nghi người này vô cùng có khả năng là Ni Dạ, hơn nữa vừa rồi đã cảm thấy thằng này không giống người Trung Quốc. Chu Hạo bóp cổ của hắn cái cổ đưa hắn bước đến trên tường, lạnh lùng nói ra, là người nào phái ngươi tới đấy? Nhưng vừa mở miệng mới tỉnh ngộ lại, người này nếu như là người Nhật Bản, vậy hẳn là không hiểu được nghe Trung Văn mới đúng. Đã thấy người này dù cho bị Chu Hạo chế ngự đồng phục cũng không chút nào yếu thế nhìn thẳng Chu Hạo, còn dùng vô cùng khinh miệt ngữ khí theo trong miệng cố ra ba chữ, chi, na, người, đi mẹ mày Nhật bổn quỷ. Chu Hạo nghe vậy giận dữ, thò tay bắt lấy hắn cánh tay phải khuỵu tay hay dùng lực sở. Chỉ nghe răng rắc một tiếng làm cho người ta không rét mà run xương vỡ vụn thanh âm, cái này người Nhật Bản khuỵu tay phải đã bị Chu Hạo triệt để bóp nát. Thế nhưng là vượt quá Chu Hạo dự kiến, mặc dù là loại đau này sở, hắn như trước hừ cũng không hừ một tiếng, nhìn thẳng nhanh cắn chặt môi dưới, liền bờ môi đều cắn nát. Mà lúc này Chu Hạo cũng đột nhiên phát hiện người này bờ môi có chút khác thường, cho dù bị cắn nát, lại cũng không có chảy ra huyết đến. Hơn nữa, cho dù người này không kêu lên thảm thiết, cũng có thể cảm nhận được thống khổ mới đúng, nhưng sắc mặt của hắn lại thủy chung không thay đổi, một điểm đỏ lên đều không có. Lập tức, Chu Hạo đã nghĩ ra một cái khả năng, vì vậy liền buông lỏng ra đúng tại trên cổ hắn tay, cũng giật ra hắn cổ áo, liền quả nhiên phát hiện hắn phần cổ phía trên màu da cùng phía dưới bộ ngực không hoàn toàn giống nhau, đã nghĩ thường nhân bị bộ phận dám đen tựa như. Chu Hạo lập tức liền đoán được người này có thể là đeo mặt nạ. Liền thò tay lục lọi một hồi, quả nhiên đã tìm được mánh khỏe. Chỉ thấy Chu Hạo tìm ra mặt, chiếc, có ven, sau đó dụng lực xé ra, sẽ đem người này mặt nạ cho kéo xuống. Thế nhưng là, triệt tiêu mặt nạ về sau, người này tướng mạo lại làm cho nhìn quen máu tanh Chu Hạo cũng nhịn không được nữa dùng mình một cái. Bởi vì trách nhiệm trên mặt cùng trên đầu đều không có một cọng lông tóc, trồng râu, lông mi cùng với đều phát đều không có, hơn nữa, mắt của hắn kiểm, cái mũi cùng với bờ môi đều bị lột bỏ rồi, bại lộ lợi trên hàm răng có hai cái lỗ nhỏ, chính là mũi của hắn rồi. Mà sắc mặt của hắn cũng cực kỳ trắng xám, cả khuôn mặt nhìn qua hãy cùng khô lâu không sai biệt lắm, vô cùng dọa người. Người này hình dạng, không, người này căn bản không có hình dạng đáng nói. Chu Hạo trong nội tâm suy đoán, người này tiến hành như thế tàn nhẫn ngoại khoa giải phẫu, mục đích gì vô cùng có khả năng là để cho tiện dịch dung. Mà Chu Hạo cũng chịu kết luận người nọ là Nhật Bổn Nhị Dạ rồi, bởi vì hắn trước kia chợt nghe nói Nhật Bổn Nhị Dạ theo lúc còn rất nhỏ muốn tiếp nhận cực kỳ tàn khốc huấn luyện cùng cải tạo, hoàn toàn là bị trở thành tử sĩ đến nuôi dưỡng đấy. Vừa nghĩ đến tử sĩ hai chữ, Chu Hạo liền bỗng nhiên cả kinh. Mà trước mắt mặt này mục đáng sợ Nhị Dạ cũng nhìn xem Chu Hạo, bởi vì hắn không có bờ môi, cho nên Chu Hạo rất khó coi ra hắn hôm nay là cái gì biểu lộ, nhưng theo trong mắt của hắn, Chu Hạo lại rõ ràng thấy được một loại khinh miệt vui vẻ. Đồng thời, một tia máu đen cũng từ trong miệng hắn tràn ra, cái kia không thể nhắm lại con mắt cũng nhanh chóng trở nên cho tàn. Chu Hạo vội vàng đi sờ phần cổ của hắn, quả nhiên phát hiện hắn đã không có mạch đập rồi. Vừa rồi nghĩ đến tử sĩ cái chữ này mắt về sau, Chu Hạo liền đỗng nhiên nghĩ tới những thứ này, Nhị Dạ nếu là bị cho rằng tử sĩ đến môi dương đấy, cái kia một khi rơi vào nhân thủ, vì phòng ngừa bất cung, liền vô cùng có khả năng sẽ tự sát. Mà điều này cũng không có lại để cho Chu Hạo đoán sai, người này trong hàm răng đã sớm ẩn giấu tình hóa vật một loại độc dược, một khi cắn nát dấu ở trong hàm răng túi độc, chỉ cần mấy giây sẽ triệt để mất đi tánh mạng. Đáng giận, Chu Hạo vốn còn muốn truy tra là người nào phái cái này Nhị Dạ đến đấy, lại bởi vì nhất thời sơ sẩy mà lại để cho cái này Nhị Dạ tự sát. Hắn ở đây cái này Nhị Dạ trên người tìm một lần, trừ đi một tí thập tự tiêu các loại Nhị Dạ thường dùng ám khí bên ngoài, hắn còn phát hiện một cái khéo léo dụng cụ thông tin. Vừa thấy được cái này dụng cụ thông tin, Chu Hạo đã biết rõ cái này Nhị Dạ nhất định là tùy thời cùng chủ nhân của hắn liên lạc được rồi. Mà điện thoại lúc trước là đi theo dõi lúc này sáng sủa nhỏ đấy, hôm nay lại bị cái này Nhị Dạ theo dõi, cho nên Chu Hạo thoáng cái liền nghĩ đến cái này Nhị Dạ người sau lưng khẳng định cùng lúc này sáng sủa nhuận có quan hệ, cũng rất có thể là điện thoại thấy nữ nhân kia. Nếu như nàng thật là cái này Nhị Dạ chủ nhân, vậy rất có thể cũng là người Nhật Bản. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới là Nhật Bổn nữ nhân, Chu Hạo trong đầu liền hiện ra tổ cựu gạ họa phu nhân cái kia yêu mị khuôn mặt. Hơn nữa lúc trước lúc nãy sáng sủa nhuận ám sát hạng hoa cường chính là cái kia hư thật khó dò mưu kế, bây giờ nghĩ lại cũng rất giống là tổ cựu gạ họa phu nhân thủ pháp. Ném cái này Nhị Dạ thi thể, Chu Hạo đi đến đường lớn bên trên tùy tiện tìm điện thoại đình liền nặc danh báo cảnh sát, sau đó mới đi vòng mèo, nhanh chóng hướng quân vui mừng khách sạn mà đi. Hắn muốn xác định thoáng một phát, cùng Phương Bính Nhuận cùng một chỗ nữ nhân kia, có hay không thực đúng là tổ cựu gạ họa phu nhân. Nếu quả thật chính là tổ cựu gạ họa phu nhân, vậy chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Hôm nay nhớ tới, Chu Hạo lúc trước kết luận Phương Bính Nhuận ám sát Hạng Hoa Cường chuyện này, cuối cùng cũng rất có thể sẽ khiến Hồng Kông hắc đạo đại loạn. Khi đó Chu Hạo nghĩ mãi mà không rõ Phương Bính Nhuận tại sao phải làm như vậy, bởi vì Liên Anh xã cuối cùng cũng nhất định sẽ quấn vào cái kia làm loạn vòng xoáy. Mà bây giờ đã có tổ cựu gạ họa phu nhân nhúng tay cũng rất tốt giải thích, tổ cựu gạ họa phu nhân mục rõ ràng chính là lại để cho Hồng Kông hắc đạo đại loạn, dùng cái này để đạt tới nàng mục đích nào đó, mà lúc này sáng sủa nhuận tồn tại chính là trong tay nàng một con cờ, giống như lúc trước đồng kia thiện giống nhau. Hơn một tháng đến nay, Tân Nghĩa An đã sớm tra được lúc ấy ám sát Hạng Hoa Cường xạ thủ chính là Liên Anh xã đỏ Côn Cao Văn Đạo, thế nhưng là, chính như Chu Hạo lúc trước sở liệu giống nhau, bởi vì chứng cứ này thái quá mức rõ ràng, Hạng Hoa Cường cùng với đạo người trên đều cho rằng việc này cũng không phải Phương Bính Nhuận làm, mà là người khác cố ý giá họa cho hắn, cho nên Hạng Hoa Cường không có áp dụng nhằm vào Liên Anh xã hành động. Mà tuy nhiên Chu Hạo nói cho Tăng Ứng Bái việc này hung phạm chính là Phương Bính Nhuận, nhưng bởi vì khuyết thiếu chứng cứ, hơn nữa không muốn làm cho Tân Nghĩa An cùng Liên Anh xã hai cái này Hồng Kông lớn nhất hắc bang đánh đập tàn nhẫn, cho nên Tăng Ứng Bái cũng không có đem việc này để lộ ra đi. Bất quá, bởi vì một mực tìm không thấy hung phạm, Tân Nghĩa An người đã càng ngày càng đánh trống gieo họ rồi. Hạng Hoa Cường sở dĩ bỏ ra lớn như vậy giá tiền mới mở một chiếc đánh bạc thuyền, trong đó cũng chưa chắc không có chuyện gì xã đoàn mọi người lực chú ý ý đồ. Nhưng coi như là như vậy, Hạng Hoa Cường cũng sẽ không trầm mặc quá lâu đấy, vì củng cố địa vị của mình cùng với Tân Nghĩa An mặt mũi, hắn sớm muộn gì sẽ áp dụng hành động, đến lúc đó, liền bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được Hồng Kông hắc đạo trận này đại chiến. Rất nhanh, Chu Hạo liền đi tới Quân Vui Mừng khách sạn, vừa đi vào đại đường, một người mặc đồ công sở nữ nhân liền chạy ra đón chào, dáng tươi cười chân thành mà hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi có cái gì khả năng giúp đỡ đến ngươi hay sao? Ngươi là muốn đi ăn cơm hay vẫn là dừng chân?" Vì mau chóng thoát khỏi nữ nhân này, Chu Hạo cười nói: "Ta đi lên uống trà chiều, tự chính mình đi lên thì tốt rồi, không cần làm phiền ngươi rồi." Dứt lời liền vội vàng đi lên bậc thang, lưu lại cái kia vẻ mặt phiền muộn nữ nhân. Đi vào lầu 2, Chu Hạo liền trực tiếp đi về hướng thang máy, trực giác nói cho hắn biết, Phương Bính Nhuận đặt nhất định là Quân Vui Mừng khách sạn tròn cảnh trong phòng. Thế nhưng là vừa tới đến thang máy phía trước không xa địa phương, Chu Hạo lại đã nghe được một hồi tiếng cãi vã theo bên trái truyền đến, hơn nữa người nữ kia âm thanh nghe còn hết sức quen thuộc. Không tự chủ được đấy, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác theo tiếng nhìn lại, liền chứng kiến một cái màu rám nắng tóc cao lớn ngoại quốc nam nhân đang theo một nữ nhân dây dưa, xem bộ dáng là nữ nhân kia muốn rời khỏi, lại bị cái kia ngoại quốc nam nhân kéo lại. Mà Chu Hạo nhìn thấy nữ nhân kia, thình lình liền là trước kia cái kia vốn riêng rau bà chủ Hải Kỳ Hân. Cái kia ngoại quốc nam nhân nhìn như 30 mấy tuổi, hình dạng coi như anh tuấn, chỉ thấy hắn nắm chặt Hải Kỳ Hân tay, không ngừng ca ngợi lấy Hải Kỳ Hân xinh đẹp, nói cái gì cũng muốn mời nàng đi ăn một bữa cơm. Mà Hải Kỳ Hân tức thì nói mình còn có sự tình, không muốn cùng nàng đi ăn cơm. Hai người đối thoại tất cả đều là anh văn, cũng may mắn Chu Hạo anh ngữ trình độ rất tốt, mới hiểu được hai người đối thoại. Hắn hướng thang máy bên kia nhìn thoáng qua, do dự mà mình là muốn đi tìm Phương Bính Nhuận, hay là đi chợ giúp Hải Kỳ Hân. Nếu như chậm trễ nữa lời mà nói, Phương Bính Nhuận cùng cái kia không biết có phải hay không tổ cựu gạ họa phu nhân nữ nhân tiếp theo sẽ phát hiện lúc trước cái kia nhị dạ chết mà nhanh chóng ly khai nơi đây. Nhưng nếu như đi tìm Phương Bính Nhuận lời mà nói, Chu Hạo lại không đành lòng Hải Kỳ Hân bị cái kia ngoại quốc nam nhân dây dưa. Nhìn thang máy bên kia, lại nhìn một chút bị cái kia ngoại quốc nam nhân dây dưa ở Hải Kỳ Hân. Chu Hạo cuối cùng vẫn là thở dài, quay người hướng Hải Kỳ Vân bên kia đi đến. Hắn vài bước liền đi tới Hải Kỳ Vân bên người, bắt lấy cái kia ngoại quốc tay của đàn ông, đồng dạng dùng anh ngữ lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không nghe thấy người ta nói không muốn đi theo ngươi ăn cơm không?" Cái kia ngoại quốc nam nhân bỗng nhiên bị người bắt lấy tay phải, liền lập tức quay đầu đến xem. Hắn xác thực rất cao lớn, so một M8 mấy Chu Hạo còn cao một cái đầu. Nhìn xem so với chính mình thấp một cái đầu Chu Hạo, hắn khinh miệt mà nói: "Ngươi là ai?" Mà Hải Kỳ Vân nhìn thấy Chu Hạo cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhịn không được hô: "Chu tiên sinh." Còn thừa dịp cái kia ngoại quốc nam nhân phân thần chi tế một chút hất tay của hắn ra, nhanh chóng đi vào Chu Hạo bên người, đối với Chu Hạo nói: "Người này gắng phải lôi kéo ta cùng hắn đi ăn cơm, ta không đáp ứng hắn cũng không cho ta đi." Chu Hạo hướng nàng nhẹ gật đầu, liền gặp Hải Kỳ Hân lúc này đang ăn mặc một bộ màu đen muộn lễ váy, đem nàng cái kia đầy đặn mê người dáng người bày ra được phát huy tác dụng vô cùng, thực tế cặp kia tại dưới làn váy trước mặt tuyết trắng chân nhỏ, so với cái kia siêu cấp người mẫu còn hơn lúc trước. Hơn nữa nàng cái kia quyến rũ xinh đẹp dung nhan, cũng khó trách cái này ngoại quốc nam nhân không cho hắn rời đi. "Mau buông ta ra." Lúc này lại nghe cái kia ngoại quốc nam nhân đối với Chu Hạo quát: "Ta là lớn Anh quốc cư dân, ngươi cái này cây hồng bì hầu tử mau buông ta ra." Chu Hạo biết rõ rất nhiều người phương Tây đều yêu đem người Trung Quốc gọi là cây hồng bì hầu tử, nghe thế ngoại quốc nam nhân lời nói, hắn liền cười lạnh nói: "Tại chúng ta người Trung Quốc địa phương, ngươi cũng dám kiêu ngạo như vậy? Ai nói nơi này là các ngươi người Trung Quốc địa phương, một ngày không tới thất nguyệt một ngày, nơi đây liền còn là chúng ta lớn Anh quốc thuộc địa, các ngươi những thứ này người Hồng Kông cũng là của chúng ta nô lệ." Cứ việc cho dù Chu Hạo không phải Hồng Kông người địa phương, nhưng với tư cách người Trung Quốc, hắn cũng tuyệt khó chứa nhẫn cái này ngoại quốc nam nhân lời nói. Chỉ nghe hắn dùng Trung văn mắng một câu: "Đi đại gia mày đấy." Sau đó liền phất tay một quyền oanh tại cái này ngoại quốc khuôn mặt nam nhân bên trên. Chương 229, nhà của quả phụ. Chương 230, thiêu thân. Căn nhăn căn nhăn. Trong phòng bếp truyền ra rất phú tiết tấu thái thị thanh âm, còn có từng sợi mùi thơm phiêu đãng đi ra. Ngồi ở trên ghế salon đang nhìn xem 6 giờ 30 phút báo cáo tin tức Chu Hạo, trong nội tâm đông nhiên có gan ra cảm giác cấm áp. "Tiểu Hạo, có thể ăn cơm đi." Hải Kỳ Hân thanh âm truyền đến, Chu Hạo lập tức đứng lên đến trong phòng bếp giúp nàng đem rau bưng ra. Hải Kỳ Hân làm rau có khương thị trưng sương sườn, canh chua cá đầu nồi, đậu rắc trứng tráng, ô mai trưng liên cá, còn có một nồi xương heo sút. Chứng kiến những thứ này sắc hương vị đều đủ xanh sao, vốn là đã đói bụng Chu Hạo nhịn không được thò tay muốn cầm lấy một khối xương sườn nếm thử. Nhưng tay của hắn còn không có đụng phải xương sườn, vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra Hải Kỳ Hân liền vỗ nhẹ nhẹ tay của hắn thoáng một phát, sảng giọng, "Không cho phép ăn vụng, còn có, ngươi như thế nào không rửa tay, đây cũng không phải là thói quen tốt, nhanh đi rửa tay." Chu Hạo đành phải thu hồi cái kia móng vuốt, ngoan ngoãn đi phòng bếp giặt sạch tay trở ra. Mà Hải Kỳ Hân đã cho Chu Hạo thịnh tốt rồi cơm cùng súp, cũng đối với hắn cười nói, "Như vậy mới nghe lời nha." Hai người ngồi ở bên cạnh bàn cơm bên cạnh, nắm lấy những thứ này hương vị vô cùng tốt việc nhà ăn sáng, lẫn nhau tầm đó đều tràn ngập một loại không khí ấm áp. Nhất là Hải Kỳ Hân mỗi lần ôn nhu cho Chu Hạo thêm cơm đĩa rau, trên người đều tự nhiên mà vậy toát ra một cổ hiền thê lương mẫu nhàn thục, như là tia nước nhỏ bình thường ấm áp lấy Chu Hạo tâm. Đương nhiên, Hải Kỳ Hân nhìn xem Chu Hạo nhõng nhẽo cười một tiếng. Chu Hạo đang mở mịt vào lúc ở giữa, chỉ thấy nàng thò tay tới đây nhẹ nhàng tại chính mình bên miệng cầm bốc lên một hạt cơm trắng, còn rất tự nhiên phóng tới chính mình trong miệng, người theo ta tiên sinh giống nhau, mỗi lần ăn cơm đều cùng tiểu hài tử tựa như, luôn ăn được một miệng đều là. Nhìn xem xinh đẹp không gì sánh được Hải Kỳ Hân, Chu Hạo trong nội tâm bỗng nhiên đối với nàng cái kia đã qua thế trượng phu hết sức ghen tị. Ghen ghét hắn rõ ràng có thể cưới được một cái tốt như vậy nữ nhân, ghen ghét hắn có thể hưởng thụ nữ nhân này ôn nhu. "Đúng rồi, ngươi với ngươi tiên sinh là tại sao biết hay sao?" Chu Hạo đột nhiên hỏi. Hải Kỳ Hân thoáng kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ra vài tia vẻ u sầu, "Hắn so với ta lớn hơn 6-7 năm, ta còn tại Anh Quốc học bài lúc, hắn cũng đã là tam gia siêu thị lão bản. Có một lần hắn đến trường học của chúng ta diễn thuyết hắn gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm, mà trường học liền phái ta đi giúp hắn sửa sang lại diễn thuyết bản thảo, chúng ta chính là như vậy biết." Suy nghĩ của nàng lâm vào liên tục trong hồi ức, tại ta tốt nghiệp về sau, chúng ta liền kết hôn, ta cũng đã trở về Hồng Kông bên này, cho hắn làm một cái toàn chức phu nhân. Lau khóe mắt, nàng cười nhạt một tiếng, "Tốt rồi, chúng ta không đề cập tới hắn, tăng thêm thương cảm mà thôi." Ăn xong cơm tối, Chu Hạo cảm giác mình ở tại chỗ này cũng không có gì ý nghĩa, liền đưa ra cáo tử. "Nhanh như vậy muốn đi, ta còn làm ngõ suốt đâu." Hải Kỳ Hân tựa hồ đối với Chu Hạo rất không bỏ. "Hay, vẫn là từ bỏ, ta trở về còn có chút sự tình phải xử lý." Chu Hạo nói ra. Kỳ thật hắn căn bản không có chuyện gì cần phải xử lý, chỉ là vừa mới hắn rõ ràng có thể chứng kiến Hải Kỳ Hân đối với nàng cái kia qua đời trượng phu còn vô cùng lưu luyến, không biết như thế nào trong nội tâm thì có loại rất đau xót, à xin, rất chát tư vị, liền muốn chạy khỏi nơi này nhờ cậy loại cảm giác này. Hải Kỳ Hân đem Chu Hạo tiễn đưa tới cửa, Chu Hạo nói với nàng, "Hân tỷ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại." Vừa muốn quay người ly khai, Hải Kỳ Hân chợt trên thân nghiêng về phía trước bu lại, nhanh chóng tại Chu Hạo khỏe miệng hôn một cái. Chu Hạo ngạc nhiên, sững sờ nhìn qua Hải Kỳ Hân, "Hân tỷ ngươi, ta" Hải Kỳ Hân cái kia quyến rũ trong mắt đông nhiên lộ ra vài phần ngượng ngùng, ánh mắt lập lòe không dám đụng vào sở Chu Hạo ánh mắt, tựa hồ liền nàng cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy. Mà nhìn thấy Hải Kỳ Hân cái này mênh mông không biết làm sao bộ dáng, Chu Hạo trong nội tâm lại dấy lên một đoàn lửa cháy bừng bừng, không tự chủ được tiến lên trước một bước nắm ở eo nhỏ của nàng, đem túi đầu liền hôn lên nàng cái kia đầy đặn mê người cặp môi đỏ mọng. Chủ động tiến lên trước một bước nắm ở eo nhỏ của nàng, bả túi đầu tiểu hôn lên nàng này đầy đặn mê người cặp môi đỏ mọng. Ô. Hải Kỳ Hân kinh hô chỉ tới yết hầu đã bị Chu Hạo cho ngăn chặn, thân thể cũng đột nhiên cứng ngắc, hai tay phụ giúp Chu Hạo lồng ngực nghĩ muốn đẩy ra hắn. Lại như thế nào chống đỡ được Chu Hạo khí lực? Nhưng rất nhanh nàng liền buông tha phản kháng. Hoàn nhắm mắt lại, tùy ý Chu Hạo dị ngược. Này thon dài lông mi còn đang có chút rung động. Chu Hạo đầu lưỡi thuần thục cậy mở nàng hàm răng mà thẳng đảo hoàng long. Đuổi theo Hải Kỳ Hân này mềm mại đinh hương đồng thời tay của hắn đã ở Hải Kỳ Hân này ngạo nghệ ưỡn lên đầy đặn trên mông vuốt ve, rồi sau đó hoàn nhấc lên váy của nàng. Trực tiếp tiết ngoạn nàng này hai mảnh tuyết trắng như bông cái mông đầy đặn cùng với phía dưới cực phú co giãn đùi. Tiếp theo, ngón tay của hắn hoàn từ sau chui vào Hải Kỳ Hân căng ép chặt lấy chân hỏi. Khiêu khích nàng này đầy đặn như man đầu dường như đào nguyên. Không. Không được. Hải Kỳ Hân. Dãy rủa lấy. Không chút nào không thể ngăn cản Chu Hạo. Chu Hạo trên môi đột nhiên đau xót. Vô ý thức tiểu bưng lỏng ra Hải Kỳ Hân, lại nguyên lai Hải Anh Hân gặp Chu Hạo không nghe từ mình quên can. Hung ác nhận tâm tiểu tại trên bờ môi của hắn cắn một cái. Chúng ta không thể như vậy. Hải Kỳ Hân hai má đỏ bừng. Nhét môi dưới. Ta. Chu Hạo chính muốn nói gì, rồi lại nghe Hải Kỳ Hân nói, đã muộn. Người đi về trước đi. Nói rồi tiểu cửa đóng lại. Ngăn cách Chu Hạo một quang. Chu Hạo vẫn đứng ở cửa ra vào nơi này. Thật lâu đều không có rời đi. Lại cũng không có gõ cửa. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ đó. Không biết qua bao lâu thời gian. Chu Hạo mới thật dài thán một tiếng. Xoay người rời đi. Đi ở bóng đêm càng dày đặc lại càng là phồn hoa trên đường cái. Chu Hạo trong đầu lại tràn đầy Hải Kỳ Hân thân ảnh, sao cũng lái đi không được. Hơn nữa trong nội tâm tình dục vừa rồi cũng bị Hải Kỳ Hân triệt để cho lên, hôm nay nghị áp cũng áp không đi xuống. Tính toán ra, chính mình đi vào Hồng Kông về sau sẽ không có gần qua nữ sắc rồi, vốn là bởi vì Long Tiên quả cải tạo mà trở nên dị thường nồng hậu dày đặc lửa tình, hôm nay cũng càng ngày càng khó dùng ức chế. Nhớ tới chính mình vừa mới khó có thể tự chủ mạo phạm Hải Kỳ Vân, Chu Hạo liền hít một tiếng, chẳng lẽ ta thật sự là chưa thỏa mãn dục vọng rồi hả? Mơ mơ màng màng về đến nhà, chỉ thấy trong sảnh đèn đã mở, Chu Hạo liền biết rõ Tô Lâm đã trở về. Nhưng nhìn hai bên một chút, Tô Lâm lại không tại lầu 1. Tại lúc trở lại, Chu Hạo mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã quên nói cho Tô Lâm không trở về tới dùng cơm, vì vậy, hắn liền lên lầu 2, đều muốn đến Tô Lâm gian phòng đi tìm nàng. Đi vào Tô Lâm trước cửa phòng, đã thấy phòng của nàng cửa cũng không có khóa lên, còn lộ ra một điểm khe hở. Vừa định đẩy cửa đi vào, Chu Hạo chợt theo cái kia trong khe cửa gặp được trong phòng Tô Lâm, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Tô Lâm lúc này đang đứng tại bên giường, trên người cũng không có thiếu bọt nước, tóc cũng ẩm ướt đấy, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong. Mà muốn chết chính là, nàng bây giờ trên người cũng chỉ có một cái màu trắng lẫy hoa văn đồ lót, ngoài ra liền không lấy một đám. Không thể không nói, Tô Lâm tiên tiên tiền vốn vô cùng ưu việt, bình thường mặc chức nghiệp bộ váy thời điểm liền thường thường có thể dẫn tới trong công ty nam công nhân ý nghĩ kỳ quái. Hôm nay, chỉ có một cái quần lót nhỏ che nàng xấu hổ tiểu giống như này hoàn mỹ Hy Lạp nữ thần điêu như đồng dạng, như châu nãi loại da thịt, bảo trên mảnh kích thước lưng áo, thon dài hai chân, ngạo nghệ ưỡn lên cái mông đầy đặn. Còn có này song đầy đặn mượt mà. Còn có này tăng thêm vô hạn khêu gợi bạch sắc lôi ti của lót. Những này đều cấu thành một loại trí mạng hấp dẫn. Thực tế nàng vừa xuất dục, cái kia sâu kín mùi thơm của cơ thể lặng lẽ chạy xuôi trong không khí, đối với Chu Hạo mà nói giống như là nghe thấy được hương hoa ong mật giống nhau. Lúc trước bị Hải Kỳ Vân khơi mào đến ham muốn lại lần nữa sôi động bốc cháy lên, Chu Hạo hung hăng nuốt hạ nước miếng, liền không nhịn được đẩy cửa vào, vài bước đi đến Tô Lâm sau lưng, một chút liền ôm lấy nàng. A, không có chút nào chuẩn bị tâm lý, Tô Lâm quả thực bị lại càng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là trong phòng đã đến làm loạn kẻ trộm, vô ý thức đã nghĩ kêu cứu, nhưng xoay đầu lại lúc liền thấy rõ Chu Hạo vẻ mặt, cái kia âm thanh kêu cứu tiểu xanh xanh nuốt trở lại trong bụng. Chỉ là, Chu Hạo cặp kia có chút đỏ lên ánh mắt lại làm cho nàng có chút sợ hãi. Một, vượt qua thần chi tế. Chu Hạo tay lại xuyên qua nàng dưới nách trèo đến nàng trước ngực một đôi ngọc thoát trên. Này mới khiến Tô Lâm phục hồi tinh thần lại. Không nên, Chu Hạo, không nên. Nàng kịch liệt dãy rủa lấy. Chu Hạo cũng đã không chế không được chính mình, vừa dùng lực sẽ đem Tô Lâm đổ lên trên giường. Nhìn xem Tô Lâm này hỏa hồng khuôn mặt cùng với é lệ ánh mắt, trong lòng của hắn tiểu cháy sạch càng tràn đầy. Há mồm tiểu hôn lên nàng, hai tay đã ở nàng mê người trên thân thể mềm mại tới lui tuần tra đứng lên. Ô, đây là Tô Lâm nụ hôn đầu tiên, chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này, nàng trong lúc nhất thời cũng bị Chu Hạo sợ hãi, bản năng cắn chặt răng, hay là bởi vì Chu Hạo tay mò tới nàng bên hông, làm cho nàng chịu không nổi ngứa mới bung lòng ra miệng, liền triệt để luân hãm vào Chu Hạo cái kia tràn ngập xâm lược tính tiến công xuống. Tô Lâm đã từng vô số lần tưởng tượng chính mình cùng Chu Hạo hôn môi, tại trong ngộng cảnh cũng xuất hiện qua không ít tình cảnh như vậy. Bất quá, sự thật cảm rất hay, vẫn là cùng chính mình trong tưởng tượng rất không giống với, muốn kỳ diệu rất nhiều, cũng mê người rất nhiều, lại để cho Tô Lâm mới lần thứ nhất nếm đến liền yêu mến loại tư vị này rồi. Bất quá, cứ việc cho dù Chu Hạo cái kia thuần thục mê người hôn lại để cho Tô Lâm tình mê ý loạn, nhưng nàng nhưng như cũ cảm thấy Chu Hạo tay đã ôm lấy chính mình đồ lót của lót, chuẩn bị muốn đem quần lót của mình thoát khỏi. Cũng ở đây trước mắt, Tô Lâm trong đầu liền hiện ra Lý Nhược Lam thân ảnh. Đã đến Hồng Kông về sau, ngươi giúp ta xem thật kỹ lấy hắn. Lý Nhược Lam mà nói cũng như tại bên hai. Lần này, Tô Lâm liền giống như một gáo nước lạnh sông đầu đổ xuống. Nàng dùng sức đẩy ra Chu Hạo, trong miệng liền nói, không được không được đấy, Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi còn có Nhược Lam, chúng ta không thể phản bội Nhược Lam đấy. Vừa nghe đến Lý Nhược Lam danh tự, Chu Hạo cũng như bị sét đánh, cả người chấn động thoáng một phát. Mình là có không ít nữ nhân, cái này không sai, nhưng Tô Lâm là Lý Nhược Lam hảo tỉ muội, nếu như mình liền nàng cũng đoạt lấy, vậy cho dù Lý Nhược Lam dù thế nào rộng lượng, tin tưởng cũng rất khó tha thứ chính mình đấy. Nhìn xem Tô Lâm cái kia lã chã trực khóc sở sở dung nhan, Chu Hạo dùng sức truyền lệnh lấy đầu của mình, ta đến cùng là thế nào, ô. Đáng giận. Chương 231, Hiệp lộ tương phùng. Chứng kiến Chu Hạo tại dùng sức đánh đầu của mình, liền lập tức bắt lấy tay của hắn khóc dòng nói, Chu Hạo ngươi đừng như vậy, chuyện không liên quan ngươi đấy, đều là ta không tốt, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Bị Tô Lâm bắt lấy hai tay, Chu Hạo tuy nhiên đình chỉ đánh chính mình, nhưng trong lòng có một cổ bất an. Bởi vì hắn phát hiện mình lửa tình là càng ngày càng khó đã khống chế, thực tế từ khi mới vừa rồi bị Hải Kỳ Vân chọn sau khi thức dậy, thì càng thêm khó có thể ngăn chặn rồi, cho nên vừa mới gặp được Tô Lâm trần truồng mới có thể như vậy mất đi lý trí. Mà cho dù là hiện tại, dưới mình thân cái kia ác long hay là giữ tận phi thường không chịu khuất phục. Cũng tại lúc này, Tô Lâm ngực lúc trước đối tuyết trắng trong đẩy lấy hai bôi phấn hồng thỏ ngọc lần nữa ánh vào mi mắt. Trong cơ thể huyết khí tụ lại hung dâng lên. Thật xin lỗi, Tô Lâm. Chu Hạo ấy này nói ra, sau đó liền nhanh chóng đứng lên, chạy trốn giống như rời khỏi phòng. Bởi vì hắn sợ chính mình lại lưu một lát lời mà nói, sẽ rất khó gắng giữ tỉnh táo, đến lúc đó nếu làm thương tổn Tô Lâm, cái kia không chỉ nói là Lý Nhược Lam, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vội vàng trở lại gian phòng của mình, Chu Hạo liền vọt vào trong phòng tắm, mở ra vòi nước lại để cho lạnh buốt nước trong cọ rửa thân thể của mình, làm lạnh chính mình cái kia lửa tình, đồng thời vận khởi dưỡng khí lục đã bình ổn tĩnh tâm cảnh. Nhưng vượt quá Chu Hạo dự kiến chính là, dĩ vãng có thể trợ chính mình tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí dưỡng khí lục hôm nay lại đã mất đi công hiệu. chân khí trong người kỳ kinh bát mạch vận chuyển mấy cái lớn tiểu chu thiên. Chu Hạo trong nội tâm vẻ này tràn đầy lửa tình nhưng như cũng không có lùi bước, trong đầu tràn đầy hải kỳ hân âm dung tiếu mạo cùng với Tô Lâm cái kia mê người cực kỳ thân thể, sau đó chính là Triệu Ngọc Cẩm, Lý Nhược Lan, Nhan Khinh Khinh, Vương Tích Quân, Dương Gia Bảo, Tư Đồ Kiếm Anh các loại nữ n hân thân ảnh trước sau hiện hiện. Thanh Nang Kinh đã từng nói qua, khí bất bình, tâm không yên tĩnh, tức thì cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ ta đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu? Chu Hạo thì thào tự nói mà nói. Vì vậy, hắn liền ngồi xếp bằng trong phòng tắm, hai mắt nhắm nghiền, bài trừ tạp niệm đi áp lực trong cơ thể trào lên huyết khí. Chỉ có điều, muốn bài trừ những thứ này tạp niệm cũng không dễ dàng, nhất là hải kỳ hân dung mạo càng là khó có thể vung đi. Dưới sự giận dữ, Chu Hạo liền dứt khoát chuyển di lực chú ý, một lần nữa suy nghĩ nảy sinh mình ở sắp đã đến thái thủ lớn bị giảm giá trị trong muốn áp dụng thao tác phương án. Làm cho mình trong đầu tràn ngập các loại cổ phiếu cùng ngoại hối số liệu, Chu Hạo ngược lại có thể thời gian dần qua tỉnh táo lại, trong cơ thể cái kia mạch nước ngầm mãnh liệt huyết khí cũng thời gian dần trôi qua phục tùng xuống dưới, lại để cho Chu Hạo thật dài thở dài khẩu khí. Chu Hạo sở dĩ xuất hiện loại này gần như tẩu hỏa nhập ma tình huống, kỳ thật hay vẫn là xuất phát từ Long Tiên Quả nguyên nhân. Công Tôn Đại Phu lúc trước đã từng đối với Lý Nhược Lam đã từng nói qua, Long Tiên Quả là chí cương chí dương chi vật, Chu Hạo hấp thu tất cả của nó bộ phận tinh hoa, thân thể tiềm lực sẽ đều bị khai quật đi ra, so với người bình thường tu luyện trong vòng trăm năm ra chân khí còn cường hãn hơn. Mà trừ lần đó ra, Long Tiên Quả hay vẫn là trên đời dược tính mạnh nhất thôi tình vật. Nó không giống với bình thường xuân dược như vậy lại để cho lập tức thấy hiệu quả, ngoại trừ tại Chu Hạo vừa ăn vào Long Tiên Quả mà dẫn đến thú tính quá bên ngoài, Long Tiên Quả thôi tình dược tính liền sẽ không hiện lộ ra. Thế nhưng là, không hiện lộ ra cũng không tỏ vẻ sẽ biến mất. Long Tiên Quả thôi tình dược tính sẽ theo thời gian mà dần dần cải tạo Chu Hạo thể chất cũng xâm nhập Chu Hạo bản tính. Cho nên Chu Hạo mới sẽ như thế đa tình mà rất ít sẽ có chịu tội cảm, rắc, trong đó Long Tiên Quả đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Hơn nữa, Long Tiên Quả chính là chí cương chí dương chi vật, cái này liền dẫn đến Chu Hạo bản thân dương khí cực thịnh, cái gọi là cô âm không giải, độc mặt trời không sinh, Chu Hạo liền cần thông qua cùng nữ nhân giao hợp đến đạt đến âm dương điều hòa. Cho nên lúc ban đầu Công Tôn Đại Phu mới có thể đối với Lý Nhược Lam nói Chu Hạo cuộc đời này nhất định là hoa đào quân thân, muốn nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc trước, bởi vì Long Tiên Quả thôi tình dược tính đối với Chu Hạo ảnh hưởng còn rất nhẹ, hơn nữa có Lý Nhược Lam tại bên người, Chu Hạo thân thể liền còn có thể âm dương hòa hợp. Thế nhưng là hôm nay, Long Tiên Quả đã cùng Chu Hạo triệt để hòa làm một thể, kia dược tính đối với hắn ảnh hưởng cũng ngày càng rõ ràng, cho nên mới phải dẫn đến Chu Hạo tình dục khó tiêu, không dễ bình ổn tinh thần. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hạo cùng Tô Lâm hay vẫn là như ngày xưa bên kia kết giao, ai cũng không có đề cập chuyện đêm hôm đó, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh qua tựa như. Bất quá Chu Hạo mấy ngày nay từng buổi tối đều chẳng chọc khó có thể ngủ, bị cái kia lửa tình dày vò đến khổ không thể tả, mà ngay cả chuyện di lực chú ý phương pháp này cũng càng ngày càng không có hiệu quả. Hắn rất sợ tiếp tục như vậy nữa, chính mình liền thật sự sẽ không chế không nổi mà vọt tới Tô Lâm trong phòng đối với nàng đại sự cái kia chuyện cầm thú. Nhiều lần muốn một mình chuyển ra đi khách sạn ở vài ngày, lại sợ Tô Lâm sẽ hiểu lầm chính mình chán ghét nàng. Hôm nay, Chu Hạo hướng Hạng Hoa Cường cho mượn một chiếc du thuyền. Bởi vì hắn lúc trước đã đáp ứng Lương Hiểu Băng sẽ hảo hảo đáp tạ nàng, hơn nữa lại thấy những ngày này Tô Lâm vì công ty không chối từ khổ cực, đồng thời chính hắn cũng muốn rời bến tán giải sầu, vì vậy liền mời hai nữ cùng hắn đi ra biển đi du ngoạn một phen. Lương Hiểu Băng cùng Tô Lâm đối với Chu Hạo đều có cái loại này tâm tư, dĩ nhiên là một tiếng đáp ứng. Lương Hiểu Băng còn vì thế đem mình một cái quảng cáo đương kỳ đẩy sau. Chu Hạo vốn là đem Biển Kỳ Vân cũng mời tới, nhưng nghĩ đến chính mình ngày đó đối với nàng đường đột hành vi, cũng không biết nàng tha thứ chính mình không có. Hơn nữa vừa nghĩ tới nàng cái kia phong tình vạn trùng dung nhan, Chu Hạo trong cơ thể huyết khí sẽ không bị khống chế lao nhanh đứng lên, hắn rất sợ chính mình thật sự nhìn thấy Biển Kỳ Vân mà nói sẽ tự chế không được, cho nên cuối cùng cũng thôi rồi. Lúc trước, Chu Hạo hay cùng Hạng Hoa Cường học qua như thế nào điều khiển du thuyền, bởi vì Hạng Hoa Cường cái kia chiếc du thuyền cực kỳ xa hoa, hơn nữa tự động hóa trình độ rất cao, cho nên thao tác dị thường đơn giản, Chu Hạo không cần một hồi liền học xong. Vì vậy tại đây nắng giáo sáng sủa xanh thẳm dưới bầu trời, Chu Hạo liền mang theo Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng, ba người đón gió biển đi ra. Kẹp lấy chiếc này toàn thân màu trắng xa hoa du thuyền, Chu Hạo cùng Tô Lâm Lương Hiểu Băng hai nữ du lãm một phen Victoria cảng, về sau lại đọc đã mắt Hồng Kông phụ cận lớn nhỏ rời đảo, cuối cùng càng là chạy nhanh ra vùng biển quốc tế, ở đằng kia rộng lớn bao la bát ngát trên mặt biển lưu lại một đạo xinh đẹp bạch sóng. Cuối cùng, Chu Hạo đem du thuyền đứng ở yên lặng trên mặt biển, tiểu đi tới trên bong thuyền hưởng thụ cái này ôn hòa sáng lạn ánh mặt trời. Bỏ vào đến lại phát hiện Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng hai nữ cũng không tại trên bong thuyền, vừa muốn mở miệng gọi bọn hắn, liền chứng kiến hai nữ đang bưng lấy chạm ẩn cùng đồ ăn theo trong khoang thuyền đi ra, hơn nữa liền y phục trên người đều thay đổi. Chỉ thấy Tô Lâm bên trên thân mặc một bộ màu trắng áo ba lỗ sau lưng tiểu áo, triển lộ ra một đạo đầy đặn mê người đường cong, phía dưới thì là một cái siêu ngắn cao bồi quần ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng bắp đùi phong dài, dưới ánh mặt trời rất là chói mắt, đi đường cách nhìn, cái kia có chút bên trên nhấc lên tiểu áo ba lỗ sau lưng còn sẽ lộ ra nàng cái kia thật sâu đáng yêu rốn. Mà Lương Hiểu Băng trên người đúng là một bộ màu vàng đai đeo bikini, trên thực tế, Lương Hiểu Băng tại ngành giải trí bên trong tác phong vẫn tương đối bảo thủ đấy, rất ít sẽ ở trước mặt công chúng dùng gợi cảm hình tượng kỳ nhân, càng không có đập qua bất luận cái gì khêu gợi hoặc là áo tắm chân dung, Chu Hạo lại không nghĩ tới hôm nay nàng sẽ thay đổi như vậy một bộ khêu gợi bikini. Tại kịch truyền hình ở bên trong dùng cổ trang cách ăn mặc Lương Hiểu Băng rất có cổ điển mỹ cảm, nhưng kỳ thật thân hình của nàng cũng phi thường tốt. Muốn biết rõ, nếu như không có đầy đủ tiền vốn, mặc vào đai đeo thức bikini là phi thường khó coi đấy. Mà hôm nay Lương Hiểu Băng cũng tại cái kia bikini phụ trợ hạ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Căn cứ Chu Hạo nhìn ra, Lương Hiểu Băng bên trên vây có lẽ tại B đến C tầm đó. Mà Tô Lâm tức thì nếu so với Lương Hiểu Băng đầy đặn một ít, thực tế Chu Hạo lúc trước cũng đã gặp Tô Lâm thân thể, biết rõ nàng bên trên vây ít nhất tại C trở lên. Hai nữ theo trong khoang thuyền đi tới, đúng là dáng vẻ thước tha mềm mại, hiển nhiên như là bức họa cuộn tròn bên trong đi ra đến mỹ nhân giống nhau, lại để cho Chu Hạo cũng xem ngây người. Thực tế hôm nay Chu Hạo rất dễ dàng cũng sẽ bị khơi mào lửa tình, hôm nay chứng kiến dùng gợi cảm hình tượng kỳ nhân hai nữ, hạ thân liền lập tức đã có phản ứng. Chu Hạo vội vàng kẹp lên hai chân dùng che giấu chính mình bối rối, cũng may mắn hắn hôm nay mặc chính là một cái nông rộng suy sụp quần bãi biển, cũng là không thế nào rõ ràng, không có lại để cho hai nữ chứng kiến. Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng cầm lấy chạm ấn cùng đồ ăn vặt đi vào trên bong thuyền, an vị tại Chu Hạo hai bên. Tô Lâm nhìn cái kia xanh thẳm bao la bát ngát bầu trời xanh, liền cười nói, hôm nay thời tiết rất tốt đâu. Lương Hiểu Băng cho Chu Hạo rót một chén chạm ấn, đúng vậy à, làm cho người ta nhìn, tâm tình cũng bất chi bất giác tốt rồi. Cho dù thời tiết lại xấu, chỉ cần có hai cái mỹ nữ cùng tại bên người, tâm tình không tốt cũng không được a bốn. Chu Hạo cười nói. Nghe được Chu Hạo lời mà nói, hai nữ trên mặt đều thoáng đỏ lên, mà bên kia Tô Lâm liền nói, Hiểu Băng ngươi đừng dễ dàng như vậy bị hắn lừa, thằng này biết nhất nói năng ngọt sức rồi, gạt người cũng không cắt cỏ bản thảo đấy. Đối với cái này, Lương Hiểu Băng chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười không nói gì, trong nội tâm lại thầm nghĩ Tô Lâm tuy nhiên nói như vậy, nhưng chính cô ta rõ ràng cũng bởi vì Chu Hạo mà nói mà cao hứng. Thời tiết tốt như vậy, nếu không chúng ta xuống nước bơi bơi lội a. Chu Hạo nhấp một hớp chạm bình nói ra. Lương Hiểu Băng nhưng có chút do dự, nơi này là vùng biển quốc tế, có thể bị nguy hiểm hay không à? Bởi vì nơi này nước rất sâu, nếu như hơi không chú ý mà nói sẽ có ngâm nước nguy hiểm, hơn nữa Lương Hiểu Băng cái này thân gai đeo bikini cũng không thế nào thích hợp bơi lội. Mà Tô Lâm liền nói, đúng vậy, nơi đây có thể hay không có cá mập à? Sợ cái gì, có cá mập mà nói ta liền lập tức đuổi đi chúng. Chu Hạo hay nói giỡn mà nói. Ồ, chỗ đó có chiếc du thuyền tại hướng chúng ta bên này A4. Lương Hiểu Băng bỗng nhiên chỉ vào nơi xa mặt biển nói ra. Chu Hạo cùng Tô Lâm nghe vậy cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc đồng dạng là màu trắng du thuyền đang hướng bọn hắn bên này ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, Chu Hạo liền nhíu mày, tuy nhiên hai thuyền tầm đó khoảng cách khá xa, nhưng Chu Hạo thị lực rất mạnh, liếc thấy ra cái kia chiếc du thuyền người trên thình lình chính là mình lúc trước tại Hạng Hoa Cường trên biển Khải Hoàn Môn gặp phải Hứa Tấn Thanh, còn có mấy người mặc gợi cảm đồ tắm nữ lang cùng với mấy cái bảo tiêu. Đương nhiên, Chu Hạo chứng kiến Hứa Tấn Thanh đang kêu la dưới tay mình lấy hoay cái kia du thuyền trên bong thuyền một cái máy đọc thẻ. Nhìn kỹ, Chu Hạo liền sắc mặt đại biến, bởi vì vậy có như nước pháo giống nhau dụng cụ rõ ràng chính là một máy đại đường kính cá thương, hơn nữa họng súng kia còn đang đối với chính mình du thuyền. Chương 232, đoạt thuyền. Nguyên lai Hứa Tấn Thanh hôm nay cũng vì giải sầu, cho nên dẫn theo mấy cái người mẫu lái chính mình du thuyền rời bến đến chơi. Bởi vì trước đó vài ngày, hắn ở đây Hạng Hoa Cường đánh bạc trên thuyền thua trận hơn 1000 vạn sự tình bị phụ thân hắn Hứa Kiếm Minh đã biết, liền hung hăng mắng hắn dừng lại một chầu, còn đã hạn chế đối với kinh tế của hắn ủng hộ. Hứa gia trưởng môn nhân Hứa Kiếm Minh là một rất mạnh thế người, trong nhà không ai dám nghịch ý của hắn, mà Hứa Tấn Thanh từ nhỏ đến lớn sợ nhất cũng là hắn cái này phụ thân. Bị Hứa Kiếm Minh mắng to một trận về sau, bắt đầu vốn định lợi dụng trong nhà mình năng lượng tìm Chu Hạo tính sổ, Hứa Tấn Thanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, trong nhà rất là an tâm vài ngày. Hôm nay thừa dịp Hứa Kiếm Minh lại cùng Hồng Kông bài danh trước mấy vị phú hào đi Bắc Kinh bên kia gặp người lãnh đạo quốc gia, hắn liền vụng trộm chạy đến vui vừa rồi. Mà đang ở hắn du thuyền chạy nhanh ra vùng biển quốc tế lúc, liền phát hiện trên mặt biển còn có một cái khác chiếc du thuyền. Hạng Hoa Cường du thuyền trên có chính mình đánh dấu, cho nên Hứa Tấn Thanh liếc liền nhận ra. Vốn còn muốn quay đầu tránh đi Hạng Hoa Cường, nhưng Hứa Tấn Thanh cầm kính viễn vọng vừa nhìn mới phát hiện Hạng Hoa Cường căn bản cũng không ở đằng kia du thuyền lên, phản mà chỉ có Chu Hạo cùng Tô Lâm Lương Hiểu Băng hai nữ. Chu Hạo hại hắn ở đây trên biển Khải Hoàn Môn thua hơn 1000 vạn, không chỉ có tại trước công chúng hạ xấu mặt, về đến nhà còn bị Hứa Kiếm Minh dạy dỗ dừng lại một chầu, điều này làm cho Hứa Tấn Thanh đối với Chu Hạo hận thấu xương. Hôm nay nhìn thấy Chu Hạo bọn hắn một chiếc du thuyền lẻ loi chơi chọi đứng ở trên mặt biển, Hứa Tấn Thanh liền ác hướng gan bên cạnh sinh, tại trong lòng dâng lên một cái ác độc ý niệm trong đầu. Phạm vi hơn 10 dặm trên mặt biển đều không có mặt khác thuyền, Hứa Tấn Thanh liền lại để cho hộ vệ của mình lợi dụng trên bong thuyền cái kia đài đại đường kính cá thương đi công kích Chu Hạo bọn họ du thuyền. Vốn hắn mấy cái bảo tiêu còn không muốn đáp ứng, nhưng Hứa Tấn Thanh hứa hẹn lên bờ về sau sẽ cho bọn hắn không ai ban thưởng 10 vạn Hồng Kông đô la, mấy cái bảo tiêu cũng không phải người lương thiện, hơn nữa nơi đây lại là vùng biển quốc tế, chỉ cái do dự một chút đáp ứng. Bởi vì Hứa Tấn Thanh ưa thích khoe khoang, khắp nơi đều chú ý không giống người thường, cho nên hắn tại chính mình du thuyền càng thêm giả bộ một cái đại đường kính cá thương. Con cá này thương quy cách so bình thường cá súng bắn rất nhiều, cái kia cá thương khoảng chừng ném lao dài như vậy, hơn nữa uy lực rất lớn, là hoàn toàn dựa theo bộ xa bộ kình quy cách đến tạo đấy. Hơn nữa bên này Chu Hạo, hắn nhìn thấy Hứa Tấn Thanh bọn hắn đem cá thương họng súng nhắm trúng chính mình, liền lập tức đối với Tô Lâm cùng Lương Hiệu Băng hô, mau trở về buồng nhỏ trên tàu. Nhưng vừa dứt lời, chợt nghe đến phanh thoáng một phát tiếng vang, cái kia ném lao tựa như cá thương cũng đã hướng phía bên này phóng tới rồi. Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng lung tung sức chạy mà nói khả năng còn càng thêm nguy hiểm, vì vậy Chu Hạo liền hét lớn một tiếng, gục xuống. đồng thời nhanh chóng nhìn một chút xung quanh, gặp mọi nơi đều không có gì vật cứng, tiện tay cầm lấy trên bong thuyền cái kia bình chẳng định, bắt cái kia bay nhanh bắn về phía bên này cá thương quy tích, sau đó liền đột nhiên cầm trên tay cái kia cái chai văng ra. Chu Hạo lực tay rất lớn, cũng rất chuẩn, cái chai ở trên không ở giữa chi kia cá thương, nhưng bởi vì bình rượu dễ dàng thoái, cho nên cứ việc cho dù đập lấy cá thương bên trên cũng không thể bắt nó đánh rớt, chẳng qua là đem nó đánh bật ra. Liền thấy kia chi cá thương chuyển hướng đánh vào bên kia thân thuyền lên, còn trùng trùng điệp điệp bắn thủng vỏ ngoài phá vỡ mà vào trong khoang thuyền. Chu Hạo không khỏi một hồi may mắn, nhờ có vừa rồi không có lại để cho hai nữ đi buồng nhỏ trên tàu, nếu không các nàng hôm nay tiếp theo muốn trên tay rồi. Mà nó, vừa rồi cái kia rõ ràng chính là có ý định giết người. Chu Hạo hung hăng mắng một tiếng, muốn là mình mới vừa rồi không có ném ra bình rượu đánh vạt ra cá thương, cái kia cá thương liền rất có thể sẽ đánh trúng chính mình còn sống Tô Lâm hai nữ. Chu Hạo thân thể giống như mình đồng da sắt tự nhiên không sợ, nhưng hai nữ thân kiểu thì mắc, cho dù là chảy ra cũng là một kiện cực kỳ không đẹp sự tình. Nổi giận phía dưới, Chu Hạo cũng sắp chạy bộ đến thuyền xuôi theo bên kia một tay liền bắt ở cái kia cá thương sau hợp với dây kéo, cứ như vậy tay không lôi kéo. Cá thương dây kéo liên tiếp, kết nối lấy Hứa Tấn Thanh du thuyền bên trên máy phát xạ, mà ở Chu Hạo sức lực lớn phía dưới, xa xa Hứa Tấn Thanh bọn họ du thuyền cũng lập tức bị kéo đi qua. Chu Hạo lực lượng này lại để cho Hứa Tấn Thanh cùng hắn mấy cái bảo tiêu rất là giật mình, Hứa Tấn Thanh vội vàng phân phó thủ hạ khởi động du thuyền động cơ lại để cho du thuyền rút lui. Do vì tại trên mặt nước, cho nên cứ việc cho dù Hứa Tấn Thanh du thuyền tại rút lui, nhưng Chu Hạo du thuyền cũng theo Chu Hạo lôi kéo mà không đoạn tới gần Hứa Tấn Thanh bọn hắn. Khoảng cách càng ngày càng gần, Hứa Tấn Thanh cũng nhìn được Chu Hạo cái kia nổi giận sắc mặt, chứng kiến hắn tay không có thể lại để cho hai chiếc du thuyền tới gần, Hứa Tấn Thanh tiểu vội vàng đối với trên bong thuyền bảo tiêu hô, nhanh nổ súng đánh chết hắn. Nhanh, có chuyện gì ta đỡ đòn. Nghe được Hứa Tấn Thanh nói như vậy, mà mấy cái bảo tiêu cũng có chút bị Chu Hạo hù đến rồi, liền không hẹn mà cùng móc súng lục ra đến. Bên kia Chu Hạo vừa thấy được bọn hắn móc súng lục ra, liền lập tức đối với đều muốn nhích lại gần mình Lương Hiệu Băng hai nữ nói, các ngươi đứng ở trên bong thuyền đường tới đây. Đồng thời, hắn cũng dùng sức lắc lư trên tay cái này dây kéo, mang được Hứa Tấn Thanh du thuyền cũng tả hữu lay động đứng lên, lại để cho trên bong thuyền mấy cái bảo tiêu đứng không vững, liền càng không thể nổ súng. Đứng không vững Hứa Tấn Thanh liền vội vàng nắm được bên cạnh lan can, còn bên cạnh một cái hắn mang đến nữ nhân cũng lung la lung lay đang muốn bắt lấy hắn đến ổn định chính mình, lại nghe Hứa Tấn Thanh mắng một tiếng, ngươi nằm mơ đi, chớ liên lụy lão tử. Nói qua hay dùng tay phải đẩy nữ nhân kia một chút, tại du thuyền lay động xuống, hơn nữa Hứa Tấn Thanh lực đẩy, liền gặp nữ nhân kia kinh sợ kêu một tiếng, cả người té xuống du thuyền rất xuống trên mặt biển. Mà Hứa Tấn Thanh nhìn thấy nữ nhân kia rất xuống biển cũng không để ý tới, phụ trách lan can đi vào trong khoang thuyền cầm một chi súng báo hiệu đi ra. Hắn hoặc đi hoặc bò đi vào trên bong thuyền, đối với Chu Hạo cái kia càng ngày càng gần du thuyền liền bắn một phát súng. Chỉ thấy súng báo hiệu viên đạn xẹt qua không trung liền rơi xuống Chu Hạo cái kia du thuyền đài điều khiển lên, rồi sau đó liền đột nhiên muốn nổ tung lên, đem đài điều khiển nổ một mảnh hỗn độn. Chu Hạo cũng đợi đến lúc bạo tạc nổ tung mới hiểu được đó là đạn tín hiệu, hắn tranh thủ thời gian hướng trên bong thuyền nhìn lại, liền gặp Tô Lâm cùng Lương Hiệu Băng đang ôm đầu ngồi xổm tại đâu đó, may mắn không có gì bị thương dấu vết. Bất quá Chu Hạo lúc này thời điểm cũng càng nổi giận, hai chiếc du thuyền ở giữa khoảng cách đã chưa đủ 20m rồi, Chu Hạo liền chẳng muốn tại lôi kéo dây kéo, trực tiếp liền một nhảy dựng lên, kiện tráng thân thể xẹt qua không trung, sau đó vững vàng rơi xuống Hứa Tiến Lên âm thanh du thuyền trên bong thuyền. Đối với như là trời giáng thần binh Chu Hạo, Hứa Tiến Lên hử cùng hắn mấy cái bảo tiêu đều ngây ngẩn cả người. Mà Chu Hạo cũng nói cái gì cũng không nói, trực tiếp liền thò tay nắm chặt Hứa Tiến Lên âm thanh cổ áo đem cả người hắn nhấc lên, sau đó làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, liên tiếp khi hắn hai bên trên mặt quạt hơn 10 bàn tay, không chỉ có đem Hứa Tấn Thanh mặt đánh cho cao sừng, mà ngay cả hàm răng của hắn cũng đánh rất mấy viên. Hứa Tấn Thanh bị Chu Hạo quạt hơn 10 bàn tay, hai cái lỗ tai đều nổ vàng không thôi, hắn mấy cái bảo tiêu gặp chủ nhân bị đánh, vừa muốn có hành động, chỉ thấy Chu Hạo cầm lấy Hứa Tấn Thanh cổ đối với bọn họ quát, tất cả chớ động, nếu không ta liền ném hắn xuống biển. Mấy cái bảo tiêu lập tức liền dừng lại động tác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Hạo, Chu Hạo. Lúc này, Chu Hạo đã nghe được bên kia Tô Lâm cùng Lương Hiệu Băng hai nữ tại lo lắng kêu to chính mình, liền theo tiếng nhìn lại, phát hiện Hạng Hoa Cường cái kia chiếc du thuyền đài điều khiển vậy mà bước lên hòa đến, hiển nhiên là vừa rồi cái kia nổ tung đạn tín hiệu đưa tới. Mà nó, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Chu Hạo mắng Hứa Tấn Thanh một tiếng, nâng lên nắm đấm cũng nặng nặng tại bụng hắn bên trên đánh một cái, đem hắn đánh cho cả người cũng như tôm luộc tựa như cong lên đến, liền lời nói đều nói không nên lời. Mà Chu Hạo cũng đúng phía trước những người hộ vệ kia nói ra, nhanh, đem chiếc này du thuyền lái qua đi. Hứa Tấn Thanh vẫn còn Chu Hạo trên tay, mấy cái bảo tiêu không dám không nghe lời nói, liền ngay cả bể bộn điều khiển chiếc này du thuyền tới gần bên kia Hạng Hoa Cường du thuyền. Khi hai thuyền cách xa nhau không đến một mét lúc, Chu Hạo khiến cho bảo tiêu đem thuyền dừng lại, cũng hướng đối diện Lương Hiệu Bằng cùng Tô Lâm nói, các ngươi mau tới đây bên này. Cũng hướng các nàng đưa tay phải ra. Hai nữ lập tức tại Chu Hạo dưới sự trợ giúp tới nơi này chiếc du thuyền lên, mà Chu Hạo rồi hướng cái kia đã cái bảo tiêu nói, các ngươi đều cho ta qua bên kia. Mấy cái bảo tiêu mắt ngươi nhìn mắt ta, đều đang do dự. Nhưng Hứa Tấn Thanh vẫn còn Chu Hạo trên tay, nếu như đã xảy ra chuyện gì, Hứa gia chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, mặc dù không đến mức muốn mạng của bọn hắn, nhưng bọn hắn về sau cũng đừng nghĩ tại Hồng Kông đặt chân rồi. Cho nên bọn hắn chần chờ một chút liền lần lượt nhảy đến bên kia du thuyền lên, về phần mấy cái Hứa Tấn Thanh đến người mẫu cũng đi theo nhảy tới. Chu Hạo đối với bọn họ nói, nếu như không muốn cái kia du thuyền chìm mà nói hãy mau cứu hỏa a. Một cái trong đó bảo tiêu đối với Chu Hạ hô, chúng ta cũng đã theo như lời của ngươi đi làm, ngươi đổi mau thả lão bản của chúng ta a.
Cũng thế, dù sao giữ lại hắn cũng vô dụng. Chu Hạo nhìn bị chính mình đánh cho đầu heo tựa như Hứa Tấn Thanh, liền giương tay đem hắn ném xuống biển. Hứa Tấn Thanh vốn là bất tiện bơi lội, lại tăng thêm bị Chu Hạo hung ác đánh một trận, cho nên một rớt xuống hải lý liền lập tức lớn hô cứu mạng, mà bên kia hai cái bảo tiêu cũng lập tức nhảy đi xuống cứu hắn. Chu Hạo nhìn xem hải lý Hứa Tấn Thanh, hừ lạnh một tiếng sẽ đem trên bong thuyền cái kia cá thương máy phát xạ đạp mất cũng ném vào hải lý, sau đó liền Hứa Tấn Thanh trước này du thuyền chậm rãi đã đi ra.
Chu Hạo, chúng ta đem các nàng ở lại nơi đó, bọn hắn không có sao chứ?
Lương Hiểu Băng có chút bận tâm mà nói.
Yên tâm đi, bọn hắn không chết được đấy, tuy nhiên cái kia du thuyền bên trên hướng dẫn cùng thao tác hệ thống đều có thể hư hao rồi, nhưng đáy thuyền không có mặc, phía trên lại có không ít đồ ăn, bọn hắn tổng có thể duy trì một hai ngày đấy, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đi cứu bọn họ.
Chu Hạo hay, vẫn là nộ khí khó tiêu, chẳng qua là cái kia chiếc du thuyền thế nhưng là Ngũ Ca cho ta mượn đấy, hiện tại biến thành như vậy, để cho ta như thế nào cùng Ngũ Ca giải thích.
Vừa rồi thực đáng chết Hứa Tấn Thanh tên kia.
Tô Lâm đi vào bên cạnh hắn cười nói, được rồi, người đánh cho hắn dừng lại một chầu, lại để cho hắn tại trong biển uống nhiều như vậy nước, người ta còn phải tại trên biển vây khốn bên trên một hai ngày, đã đủ thảm được rồi.
Thật hy vọng cái kia du thuyền bên trên thư từ qua lại thiết bị cũng hư mất, ta trở về cũng không báo cảnh, lại để cho Hứa Tấn Thanh tên kia tại trên biển nhiều ngốc hai ngày cũng tốt.
Chu Hạo hung hăng nguyền rủa nói.
Chương 233, làm thịt.
Hạng Hoa Cường biết được việc này sau trước hết quan tâm Chu Hạo bọn họ có bị thương không, sau đó mới mắng to nâng Hứa Tấn Thanh nhà này đứa nhỏ bởi vì Hạng Hoa Cường chính mình phi thường yêu tha thiết này chiến thuyền du thuyền.
Hay là cố ý theo Anh Quốc đính tạo.
Hôm nay bị Hứa Tấn Thanh hủy đương nhiên hội tức giận.
Đồng thời hắn tại trong điện thoại đối Chu Hạo nói ra, bất quá ngươi hiện tại chiếm hắn du thuyền, hắn sau khi trở về sợ hội cắn ngược lại ngươi một ngụm.
Dù sao Hứa gia cùng chính phủ quan hệ rất không tồi.
Ai sợ ai a?
Chu Hạo niết miệng.
Ta còn muốn cáo hắn có ý định giết người đâu.
Hắn nghĩ nghĩ.
Tiểu đối Hạng Hoa Cường nói, đi như vậy.
Vì không cho hắn bắt lấy tay cầm.
Ngũ Ca ngươi phái con thuyền tới tiếp chúng ta a.
Dựa theo Chu Hạo ý nghĩ,
là tính toán trở về Hồng Cổng sau liền lập tức báo cảnh sát.
Cáo Hứa Tấn Thanh bọn họ đã thương người đoạt thuyền.
Mà Hứa Tấn Thanh cái này chiến thuyền du thuyền, Chu Hạo sẽ tướng nó lấy chậm.
Sau đó giả bộ làm là bị Hứa Tấn Thanh bọn họ ném hải, về sau bị trải qua thuyền đánh cá cứu.
Bởi vì Tân Nghĩa An cũng có chút buôn lậu sinh ý liền cũng có vài chiến thuyền đánh cá.
Nhu làm đứng lên hết sức dễ dàng.
Về phần Hứa Tấn Thanh bọn họ trở lại Hồng Kông sau,
bởi vì hắn du thuyền đều bị Chu Hạo lấy chậm.
Từ không có đối chứng cũng không có biện pháp nói Chu Hạo cướp đi hắn du thuyền.
Mà hắn những người hộ vệ kia cùng nữ nhân căn cứ chính xác nói,
bởi vì tồn tại ích lợi quan hệ, cũng sẽ không khiến người tin phục.
Cho nên Chu Hạo tiểu đem mình vị trí nói cho Hạng Hoa Cường,
làm cho hắn phái thuyền qua sau lại đến tiếp đi mình và Tô Lâm hai nữ.
Ngũ Ca thuyền của bọn hắn sợ muốn 3-4 giờ mới có thể tới.
Trong khoảng thời gian này chúng ta tiểu hảo hảo hưởng thụ một cái Hứa Tấn Thanh cái này chiến thuyền du thuyền a.
Chu Hạo đối Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng cười nói,
Hứa Tấn Thanh cái này chiến thuyền du thuyền phương tiện xác thực rất đầy đủ.
Ngoại trừ chủ nhân phòng cùng phòng tắm chờ thiết bị bên ngoài, lại vẫn có một chuyên môn rượu hành lang.
Trong đó càng gửi trước các loại danh rượu.
Bất quá Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng bọn họ đối tiểu thủy cũng hiện tại không phải như vậy nhu cầu danh lợi, liền lựa chọn đi nhấm nháp mùi rượu so sánh ngọt hương tân.
Lúc này Tô Lâm mở ra rượu hành lang cuối cùng cái kia tủ rượu,
liền nhìn thấy bên trong trước một lọ hương tân.
Tiểu sắc trong suốt bao trang tinh xảo,
nhìn xem cũng rất làm cho người.
Tô Lâm bả này hương tân đem ra.
Chu Hạo tiểu nói, lớn như vậy tủ rượu tiểu chỉ phóng cái này một lọ hương tân,
nhất định là khó gặp chân phẩm.
Dù sao là Hứa Tấn Thanh gì đó,
không uống bạch không uống, chúng ta tiểu thay mặt hắn nếm thử a.
Nghe xong Chu Hạo lời nói,
Lương Hiểu Băng cùng Tô Lâm cũng cười đáp ứng rồi.
Mở ra bình rượu,
thì có một cổ đậm đặc mà không ngán mùi rượu từ bên trong tràn ra tới.
Chu Hạo cho mình cùng hai nữ đều châm một ly,
sau đó giơ lên nhẹ nhàng đụng xuống.
Cụng ly.
Ba người vừa cười vừa nói.
Chu Hạo ngửa đầu sẽ đem hương tân uống một hơi cạn sạch,
mà Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng hai nữ cũng uống một ngụm, cảm giác nhang này tân hương vị thật sự rất không tồi, tự không khỏi uống xong bàn chén.
Đột nhiên rượu này một cái bụng,
Chu Hạo liền lập tức phát hiện không ổn.
Bởi vì này rượu một cái bụng thật giống như hóa thành một đoàn hỏa dường như thiêu đốt lên Chu Hạo đan điền.
Mà loại cảm giác này Chu Hạo cũng giống như đã từng quen biết.
Trước tại Dương Châu,
cái kia Tiết Kiều muốn Lý Nhược Lam cùng Tô Lâm hạ xuân dược, mà Chu Hạo xem thấu hắn ý đồ tiểu thay mặt hai nữ uống những kia trộn lẫn xuân dược tiểu thủy, lúc ấy chính là loại cảm giác này.
Chỉ là Chu Hạo thể chất đã là bách độc bất xâm.
Những kia xuân rưởi,
xê một tiến vào thể nội liền lập tức bị Chu Hạo chân khí trong cơ thể tiêu mất rơi.
Trên thực tế, cái này bình hương tân sắc thực là bị Hứa Tấn Thanh hạ độc, cho nên mới đặc biệt đặt ở một mình một cái tủ rượu.
Hắn là tính toán mang nữ nhân trên đến chính mình du thuyền lúc cho các nàng uống.
Mặc dù những nữ nhân kia vì các loại ích lợi đều tâm cam tình nguyện hướng Hứa Tấn Thanh hiến thân, nhưng Hứa Tấn Thanh lại cho rằng có xuân dược phụ trợ hội càng có tình thú, cho nên mới cố ý chuẩn bị cái này bỏ thêm xuân dược rượu sâm anh.
Chỉ là Hứa Tấn Thanh hôm nay mang đến những người mẫu kia còn không có uống,
lại bị Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng hai nữ trong lúc vô tình gặp nạn.
Cái này xuân dược hiệu quả thật nhanh, nửa phút không đến, hai nữ tiểu cảm thấy toàn thân nóng lên, hai má đỏ lên.
Chu Hạo, cái này du thuyền trong đó có hay không chất điều a, ta nóng quá.
Lương Hiểu Băng cau mày nói,
ta cũng là, nóng quá a.
Tô Lâm chảo tắt cổ áo đung đưa cũng hướng bên trong quạt gió, chỉ có điều bởi như vậy, nàng trước ngực này mê người xuân quang tiểu tận rơi Chu Hạo trong mắt. Hai người còn không có phát giác được chính mình uống xong xuân dược. Hơn nữa cặp kia mỹ mâu cũng nhất chậm trở nên mê ly, giống như bịt kín một tầng ngập nước vũ khí dường như. Lương Hiểu Băng hoàn kìm lòng không được bả tay vươn vào của mình bikini áo tắm vuốt ve chính mình trước ngực vậy đối với tuyết trắng trắng non ngọc thoát. Mà Tô Lâm tắc giải khai nàng này cao bồi nhiệt quần cúc áo, lộ ra trong đó bạch sắc quần lót nhỏ.
Chu Hạo, ta nóng quá.
Tô Lâm chứng kiến trước mắt Chu Hạo, trong nội tâm tiểu dâng lên một cỗ xúc động. Nhớ quá dựa vào tại trong lòng ngực của hắn làm cho hắn hảo hảo yêu thương chính mình.
Chu Hạo.
Lương Hiểu Băng nhìn về phía Chu Hạo mục quang cũng đầy là nhu tình, mà vẫn còn giao trái tim trong kia cỗ xúc động giao hành động, không tự chủ được tiểu dựa vào Chu Hạo trong ngực, chăm chú nắm cả eo của hắn, cũng ngẩng trán nhẹ nhàng ở trên mặt hắn cùng khóe miệng hôn hít lấy. Nhìn thấy Lương Hiểu Băng đã đối Chu Hạo phát khởi tiến công, bên này Tô Lâm cũng nhịn không được nữa đi đến Chu Hạo bên người ôm cánh tay của hắn, hôn môi Chu Hạo cái cổ, một bên hôn hoàn một bên thì thào tự nói:
"Chu Hạo, ta rất thích ngươi."
Các nàng trong nội tâm vốn tiểu âm thầm hâm mộ Chu Hạo, chỉ là chú ý tại các loại nguyên nhân mới không có biểu đạt đi ra. Hôm nay những tia xuân dược đem các nàng trói buộc cùng cố kỵ đều toàn bộ đánh nát, làm cho các nàng biểu hiện ra chân thật nhất ý nguyện cùng chuyện cảm giác. Mà Chu Hạo tại hai người hấp dẫn hạ, trong lòng cũng rất giống nhóm lên liệt hỏa đồng dạng. Cũng không phải vừa rồi uống xong này chút ít xuân dược đối với hắn nổi lên hiệu quả. Long tiên quả vốn chính là lợi hại nhất thôi tình vật. Những tia xuân dược căn bản là ảnh hưởng không Chu Hạo, làm cho Chu Hạo thụ nhất ảnh hưởng. Là Lương Hiểu Băng cùng Tô Lâm này càng kéo càng nóng liệt hấp dẫn. Chỉ thấy hai nữ một tả một hưu ôm Chu Hạo. Lương Hiểu Băng vong tình hôn Chu Hạo khuôn mặt, hai chân hoàn kẹp lấy Chu Hạo chân trái chăm chú vuốt ve, mà Tô Lâm tắc vuốt ve Chu Hạo này xích loa trên thân, đồng thời còn lẻ lưỡi tại liếm láp Chu Hạo vành tai. Chu Hạo biết rõ các nàng là lầm ăn xuân dược mới có thể như vậy, liền không muốn thương tổn các nàng. Chính là tại đây hai bộ mê người kiểu khu hấp dẫn hạ, Chu Hạo cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, trong nội tâm cũng lại khó tỉnh táo xuống dưới. Ta nhịn không được, tại Lương Hiểu Băng môi sờ đến Chu Hạo ngoài miệng, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, tiểu truyền đầu nên tiếp Lương Hiểu Băng môi anh đảo, tham lam nhiệt liệt mút vào nhấm nháp trước. Hai tay cũng phân biệt mò tới hai con cái trên, tận tình hưởng thụ trong đó mềm mại trắng nõn. Chiếm được Chu Hạo đáp lại, hai nàng phản ứng thì càng kịch liệt, động tác cũng có vẻ tràn đầy vui thích. Tô Lâm thậm chí còn dẫn Chu Hạo tay trèo đến chính mình trước ngực trên vú, làm cho Chu Hạo tận tình vuốt vuốt tiếp lấy. Chủ nhân phòng tiểu tại rượu hành lang bên cạnh, tại phần dưới khuôn mặt Chu Hạo tiểu ôm hai nữ chuyển tiến chủ nhân trong phòng, cùng nàng bọn họ cùng một chỗ ngã vào xốp trên mặt giường lớn. Chỉ thấy Chu Hạo đặt ở Tô Lâm trên người, kịch liệt cùng hôn, lẫn nhau truy đuổi đối phương đầu lưỡi, mà Lương Hiểu Băng tắc nằm ở Chu Hạo trên lưng, không ngừng dùng của mình đè xuống hắn, cũng ôn nhu hôn trước hắn phần gáy. Chu Hạo cùng Tô Lâm miệng sau khi tách ra, trong lúc đó hoàn liên tiếp trước một đạo trong suốt sợi tơ. Tô Lâm hai mục mông lung lưng xem Chu Hạo, "Chu Hạo, ta muốn ngươi hảo hảo thương ta, hảo hảo yêu ta." Đây là nàng đấy lòng chỗ sâu nhất lời nói, muốn nhất cùng Chu Hạo nói lời, dị vãng không dám hướng Chu Hạo biểu lộ, hôm nay tại xuân dược dưới sự kích thích tiểu kìm lòng không được nói ra.
"Ta sẽ."
Chu Hạo ôn nhu trả lời một câu, sẽ đem túi đầu, cách này vật bụi trên mỏng bạch sắc tiểu lưng hôn môi Tô Lâm mỹ nũ. Tại Chu Hạo ướt tắt hạ, này hai quả phấn nộn anh đào tiểu hiện lộ đi ra, mà Tô Lâm song tay cũng cắm vào Chu Hạo đặt câu hỏi, trong miệng phát ra từng tiếng ngâm khẽ.
"Chu Hạo, ta cũng vậy muốn ngươi thương ta yêu ta, ta cũng vậy muốn."
Lương Hiểu Băng thanh thanh từ phía sau lưng truyền đến, Chu Hạo ôm trước Tô Lâm ngồi dậy, đồng thời quay đầu cùng sau lưng Lương Hiểu Băng hôn lại với nhau. Lương Hiểu Băng đã đem nàng trên thân này đai đeo bikini áo tắm cởi xuống, lộ ra một đôi mượt mà no đủ mỹ nũ, còn có đỉnh này hai quả phấn hồng mê người anh đào. Chu Hạo ở kiếp trước thời điểm, chứng kiến TV tầng 4 Lý Lương Hiểu Băng cổ trang hóa trang, sẽ nhịn không được đoán rằng ở đằng kia tầng tầng cổ trang dưới quần áo mặt sẽ là một bộ như thế nào mỹ diệu thân hình. Hiện tại hắn rốt cục gặp được, cũng hiểu được Lương Hiểu Băng ngọc thể so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn mỹ lệ mê người. Mà ở Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng cùng hôn đồng thời, trước người Tô Lâm đã ở liếm lắp trước Chu Hạo lồng ngực, làm cho hắn có loại tê tê dại dại cảm giác. Hơn nữa, chưa bao giờ qua chuyện nam nữ kinh nghiệm Tô Lâm, lúc này ở xuân dược kích thích hạ, lục lọi trước rõ ràng tìm được rồi Chu Hạo hạ thân cái kia giữ tận dị thường ác long. Nàng kéo ra Chu Hạo bãi cắt quần khóa kéo, làm cho núp ở bên trong cái kia ác long nhảy đi ra, lại vươn ngọc thủ bắt được này lửa nóng hung vật.
A,
cảm nhận được trong đó cứng rắn cùng nóng hổi, Tô Lâm nhịn không được thở nhẹ một tiếng, trên tay cũng không khỏi tự chủ cao thấp mát xa đứng lên, như thế kích thích lập tức khiến cho Chu Hạo khó có thể tự chế. Vung ra Lương Hiểu Băng sẽ đem Tô Lâm đẩy ngã xuống giường, cũng nhanh chóng cởi sạch nàng này quần short jean cùng quần lót nhỏ, cũng nhìn được nàng này kiều nộn cỏ thơm thê mê chi địa, chính mình cái kia ác long cũng phi thường nhanh chóng đỉnh ở đằng kia trên mặt.
Tô Lâm, ta muốn vào được.
Chu Hạo hô hấp thập phần thô trọng.
Ừ.
Tô Lâm e lệ nhẹ gật đầu, trên mặt có như một mảnh dáng đỏ dường như liền gặp Chu Hạo bả eo mạnh trầm xuống, tiểu tiến bắt một chỗ phi thường chặt chẽ ướt át chỗ, đồng thời cũng phá tan một tầng hơi mỏng chướng ngại.
Chương 234, nhất long song phượng.
Đủ số đổ mồ hôi, trên mặt đỏ lên không thôi, trong miệng phát ra trận trận
trước ngực này một đôi thỏ ngọc cũng kịch liệt đung đưa. Mà Lương Hiểu Băng tắc nằm ở bên cạnh, nhìn xem không ngừng nhún phập phồng Chu Hạo cùng Tô Lâm, trên mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, trong ánh mắt mang theo sợi sợi e lệ cùng hưng phấn. Đồng dạng Lâm Phục Xuân dược nàng xem đến như thế một bộ xuân cung sống, cũng bị từ mình tình dục đốt gay gắt, tay phải đã không tự chủ được rời khỏi của mình trong quần bơi vớt ve. Cũng vào lúc này, Tô Lâm cả người cong lại, một đôi đùi cũng kẹp chặt Chu Hạo phần eo, hai môi vi trương mà không đoạn run rẩy, nước mắt cũng đã tuôn ra hốc mắt. Qua hảo một người, nàng mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Bất quá thân thể còn đang có chút phát run. Mà Chu Hạo không hoàn toàn hôn môi của nàng, khẽ vớt nàng lưng trắng, làm cho nàng kháo tại chính mình nghi ngờ hưởng yêu này cao trào dư âm vận. Thật lâu, Tô Lâm mới đem cánh tay đặt ở trên mặt che khuất hai mắt của mình, mà Chu Hạo cũng chậm tinh theo trên người nàng nâng sau lại đến. Nhưng bên cạnh Lương Hiểu Băng đã thấy đến cái kia hoàn nhuộm trước vết máu ác long không có chút nào mềm hóa. Như cũng là như vậy ngang dương dữ tợn. Hiểu Băng. Chu Hạo thoáng rời qua thân thể tới gần Lương Hiểu Băng, nhẹ nhàng tướng nàng chen chúc tiến trong ngực. Nhìn thoáng qua nằm ở bên cạnh lấy tay Tích Nhãn, hô hấp như trước thở gấp nhanh chóng Tô Lâm, bị tình dục xâm nhập thể xác và tinh thần Lương Hiểu Băng liền cũng nhịn không được nữa đầu nhập vào Chu Hạo trong ngực, cũng chủ động dâng lên của mình môi thơm. Chu Hạo một bên nhấm nháp trong ngực người ngọc tư hôn, một bên làm cho giấu tay đến eo của nàng hỏi, nhẹ nhàng giải khai này lặn quần dây thừng, tướng nó theo Lương Hiểu Băng trên người cởi xuống tới, Chu Hạo bàn tay cũng che ở nàng này ung tùm có thơm chi địa, cảm nhận được chỗ đó ướt át, phảng phất còn có tia nước nhỏ theo này đảo nguyên chỗ ồ ồ ra. Cho ta. Chu Hạo. Cho ta. Bởi vì chờ đợi không thiếu thời gian, Lương Hiểu Băng lúc này đã bách không thể chờ đợi, một cái tiểu dạng chân đến Chu Hạo trên đùi, làm cho Chu Hạo này giữ tợn ác mang đàn tinh đột nhập trong cơ thể mình. Ừ. Lương Hiểu Băng mi đường sâu thịnh, trên người đã ở có chút phát run, nhưng theo nàng ngồi xuống, cũng rất nhanh cùng Chu Hạo tan ra làm một thể. Mà Chu Hạo cũng cảm giác mình đột phá một tầng màng mỏng, liền biết rõ Lương Hiểu Băng trong sạch thân đã triệt để hiến cho mình. Có thể ở vật kia dục danh lưu giải trí độn lý bảo trì trong sạch thân, đối một cái nữ nghệ người mà nói là đáng quý. Nhìn xem Lương Hiểu Băng trên mặt này thống khổ mà lại dẫn sợi sợi thỏa mãn thân sắc, Chu Hạo đáy lòng sẽ không do sinh ra một cổ thương tiếc chi tâm, nhẹ nhàng ở Lương Hiểu Băng trên môi hôn, đồng thời lại ôn nhu vuốt ve lưng của nàng sống, dùng giảm bớt nàng đau đớn. Chu Hạo, ta rốt cục trở thành nữ nhân của ngươi. Bởi vì hạ thân này như tê liệt đau bộ. Lương Hiểu Băng đi dạo nha trên trán che một tầng mồ hôi, này bên tóc mai sợi tóc cũng dán tại trên mặt, nhưng nàng hay là cười nói, ta biết rõ ngươi có bạn gái, chính là, ta không hối hận, cả đời này đều sẽ không hối hận. Hiểu Băng. Chứng kiến Lương Hiểu Băng loại hạnh phúc này được giống như cuộc đời này không uổng tiêu dung. Chu Hạo cũng bị cảm động, ôm thật chặt nàng, hứa hẹn nói, ta sẽ nhường ngươi tin tưởng, lựa chọn của ngươi là không sai. Nay chặt chẽ mà lửa nóng khuynh hướng cảm xúc từ phía dưới truyền đến, làm cho Chu Hạo cảm thấy thập phần mất hồn, sử nhịn không được nhún một a. Lại nghe Lương Hiểu Băng kêu đau một tiếng, sau đó tại Chu Hạo trên mũi cắn hạ xuống, sảng giọng, nhẹ điểm. Mặc dù hay là đệ nhất lăng, nhưng bởi vì ăn xuân dược quan hệ, Lương Hiểu Băng đau đớn rất lớn trình độ bị viện binh giải, càng thêm rất nhanh cảm nhận được trong đó khoái cảm. Không tự chủ được tiểu hai tay viện Chu Hạo bả vai chính mình đứng thẳng động đứng lên, hơn nữa này cảm thấy khó xử thanh cũng căn bản đè nén không được, vừa định ngăn chặn cũng đã thốt ra ra, làm cho Lương Hiểu Băng cũng không thể tin được chính mình rõ ràng hội phát ra loại này thanh âm. Xa hoa chủ nhân trong phòng, liền không khí cũng trở nên lã lướt ôn hương. Lương Hiểu Băng đổ mồ hôi đã ở đệm giường trên thấm nhất một mảng lớn. Không biết qua bao lâu, chợt nghe Lương Hiểu Băng thất thần hô, đến đến, ta muốn chết. Song tay mười ngón cũng nắm chặt tại Chu Hạo trên lưng, cũng may mắn Chu Hạo là mình đồng da sắt, mà ngay cả viên đạn cũng có thương. Nếu không phải bị Lương Hiểu Băng lưu lại vài đạo chiến tích, chính là, cho dù Lương Hiểu Băng được tôn sùng đến khoái cảm đỉnh sóng trên, Chu Hạo động tác không chút nào lúa ngừng, ngược lại càng phát ra kịch liệt, làm cho Lương Hiểu Băng nhịn không được hô nói, điểm nhẹ. Chu Hạo, điểm nhẹ a. Trong giọng nói đã dẫn theo vài tia khóc gầm. Đổi nhưng Chu Hạo tình dục đã hoàn toàn bị hai nữ kích phát ra đến đây, một đôi mắt tinh cũng ẩn ẩn lộ ra hừng quang, tình huống có điểm giống ban đầu ở Thu Ninh Sơn trong động đá voi thú tính đại phát xâm phạm Lý Nhược Lam như vậy. Chu Hạo, đủ rồi. Đủ rồi, ngươi điểm nhẹ. Và ngươi Lương Hiểu Băng chảy nước mắt nói. Hiểu Băng. Hô. Ngươi hôm nay có phải là kỳ an toàn? Chu Hạo hô hấp nặng nhọc nói. Hắn đã đến buộc phát biên giới, động tác càng thêm hung manh đứng lên. Lương Hiểu Băng đã bị hắn đánh sâu vào được nói không ra lời. Chỉ có thể khẽ gật đầu. Sau đó liền gặp Chu Hạo ôm chặt Lương Hiểu Băng. Bả tình của mình hỏa tận tình phát tiết đi ra. Lương Hiểu Băng chỉ cảm thấy giống như có một cổ nóng bỏng nham thạch nóng chảy sâu nào vào trong cơ thể mình, bỏng đến nàng toàn thân kịch chấn, nhịn không được tiểu một ngụm cắn lấy Chu Hạo vai trên vai. Hai người giống như pho tượng như vậy ôm chặt tại đó vẫn không nhúc nhích. Qua đã lâu, Lương Hiểu Băng mới thật dài thở dài khẩu khí, nhưng nàng lập tức lại hoa dung thất sắc, bởi vì nàng cảm thấy Chu Hạo này hoàn tại trong cơ thể mình ác long lại ngẩng đầu lên. Vì vậy nàng lắc đầu liên tục cầu xin tha thứ, không được Chu Hạo, xuống lần nữa đi ta sẽ tử, không được. Chỉ bộc phát một lần, cái này xúc tích hơn một tháng lửa tình căn bản còn không có toàn bộ giải quyết đi ra, nhưng chứng kiến Lương Hiểu Băng hoa này khách thảm đạm thần sắc, Chu Hạo cũng biết không có thể lại lăn qua lăn lại nàng. Vì vậy hắn tiểu buông ra Lương Hiểu Băng, lại áp đến bên cạnh Tô Lâm trên người, phía dưới này ác long cũng theo Tô Lâm yêu chế sâu đảo nguyên chỗ một lần nữa chui đi vào. Đột nhiên đã bị tập kích Tô Lâm kinh hô một tiếng, nhưng vừa mở miệng, miệng tiểu lại bị Chu Hạo cho ngăn chặn, thân thể cũng lần nữa bắt đầu thừa nhận trước Chu Hạo mãnh liệt đánh sâu vào. Đương Chu Hạo tại Tô Lâm trên người bạo phát lần thứ hai sau, mới cảm giác toàn thân nói không nên lời thoải mái, thật giống như nằm tại đám mây trên giường như phiêu phiêu dục tiên. Loại vận muội so với dĩ vãng bất luận cái gì nhất ban cá nước thân mật còn muốn thoải mái đồng địa. Hơn nữa cũng cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, chân khí trong cơ thể cũng vận chuyển phi tốc, đảo mắt hỏi có thể vận chuyển vài cái chu thiên. Đồng thời, lúc trước cái loại này kỹ cầu bất mãn khó chịu cảm giác cùng bất an cũng tan thành mây khói. Kỳ thật cái này cũng là bởi vì hắn cùng Tô Lâm cùng Lương Hiệu Băng giao hòa, hấp thu hai con cái sử nữ nguyên đống, làm cho mình thân thể một lần nữa đạt tới đông dương điều hòa cân đối trạng thái. Chỉ là Chu Hạo mình là đã thoải mái, Tô Lâm cùng Lương Hiệu Băng lại yêu rất lớn khổ, chỉ cần nhìn đệm giường trên hai mảnh đỏ tươi vết máu tiểu đủ rồi nhìn thấy mà giật mình. Mà lúc này hai nữ cũng đã tỉnh táo lại, Lương Hiệu Băng hoàn tốt một chút, Tô Lâm lại cảm thấy mình phản bội Lý Như Lam, thực tế mới vừa rồi là chính mình chủ động cùng Chu Hạo đi này cầu thả việc, loại cảm thấy thẹn cảm giác cùng chịu tội cảm giác thì càng trọng, khó có thể tự mình tiểu chạy xuống trong suốt nước mắt. Đã Tô Lâm cùng Lương Hiệu Băng đã thành nữ nhân của mình, Chu Hạo tự nhiên không nghĩ đã gặp các nàng thương tâm. Hắn rội ra hai tay bả hai nữ ôm vào trong ngực, đồng thời đối Tô Lâm nói, Tô Lâm, cái này cũng không trách người, đều do này thơ tấn thanh âm, rõ ràng muốn tại trong rượu hạ độc. Nghe được Chu Hạo vừa nói như vậy, Tô Lâm sẽ khóc được càng thêm thương tâm, bởi vì nàng cho rằng Chu Hạo muốn đem cái này tay nguyên nhân đổ lên này xuân dược trên mã phiết thanh chính mình. Rồi lại nghe Chu Hạo nói, Tô Lâm, không cần phải thương tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, hơn nữa ta cũng vậy thích ngươi, không trông nom ý của ngươi là như thế nào, từ nay về sau ta sẽ không đối với ngươi buông tay. Tô Lâm sâu kín nhìn Chu Hạo liếc, nước nở nghẹn ngào trước nói, này, này Như Lam bên kia nên làm cái gì bây giờ? Lam tỷ bên kia ta sẽ cùng nàng giải thích, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Nói, Chu Hạo tiểu muốn tại Tô Lâm trên trán hôn xuống. Ừ, ta tất cả nghe theo ngươi. Hôm nay thành nam nhân này nữ nhân. Tô Lâm đối với hắn tiểu man thuần theo. Mà Chu Hạo cũng quay đầu đối Lương Hiệu Băng nói, Hiệu Băng, ta. Lương Hiệu Băng lại rối ra vương chỉ chống đỡ tại Chu Hạo trên môi, ngươi không cần phải nói, ta mới vừa rồi là tự nguyện, cũng không hối hận. Nàng rụt rụt thân thể, làm cho mình càng gần sát Chu Hạo hoài bão, đồng thời bả chán gối lên Chu Hạo vai trên. Nhu nhược nói, ta chỉ hy vọng ngươi không tập dự những con cái nhà giàu kia đồng dạng, chỉ là bả ta trở thành một kiện đồ chơi. Như thế nào hội đâu? Chu Hạo ôm chặt Lương Hiệu Băng ngọc thể, ta còn sợ là ngươi sẽ đem ta trở thành tiểu bạch kiểm đâu. Lương Hiệu Băng bỗng nhiên nghe được Chu Hạo lời này cũng nhịn không được nữa xì một tiếng bật cười. Mắt trắng không còn chút máu sảng giọng, người ta như vậy đứng đắn nói cho ngươi, ngươi lại đem nó trở thành vui đùa. Hiệu Băng, cái này bại hoại như vậy nói năng ngớ ngẩn. Chúng ta từ nay về sau sợ là hiểu được bị. Bên kia Tô Lâm nói đến hai nữ cũng biết lẫn nhau đối Chu Hạo cố ý, nói lý ra cũng bả đối phương trở thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng hôm nay hai nữ cùng một chỗ đem mình băng thanh ngọc khiết thân thể gõ kết thúc Chu Hạo, thực sự tại trong lúc vô hình sinh ra ăn ý hòa thân mật, cũng không có loại lẫn nhau ghen ghét cảm xúc. Lúc này Chu Hạo nhìn bên kia đồng hồ treo trên tường, lại đã là buổi chiều 3 giờ hơn, chính mình cùng Tô Lâm Lương Hiệu Băng các nàng rõ ràng hồ thiên hồ hơn 3 giờ. Dựa theo thời gian, Hạng Hoa cường phái tới thuyền cũng có thể đến. Quả nhiên bên ngoài truyền đến dương giọng rầm rĩ thanh âm, xin hỏi Chu Hạo tiên sinh là ở trong thuyền sao? Chúng ta là Hạng tiên sinh phái tới tiếp các ngươi. Lương Hiệu Băng cùng Tô Lâm lập tức bắt lấy Chu Hạo cánh tay, Chu Hạo, mau đi ra ngăn trở bọn họ, đừng cho bọn họ tiến sau lại đến chứng kiến chúng ta dạng như vậy. Chương 235, phản bội. Chu Hạo lập tức đứng lên mặc lại chính mình quần bãi biển, mà Tô Lâm cùng Lương Hiệu Băng cũng muốn đứng lên, nhưng thoáng khẽ động, hạ thân liền nóng rát đau nhức, làm cho các nàng toàn thân run lên, lông mày cũng thật sâu nhíu lại. Nhưng nhớ tới vừa rồi Chu Hạo một phen vu sơn mưa gió, trên mặt đều không tự giác nổi lên dạng mây đỏ. Hai nữ đành phải giúp nhau dắt dịu lấy đứng lên, khập khiễng đi tới trong phòng tắm đi rửa sạch thoáng một phát. Mặt khác, các nàng cũng không muốn lại để cho Chu Hạo ngoại trừ người nhìn thấy chính mình đồ tắm hình tượng, nhưng ban đầu quần áo đều lưu tại Hạng Hoa cường cái kia chiếc du thuyền lên, may mắn Hứa Tiến lên âm thanh chiếc này du thuyền bên trên cũng có không thiếu nữ người quần áo, cũng là dễ dàng Lương Hiệu Bằng cùng Tô Lâm. Chu Hạo theo trong khoang thuyền sau khi đi ra, liền chứng kiến cách đó không xa có một chiếc thuyền đánh cá. Cái kia thuyền đánh cá thân thuyền đều là làm bằng gỗ, là truyền thống Hồng Kông ngư dân thuyền đánh cá. Đầu thuyền cùng thân thuyền hai bên còn treo móc nguyên một đám vứt bỏ lốp xe. Mà thuyền đánh cá trên bong thuyền tức thì có mấy cái cường tráng nam nhân, mấy người màu da đều vô cùng ngăm đen, xem ra cho dù không phải chân chánh ngư dân, cũng là thường xuyên tại trên biển chạy người. Nhìn thấy Chu Hạo, cầm đầu cái kia hơn 40 tuổi nam nhân liền hô, xin hỏi là Chu tiên sinh sao? Là, vâng đúng, đấy, ta chính là. Chu Hạo trả lời. Chu tiên sinh, chúng ta là Hạng tiên sinh phái tới tiếp các người, còn có hai vị tiểu thư đâu này. Các người trước chờ một chút, các nàng phải đợi sẽ mới có thể đi ra ngoài. Chu Hạo nói qua, liền trở về trong khoang thuyền, cũng nhìn thấy hai nữ đi lại tập tễnh theo phòng tắm đi tới, trên người cũng thay xong quần áo. Chứng kiến chân thấp chân cao hai nữ, Chu Hạo cũng minh bạch các nàng lần này bị thương không nhẹ, trong nội tâm cũng không khỏi nổi lên áy náy, bất quá hai nữ cũng không có đoán trách ý của hắn, chẳng qua là sợ hãi để cho người khác nhìn thấy chính mình tốt sẽ đoán ra mấy thứ gì đó. Nếu như Hạng Hoa cường thuyền tới rồi, Chu Hạo các nàng cũng không có ở tại chỗ này tất yếu rồi. Bất quá, Hứa Tiến lên âm thanh cái này du thuyền bên trên cũng có không ít thứ tốt, nhất là rượu kia hành lang bên trong tên rượu. Bản thân giá trị cũng rất phải không phỉ. Dù sao Chu Hạo đều quyết định muốn làm cho chìm chiếc này du thuyền rồi, cũng không cần phải lại để cho những vật này cùng nhau chìm vào biển rộng. Vì vậy, Chu Hạo khiến cho thuyền đánh cá bên trên cái kia mấy nam nhân hỗ trợ đem cái này du thuyền lên, kể cả những cái kia tên rượu ở bên trong vật có giá trị toàn bộ đem đến thuyền đánh cá bên trên. Sau đó, Chu Hạo sẽ đem cái kia mấy nam nhân mang đến thuốc nổ đặt ở du thuyền lên, mới cùng Tô Lâm cùng với Lương Hiểu Băng cùng một chỗ chuyển tới cái kia thuyền đánh cá bên trên. Đối đãi đợi thuyền đánh cá chạy nhanh cách này du thuyền hơn 1000 thước địa phương, Chu Hạo mới đúng vừa rồi nam kia người gật gật đầu. Liền thấy kia nam nhân cũng nhẹ gật đầu, liền đè xuống tay một người trong điều khiển từ xa. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc nổ tung về sau, xa xa cái kia chiếc du thuyền liền toát ra một đoàn ánh lửa, cả chiếc du thuyền cũng bị nổ tung hai nửa, nhanh chóng chìm vào đáy biển. Chu Hạo ngạc nhiên đối với bên cạnh nam nhân hỏi, các ngươi những thứ kia cái gì thuốc nổ? Uy lực lớn như vậy? C4A4. Nam kia người đáp. Chu Hạo âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ Tân Nghĩa An năng lượng quả nhiên khá lớn, thậm chí ngay cả C4 thuốc nổ cũng có thể cầm bắt được. Thừa lúc chiếc này thuyền đánh cá trở lại Hồng Kông lúc đã là trạm vào tối, mà Hạng Hoa Cường cũng tự mình đã đến bến tàu tiếp Chu Hạo bọn hắn. Tiểu Hạo, ngươi không sao chứ? Chu Hạo lắc đầu, không có việc gì, trả lại cho ngươi dẫn theo thiệt nhiều tên rượu trở về đâu. Đúng rồi, Hứa Tiến lên âm thanh bọn hắn trở lại chưa? Không có, còn không có tin tức của bọn hắn. Hạng Hoa Cường nói, chúng ta đây trước hết báo động à, đã nói ta cùng Tô Lâm các nàng tại vùng biển quốc tế bên trên nhận lấy Hứa Tấn Thanh công kích của bọn hắn, còn đem chúng ta cho ném biển rồi. Hừ hừ, lần này cũng không thể cứ như vậy buông tha Hứa Tấn Thanh tên kia rồi. Chu Hạo nói ra. Hạng Hoa Cường dã thâm dĩ vi nhiên, đúng, ta cái kia chiếc du thuyền tiền còn muốn bọn hắn bồi thường đâu. Rồi sau đó, Chu Hạo liền báo cảnh sát, cũng mặt khác gọi điện thoại cho Tàng Ứng Bái, đem chuyện đã trải qua trung thực nói cho hắn. Tàng Ứng Bái nghe vậy cũng vô cùng phẫn nộ, đối với Chu Hạo tiên hạ thủ vi cường không cao Hứa Tấn Thanh cử động cũng không có ngăn cản ý tứ. Cứ việc cho dù Chu Hạo hành vi không thế nào thỏa đáng, nhưng Hồng Kông cảnh sát phá án luôn luôn đều chú ý chứng cứ, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, có thể cho Hứa Tiến lên âm thanh định tội. Bởi vì lúc trước Biển Kỳ Hân cùng cái kia người anh sự tình, trong cục cảnh sát rất nhiều người cũng biết Chu Hạo cùng Tàng Ứng Bái giao tình không cạn, cho nên thu được hắn báo án về sau liền lập tức lập án điều tra, đồng thời cũng đúng Hứa Tấn Thanh phát khởi điều tra hành động. Bởi vì Chu Hạo cung cấp mình bị Hứa Tấn Thanh công kích địa điểm, cho nên cảnh sát rất nhanh ngay tại vùng biển quốc tế bên trên đã tìm được Hứa Tấn Thanh đám người. Hạng Hoa Cường cái kia chiếc du thuyền bên trên hỏa đã bị Hứa Tấn Thanh bảo tiêu dập tắt, bất quá du thuyền hướng dẫn, khống chế cùng với thư từ qua lại hệ thống đều hư hao nghiêm trọng, nếu như không phải cảnh sát tìm đến lời mà nói, bọn hắn đoán chừng còn muốn tại trên biển nhiều ở vài ngày. Bất quá, Hứa Tấn Thanh còn chưa kịp vì chính mình được cứu trợ mà cao hứng, những cái kia hay dùng còng tay giữ ở hắn. Làm gì? Các ngươi làm gì? Hứa Tấn Thanh lập tức hô to. Hiện tại có người không cáo các ngươi có ý định hư hao người khác tài vật cũng có ý định nưu sát, theo chúng ta quay về đi tiếp thu điều tra a. Cái kia lạnh lùng nói, hắn ghét nhất đúng là Hứa Tấn Thanh loại này ỷ vào trong nhà có tiền đi ra chỗ sự tình sinh sự cậu ấm. Không cho phép tiến lên Thanh Minh Bác, bỏ, cũng không để cho hắn những người hộ vệ kia phản kháng, thì đem bọn hắn mang lên cảnh sát thuyền, về phần Hạng Hoa Cường cái kia chiếc bị hao tổn nghiêm trọng du thuyền nghiệp bị bắt trở về. Trở lại Hồng Kông về sau, Hứa Tấn Thanh mới biết được Chu Hạo bọn hắn không chỉ có sớm sẽ trở lại rồi, còn vượt lên trước báo cảnh sát. Ở trong bót cảnh sát, Hứa Tấn Thanh đương nhiên nói mình không có công kích Chu Hạo bọn họ du thuyền, còn nói là Chu Hạo đã đoạt chính mình du thuyền. Bất quá, phái ra giam chứng nhân thành viên đi điều tra, liền phát hiện cái kia cá thương vẫn còn Hạng Hoa Cường cái kia chiếc du thuyền thân thuyền lên, mà ở Hồng Kông nhà giàu đệ tử ở bên trong, rất nhiều người cũng biết Hứa Tấn Thanh du thuyền hóa trang thiết một máy đại đường kính cá thương, hơn nữa Hứa Tấn Thanh bọn họ đều là tại Hạng Hoa Cường du thuyền bên trên bị cảnh sát phát hiện đấy. Một phương diện khác, mấy cái ngư dân cũng nói mình là ở đánh cá trên đường phát hiện tại trên biển phiêu lưu Chu Hạo cùng với Tô Lâm hai nữ đấy. Cứ việc cho dù Hứa Tấn Thanh bảo tiêu cùng những người mẫu kia đều luôn miệng một lời nói là Chu Hạo cướp đi Hứa Tấn Thanh du thuyền, nhưng bởi vì Chu Hạo đem cái kia du thuyền làm cho chìm rồi, Hứa Tấn Thanh đám người cũng không có mặt khác chứng cứ, cho nên Hứa Tấn Thanh bị định tội khả năng muốn xa xa lớn hơn Chu Hạo bị định tội khả năng. Mà chuyện này cuối cùng cũng kinh động đến tại phía xa Bắc Kinh Hứa Kiếm Minh, hắn hôm nay đang theo mặt khác mấy cái Hồng Kông cự phú cùng người lãnh đạo quốc gia gặp mặt, tranh thủ có thể đạt được tiến vào nội địa thị trường phát triển điều kiện ưu đãi, lại bị Hứa Tấn Thanh sự tình cho quấy rầy. Hứa Kiếm Minh sâu trong lòng đều muốn là vì Hứa Tấn Thanh sự tình mà ảnh hưởng đến trung ương đối với chính mình ấn tượng, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Bởi vậy hắn ngay tại trong điện thoại mắng to con mình dừng lại một chầu, lại để cho hắn đi cùng Hạng Hoa Cường xin lỗi cũng bồi thường người ta tổn thất, đồng thời cũng cùng cảnh sát chào hỏi, hy vọng chuyện này cuối cùng có thể dùng đỉnh bên ngoài hòa giải chấm dứt. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân lại để cho Hứa Kiếm Minh làm như vậy, chính là hắn gặp được với tư cách cục chính trị thường ủy Triệu Nhật Tân, mặc dù nhưng cái này trải qua mấy trận đại chiến, trên người mang theo vô số công hơn người lãnh đạo đối với Hứa Kiếm Minh bọn hắn những thứ này thương nhân không có gì đặc biệt hảo cảm, nhưng Hứa Kiếm Minh lại cố ý hiểu rõ qua Triệu gia tình huống mới, cũng biết hắn ngoại trừ có một cái tại Nghiễm Châu quân khu đảm nhiệm tư lệnh viên nhi tử, cùng với một cái tài mạo song toàn con gái bên ngoài, gần nhất còn thu một thứ tên là Chu Hạo con nuôi. Có tin tức xưng cái kia Chu Hạo hôm nay ngay tại Hồng Kông, cho nên Hứa Kiếm Minh liền rất sợ con mình chọc đúng là cái kia Chu Hạo, bởi vậy mới lập tức lại để cho Hứa Tấn Thanh làm cho người ta ra chịu nhận lỗi. Hắn có thể là cái kia Triệu thường ủy con nuôi. Hứa Tấn Thanh tại trong điện thoại đối với Hứa Kiếm Minh hỏi, còn không xác định. Hứa Kiếm Minh nói ra, bất quá nhiều người bằng hữu tổng so nhiều địch nhân muốn xịn, ngươi cho ta chạy nhanh hướng người ta chịu nhận lỗi, nếu không xem ta trở về Hồng Kông như thế nào thu thập ngươi. Kỳ thật Hứa Tấn Thanh trong lòng đã dám khẳng định này Chu Hạo chính là kia Chu Hạo rồi, bởi vì lúc trước Hạng Hoa Cường như thế lôi kéo Chu Hạo, hắn đã sớm cảm thấy kỳ quái, hiện tại lại nghe trong cục cảnh sát người ta nói mấy ngày hôm trước Chu Hạo cùng một cái người anh đã xảy ra xung đột, là Tăng Ứng Bái phu nhân tự mình tới đây nộp tiền bảo lãnh đấy. Bất quá, coi như là đã biết Chu Hạo là Triệu Nhật Tân con nuôi, Hứa Tấn Thanh nhưng vẫn là không bỏ xuống được mặt đi cho Chu Hạo xin lỗi, đến cuối cùng cũng chỉ đáp ứng bồi thường Hạng Hoa Cường du thuyền tổn thất. Mà Chu Hạo cũng không có trông cậy vào Hứa Tấn Thanh sẽ cho mình xin lỗi, bất quá nếu như Hứa Tấn Thanh đáp ứng cho Hạng Hoa Cường bồi thường tổn thất, mà Tăng Ứng Bái cũng cùng Chu Hạo nói hắn nhận được Hứa Kiếm Minh điện thoại, hy vọng không nên đem chuyện này ồn ào lớn, cho nên Chu Hạo cuối cùng coi như là bán Tăng Ứng Bái một cái nhân tình, triệt bỏ đối với Hứa Tiến lên âm thanh không cáo. Đối đãi đợi một loạt sự tình sau khi chấm dứt, thời gian đã là rạng sáng 2-3 điểm rồi. Chu Hạo đem Lương Hiểu Băng đưa trở về, còn dắt díu lấy nàng một mực đem nàng đưa đến trước cửa nhà. Nếu không ngươi đi ra ta bên kia đi ở vài ngày a, ta cũng tốt chiếu cố ngươi a bốn. Chu Hạo đối với liền đi đường đều khó khăn Lương Hiểu Băng nói ra. Mới không đâu rồi, nếu để cho phóng viên phát hiện nên làm cái gì bây giờ a bốn. Lương Hiểu Băng nói ra, bất quá ta nghĩ tới ngươi lời nói, ngươi có thể muốn đi qua xem ta a bốn. Được rồi. Bất quá ngươi nhớ rõ hướng công ty mời vài ngày nghỉ, những ngày này cũng không nên vận động rồi. Chu Hạo bất đắc dĩ cười cười. Biết rồi, như thế nào so ta còn muốn dài dòng. Lương Hiểu Băng cười nói, được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, Tô Lâm còn ở trong xe chờ ngươi đâu. Dứt lời ngay tại Chu Hạo miệng bên trên hôn một cái, mới trở lại trong phòng. Xuống trở lại trong xe, trên ghế lái phụ Tô Lâm liền đối với Chu Hạo cười nói, lâu như vậy mới xuống, không nỡ bỏ đi à? Chu Hạo nhéo nhéo cái mũi của nàng, như thế nào, ghen à nha? Mới không ăn ngươi giấm chua đâu. Tô Lâm đối với Chu Hạo nhíu cái mũi, đống nhiên lại hít một tiếng, Chu Hạo, ngươi nói nếu để cho Nhược Lam đã biết chuyện của chúng ta, sẽ tha thứ chúng ta sao? Trên mặt cũng lộ ra thật sâu vẻ sầu lo, bởi vì đối với nàng mà nói, hôm nay cùng Chu Hạo đã xảy ra thực tế quan hệ, chính là đối với Lý Nhược Lam một loại phản bội. Chương 236, Châu già gặm cỏ non. Kỳ thật Chu Hạo đối với cái này cũng thập phần lo lắng, dù sao Tô Lâm tựa hồ Lý Nhược Lam hảo tỉ muội, hai người hiện tại đã xảy ra thực tế quan hệ, liền tương đương với là đúng Lý Nhược Lam lừa gạt cùng phản bội. Bất quá, cho dù Chu Hạo mình cũng lo lắng, nhưng làm vì một người nam nhân, hắn hay vẫn là an ủi Tô Lâm nói ra, yên tâm đi, cho dù Lam tỷ sẽ xảy ra khí, đúng là vẫn còn sẽ tha thứ chúng ta đấy. Ngược lại là ngươi, hiện ở bên cạnh ta trừ ngươi ra còn có Lam tỷ cùng Hiểu Băng, ngươi thật sự nguyện ý lưu ở bên cạnh ta sao? Tô Lâm giống như cười cười, hiện tại ta đều là người của ngươi rồi, còn có lựa chọn chỗ trống sao? Huống chi trước ngươi không cũng đã nói sẽ không đối với ta buông tay sao? Cho dù ta muốn lựa chọn ly khai, ngươi tiểu sẽ khiến ta ly khai? Đương nhiên sẽ không. Chu Hạo cười gom góp đi qua tại trên trán nàng hôn một cái. Hai người trở lại lưng chừng núi trong biệt thự. Hôm nay Chu Hạo cùng Tô Lâm đã có như vậy quan hệ, Chu Hạo dĩ nhiên là sẽ không lại để cho Tô Lâm một người ngủ ở lầu 2, mà lại để cho Tô Lâm chuyển vào trong phòng của mình. Hai người tại Chu Hạo trong phòng giặt sạch một lần tắm, cứ việc cho dù cùng Chu Hạo khỏa thân hiện lên gặp nhau lại để cho Tô Lâm còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng là phản đang toàn thân của mình cao thấp đều bị Chu Hạo xem qua sờ qua, cho nên cũng liền từ nào đó Chu Hạo rồi. Chu Hạo hứng thú giạt rào thưởng thức Tô Lâm tuyệt vời thân thể, còn thò tay ở phía trên tới lui tuần tra vớt vớt. Tô Lâm dáng người tỷ lệ rất tốt, độ cao đạt tới 1m7, nhất là hai chân của nàng, so với cái kia nổi tiếng người mẫu còn muốn thon dài mê người. Rất sớm lúc trước, Chu Hạo liền thường xuyên vụng trộm lưu ý ăn mặc bộ váy cùng tất chân nàng. Mà Tô Lâm bộ ngực sữa cũng rất no đầy to thẳng, hơn nữa tuyết trắng trắng nõn, phản phất có thể nặn ra nước đến tựa như. Tại Chu Hạo vớt ve khinh bạc phía dưới, Tô Lâm không bao lâu liền toàn thân như nhũn ra tựa ở trong lòng ngực của hắn, trong miệng sẵn giọng, đừng sợ nữa, mò được người ta ngứa đấy. Đồng thời, Chu Hạo cũng chứng kiến Tô Lâm giữa hai chân đảo nguyên chỗ cao cao sừng phồng lên, còn hơi đỏ lên, hiển nhiên là bị thương sâu. Tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua chỗ đó, Tô Lâm ngọc thể liền có chút run lên một cái, Chu Hạo ôn nhu nói, còn đau không? Tô Lâm có chút há miệng, đừng lo lắng, hai ngày nữa liền rồi cũng sẽ tốt thôi rồi. Chu Hạo thương tiếc lại để cho Tô Lâm dựa vào tại trong lòng ngực của mình, nếu không ta giúp ngươi thoa chút ít thuốc mỡ. Đã thấy Tô Lâm lắc đầu, không nên, loại đau này sợ nhắc nhở ta hiện tại đã là nữ nhân của ngươi, ta không muốn nhanh như vậy liền mất đi loại cảm giác này. Nghe Tô Lâm thâm tình chân thành đích thuận ngữ, Chu Hạo rất là cảm động, nhịn không được hãy cùng nàng hôn lại với nhau. Từ trong phòng tắm sau khi đi ra, hai người liền trần truồng nằm ở cũng chăm chú ôm nhau. Tô Lâm đối với Chu Hạo cười nói, trước kia ta liền thường thường mộng tưởng, buổi sáng có thể ở trong ngực của ngươi tỉnh lại, hiện tại rốt cục thực hiện. Đồ ngốc. Chu Hạo gật mũi quỳnh của nàng. Chu Hạo cùng Tô Lâm ra thịt thân cận, hạ thân cái kia ác long liền lại nhịn không được ngẩng đầu lên. Có chỗ phát giác Tô Lâm liền vội vàng lắc đầu, đáng thương đối với Chu Hạo nói, đừng, đừng trở lại, qua mấy ngày ta cho ngươi thêm được không? Ta thật sự không chịu nổi. Mới dưa ban đầu rách nát nàng bởi vì tại xuân dược hiệu dụng hạ không biết tự chế, hôm nay mới cảm nhận được chính mình thậm chí bị thương quá sâu. Nàng bây giờ là tuyệt khó lại tiếp nhận Chu Hạo mưa to gió lớn rồi. Yên tâm đi, ta như thế nào cam lòng cho lại dày vào ngươi, chẳng qua là phản ứng tự nhiên mà thôi. Chu Hạo vừa cười vừa nói, đồng thời cũng trong lòng ám tự trách mình không hăng hái tranh giành, liên tục vận chuyển chân khí lại để cho phía dưới cái kia ác long phục tùng xuống dưới. Hắn ôn nhu ôm Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, ta cho ngươi biết một bí mật được không? Hả? Bí mật gì? Tô Lâm cũng rất là chờ mong, bởi vì Chu Hạo có thể cùng chính mình chia sẻ bí mật, đã nói lên hắn đã đem chính mình không lo thành người ngoài. Chỉ nghe Chu Hạo cười hì hì nói, ngươi đoán thử coi ta năm nay mấy tuổi? Tô Lâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lên đường, có lẽ 23-24 a. Ha ha, kỳ thật ta vừa mới đầy 16 tuổi. Chu Hạo cười nói, ta vậy mới không tin đâu. Tô Lâm cũng tiểu cười rộ lên, trên thực tế nàng chưa từng có hoài nghi tới Chu Hạo tuổi. Bởi vì Chu Hạo bề ngoài vốn là cùng hơn 20 tuổi trưởng thành nam tử không có khác nhau, hơn nữa hắn tay không hưng ra sáng tạo ra khổng lồ như thế tài phú, cũng đã so với cái kia 30-40 tuổi thành công nam sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Cho nên cho tới nay, Tô Lâm đều vào trước là chủ cho rằng Chu Hạo chính là một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành. Chu Hạo nói ra, ta là nói thật, chỉ cần ngươi đang ở đây Hương Thành cẩn thận nghe ngóng thoáng một phát, vẫn có thể biết rõ của ta. Ta còn là Hương Thành ở bên trong dục chữ trung học đệ tử đâu rồi, năm nay vừa vặn muốn thăng lên cao một. Gặp Chu Hạo biểu lộ thật không như hay nói giỡn, Tô Lâm liền ngây ngẩn cả người, không thể tin nói, ngươi thật sự chỉ có 16 tuổi. Đúng vậy a, ngươi đây là trâu già gặm cỏ non đâu. Chu Hạo cười ha hả mà nói. Tô Lâm nghe xong Chu Hạo lời mà nói, lập tức liền khó thở rồi, truy nện lấy bộ ngực của hắn sẳng giọng, ngươi mới là trâu già gặm cỏ non đâu. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình năm nay đã 22 tuổi, so Chu Hạo lớn hơn 6 năm, thật là có trâu già gặm cỏ non chi ngại, đợi một chút, Nhược Lam giống như chính là dục chữ trung học lao sư à, vậy các ngươi. Lam tỷ căn bản chính là lớp chúng ta bên trên anh ngữ lao sư. Chu Hạo cười nói, chúng ta thế nhưng là phiên bản hiện đại Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đâu rồi, bất quá việc này mà ngay cả Lam tỷ cha mẹ cũng không biết, ngươi cũng không nên nói cho người khác biết ra bốn. Tô Lâm mở mịt gật đầu, vẫn còn chưa bao giờ theo kinh ngạc trong khôi phục lại, bởi vì này quá khó có thể tin. Thực tế Chu Hạo tại Dương Châu lúc chỗ biểu hiện ra ngoài giỏi giang quyết đoán, là những cái kia chính thức trưởng thành nam nhân đều xa xa so ra kém đấy. Hơn nữa, Chu Hạo thân thể cũng một điểm không giống bình thường thiếu niên, nhớ tới ban ngày tại Hứa Tiến lên âm thanh du thuyền bên trên chuyện phát sinh, Tô Lâm bây giờ còn xấu hổ không thôi. Ngươi thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Tô Lâm liếc mắt Chu Hạo liếc. Tốt rồi, ngươi không nên đem trở thành tiểu hài tử là được rồi, nếu như ta không nói ra được lời nói, ngươi cũng không biết ta chỉ có 16 tuổi hả? Chu Hạo ôm lấy Tô Lâm, trùng trùng điệp điệp tại nàng trên miệng hôn một cái. Thực bắt ngươi không có biện pháp. Tô Lâm cảm giác đến lúc này Chu Hạo thật đúng là biểu lộ ra một tia tiểu hài tử khí, mà đang ở Chu Hạo hưởng hết ôn nhu thời điểm, bên này Nghe Vĩnh Hiệu chợt nhận được Phương Bính Nhuận điện thoại. Nghe Vĩnh Hiệu tại trong địa bàn của mình, một nhà quy mô không nhỏ hộp đêm. Lúc này hắn đang tại một gian đơn độc trong phòng, nằm sấp ở bên trong, toàn thân đều một đám không mèo, lộ ra cái kia không tính cường tráng lại vải bố lấy từng đạo vết thương, dùng một loại phương thức khác tố nói qua cái kia gian nguy hắc đạo kiếp sống. Một người mặc quần jean cùng màu vàng nhạt ngắn tay tờ sợ tuổi trẻ nữ tử tức thì đứng ở bên giường, thủ pháp thuần thục cho Nghe Vĩnh Viễn trưởng học mát xa lưng. Cô gái này dáng người mỹ lệ, tư sắc cũng xem là tốt, hơn nữa giữa lông mày ẩn ẩn hàm quật cường thân sắc. Thục Phân, ngươi tới đây ở bên trong làm đã bao lâu? Nghe Vĩnh Hiệu đem mặt gối tại trên cánh tay của mình. Không sai biệt lắm 3 năm rồi. Cái này gọi Thục Phân nữ tử nói ra. Nghe Vĩnh Hiệu con mắt không có mở ra, nhàn nhạt mà hỏi, còn muốn trở về đại lục quê còn sao? Thục Phân lắc đầu, ở nông thôn nghèo quá, nếu như không phải ta chỗ tới, cha ta đã sớm đem ta bán mất. Thục Phân là người Giang Tây, 3 năm trước đây theo trong nước nhập cư trái phép đi vào Hồng Kông, lại bị đầu rồng bán được Hồng Kông mại dâm trong tập đoàn. Nàng không chịu mại dâm, thiếu chút nữa đã bị cái kia mại dâm tập đoàn người cho cưỡng dâm rồi, mà Nghe Vĩnh Hiệu khi đó vừa mới tiếp quản cái kia khu vực, ngẫu nhiên gặp được Thục Phân, đối với nữ nhân này quật cường cũng có vài phần thưởng thức, liền ra mặt làm cho nàng đi dưới tay mình một gian hộp đêm làm mát xa tiểu thư. Khi đó Nghe Vĩnh Hiệu ở Liên Anh xã địa vị đã vô cùng không thấp, với hắn chiếu cố, cũng không ai dám lại để cho cái này mát xa tiểu thư đi làm mặt khác phục vụ. Thục Phân cẩn thận cho Nghe Vĩnh Hiệu mát xa, trên tay sờ đến trên người hắn những cái kia vết xẹo lúc, khóe mắt tổng hội toát ra vài phần đau lòng cùng ôn nhu. Đối với người nam nhân này, nàng đã hâm mộ, lại có chút ít sợ hãi. Có một lần nàng tận mắt thấy ánh mắt hắn cũng không nháy liền chém đứt một cái tham ô xã đoàn tiền bạc thủ hạ chính là tay phải, cái loại này âm tàn nàng đến bây giờ đều không có quên. Nghe Vĩnh Hiệu đống nhiên xoay người lại, Thục Phân cũng nhìn được hắn hạ thân cái kia biến lớn trở thành cứng ngắc sự việc. Nghe Vĩnh Hiệu không cần phải nói bất luận cái gì lời nói, Thục Phân liền chủ động túi người đi, đưa hắn hạ thân vật kia sự tình ngậm vào trong miệng. Nghe Vĩnh Hiệu có chút thở dài khẩu khí, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Thục Phân mái tóc, chậm rãi nói ra, đợi ta đem vị trí ngồi vững vàng về sau, hãy cùng ngươi kết hôn à. Thục Phân thân thể rung động đống lúc ních, trong mắt cũng nổi lên lệ quang, bất quá nàng thoáng nghiêng mặt đi không cho Nghe Vĩnh Hiệu chứng kiến. Theo 3 năm trước đây ngày đó Nghe Vĩnh Hiệu đem nàng theo mại dâm trong tập đoàn cứu sau khi đi ra, nàng liền đem trong sạch của mình thân thể cho hắn. Đến bây giờ, nàng đã sớm biết Nghe Vĩnh Hiệu cũng không chỉ có chính mình một nữ nhân. Chẳng qua là nàng không biết Nghe Vĩnh Hiệu đối với mình là một loại gì tốt cảm tình, bởi vì Nghe Vĩnh Hiệu không phải cái thói quen lại để cho cảm tình lộ ra ngoài nam nhân. Nhưng hiện tại hắn lại còn nói muốn cùng chính mình kết hôn, điều này làm cho Thục Phân rất là kích động, so với lúc trước hắn giúp mình làm đã đến Hồng Kông vĩnh cửu quyền tạm trú còn cao hứng hơn. Cứ việc cho dù Thục Phân tránh ra bên cạnh mặt, nhưng Nghe Vĩnh Hiệu đúng là vẫn còn thấy được khỏe mắt nàng hiện lên lệ quang. Hắn ưa thích nữ nhân này, tuy nhiên nàng không có hắn những nữ nhân khác xinh đẹp như vậy, cũng không hiểu giống như những nữ nhân khác như vậy hướng chính mình làm nũng, càng sẽ không như những nữ nhân khác như vậy làm cho mình mua cái này mua cái kia, từ đầu đến cuối cùng, nàng cũng chỉ là yên lặng quan tâm chính mình. Chính mình bị bệnh, nàng tổng là người thứ nhất đem thuốc đưa tới, chính mình nói bụng, cũng tổng hội nhớ tới nàng làm giang tây quả vặt. Nghe Vĩnh Hiệu trong nội tâm rõ ràng, bên cạnh mình nhiều như vậy nữ nhân, cũng chỉ có trước mắt cái này có thể cùng với chính mình vượt qua cả đời. Mà đang ở Nghe Vĩnh Hiệu hưởng thụ lấy Thục Phân ôn nhu lúc, bên kia trong quần áo tay cầm điện thoại liền vang lên rồi. Thục Phân săn sóc đi qua đem điện thoại đưa cho hắn, sau đó lại lần nữa cúi đầu hầu hạ lấy hắn. Trong điện thoại tức thì truyền đến Phương Bính Nhuận thanh âm, liền hô, ngươi bây giờ lập tức tới đây, có chuyện gấp gáp tìm ngươi. Chương 237, hiểm lại càng hiểm. Hiện tại, Nghe Vĩnh Hiệu nhìn đồng hồ treo trên tường, phía trên biểu hiện hiện tại đã là 3 giờ rưỡi sáng rồi. Lại nghe Phương Bính Nhuận tại trong điện thoại nói, không sai, ngay tại lúc này, rất chuyện gấp gáp, ngươi lập tức tới đây à. Dứt lời liền đã cúp điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, Nghe Vĩnh Hiệu liền nhíu mày, không rõ Phương Bính Nhuận vì cái gì vội vã như vậy tìm chính mình. Thục Phân ngẩng đầu lên đối với hỏi hắn, muốn đi ra ngoài sao? Ừ. Nghe Vĩnh Hiệu nhẹ gật đầu, Thục Phân liền đi qua đem y phục của hắn lấy tới cũng hầu hạ hắn mặc vào. Nghe Vĩnh Hiệu cùng nàng nói, ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta trở lại rồi. Mặc dù mình như vậy nói với nàng, nhưng Nghe Vĩnh Hiệu cũng biết Thục Phân mỗi lần đều chờ mình trở về, nếu như là suốt đêm lời mà nói, nàng còn có thể cho mình nấu cháo làm bữa sáng. Ly khai hộp đêm, Nghe Vĩnh Hiệu liền lái xe của mình hướng Phương Bính Nhuận ra mở đi ra. Phương Bính Nhuận trong biệt thự chắc chắn sẽ có hơn 10 bảo tiêu tại thủ vệ, hôm nay lại giảm bớt đến chỉ có 3 người. Mà Phương Bính Nhuận cũng đang tại rộng rãi trong phòng khách nhìn xem trang Dionlit bóng đá thi đấu, miệng lẩm bẩm mà nói, con mẹ nó Manu lại phải thua, bất quá chúng ta bên ngoài bàn liền phát lớn hơn, ha 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 ha. Chan ơi. Nghe Vĩnh Hiệu đi theo Phương Bính Nhuận một thủ hạ sau khi đi vào liền cười đối với hắn chào hỏi. Phương Bính Nhuận phất phất tay, cái kia bảo tiêu liền lui ra, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Nghe Vĩnh Hiệu cùng hai người bọn họ. Nghe Vĩnh Hiệu đi qua ngồi ở Phương Bính Nhuận bên cạnh khác một trương sofa lên, Chan ơi. Muộn như vậy tìm ta tới đây, đến cùng có cái gì chuyện gấp gáp à? Ngươi đang ở đây điện thoại nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi làm thì tốt rồi. Nghe được Nghe Vĩnh Hiệu lời mà nói, Phương Bính Nhuận nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ vào trên TV cái kia hai chi đội bóng, ngươi nói, đều đã bao nhiêu năm, Manu lúc nào mới có thể không để cho chúng ta thất vọng à, ngươi biết toàn bộ Hồng Kông có bao nhiêu người vì nó mà thua tiền sao? Thật sự là một chi đồ bỏ đi đội bóng, bất quá cũng bởi vì này tốt, chúng ta mới có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy đâu. Phương Bính Nhuận cái kia thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt là một mảnh em hiểm dáng tươi cười, nói thực ra à, coi như là Manu, Hoàng Mã những minh tinh này đội banh, sau lưng cũng là có người điều khiển đấy, để cho bọn họ thắng liền thắng, để cho bọn họ thua liền thua, hàng năm trang T-Honlit thi đấu quán quân đều có lẽ ban cho bọn hắn mới đúng. Nghe Vĩnh Hiệu không rõ Phương Bính Nhuận tại sao phải đột nhiên nói những lời này, lại nghe Phương Bính Nhuận nói ra, liền hồ, ngươi biết những cái kia thao túng Âu Châu đội bóng tập đoàn hàng năm có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền không? Mấy chục tỷ a, hay vẫn là đô la? Chúng ta đây, chúng ta Hồng Kông mấy cái đại xã đoàn cộng lại, ở ngoại vi cái này một khối bên trên cũng chỉ có thể lợi nhuận cái vài tỷ Hồng Kông đô la. Chậc chậc, Hồng Kông mặc dù tốt, nhưng dù sao chỉ là địa phương nhỏ bé. Hắn bỗng nhiên cảm thán đứng lên, Long Du nước cạn à, thiệt thòi hạng Hoa Cường, An Long Cơ những người kia còn vì gà ăn giống nhau lợi nhỏ lợi ích đã xanh đã tử, thật sự là hết ngồi đáy giếng rồi. Giờ này khắc này, Nghe Vĩnh Hiệu rõ ràng tại qua tuổi 50 Phương Bính Nhuận trên người thấy được một loại trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng khí thế. Liên Hồ, ngươi tại sao phải bán đứng ta? Đã thấy Phương Bính Nhuận không hề dấu hiệu lời nói xoay chuyển, một đôi nheo lại con mắt chăm chú nhìn thẳng Nghe Vĩnh Hiệu. Cái gì? Nghe Vĩnh Hiệu sửng sốt một chút, liền lập tức nói, "Chan ơi, ngươi nói cái gì? Ta lúc nào bán đứng ngươi rồi?" Còn nói không có. Phương Bính Nhuận trên mặt vui vẻ đều không có, ngược lại tản mát ra thô bạo khí tức, "Dưới tay ngươi thẳng thẳng cũng đã nói cho ta biết, ngươi nên nói không có. Xem lại ngươi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng, chỉ cần ngươi thẳng thắn, ta có thể thả ngươi một con đường sống." "Chan ơi, ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Còn có cái kia thẳng thẳng, hắn đến cùng nói bậy mấy thứ gì đó." Nghe Vĩnh Hiệu thề thốt phủ nhận, đồng thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ ta cùng Chu Hạo sự tình bị hắn phát hiện? Hay vẫn là ta lần trước phái người theo dõi hắn bị hắn phát hiện? Không có khả năng à, điện thoại đã đi thuyền bên kia, có lẽ không ai có thể tìm được hắn đó à. Đã thấy Phương Bính Nhuận theo hắn ngồi trước ghế sofa dưới nệm lấy ra một khẩu súng, nói cái gì cũng không nói liền đối với Nghe Vĩnh Hiệu vai trái bắn một phát súng. Phanh! Đạn kia uy lực rất lớn, lập tức liền bắn thủng Nghe Vĩnh Hiệu xương bả vai. Tanh đỏ máu tươi cũng thoáng cái theo Nghe Vĩnh Hiệu trước sau hai cái miệng vết thương phun bừng lên. Nghe Vĩnh Hiệu phát ra một tiếng kêu đau đớn, lập tức dùng tay phải án lấy miệng vết thương, bất quá Phương Bính Nhuận trên tay thương vẫn còn đã chống đỡ tại hắn trên trán, biểu lộ dữ tợn nói, vừa mới là bắn bờ vai của ngươi, ngươi muốn lại mẹ nó cho ta mạnh miệng, thương này ta liền đánh nổ đầu của ngươi. Tí ti mồ hôi lạnh theo Nghe Vĩnh Hiệu trên đầu chảy xuống, không chỉ có là bởi vì trên vai đau đớn, cũng bởi vì hắn thật sự cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Trong lòng của hắn không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ Phương Bính Nhuận thật sự đã biết? Đi mẹ mày đấy, nói mau, ngươi tại sao phải bán đứng ta? Phương Bính Nhuận nắm chặt Nghe Vĩnh Hiệu cổ áo, chống đỡ khi hắn trên trán súng ngắn cũng đẩy ra bảo hiểm. Nếu như hắn thật sự đã biết, vậy căn bản sẽ không cho ta cơ hội để cho ta thẳng thắn, sớm sẽ giết ta. Nhưng nếu, Nghe Vĩnh Hiệu trong nội tâm cấp tốc cân nhắc. Cuối cùng, hắn cắn răng, không chỗ nào sợ hãi nên tiếp Phương Bính Nhuận ánh mắt, chậm rãi nói, "Chan ơi, ta không có bán đứng ngươi, nếu như ngươi không tin lời của ta, vậy nổ súng đi." Dứt lời còn ngóc đầu lên đến cũng nhắm mắt lại, một bộ hùng hồn hy sinh thần sắc. "Tốt, Liên Hồ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Phương Bính Nhuận chợt nở nụ cười, đồng thời đem khẩu súng rời đi. Nghe Vĩnh Hiệu cố ý giả bộ ngạc nhiên mở to mắt, trong nội tâm lại thật dài thở dài khẩu khí. Chứng kiến Nghe Vĩnh Hiệu một mảnh mờ mịt sắc mặt, Phương Bính Nhuận liền cười nói, bởi vì lúc trước Nghe Vĩnh Hiệu cái kia tiểu xúc xanh, ta căn bản không dám lần nữa tin tưởng bất luận kẻ nào rồi, cho nên ta mới muốn thử xem ngươi. Bất quá ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ngươi quả nhiên là đáng giá ta tin tưởng. Trong miệng hắn cái kia Nghe Vĩnh Hiệu, lại là trước kia bởi vì Nghe Vĩnh Hiệu cùng Chu Hạo kế hoạch mà chết Mạc Trấn Tinh. Nghe Vĩnh Hiệu trong nội tâm thầm nghĩ, may mắn chính mình vừa rồi nhịn được không có thừa nhận, nếu không thật có thể muốn thua bởi cái này lão hồ ly trên tay rồi. Bất quá, trên mặt hắn lại cố ý lộ ra tức giận thần sắc, chán ôi, ngươi muốn là không tin lời của ta, ngươi giết ta cũng tốt đem ta đuổi ra xã đoàn cũng thế, ngươi như bây giờ, ta. Phương Bính Nhuận vội vàng nói, Liên Hồ, ngươi muốn thông cảm cha nuôi khổ tâm, Nghe Vĩnh Hiệu cái kia khốn kiếp thật sự đem ta hại thảm rồi, ta là lòng còn sợ hai A4. Bất quá ngươi yên tâm, về sau chỉ cần ngươi tiếp tục đi theo cha nuôi dám nói, chúng ta nhất định sẽ lao ra Hồng Kông, sáng tạo một mảnh rộng lớn hơn thiên địa đấy. Liên Hồ, ngươi còn trẻ như vậy, cha nuôi cam đoan ngươi ngày sau con đường phía trước vô hạn. Nghe được Phương Bính Nhuận mà nói về sau, Nghe Vĩnh Hiệu cái kia phẫn nộ tiểu chậm chậm hòa hoa xuống, bất quá bởi vì miệng vết thương đại lượng chảy máu, sắc mặt của hắn cũng nhanh chóng thay đổi bạch, còn có chút tráng váng đầu cảm giác. Nhìn thấy Nghe Vĩnh Hiệu lung la lung lay bước chân bất ổn, Phương Bính Nhuận liền lập tức hô to, bác sĩ đâu rồi, ta không phải lại để cho hắn sớm chuẩn bị cho tốt đấy sao, như thế nào hiện tại cũng còn chưa tới. Tại một cái chuyên môn vì Liên Anh xã phục vụ bác sĩ trị liệu cùng băng bó xuống, Nghe Vĩnh Hiệu thương thế rất nhanh liền ổn định lại rồi. Mà Phương Bính Nhuận đối với hắn cũng nói, Liên Hồ, ngươi về trước đi hảo hảo dưỡng thương, qua mấy ngày cha nuôi cho ngươi đi làm một chuyện. Chỉ cần sự kiện kia làm xong, chúng ta cũng không cần lại khuất đang ở Hồng Kông cái này địa phương nhỏ bé rồi. Ly khai Phương Bính Nhuận chỗ ở về sau, Nghe Vĩnh Hiệu liền trở về thuộc phân chỗ ở, một cái đơn độc nơi ở đơn vị. Thuộc phân quả nhiên vẫn còn chờ hắn trở về, gặp hắn sắc mặt tái nhợt trở về, thuộc phân liền lập tức khẩn trương dìu hắn vào nhà, rồi sau đó chứng kiến trên người hắn băng bó, thuộc phân thì càng tâm tiêu. Nghe Vĩnh Hiệu trước kia cũng không phải là không có chịu qua tổn thương, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn bị thương trở về, thuộc phân luôn kinh tâm táng động. Liên Hồ, xảy ra chuyện gì? Là ai đã thương ngươi? Thuộc phân quan tâm mà hỏi. Nghe Vĩnh Hiệu khoát tay áo, đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta bị thương sự tình ngươi cũng chớ nói ra ngoài, biết không? Thục phân liên tục không ngừng đáp ứng, cũng bị Nghe Vĩnh Hiệu trở về phòng nằm xuống, mà Nghe Vĩnh Hiệu tức thì nằm ở tự lo suy nghĩ, Phương Bính Nhuận lại để cho hắn xử lý sự tình rốt cuộc là cái gì, còn có, hắn theo như lời về sau không cần lại khuất thân tại Hồng Kông nơi đây, chỉ vậy là cái gì? Suy nghĩ thật lâu đều không có đầu mối gì, lại bởi vì lúc trước chảy rất nhiều huyết dẫn đến thân thể rất mệt mỏi, hắn mơ mơ màng màng đi nằm ngủ đi qua. Ánh mặt trời theo cửa sổ chạm sàn chiếu vào, trong phòng giống như hiện lên một tầng hoàng kim giống nhau. Chu Hạo chậm rãi mở to mắt, liền xem ra đến bên ngoài một mảnh kia năng giáo sáng sủa lang không. Túi đầu nhìn nhìn, liền nhìn thấy Tô Lâm còn cùng một con mèo mà tựa như co lại tại trong lòng ngực của mình, tuy nhiên vẫn còn đang ở trong ngộng, hai bên khỏe miệng lại có chút nhếch lên, lộ ra hai cái đáng yêu tiểu má lúm đồng tiền, hiển nhiên là làm lấy cái gì mộng đẹp. Yêu thương tại nàng chân bóng trên trán hôn một cái, bên cạnh trên tủ đầu giường điện thoại chợt vang lên, cái kia chói hai tiếng chuông đem sáng sớm yên tĩnh triệt để phá đi, đồng thời đem vẫn còn ngủ yên Tô Lâm cũng đánh thức. Tô Lâm cong lên phấn môi, thậm chí vặn vẹo hố néo tỏ vẻ bất mãn của mình, Chu Hạo liền ngay cả bệ bọn cầm điện thoại lên tiến đến bên hai, ngữ khí có chút bất thiện mà nói, ai hả? Đồng thời khẽ vuốt Tô Lâm lưng trắng làm cho nàng tiếp tục ngủ. "Hả? Thật sự? Cái kia ngươi không sao chứ?" Chu Hạo nhíu mày, sau đó lại nói, "Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, mẹ kiếp, đầu kia lao sắc heo cũng quá độc ác à, bất quá trải qua lần này, ngươi mới có thể triệt để lấy được hắn tín nhiệm." "Ừ, ừ, xác thực rất kỳ quái, vậy được rồi, qua mấy ngày xem hắn cho ngươi xử lý những chuyện gì, ngươi một lần nữa cho tin tức ta à?" "Ừ, tốt, cứ như vậy, ngươi cũng tốt dễ nuôi tổn thương à." Chấm dứt trò chuyện về sau, trong ngực Tô Lâm liền đối với Chu Hạo hỏi, "Sớm như vậy, là ai à?" "Không có, chỉ là một cái bằng hữu mà thôi." Chu Hạo cười nói. Nhìn xem Tô Lâm cái này sáng sớm vào lúc ở giữa lười biếng chọc người bộ dáng, cùng với nàng tại dưới chăn cái kia hấp dẫn thân thể mềm mại, Chu Hạo liền lập tức nổi lên phản ứng. Có chỗ phát giác Tô Lâm lập tức mắt trắng không còn chút máu, người khác nói đối với, nam nhân thật sự là nửa người dưới động vật. Chương 238, Hoành Đao Đoá Ái. Hôm nay, Chu Hạo đến TVB TV thành nhìn Lương Hiểu Băng. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi cùng với Chu Hạo cẩn thận chiếu cố, Lương Hiểu Băng thương thế đã khỏi. Lúc trước Từng Lệ Chân đã từng nói qua trong vòng 2 tháng cũng sẽ không lại để cho Lương Hiểu Băng đập kịch truyền hình, làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, mà Lương Hiểu Băng cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp chút ít quảng cáo. Cứ việc cho dù hơn phân nửa lợi ích thu được đều muốn giao cho TVB, nhưng nhiều đập chút ít quảng cáo có thể gia tăng chính mình nổi tiếng, hơn nữa cũng không giống đập kịch truyền hình khổ cực như vậy, cho nên Lương Hiểu Băng đều rất thích ý. Bởi vì rất nhiều quảng cáo đều là TVB ra mặt tiếp trở về, cho nên những cái kia công ty quảng cáo cũng liền dứt khoát mượn TV thành bố cảnh đến bố. Chu Hạo lái cái kia chiếc hot chờ đi vào TV thành. Cửa lớn cái kia cổng bảo vệ cũng đã nhận ra hắn, xa xa liền hướng hắn gật đầu chào hỏi. Mà cất kỹ xe về sau, Chu Hạo liền trực tiếp đi vào Lương Hiểu Băng chỗ 4 cửa hàng, chỉ thấy Lương Hiểu Băng ăn mặc một thân bạch ngọn nguồn đỏ văn toái hoa váy liền áo, tăng thêm Lương Hiểu Băng bản thân hình tượng cũng rất khỏe mạnh, liền lộ ra vô cùng hoạt bát đáng yêu. mà trên tay nàng cũng đang cầm lấy một lọ khuất thần thị nước cất, hướng phía màn ảnh làm ra các loại dáng tươi cười. Nhìn thấy Chu Hạo đến, đứng ở bố cảnh bản phía trước Lương Hiểu Băng liền cười đến càng sáng lạn hơn, giữa lông mày còn nhộn nhạo ra một cổ điểm mật, ngọt ngào xuân ý, mà bên kia nhà nhiếp ảnh chứng kiến Lương Hiểu Băng nụ cười kia liền lập tức hưng phấn kêu to, không sai, chính là như vậy, chính là loại nụ cười này. Hiểu Băng, bảo trì loại nụ cười này. Thật tốt quá, chính là loại nụ cười này. Nói xong không ngừng loay hoay trước người máy chụp ảnh, đem Lương Hiểu Băng thức tha dáng người dùng màn ảnh toàn bộ chụp được đến. Mà Chu Hạo liền ở bên cạnh lặng lặng nhìn Lương Hiểu Băng, trên mặt tràn đầy một đám dáng tươi cười, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trọn vẹn vỗ một giờ, cái này quảng cáo mới rốt cục hoàn thành, trên đường Lương Hiểu Băng cũng thay đổi mấy bộ bất đồng quần áo, biểu hiện ra bất đồng hình tượng. Theo kính đầu trên dưới đến từ về sau, Lương Hiểu Băng liền lập tức hướng Chu Hạo bên này đi tới, mà chung quanh chú ý công tác của nàng nhân viên cũng theo nàng tiêu sái di chuyển mà phát hiện bên này Chu Hạo. Có mệt hay không? Đối đãi đợi Lương Hiểu Băng đi vào trước người, Chu Hạo liền cười hỏi, đồng thời lấy ra một tờ khăn tay ấn Lương Hiểu Băng trên trán đổ mồ hôi. Thưởng thụ lấy Chu Hạo săn sóc, Lương Hiểu Băng hai má ửng đỏ, trong nội tâm rất là điểm mật, ngọt ngào, bất quá phát giác người chung quanh cái tia ánh mắt kinh ngạc, nàng liền lộ ra có chút ngượng ngùng, dù sao tại cái khác trong mắt người, nàng hay vẫn là bảo trì độc thân, liền chuyện xấu bạn trai đều không có. Chu Hạo ngược lại là không sao cả để ý người chung quanh ánh mắt, Lương Hiểu Băng là nữ nhân của mình quan tâm nàng còn cần băn khoăn những người khác cảm thụ sao? Huống chi, lại để cho Lương Hiểu Băng truyền chút điểm chuyện xấu, còn có thể gia tăng nàng nổi tiếng đâu. Vô Tuyến TV không phải thường thường cố ý vì giới cờ nghệ nhân chế tạo chuyện xấu ấy ư, chính là vì đem nghệ nhân lăng xê đứng lên. Chẳng qua là đừng cho những ký giả kia đào được chính mình thì tốt rồi, Chu Hạo cũng không muốn lại để cho những cái kia truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước đám chó săn nhìn chằm chằm vào. Chu Hạo, ngươi tới rồi. Vương Vĩ Văn theo bên kia chạy chậm lấy tới đây, có chút ưu hoán đối với Chu Hạo nói, ngươi đều vài ngày không có đi tìm nhân ra, còn có làm hay không người ta là bằng hữu A4. Chu Hạo cười nói, cái này không đều là bởi vì ngươi bể bộ nhà, mỗi lần ta đến Hiểu Băng ra ở bên trong, đều muốn đi dò thắng ngươi, nhưng ngươi đều không ở nhà. Mấy ngày nay hắn đến Lương Hiểu Băng trong nhà chiếu cố nàng lúc, vốn cũng muốn thuận tiện đến lầu đi xuống xem một chút Vương Vĩ Văn đấy, tuy nhiên Vương Vĩ Văn tính hướng lại để cho Chu Hạo có chút sợ hãi, nhưng trừ lần đó ra, Vương Vĩ Văn cũng là rất đáng được kết giao bằng hữu. Chợt nghe Vương Vĩ Văn ôm tay nói, còn không phải là vì Hiểu Băng, những ngày này vì giúp nàng tiếp quảng cáo, ta đều không sai biệt lắm chạy khắp cả toàn bộ Hồng Kông Cửu Long rồi. Kỳ thật Lương Hiểu Băng cùng Chu Hạo sự tình, Lương Hiểu Băng liền chỉ nói cho Vương Vĩ Văn một người, bởi vì Vương Vĩ Văn là nàng chi kỹ nhất bằng hữu. Mà Vương Vĩ Văn tại đã biết Lương Hiểu Băng cùng Chu Hạo sự tình về sau cũng rất là ảm đạm rất lâu, bởi vì hắn cũng rất ưa thích Chu Hạo đấy, chỉ tiếc Chu Hạo cùng hắn không phải người trong đồng đạo, căn bản là không có cái kia loại khả năng. Bất quá chứng kiến Lương Hiểu Băng vui vẻ như vậy, hắn cái này làm bằng hữu cũng thật cao hứng, trong lòng trong lặng lẽ vì hai người chúc phúc. Đúng rồi Hiểu Băng, ngươi như thế nào còn không có cùng công ty bên này ký kết à? Ngươi không phải cùng chân tỷ đàm phán tốt rồi sao? Vương Vĩ Văn nói. Lương Hiểu Băng lại cảm thấy ngạc nhiên, cái gì? Làm sao như vậy được? Ta hôm trước mới cùng chân tỷ chính thức tục hẹn a, hiệp ước, hợp đồng kỳ vì 3 năm. Vương Vĩ Văn nghi ngờ nói, cái này kỳ quái, bọn hắn không có đem hiệp ước, hợp đồng cầm bắt được ta đây bên cạnh A4. Bởi vì hắn là Lương Hiểu Băng người đại diện, chẳng khác gì là liên tiếp kết nối Vô Tuyến TV cùng Lương Hiểu Băng ở giữa cầu, Lương Hiểu Băng cùng Vô Tuyến TV tương quan hiệp ước, hợp đồng đều có lẽ khi hắn bên này dành trước đấy. Hắn nói, không quan hệ, ta sẽ chờ hỏi lại hỏi chân tỷ tốt rồi. Lương Hiểu Băng cũng như thế nào để ý chuyện này, có Chu Hạo tại bên người, tâm tình của nàng sẽ so lúc nào đều tốt hơn. Nàng đối với Chu Hạo nói, nhanh giữa trưa, ta đói bụng rồi, chúng ta ở đâu ăn cơm? Ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn đi một nhà thuyền rau nếm thử ấy ư, chúng ta hôm nay như vậy thuyền rau tốt rồi. Chu Hạo cười nói, Vĩ Văn, ngươi muốn cùng đi sao? Vương Vĩ Văn cười cười, ta sẽ không làm các ngươi đèn điện mật, ta mình còn có ước. Lại tại lúc này, một người tuổi còn trẻ anh Tuấn Nam nhân đẩy mặt dáng tươi cười đi về phía bên này, cũng đối với Lương Hiểu Băng cười nói, Hiểu Băng, ta hiểu rõ một nhà mới mở thuyền quán cơm, chúng ta cùng đi nếm thử à? Chu Hạo chứng kiến hắn, trong nội tâm liền không hiểu máy động. Bởi vì hắn liếc liền nhận ra người nam nhân này, hắn chính là ở kiếp trước cùng Lương Hiểu Băng kết làm vợ chồng chính là cái kia Trần Tất Huy. Nếu như đời này không có Chu Hạo tham gia lời mà nói, Lương Hiểu Băng rất có thể còn có thể cùng cái này Trần Giai Huy kết hôn. Thế nhưng là, hôm nay Lương Hiểu Băng liền tấm thân xử nữ đều cho Chu Hạo rồi, cùng Trần Giai Huy tầm đó dĩ nhiên là không có bất kỳ phát triển khả năng. Quả nhiên, đối với Trần Giai Huy đến gần, Lương Hiểu Băng lông mày liền nhẹ trao lại đứng lên, lễ phép mà nói, thật xin lỗi, ta đã hẹn bằng hữu của ta rồi. Mà ở Lương Hiểu Băng nói chuyện đồng thời, Trần Giai Huy ánh mắt cũng rơi vào Chu Hạo trên người, trong mắt mơ hồ lộ ra vài phần ý, nhưng nụ cười trên mặt chút nào không thay đổi, vị này chính là Hiểu Băng bằng hữu của ngươi đi à nha, ngươi mạnh khỏe ngươi mạnh khỏe, ta là Trần Giai Huy, ngươi kêu ta Giai Huy là được rồi, ta là Hiểu Băng đồng sự kiêm bằng hữu. Chu Hạo rất có cấp bậc lễ nghĩa cầm chặt Trần Giai Huy vươn hướng tay của mình, cười nói, xin chào, ta là Chu Hạo. Hắn cũng thoảng qua hiểu rõ cái này Trần Giai Huy, hắn trước kia cũng là Vô Tuyến TV giới cờ nghệ nhân, 2 năm trước đã đến Singapore phát triển, vô mấy bộ không có người nào biết kịch truyền hình. Năm nay liền lại trở về Hồng Kông cùng Vô Tuyến TV ký ngăn ước. Kỳ thật ở kiếp trước thời điểm, Trần Giai Huy tại giới văn nghệ nổi tiếng liền xa xa so ra kém Lương Hiểu Băng, bất quá hắn có thể ôm mỹ nhân về, có thể thấy được cũng có vài phần cổ tay. Hiểu Băng, ngươi chính là hẹn Chu tiên sinh đúng không? Ta đây dứt khoát liền với các ngươi cùng đi chứ, dù sao ta giữa trưa cũng không có ước người khác. Trần Giai Huy trước cùng Lương Hiểu Băng cười nói, sau đó lại chuyển hướng Chu Hạo, Chu tiên sinh, ngươi sẽ không để tâm chứ? Chu Hạo đương nhiên chú ý, vốn là chính mình cùng Lương Hiểu Băng hai người thế giới, mà ngay cả Vương Vĩ Văn cũng thức thời thành toàn bọn hắn, cái này Trần Giai Huy vậy mà mày dạn mặt dày muốn theo tới. Hơn nữa hắn ở đây Chu Hạo kiếp trước hay vẫn là Lương Hiểu Băng trợ phụ, cái này lại để cho Chu Hạo trong nội tâm đối với hắn có rất nặng bài xích cảm, rắc, còn có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ. Chẳng qua là nếu như cứ như vậy cự tuyệt Trần Giai Huy lời mà nói, liền lộ ra Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng không có có lễ phép rồi. Cho nên Chu Hạo cũng chỉ có thể cười nói, không ngại, đương nhiên cái kia không ngại. Vậy thật tốt quá, chuyện của ta đã làm xong, chúng ta bây giờ hãy đi đi, ta nghĩ Hiểu Băng cũng nói bụng. Trần Giai Huy cười nói, xe của ta liền dưới lầu, Hiểu Băng, các ngươi muốn ngồi xe của ta sao? Không cần, Chu Hạo có xe, ta ngồi xe của hắn là tốt rồi. Lương Hiểu Băng ngữ khí nhàn nhạt đấy, có chút lộ ra đối với Trần Giai Huy bất mãn, bởi vì nàng cũng đúng Trần Giai Huy quấy rầy mình và Chu Hạo hai người thế giới mà cảm thấy chán ghét. Vương Vĩ Văn mặt khác ước hẹn liền rời đi trước, mà Chu Hạo, Lương Hiểu Băng cùng với Trần Tốt Huy ba người tiểu đi tới TV thành bãi đỗ xe. Trần Tốt Huy xe là một cỗ Honda 4 đi ô tô, khu xa, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Chu Hạo cái kia chiếc màu đen hot chờ lúc, khóe miệng liền rõ ràng có chút co lại. Tuy nhiên cái này chiếc do Chu Hạo biệt thự kia tiền nhiệm chủ xí nghiệp thêm vào đưa tặng hot chờ cũng không phải cấp cao nhất một cái, nhưng là có mấy trăm vạn Hồng Kông đô la giá trị, là Trần Giai Huy loại này hai tuyến diễn viên rất khó có. Tại Chu Hạo cái kia chiếc hot chờ trước mặt, Trần Giai Huy cảm giác mình cái này đài Honda 4 đi ô tô khu xa thật giống như một cái tại tiểu thư khuê các trước mặt cô gái nông thôn tựa như. Thực tế có Lương Hiểu Băng ở đây, loại này cảm giác bị thất bại liền càng cường liệt rồi. Ngươi đi theo xe của chúng ta đi là được rồi, nhớ rõ chớ cùng ném đi a. Đang ngồi bên trên Chu Hạo xe lúc trước, Lương Hiểu Băng còn cố ý đối với Trần Giai Huy nói một câu. Ngồi vào trong xe lúc, nàng lại cùng Chu Hạo nói ra, nếu không chúng ta liền dứt khoát đem hắn bỏ qua tốt rồi, miễn cho hắn chết cuốn quýt lấy chúng ta. Chu Hạo mỉm cười nói, như vậy không tốt lắm đâu, còn có, hắn đều muốn chết cuốn không phải chúng ta, mà chẳng qua là ngươi mới đúng chứ. Hắn vui vẻ giạt rào nhìn xem Lương Hiểu Băng, ta xem cái này Trần Giai Huy, nhất định là vừa ý ngươi rồi à. Lương Hiểu Băng tức thì có chút bất đắc dĩ nói, hắn so với ta còn sớm xuất đạo, hơn nữa tại vô tuyến kinh nghiệm cũng so với ta lâu, tính toán là tiền bối của ta. Đoạn trước thời gian hắn sẽ không đoạn mời ta đi ăn cơm, có lần còn muốn mời ta cùng hắn cùng đi chủ trì ra đi ô tiết mục, nhưng ta đều không có đáp ứng. Cuối cùng nàng bổ sung một câu, ta vốn là không có coi yêu mến hắn, huống chi ta hiện tại cũng đã với ngươi ở cùng một chỗ, cùng hắn lại càng không có khả năng. Chu Hạo bất đắc dĩ cười nói, ta nghĩ hắn hiện tại cũng sợ đã hận ta tận xương rồi. Dù sao, ở kiếp trước, người ta mới là Lương Hiểu Băng vợ cả, từ loại nào góc độ mà nói, chính mình mới gọi là đúng người hoành đao đoạt tái bên thứ ba. Chương 239, đi chơi Hải Dương công viên. Nhà này tuyển quán cơm ở vào đồng cái chiêng vịnh một cái trung tâm thương mại lầu 2, là tháng gần nhất mới ra đấy, lão bản là di dân đến Hồng Kông đến người Thái Lan. Chu Hạo nhớ rõ tuyển rau chính là chỗ này vài năm tại Hồng Kông cao hơn đấy, cái kia đậm đặc đau xót, axit, cay khẩu vị lại để cho Hồng Kông dân chúng cảm thấy vô cùng mới lạ, tươi sốt, rất nhanh liền tạo thành một cổ ẩm thực thủy triều. Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng cùng với Trần Tốt Huy đi tới nơi này ra tiệm quán cơm, liền chứng kiến bên trong đã có rất nhiều khách nhân, có thể thấy được cái này quán cơm vô cùng được hoan nghênh. Vừa đi vào cửa tiệm, cái kia phía sau quầy tiệm nhân viên phục vụ nữ hay dùng Thái văn đối với bọn họ nói một tiếng hoan nghênh, sau đó mới dùng Trung văn cười nói, ba vị mời đến, bên trong còn có vị trí. Đang phục vụ thành viên dưới sự dẫn dắt, Chu Hạo ba người tới quán cơm tận cùng bên trong nhất một cái bàn bên này, mà khách nhân khác rất nhiều đều nhận ra Lương Hiểu Băng. Bất quá tại Hồng Kông rất nhiều địa phương đều có thể chứng kiến sao ca nhạc minh tinh điện ảnh, cho nên người Hồng Kông chứng kiến nghệ nhân phản ứng cũng không phải như vậy kịch liệt, tối đa chính là nhiều chú ý hai mắt mà thôi, mà như vậy thực cũng đã Lương Hiểu Băng ít đi một tí phiền não. Dù sao, nếu như bình thường xuất ngoại ăn cơm đều muốn đã bị mọi người nhìn chăm chú, cái này quá phiền toái. Một phương diện khác, Lương Hiểu Băng mặc dù là vô tuyến TV đương gia hoa đán, nhưng so với những cái kia chính thức thiên hoàng siêu sao còn có rất dài một khoảng cách, sở thụ chú ý cũng đối lập nhau không có như vậy nhanh. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Trần Giai Huy liền đối với Lương Hiểu Băng cười nói, ta nghe nói nơi đây Đông Âm Công vô cùng không tệ, nếu không chúng ta thử xem a. Lương Hiểu Băng nhưng không có trực tiếp trả lời Trần Giai Huy, mà là nhìn về phía Chu Hạo, tỏ vẻ lại để cho Chu Hạo quyết định. Trần Giai Huy nhìn thấy Lương Hiểu Băng liền việc nhỏ như vậy đều giao cho Chu Hạo làm chủ, trong nội tâm âm thầm tức giận, nhưng trên mặt sẽ không có để lộ ra cái gì, hay vẫn là vẻ mặt dáng tươi cười. Mà Chu Hạo tức thì cầm lấy menu nhìn lại, đối với bên cạnh người bán hàng kia cười nói, ta đối với thuyền Đông Âm Công cũng nổi tiếng đã lâu rồi, sẽ tới một phần a đúng rồi. Còn có cái này cây ớt cao xào hoa cát, đỏ già ly gà, thái thức sấy nướng đại hà, già ly bí đỏ trùng, còn có cái kia muối cá nướng cùng hương mang gạo nếp cơm, đều cho chúng ta đến một phần a. Chu Hạo đối với thuyền ấn tượng, kỳ thật trước hết nhất là từ cái kia bộ phận do Tony. Cổ diễn viên chính vô cùng nổi tiếng quyền bá bắt đầu đấy, cũng là theo bộ phim này ở bên trong, lại để cho Chu Hạo thấy được thái quyền tàn nhẫn kinh đạo. Ngươi gọi nhiều như vậy rau cái đó ăn được hết ta, cũng là ngươi muốn cho ta ăn mập. Lương Hiểu Băng đối với Chu Hạo sảng giọng. Nhìn thấy Lương Hiểu Băng cùng Chu Hạo nói chuyện thần thái ngựa khí so đối với chính mình lúc muốn hôn mật rất nhiều, Trần Giai Huy liền không khỏi cảm thấy hết sức ghen tị. Hắn cười đối với Chu Hạo nói, Chu tiên sinh ở nơi nào thăng chức à? Xem ngươi xe thể thao như vậy quý báu, trong nhà nhất định rất có tiền rồi. Hắn cố ý cường điệu Chu Hạo trong nhà có tiền mà không phải mình có tiền, chính là muốn nói cho Lương Hiểu Băng, Chu Hạo chẳng qua là ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền mà thôi, bản thân là không học vấn không nghề nghiệp. Chu Hạo vốn đang đối với cái này Lương Hiểu Băng vợ cả có chút cảm giác nguy cơ, nhưng hôm nay chứng kiến Trần Tốt Huy cái kia ghen ghét thần sắc, trong nội tâm nhưng không khỏi bình tĩnh lại, đời này có mình ở, hắn là vĩnh viễn đều khó có khả năng nhúng chàm Lương Hiểu Băng rồi. Chỉ thấy Chu Hạo khẽ cười nói, không có gì, chẳng qua là nhìn một nhà đầu tư công ty mà thôi. Mà Lương Hiểu Băng cũng nghe được Trần Giai Huy đối với Chu Hạo ám trầm biếm, liền không nhịn được bảo vệ Chu Hạo nói, Trần Giai Huy, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chu Hạo cũng không phải là ngươi biết những cái kia nhị thế tổ, hắn là hoàn toàn dựa vào chính mình tay không hương ra đấy. Những cái kia nhị thế tổ, cùng hắn căn bản là không cách nào so sánh được. Hôm nay đã thám thiết cảm nhận được Tô Lâm lúc trước cảm thụ, căn bản không được phép người khác chửi bới Chu Hạo. Trần Giai Huy không nghĩ tới Lương Hiểu Băng như vậy rõ ràng che chở Chu Hạo, vội vàng giải thích, Hiểu Băng, ta không phải ý tứ này. Lương Hiểu Băng khẽ hừ một tiếng, không có lại để ý tới Trần Giai Huy. Không lâu về sau, một bàn bàn thuyền rau liền bưng lên rồi, Lương Hiểu Băng cùng Chu Hạo tự lo nhấm nháp những thứ này mỹ thực, Lương Hiểu Băng thậm chí đem Trần Giai Huy trở thành người trong suốt giống nhau, Trần Giai Huy mấy lần trêu chọc nàng nói chuyện cũng không có thành công, lại để cho hắn đã thành cái này quán cơm ở bên trong buồn bực nhất người. Mà bên kia Chu Hạo chứng kiến tình hình này tức thì trong lòng cười thầm không thôi, cũng càng thêm khẳng định Lương Hiểu Băng cùng Trần Giai Huy tuyệt không phát triển khả năng. Sau khi ăn xong, Trần Tốt Huy liền cướp tính tiền, nói bữa tiệc này là mời Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng ăn. Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng cũng không có chối từ, dù sao là miễn phí cơm trưa, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ba người tới cửa hàng dưới mặt đất bãi đỗ xe, Lương Hiểu Băng liền đối với Trần Giai Huy nói, ta cùng Chu Hạo còn có việc, tiểu đi trước rồi, chính ngươi trở về đi. Nhưng khi Lương Hiểu Băng vừa muốn mở ra Chu Hạo cửa xe lúc, Trần Giai Huy lại gọi lại nàng, Hiểu Băng, ta có một số việc muốn cùng ngươi một mình đàm phán thoáng một phát. Có chuyện gì về công ty bàn lại a? Lương Hiểu Băng trả lời, nàng cũng không muốn cùng Trần Giai Huy một mình ở chung. Trần Giai Huy lập tức nói, Hiểu Băng, vấn đề này rất trọng yếu đấy. Trên mặt thần sắc rất lo lắng. Chu Hạo liền đối với Lương Hiểu Băng nói, ngươi hay, vẫn, là cùng hắn đàm phán một chút đi, có một số việc hay, vẫn, là đàm phán rõ ràng nhiều, ta ở chỗ này chờ ngươi đã khỏe. Gặp Chu Hạo đều nói như vậy, Lương Hiểu Băng liền nhẹ gật đầu, cùng Trần Giai Huy đi đến nơi xa một cây cột bên cạnh, mà Chu Hạo tức thì đứng tại chính mình hốt chờ bên cạnh nhìn phía xa hai người. Kỳ thật, Lương Hiểu Băng cùng V tuy nhiên cùng hắn khoảng cách rất xa, vốn lấy hắn quá mức thính lực, là có thể đủ đem hai người đối thoại rõ ràng lọt vào tai đấy. Tốt rồi, có lời gì hãy mau nói đi, ta còn có việc. Lương Hiểu Băng lãnh đạm đối với Trần Giai Huy nói. Trần Giai Huy nhìn nơi xa Chu Hạo liếc, sau đó mới cùng Lương Hiểu Băng nói, Hiểu Băng, ngươi có phải hay không cùng cái kia Chu Hạo ở cùng một chỗ? Lương Hiểu Băng không có phủ nhận, đúng thì sao, cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Làm sao sẽ không có quan hệ? Trần Giai Huy nói ra, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta đối với ngươi như vậy sao? Ta thích ngươi a. Hiểu Băng, ta thích ngươi. Quả nhiên bị Chu Hạo đã đoán đúng, Trần Giai Huy quả nhiên là ưa thích chính mình. Lương Hiểu Băng nhìn xem Trần Giai Huy nghiêm mặt nói, Gia Huy, ngươi là người rất tốt, thế nhưng là chúng ta không thích hợp, ta đã có yêu mến người, chính là Chu Hạo, thật xin lỗi. Bất quá, ngươi về sau nhất định có thể tìm tới so với ta tốt nữ hài từ đấy, cho nên vô luận như thế nào tốt đều tốt, ta đều chúc phúc ngươi. Lời CB, nói lại là, em rất quý anh nên chúng ta chỉ có thể là bạn đi. Hắn, ngươi tại sao phải ưa thích hắn? Trần Giai Huy chỉ vào nơi xa Chu Hạo, ngựa khí có chút kích động lên, Hiểu Băng, bọn hắn những cái kia kẻ có tiền thích nhất chính là đùa bỡn nữ minh tinh rồi, hắn đối với ngươi không là sự thật, hắn là một cái vô sỉ tiểu nhân, hắn chẳng qua là tại đùa bỡn tình cảm của ngươi mà thôi. Hiểu Băng, chỉ, cái, có chúng ta trong vòng nhân tài hiểu rõ nhất đối phương, chúng ta cùng người ở phía ngoài phải không cùng thế giới đấy, ngươi cùng cái kia Chu Hạo cùng một chỗ là không có có kết quả tốt đấy. Hắn đông nhiên bắt lấy Lương Hiểu Băng cánh tay, Hiểu Băng, ngươi có phải hay không thiếu tiền rồi hả? Cho nên mới cùng cái kia Chu Hạo cùng một chỗ hay sao? Ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Ta có một chút tích góp, ta có thể đưa cho ngươi, ngươi không cần như vậy bán đứng chính mình đấy. Nghe được Trần Giai Huy cái này ăn nói bừa bãi lời mà nói, Lương Hiểu Băng là càng nghe càng khí, cuối cùng nhịn không được, đưa tay liền cho Trần Giai Huy một cái tát, cũng cả giận nói, Trần Giai Huy, ngươi đây là đang vũ nhục nhân cách của ta. Ta xem ngươi mới là vô sỉ tiểu nhân. Trần Giai Huy bị Lương Hiểu Băng một tát này cho đánh cho hồ đồ, mà Lương Hiểu Băng cũng thừa dịp hắn phân thần bỏ qua rồi tay của hắn, quay người hướng Chu Hạo bên kia đi đến, đối với Trần Giai Huy cũng không quay đầu lại. Chu Hạo vừa rồi nhìn thấy Trần Giai Huy bắt lấy Lương Hiểu Băng cánh tay, vốn còn muốn qua đi hỗ trợ đấy, đã thấy đến Lương Hiểu Băng tắt Trần Giai Huy một cái tát, cũng có chút kinh ngạc nàng đưa hãn. Mà Lương Hiểu Băng lúc này cũng đã qua đã đi đến, đối với Chu Hạo nói, bất kể cái kia vô sỉ tiểu nhân, chúng ta đi. Nói qua liền tự lo mở cửa xe ngồi xuống. Nhìn xem bên kia còn chưa có lấy lại tinh thần đến Trần Giai Huy, Chu Hạo cười khổ lắc đầu, cũng ngồi vào trong xe rồi. Thẳng đến Chu Hạo xe thể thao ở đằng kia làm cho người động cơ trong tiếng đã đi ra bãi đỗ xe, Trần Giai Huy mới xem như hồi phục thần trí. Hắn mãnh liệt đánh vào bên cạnh trên cây cột, tức giận quát, đáng giận a. Cái kia tiếng giống giận dữ tại bãi đỗ xe quanh quẩn không thôi. Rồi sau đó, Chu Hạo liền mang theo Lương Hiểu Băng đi tới Hồng Kông Hải Dương công viên. Hải Dương Công viên ở vào Hồng Kông Nam khu Hoàng Trúc Hành, tại 19 cái thất thất năm liền lạc thành bắt đầu dùng rồi, có được toàn bộ Đông Nam Á lớn nhất Hải Dương thủy tộc quán cùng chủ đề chơi trò chơi vườn, còn có lộ thiên cá heo biểu diễn. Tuy nhiên hôm nay không phải công chúng ngày nghỉ, nhưng Hải Dương Công viên bên trong người hay vẫn là không ít. Đi vào Hải Dương Công viên về sau, Lương Hiểu Băng liền triển khai hai tay ngửa đầu nhìn bầu trời cũng vòng vo vài vòng, sau đó mới trở lại Chu Hạo bên người ôm cánh tay của hắn cười nói, ta lần trước tới nơi này thời điểm hay vẫn là 13 tuổi, về sau bởi vì học tập, về sau xuất đạo vừa muốn vội vàng đập kịch, căn bản là không có thời gian trở lại. Vậy hôm nay ta liền chơi với ngươi thống khoái a. Chu Hạo đối với nàng cười nói, mụ mụ, cái kia không phải Tức Tiên Á anh sao? Nàng cũng tới Hải Dương Công viên á. Bên cạnh một cái tiểu cô nương chỉ vào Lương Hiểu Băng đối với mẫu thân mình hô, cái kia Tức Tiên Á anh là Lương Hiểu Băng tại kịch truyền hình Liêu Trai. Nhị bên trong một cái nhân vật, nghe được tiểu cô nương kia ngây thơ đích thoại ngữ, Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng đều nở nụ cười. Lương Hiểu Băng còn ngồi xổm người xuống đối với tiểu cô nương kia cười nói, đúng vậy a tiểu muội muội, a anh cũng tới Hải Dương Công viên rồi, còn ngươi, ngươi cùng ba ba của ngươi mụ mụ cùng đi sao? Ừ. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, mà cha mẹ của nàng tức thì đối với Lương Hiểu Băng cười nói, thật xin lỗi Lương tiểu thư, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Không quan hệ. Lương Hiểu Băng cười cười. Đột nhiên lại gặp tiểu cô nương thò tay chỉ vào Lương Hiểu Băng bên cạnh Chu Hạo, thế nhưng là cái kia không phải Cam Ngọc A4. Nàng trong miệng Cam Ngọc chính là tại Liêu Trai. Nhị ở bên trong cùng Lương Hiểu Băng diễn đối thủ đùa giỡn Lữ Tụng Hiền. Tiểu hài tử không nên nói lung tung. Tiểu cô nương mẫu thân lập tức ôm lấy nàng nhẹ giọng trách cứ, lại nghe tiểu cô nương kia còn vẻ mặt thành thật đối với Chu Hạo nói, "Cam Ngọc, ngươi nhất định phải đúng á anh tốt một chút ta, không nên lại phụ lòng nàng." Đồng luôn vô kỵ, Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng nghe được tiểu cô nương này lời mà nói, cũng chỉ tốt bèn nhìn nho cười, Lương Hiểu Băng cũng đúng Chu Hạo nói, "Có nghe hay không, người ta đều bị ngươi tốt với ta một điểm đâu." Chương 240, Hồng Cổng ạ vạ dạ gì? Cùng Lương Hiểu Băng đi khắp Hải Dương công viên, quan sát thủy tộc trong quán cái kia vô cùng kỳ quặc loài cá, tại lộ thiên kịch trường lực lượng xem đặc sắc cá heo biểu diễn, lại để cho Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng đều vô cùng tận hứng. Nhất là Lương Hiểu Băng, nàng lúc này liền giống như vừa rồi tiểu cô nương kia giống nhau ngây thơ hoạt bát, tại Chu Hạo trước mặt bày ra thuần chân nhất rất nụ cười xinh đẹp. Đêm xuống, Hải Dương công viên thì càng đẹp, mà Chu Hạo cũng mang theo Lương Hiểu Băng ngồi xuống cao chọc trời luân, phiên, bên trên. Đang từ từ bay lên cao chọc trời luân, phiên, ở bên trong, hai người xem ra đến bên ngoài cái kia xinh đẹp mê người hải cảng, cũng đọc đã mắt Hải Dương công viên cái kia huy hoàng mộng ảo sáng chói ngọn đèn, hai người liền phảng phất bị bao phủ tại một mảnh như mộng ảo cảnh đẹp chính giữa. Trong một lãng mạn cảnh đẹp xuống, Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng lặng lặng ôm nhau, Chu Hạo còn dùng tay nắm Lương Hiểu Băng cái cằm, làm cho nàng cùng chính mình hôn lại với nhau, Lương Hiểu Băng cũng hoàn toàn đắm chìm tại Chu Hạo ôn nhu bên trong, không biết thời gian cực nhanh. Đối đãi đợi cao chọc trời luân, phiên, dạo qua một vòng trở lại mặt đất lúc, hai người mới rời ra đến. Tô Lâm đâu rồi, ngươi như thế nào không mang theo nàng cùng đi? Lương Hiểu Băng đối với Chu Hạo hỏi. Chu Hạo nói ra, nàng trong công ty đang giúp ta nhìn thủ hạ những người kia thao tác, còn muốn sửa sang lại một ít tương quan tư liệu. Ngươi A4. Lương Hiểu Băng chọn Chu Hạo đầu thoáng một phát, sợ muốn đem Tô Lâm bóc lột cái đủ vốn mới bằng lòng bỏ qua, Tô Lâm như vậy tận tâm tận lực cho ngươi, ngươi cần phải đối với nàng muốn chút ít, không cho ta cũng không buông tha ngươi. Chu Hạo nắm ở eo của nàng đem nàng vặn về tiến trong ngực, dùng cái mũi đỡ đòn chóp mũi của nàng cười nói, xem ra ngươi rất quan tâm Tô Lâm nha. Đương nhiên. Lương Hiểu Băng nói ra, nói như thế nào chúng ta cũng là cùng một chỗ trải qua hoạn nạn đấy. Nàng nói chính là mình cùng Tô Lâm cùng một chỗ đem tấm thân xử nữ giao cho Chu Hạo. Nhớ tới ngày đó tại du thuyền bên trên cùng hai nữ một hồi song phi, Chu Hạo cũng là dư vị không thôi, nghĩ thầm lúc nào lại tới một lần liền thật sự là quá tốt. Chỉ có điều Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng đều là thương thế mới khỏi, hơn nữa xuất phát từ ngượng ngùng cùng rụt rè, hai nữ đều không nhất định sẽ đáp ứng Chu Hạo. Dù sao ở đằng kia lần, Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng đều là vì lầm ăn xong xuân dược mới hoàn toàn buông ra trường mực đấy. Ly khai Hải Dương công viên về sau, Chu Hạo cũng không có đem Lương Hiểu Băng đưa về nhà, mà là chở nàng đi tới Phi Ngông trên núi. Chu Hạo lần trước đến Phi Ngông núi nơi đây, là tới giải cứu bị nghe Vĩnh Viễn trưởng học bắt đi Lương Hiểu Băng. Mà Lương Hiểu Băng tới nơi này lần nữa, cũng không tự chủ được nhớ tới lần kia mình bị bắt, gặp phải sống chết trước mắt lúc trong lòng kêu gọi Chu Hạo, mà Chu Hạo cũng số mệnh tựa như kịp thời đã đến cứu mình, này mới khiến chính mình triệt để đối với Chu Hạo động tình. Mỗi người đàn bà đều có anh hùng tình kết, tâm lý phức tạp, đều hy vọng mình thích nam nhân có thể như anh hùng giống nhau bảo vệ mình. Còn đối với Lương Hiểu Băng mà nói, Chu Hạo chính là như vậy một anh hùng, mỗi khi chính mình gặp nguy hiểm lúc, đều kịp thời xuất hiện ở bên cạnh mình bảo vệ mình. Đi vào Phi Ngông đỉnh núi, liền có thể chứng kiến dưới núi cái kia mê người Hồng Kông cảnh đêm. Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng tựa sát ngồi tê đít đầu xe, thưởng thụ lấy cái này mát lạnh hợp lòng người gió núi. Lương Hiểu Băng đem trán tựa ở Chu Hạo trên vai, hạnh phúc mà nói, nếu như thời gian có thể vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này thì tốt rồi. Ngươi chỉ cần tại đây một phút đồng hồ, chúng ta là cùng một chỗ là được rồi. Chu Hạo nói ra. Lương Hiểu Băng tức thì nhu tình như nước mà nói, một phút đồng hồ không đủ, ta muốn cả đời đều với ngươi cùng một chỗ. Nàng lúc này mặc trên người hay vẫn là buổi sáng cái kia tập kích bạch ngọn nguồn đỏ văn váy liền áo, tại gió núi quét xuống, phía dưới cái kia làn váy phiêu giật bay lên, lộ ra nàng cái kia tuyết trắng hai chân vẫn dài, còn mơ hồ có một vòng xuân quang mới tiết, thấy Chu Hạo lửa tình ám sinh. Hiểu Băng, ừ, thương thế của ngươi toàn bộ tốt lắm a. Chu Hạo hỏi. Thương. Lương Hiểu Băng lập tức ý sẽ đi qua, Chu Hạo nói chính là mình mới dưa sơ rách nát thương, lập tức sẽ hiểu Chu Hạo ý đồ, trên mặt cũng là một mảnh ửng hồng, chán buông xuống, thấp không thể nghe thấy lên tiếng, ừ. Gặp bốn bể vắng lặng. Chu Hạo tiểu một tay lấy Lương Hiểu Băng chen chúc tiến trong ngực, vội vàng hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, cũng chuyển thân bả độc cũng đặt ở trên đầu xe, tay phải cũng đã mò tới nàng tuyết trắng trắng non trên đùi, mà Lương Hiểu Băng hai tay cũng ôm lấy Chu Hạo cổ, nhiệt liệt đón ý nói hùa hắn hôn môi. Chu Hạo bả Lương Hiểu Băng hai chân tách ra cũng dán đi lên, hai người hạ thân sự cách quần tại chăm chú tư ma, đâm kích trước lẫn nhau trong lòng tình dục. Chu Hạo bả Lương Hiểu Băng này váy liền áo đai an toàn kéo xuống, liền gặp được nàng dưới cổ một phiến bộ ngực, còn có này bao tương trước một đôi đầy đặn thỏ ngọc bạch sắc ngực, cũng cùng Lý Nhược Lam đồng dạng. Cùng Chu Hạo phát sinh thực tế quan hệ cũng hấp thu Chu Hạo tinh hoa sau, Lương Hiểu Băng trên người liền có hơn một cổ mê người vũ mị phong tình, dáng người cũng lược lược đầy đặn một ít. Nàng này nguyên lai ngực, hôm nay đã trải qua có vẻ có điểm thần. Bả Lương Hiểu Băng này bạch sắc ngực kéo xuống, liền gặp một đôi ngọc thoát tung tăng như chim sẻ nhảy đi ra, tại Chu Hạo trước mắt một lay một cái. Chu Hạo không chút do dự sẽ đem công kích theo Lương Hiểu Băng môi anh đảo chuyển qua nàng một đôi trên, muốn tại Chu Hạo lựa sự kích thích. Lương Hiểu Băng cũng động tình, cũng cảm thấy giống như có đồ vật gì đó theo trong cơ thể mình tràn ra sau lại đến dường như. Nàng ôm chặt Chu Hạo đầu, hô hấp dồn dập nói, "Chu Hạo, trước đường lúc ních, chúng ta đến trong xe a." "Hảo." Chu Hạo ứng một câu. Cứ như vậy bà Lương Hiểu Băng ôm ở trên lưng, hai người cùng một chỗ về tới trong xe. Chu Hạo bả trong xe cái ghế điều túi xuống đi, sau đó an vị ở phía trên, cũng làm cho Lương Hiểu Băng dạng chân ở chân của mình trên. Đã có nhất định kinh nghiệm, động tình khó nhịn Lương Hiểu Băng kéo ra Chu Hạo trên quần khóa kéo, làm cho cái kia điều dọa người ác long thích phóng ra. Lương Hiểu Băng thậm chí có thể lập tức cảm nhận được nó phát ra lã lướt nhiệt khí. Nàng dùng một đôi ngọc thủ bang Chu Hạo theo như thế trước, mà Chu Hạo cũng ôm nàng, không ngừng mút vào nhấm nháp nàng trước ngực một song mỹ nũ. Chu Hạo, đến đây đi. Ta nghĩ. Lương Hiểu Băng cảm giác lý trí của mình chính dần dần bị chuyện dục bao phủ. Lương Hiểu Băng mặc váy cũng không cần lại cởi quần áo. Chu Hạo đem nàng làn váy vén đến hông rát, xiên tướng nàng này cùng dạng là bạch sắc quần lót nhỏ gầy qua một bên, mà Lương Hiểu Băng cũng nâng lên hạ thân, lấy tay bắt lấy này vụ ác long, chậm rãi tướng nó tiến cử trong cơ thể mình. A, hai người triệt để hợp làm một thể. Lương Hiểu Băng kìm lòng không được phát ra một tiếng thỏa mãn. Chu Hạo cảm giác mình bị một loại chặt chẽ ấm áp khuynh hướng cảm xúc vây quanh bao phủ, toàn thân đều thư sướng không thôi. Đem so với lần trước, Lương Hiểu Băng cũng không có như vậy thương, trực giác chính mình cả thể xác và tinh thần đều bị tràn đầy. Nay thật sâu phong phú cảm giác nương theo lấy may mắn, phúc cùng ngọt ngào cùng một chỗ xông lên đầu, cũng không cần bất luận cái gì động tác, cứ như vậy cùng Chu Hạo chặt chẽ khăng khít ôm cùng một chỗ. Lương Hiểu Băng tựu cảm giác mình muốn tới đạt khoái cảm điên phong. Muốn tại cái này mất hồn cảm giác hạ, Chu Hạo không thể từ chen chúc, bắt đầu rồi động tác, một cái đánh sâu vào trước nhu nhược Lương Hiểu Băng. Mà Lương Hiểu Băng cũng cảm giác mình giống như một con thuyền ở vào sóng gió trong tiểu thuyền tam bản dường như, bị này khoái cảm sóng biển đẩy cao kéo thấp phập phồng. Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng trên xe kịch liệt vận động, hắn cái này cỗ xe Porsche cũng đang chấn động không thôi, thẳng đến bầu trời này luân loan nguyệt theo bầu trời đêm bên này chuyển tới bên kia, Porsche mới rốt cục yên lặng xuống. Trong xe, Lương Hiểu Băng cả người ghé vào Chu Hạo trong ngực, trán cũng chôn ở Chu Hạo cảnh hỏi, từng ngụm thở dốc trước. Trên người đổ mồ hôi đầm địa, toàn thân như nhũn ra cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích được. Mà Chu Hạo tắc nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưng trắng cùng mái tóc. Bình phục còn bị khoái cảm dư vị xâm nhập trước nàng. Đã qua rất lâu, Lương Hiểu Băng cái kia thất thần hai con ngươi mới thoáng khôi phục chút ít thần thái, suy yếu mà nói, nếu mỗi ngày bị ngươi hành hạ như thế lời mà nói, ta đây cũng không cần làm chuyện rồi khác. Đối đãi đợi Lương Hiểu Băng khôi phục chút ít khí lực, thu thập xong mất trật tự quần áo, Chu Hạo mới lái xe trở lại dưới núi. Trên đường, Lương Hiểu Băng đối với hỏi hắn, "Chu Hạo, ngươi cái này hốt chờ có thể xe mở mui lấy sao?" "Có thể A4." Chu Hạo đè xuống trên xe một cái ấn phím, trên đầu cứng rắn, ngạnh, đỉnh xe cột buồm tiểu chậm chậm lui về sau đi, thanh sức lực gió đêm cũng đập vào mặt, lại để cho hai người tinh thần đều chịu chấn động. Như vậy mới như xe thể thao nha. Lương Hiểu Băng cười nói, nhìn qua hai bên những cái kia đèn đuốc sáng trưng nhà cao tầng. Thế nhưng là, khi Chu Hạo chở Lương Hiểu Băng trả lời nhà nàng dưới lầu lúc, đã thấy tới đó có hơn 20 cái phóng viên, đang thủ tại đâu đó chờ hai người trở về. Vừa thấy được nơi xa Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng, những ký giả kia hãy cùng chứng kiến xương cốt chó dữ giống nhau, toàn bộ chen chúc tới đây, trong tay trường thương ngắn pháo cũng đúng lấy Chu Hạo hai người lập lòe không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy phóng viên? Chu Hạo hô. Lương Hiểu Băng cũng là mặt mày biến sắc, lập tức liền túi người tránh đi những ký giả kia màn ảnh. Mà Chu Hạo cũng tranh thủ thời gian đắp lên xe của buồm, gồm xe thể thao quay đầu, hướng đường cũ mở đi ra. Xa xa bỏ qua rồi những ký giả kia về sau, túi người gối lên Chu Hạo trên đùi Lương Hiểu Băng mới dám nâng lên thân đến. Nàng vừa mới cùng Chu Hạo hoan hảo qua, nếu như bị phóng viên vỗ tới nàng hôm nay bộ dáng, nhất là trên cổ cái kia từng khối hiện lên màu tím dấu hôn, nàng kia cũng không cần đi ra gặp người rồi. Chỉ nghe nàng nói, xảy ra chuyện gì, đã trễ thế như vậy, những ký giả kia tại sao sẽ ở ta dưới lầu đang chờ chúng ta hay sao? Chính cô ta cũng làm không rõ ràng. Yên tâm, chúng ta đã thoát khỏi bọn họ. Chu Hạo nói ra, nhưng vừa dứt lời, hắn liền từ sau kính chứng kiến có một lượng diện bao xa cùng một cỗ Toyota xe con đang gắt gao cắn tại chính mình chạy phía sau xe, hơn nữa trên xe những người kia chính là vừa rồi những ký giả kia bên trong đó mấy cái. Thiệt hay giả? Hồng Kông đam cho săn thật sự như vậy ương ngạnh? Chu Hạo sợ hãi thán nói. Chương 241, ta còn chưa làm gì mà. Chu Hạo điều khiển lấy chính mình cái kia chiếc màu đen Porsche tại cầu vượt bên trên bay nhanh chạy băng băng, mà phía sau cái kia hai chiếc phóng viên xe cũng theo sát phía sau. Theo lý thuyết, Chu Hạo Porsche là xe thể thao, tốc độ nếu so với đằng sau cái kia xe tải cùng bình thường xe con phải nhanh rất nhiều, nhưng bởi vì đường này bên trên cái khác xe không ít, đường quanh co lại nhiều, cho nên Chu Hạo Porsche sẽ rất khó phát huy ra chính mình tính năng. Cho nên Chu Hạo liền hướng xe ít người ít con đường đi, muốn mau sớm bỏ qua những ký giả kia. Về sau, các loại đợi trên đường dòng xe cộ thay đổi, mà Chu Hạo đang muốn dẫm cố gắng hết sức chân ga ra tốc lúc, lại mãnh liệt nghe phía sau chuyển đến một loại lốp xe cùng mặt đường kịch liệt xung đột sắc nhọn thanh âm, liền không nhịn được hướng ngược lại kính nhìn lên. Thiệt hay giả? Liền trôi đi đều. Chu Hạo ra tức miệng mắng to. Chỉ thấy đằng sau cái kia xe tải cùng Toyota xe con trước sau dán đường cái bên trong làn can bay nhanh trôi đi mà đến, phát ra xèo xèo sắc nhọn thanh âm, cũng cùng Chu Hạo hốt trở giữ vững xe cách mà không bị bỏ qua. Thật sự là thật lợi hại, các ngươi Hồng Kông đám chó săn thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Chu Hạo hôm nay thật sự có chút ít bội phục những cái kia kiên nhẫn đám chó săn rồi. Bất quá ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, Chu Hạo cũng sẽ không nguyện ý bị bọn hắn bắt được đấy. Chứng kiến đường phía trước trên mặt không có bao nhiêu xe, cũng không có cái gì ngoặt, không, chỗ, Chu Hạo liền lập tức đạp xuống chân ga, Porsche cũng lập tức phát ra ù ù động cơ thanh âm, như một đầu tỉnh lại tựa dã thú bay về phía trước chỉ. Bởi vì nơi này đã là không có gì ngoặt, không, chỗ đường thẳng, cho nên đằng sau những ký giả kia trôi đi kỹ thuật cũng không có phát huy đường sống, chỉ cái một hồi đã bị Chu Hạo triệt để bỏ qua. Liền hốt chờ đôi xe đèn đều nhìn không thấy. Lương Hiểu Băng cũng không dám quay về nhà mình, trực tiếp hay theo Chu Hạo về tới hắn ở đây lưng chừng núi khu nhà cấp cao chỗ đó. Tô Lâm lúc này đã ở nhà, đang tắm rửa xong tại trong sảnh xem phim. Nhìn thấy Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng vội vàng đi vào nhà ở bên trong, còn không ngừng nhìn quanh tả hữu, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng, Tô Lâm liền kỳ quái hỏi, làm sao vậy các ngươi? Như thế nào một bộ bị con chó truy bộ dạng A4? Thật đúng là bị con chó đuổi. Chu Hạo cảm thán nói, hôm nay tính toán là chân chính kiến thức đến Hồng Kông đám chó săn rồi. Nghe danh không bằng gặp mặt. Đám chó săn. Cho dù Tô Lâm trước kia đã tới Hồng Kông, nhưng bởi vì chưa có tiếp xúc qua những vật này, cũng không hứng thú với giải trí bắt quái phương diện tin tức, hơn nữa ở trong nước vẫn là không có cao hứng thứ này, cho nên cái này đám chó săn xưng hô nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Lương Hiểu Băng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào những ký giả kia đều canh giữ ở cửa nhà ta miệng? Nàng mở ra tay của mình xách điện thoại cũng muốn hỏi Vương Vĩ Văn, nhưng một khởi động máy liền gặp được chính mình có 6-7 không nghe. Phần lớn đều là Vương Vĩ Văn đánh tới, còn có một ít là Từng Lệ Chân đánh tới. Lúc trước vì cùng Chu Hạo cùng một chỗ qua hai người thế giới mà không bị quấy rầy, cho nên Lương Hiểu Băng cố ý đem điện thoại đóng, hiện tại xem ra nhất định là sẽ ra chuyện gì chính mình không biết sự tình, mà Vương Vĩ Văn cùng Từng Lệ Chân thậm chí nghĩ thông báo chính mình. Nàng lập tức bấm Vương Vĩ Văn dây số, mà Vương Vĩ Văn vừa tiếp xúc với đến điện thoại của nàng liền lo lắng nói, "Hiểu Băng, ngươi như thế nào hiện tại mới khởi động máy a, ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì? Hiện tại toàn bộ Hồng Kông bắt quái tạp chí đều mơ tưởng bắt được ngươi a." Lương Hiểu Băng biến sắc, "Vĩ Văn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi ở nhà dưới lầu chứng kiến thiệt nhiều phóng viên a, hiện tại ta còn trốn ở Chu Hạo trong nhà, cũng không dám đi trở về. Ngươi cùng Chu Hạo sự tình toàn bộ thông thiên á?" Vương Vĩ Văn nói ra, không biết ai hướng những cái kia bắt quái tạp chí yêu sách, nói ngươi cùng cái nào đó thần bí phú hào cấu kết lại rồi, hơn nữa trước ngươi bị lúc nãy sáng sủa nhuận bức bách sự tình cũng bị bọn hắn móc ra rồi, bọn hắn còn nói hiện tại lúc nãy sáng sủa nhuận không dám động tới ngươi, cũng là bởi vì cái kia thần bí phú hào ra mặt can thiệp. "Hiểu Băng, cái kia cái gì thần bí phú hào? Căn bản chính là Chu Hạo nha. May mắn bọn hắn còn không có vỗ tới Chu Hạo ảnh chụp." Nghe được Vương Vĩ Văn lời mà nói, Lương Hiểu Băng cũng lo lắng rồi, nàng không muốn làm cho truyền thông cùng công chúng biết mình cùng Chu Hạo sự tình. Một mặt là với tư cách nghệ nhân, bao nhiêu cũng không muốn công khai đời sống tình cảm của mình, một phương diện khác, Lương Hiểu Băng là biết rõ Chu Hạo có bạn gái, nếu như mình cùng quan hệ của hắn bị cho hấp thụ ánh sáng, liền rất có thể sẽ phá hư đến Chu Hạo cùng hắn nữ tình cảm của bằng hữu. Nàng đối với Vương Vĩ Văn nói, rốt cuộc là ai nói cho những cái kêu bắt quái tạp chí hay sao? "Ta cũng không biết à. Lúc trước chân tỷ liền đối với trong công ty người đã phân phó, để cho bọn họ không nên đem Chu Hạo sự tình nói ra. Nhưng là bây giờ, ai, ta cũng không biết rốt cuộc là tên Vương bắt đạn kia đang đùa chúng ta." Vương Vĩ Văn nói ra. "Ta đây bây giờ nên làm gì?" Lương Hiểu Băng nói ra. Vương Vĩ Văn nói, "Chân tỷ cho ngươi tạm thời không phải về TV thành, cũng tận số lượng giảm bớt ra ngoài, dù sao ngươi bây giờ đều cùng Chu Hạo ở cùng một chỗ, tạm thời liền hiện ở tại chỗ của hắn a, ta đi giúp ngươi cha đến cùng là ai hư hỏng như vậy, chọc ra như vậy cái soạn." Sau khi để điện thoại xuống, Chu Hạo liền đối với Lương Hiểu Băng hỏi, "Như thế nào đây?" Chỉ thấy Lương Hiểu Băng có chút tiếc khí nói, "Hiện tại ta không thể tùy tiện đi ra, chỉ có thể trước ở tại ngươi nơi này." Nàng lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, thật giống như một đầu bị vứt bỏ con mèo nhỏ tựa như, "Các ngươi sẽ không đuổi ta đi à?" "Làm sao như vậy được?" Chu Hạo vội vàng cười nói, trong nội tâm lại đang suy nghĩ, Lương Hiểu Băng ở chỗ này, cái kia tăng thêm Tô Lâm, chính mình liền có cơ hội lại nếm thử cái kia song phi tuyệt vời mùi vị. Một bên Tô Lâm nhưng nhìn ra tâm tư của hắn, lôi kéo Lương Hiểu Băng liền hướng lầu 2 đi, cũng đối với Chu Hạo nói ra, đêm nay ta cùng Hiểu Băng ngủ một gian phòng, ngươi liền tự mình một người ngủ đi, cũng đừng đánh cái gì xấu chủ ý a bốn. Nhìn xem hai nữ bóng lưng, Chu Hạo thất vọng thở dài, trong nội tâm còn muốn lấy đợi lát nữa có muốn hay không ẩn vào hai nữ gian phòng, cho các nàng đến một mũi tên chúng hai con nhạn. Cái này buổi tối, Chu Hạo cuối cùng cũng không có thật sự ẩn vào hai nữ gian phòng đi làm chuyện xấu. Mà Tô Lâm cùng Lương Hiểu Băng cũng ốn tại Hàn Huyên cả đêm khuê mật chuyện riêng tư, bất quá chủ đề phần lớn đều vây quanh Chu Hạo. Hôm sau buổi sáng, Chu Hạo cùng Lương Hiểu Băng liền thấy được báo chí, không ngoài sở liệu, toàn bộ sách giải trí chủ đề chính là vây quanh Lương Hiểu Băng mà ghi đấy, hơn nữa bìa mặt cũng là Lương Hiểu Băng, còn có nàng cùng Chu Hạo ngày hôm qua tại Hot chờ bên trên ảnh chụp. Bất quá bởi vì tối hôm qua Chu Hạo phản ứng coi như kịp thời, vừa thấy được phóng viên liền lập tức đắp lên xe cột buồn cũng quay đầu liền đi, cho nên những ký giả kia ảnh chụp cũng rất là mơ hồ không rõ, Lương Hiểu Băng khi đó túi xuống thân cho nên không có bị vô tới, mà Chu Hạo bộ dạng cũng rất mơ hồ, coi như là nhận thức Chu Hạo người cũng sẽ không nhận ra người nọ chính là Chu Hạo. Ảnh chụp lấy được rõ ràng nhất đúng là Chu Hạo cái kia chiếc Porsche rồi, liền biển số xe đều đập đi ra. Mà báo chí nội dung thì là Lương Hiểu Băng cùng một vị họ Trương thần bí phú hào nói yêu thương, nên họ Trương phú hào còn vì Lương Hiểu Băng mà tìm tới Tăng Ứng Bái hỗ trợ, ra mặt dọn dẹp lúc trước đối với Lương Hiểu Băng dây dừa không ngớt Phương Bính Nhuận, lại để cho Phương Bính Nhuận đến nay cũng không dám đánh tiếp Lương Hiểu Băng chủ ý, mà ngay cả lần kia Chu Hạo tại TV thành sở tiêu đi ô ở bên trong vì Lương Hiểu Băng xuất đầu, đuổi đi Nghe Vĩnh Hiệu đám người sự tình đều bị kỹ càng báo cáo. Đi ra, ngay cả ta họ gì cũng biết rồi. Chu Hạo nhìn xem báo chí nói ra, xem ra chiếc xe sở hot kia ta là không thể lại dùng rồi. Lương Hiểu Băng đầy cõi lòng ấy nấy mà nói, Chu Hạo, thật xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi. Ngươi là nữ nhân của ta, có cái gì liên lụy không liên lụy đấy. Chu Hạo nhéo nhéo cái mũi của nàng. Bên cạnh Tô Lâm nói ra, ngươi đã Porsche tạm thời không thể dùng, ta đây lại để cho công ty phái chiếc xe tới đây à. Cũng chỉ có thể như vậy. Chu Hạo gật gật đầu. Mà lúc này, Vương Vĩ Văn cũng gọi điện thoại tới rồi, hắn đối với Lương Hiểu Băng nói ra, ta tra được. Trước hết nhất công khai đưa tin ngươi cùng Chu Hạo sự tình đấy, là đông một vòng san nhà kia tạp chí xã tổng giám đốc ta biết rõ, là có xã hội đen bối cảnh đấy, cho nên mới biết rõ Phương Bính Nhuận sự kiện kia. Về phần công ty bên này, chúng ta cũng tìm được, là Diêu Thanh Tú tên kia đem Chu Hạo sự tình nói ra đấy. Diêu Thanh Tú. Lương Hiểu Băng cũng nhận thức người này, nàng là vô tuyến TV một cái hai tuyến nữ nghệ nhân, xuất đạo nhanh 10 năm nhưng như cũ nửa đỏ không tím, hơn nữa tại ngày xưa nàng liền thường xuyên tại TVB thảo luận Lương Hiểu Băng nói bậy, chẳng qua là Lương Hiểu Băng không cùng nàng không chấp nhận mà thôi. Không thể tưởng được lần này nàng lại đem Chu Hạo sự tình nói cho những cái kia bắt quái tạp chí. Còn có. Vương Vĩ Văn tiếp tục nói, Trần Tỷ dùng cùng Diêu Thanh Tú giải ước đến uy hiếp nàng, rốt cục làm cho nàng nói ra, là Trần Giai Huy làm cho nàng làm như vậy đấy. Lương Hiểu Băng nghe vậy cũng là sững sờ, nhớ tới chính mình ngày hôm qua cự tuyệt Trần Giai Huy, lúc gần đi còn tát hắn một cái tát, hiện tại hiển nhiên là Trần Giai Huy tên kia ghi hận trong lòng, cho nên mới như vậy cố ý hướng truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Lương Hiểu Băng cùng Chu Hạo sự tình. Tên kia thật sự là không biết tốt xấu. Chu Hạo hung hăng nói, hôm nay xem ra Trần Giai Huy thằng này thật là cái vô sỉ tiểu nhân. Chu Hạo nghĩ thầm, đừng nói hiện tại Lương Hiểu Băng đã là nữ nhân của mình rồi, coi như mình cùng nàng còn không có đạt tới tầng kia quan hệ, cũng sẽ không lại để cho Lương Hiểu Băng cùng Trần Tốt Huy cái này tiểu nhân ở cùng nhau. Thế nhưng là, thỏa đáng Chu Hạo còn đang suy nghĩ làm như thế nào giáo huấn Trần Giai Huy thời điểm, Vương Vĩ Văn liền càng làm điện thoại đánh tới, "Hiểu Băng, Chu Hạo có phải hay không muốn giáo huấn Trần Giai Huy?" Lương Hiểu Băng nói, "Đương nhiên đã muốn, đừng nói là Chu Hạo, ta hiện tại cũng muốn dạy dỗ thoáng một phát hắn." "Ai nha, các ngươi sao xúc động như vậy?" Nhanh như vậy liền phái người đi qua. Vương Vĩ Văn nói, ta vừa mới nhận được tin tức, nói Trần Giai Huy bị mấy người đả thương, hiện tại đã tiễn đưa đi bệnh viện rồi, Trần Giai Huy tên kia còn nói là Chu Hạo phái người đi đánh hắn đấy. Cái gì? Lương Hiểu Băng cùng Chu Hạo không hẹn mà cùng kinh hô, Chu Hạo cũng vẻ mặt mờ mịt mà nói, không thể nào, ta đây còn chưa có bắt đầu động thủ A4. Chương 242, Hắc Bạch hai nhà ăn sạch. Chu Hạo đánh ra TV cũng chuyển tới Vương Vĩ Văn theo như lời kênh, liền thấy được đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn Trần Giai Huy. Tại trên TV, Trần Giai Huy mặt mũi bầm dập, đang ăn mặc người bệnh phục nằm ở bệnh, mà đang tại phỏng vấn hắn cũng là vô tuyến TV phóng viên. Chỉ thấy Trần Giai Huy đối mặt màn ảnh, cho đã mắt oan khuất thần sắc, nói ra, kỳ thật ta cùng vị ẩn tại 2 năm trước mà bắt đầu nói yêu thương rồi, chẳng qua là khi đó Hiểu Băng nói không muốn bởi vì quan hệ của chúng ta mà ảnh hưởng đến nàng diễn nghệ sự nghiệp, cho nên chúng ta vẫn luôn không có công khai. Tại khi đó, tình cảm của chúng ta rất tốt. Nàng đập kịch lấy được vất vả lúc, ta đều cùng nàng đi du lịch giải sầu, nàng có cái gì thương tâm khổ sở sự tình cũng sẽ biết, nói cho ta biết, để cho ta an ủi nàng. Thật sự, nàng như bây giờ, kỳ thật ta cũng không trách nàng. Nét mặt của hắn vô cùng chân thành, nhìn qua ly. N làm cho người ta một loại si tình hạt giống cảm giác. Chỉ nghe Trần Giai Huy nói ra, ta cùng Hiểu Băng cảm tình rất tốt, ta còn ý định năm nay liền hướng nàng cầu hôn, ta ngay cả cầu hôn giới chỉ đều mua. Thế nhưng là, từ khi nàng nhận thức cái kia Chu Hạo về sau, đối với ta mà bắt đầu lãnh đạm đi lên, còn thường thường không trở về điện thoại ta. Ngày hôm qua, cái kia Chu Hạo đến sở tiêu đi ô xem nàng. Bọn hắn còn ước đi cùng nhau ăn cơm, ta cũng đi. Sau khi cơm nước xong, ta đối với Hiểu Băng hỏi cái kia cái Chu Hạo sự tình, hỏi nàng có phải hay không cùng cái kia Chu Hạo ở cùng một chỗ, nàng nói là, còn nói muốn cùng ta chia tay, về sau cũng không muốn tìm nàng rồi, ta nghĩ giữ lại nàng thời điểm nàng còn tát ta một cái tát. Nói càng về sau, Trần Giai Huy còn có chút nghẹn ngào đứng lên, trong mắt cũng nổi lên lệ quang, sau đó tiếp tục nói ra. Ngay tại đêm qua, ta về đến nhà dưới lầu thời điểm, đã bị mấy nam nhân tập kích rồi, bọn hắn đánh cho ta dừng lại một chầu, cuối cùng còn nói với ta, để cho ta không nên dây dưa nữa hiểu bằng rồi. Trần Giai Huy nói đến đây lúc, cái kia vô tuyến TV phóng viên lại hỏi, mấy người kia có phải hay không cái kia Chu Hạo phái tới đây này? Ta không biết, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Trần Giai Huy lắc đầu nói ra, nhưng ta chưa từng có đắc tội qua người khác. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào là gián tiếp nói mấy cái tập kích nam nhân của hắn là Chu Hạo phái tới được rồi. Cuối cùng, cái kia vô tuyến TV phóng viên đối mặt màn ảnh tổng kết nói, chúng ta hiện trường đối với Trần Giai Huy đưa tin liền đến nơi đây, hiện tại cảnh sát đã bắt đầu tham gia điều tra chuyện lần này rồi, đến cùng phải hay không cái kia gọi Chu Hạo thần bí phú hào phái người ẩu đả Trần Giai Huy, tin tưởng cảnh sát rất nhanh sẽ có kết luận. Hắn sao có thể như vậy nói lung tung? Căn bản chính là giả dối hư ảo. Xem hết cái này đưa tin về sau, Lương Hiểu Băng đã bị tức khóc, cái kia hóng ánh nước mắt không ngừng theo hốc mắt tràn ra. Hôm nay trải qua Trần Giai Huy vừa nói như vậy, Lương Hiểu Băng liền biến thành cái loại này tham mộ hư vinh đứng núi này trông núi nọ vô sỉ nữ nhân. Chu Hạo ôm nàng an ủi, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ nhượng cho hắn trả lại ngươi một cái trong sạch đấy. Hắn trong hai mắt cũng toát ra hừng hực hỏa diễm, chuyện lần này hiển nhiên cái kia chính là Trần Giai Huy đang hãm hại hắn và Lương Hiểu Băng. Bên cạnh Tô Lâm luốt luốt Chu Hạo bả vai, ngươi không nên sảng bậy, Hồng Kông truyền thông cũng không giống như trong nước tốt như vậy không chế, nếu đem sự tình động tĩnh quá lớn, đối với ngươi không có lợi đấy. Chu Hạo nhẹ gật đầu, ta biết rõ đúng được đấy. Sau đó, hắn liền lấy điện thoại ra, Ngũ ca, ngươi thấy được TV rồi hả? Hừ hừ hừ. Lúc này ta có thể muốn trở thành minh tinh rồi. Chu Hạo cười lạnh nói. Đông một vòng san trong văn phòng, Tiền Đại Phú đang ngồi ở chính mình đại ban trên mặt ghế, hai chân đều đặt tại trên bàn công tác, một bộ mãn nguyện bộ dáng. Còn bên cạnh một cái giày tây, hiển nhiên là mới vừa từ tốt nghiệp đại học nam nhân trẻ tuổi thì là khuôn mặt sầu lo, tổng giám đốc, nghe đồn cái kia Chu Hạo cùng Tăng Ứng Bái trưởng phòng quan hệ không tệ, mà ngay cả Mập Thúc cũng không dám trêu chọc, chúng ta làm như vậy có sợ không? Sợ cái giám a. Tiền Đại Phú điệu môi nói, ta hiện tại làm chính là thỏa đáng suy nghĩ, những cái kia chẳng lẽ còn có thể làm như ta là xã hội đen bắt ta bốn. Dù sao chúng ta báo cáo chuyện này, Lương Hiểu Băng cái kia cô nàng hiện tại cũng mọi người đều biết rồi, cái kia nổi tiếng so Dương Man Ngọc còn cao, nàng có lẽ còn muốn cảm tạ chúng ta đây, hát 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 hát. Đang nói qua, hai người chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn ồn ào thanh âm, còn có tạp chí xã viên công kêu sợ hãi. Tiền Đại Phú vừa đứng lên, chỉ thấy cửa ban công bị người một cước đập ra, hơn 10 đại hán chen chúc mà vào. Lập tức sẽ đem cái kia giày tây người trẻ tuổi đặt tại trên tường, Tiền Đại Phú cũng bị hai đại hán gắt gao đặt tại trên bàn công tác. Một người nam nhân trả lại đến phía sau hắn, không nói hai lời liền thoát khỏi quần của hắn, đồng thời xuất ra một cây súng lục, chăm chú đỉnh tại Tiền Đại Phú trên mặt lô đít. Tiền Đại Phú trước kia cũng là hỗn lăn lộn xã hội đen, nhưng hiện tại cũng bị dọa đến hai chân như nhũn ra, tuy nhiên nhìn không tới, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên mặt lô đít truyền đến lạnh buốt, nếu đằng sau người nọ nổ súng lời mà nói, chính mình đã có thể thảm rồi. Hắn vội vàng hô, đại ca, các vị đại ca, có việc dễ nói à, có việc dễ nói à, ta đến cùng chiêu chọc giận các ngươi cái gì à, ngươi, các ngươi là đầu nào trên đường đó à. Chúng ta là mới nhớ đấy. Dùng thương đứng vững Tiền Đại Phú lô đít người nam nhân kia lạnh lùng nói, mà hắn theo như lời mới nhớ, chính là Tân Nghĩa An. Chỉ thấy hắn đem một quyển tạp chí ngã trên bàn, đối với Tiền Đại Phú nói ra, chính ngươi nhìn xem, đến cùng trêu chọc chúng ta cái gì. Tiền Đại Phú nhìn sang, phát hiện cái kia thình lình chính là mình đông một vòng san, mà bịa mặt cũng chính là Lương Hiệu bằng sự kiện kia. Hắn lập tức sẽ hiểu, run giọng hỏi, Lương Hiểu Băng là các ngươi mới nhớ người? Không, thế nhưng là Chu tiên sinh là lao đại của chúng ta bằng hữu, ngươi đắc tội hắn, chính là đắc tội chúng ta mới nhớ. Tiền Đại Phú biết rõ cái này trong miệng nam nhân Chu tiên sinh chính là Chu Hạo, không khỏi vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn chỉ biết là Chu Hạo cùng Tăng Ứng Bái giao tình không tệ, lại không nghĩ rằng hắn hay vẫn là hạng hoa cường bằng hữu, cái này nhưng là chân chính hắc bạch hai nhà ăn sạch ga bốn. Tiền Đại Phú nói ra, cái kia các vị đại ca, ngươi các ngươi muốn ta thế nào? Ta lập tức thu hồi trên thị trường đông một vòng săn a. Không chỉ có muốn thu quay về ngươi đồ bỏ đi tạp chí, ngươi còn muốn công khai xin lỗi, nói mình vu oan Chu tiên sinh cùng Lương tiểu thư. Nam kia người lạnh lùng nói ra, còn có, sau chuyện này, ngươi đem ngươi chó này cái giám tạp chí xã cho ta gãy rồi, sau đó cút ra Hồng Kông. Muốn là lúc sau để cho chúng ta mới nhớ người chứng kiến ngươi đang ở đây Hồng Kông lợi mà nói, ta liền tự mình đi phát nổ ngươi lô đít, biết rõ không có. Đã biết lão đại, ta đã biết, ta nhất định nghe theo, nhất định nghe theo. Tiền Đại Phú liên tục không ngừng mà nói. Đối đãi đợi cái này mấy người đại hán sau khi rời khỏi, Tiền Đại Phú mới thời gian dần qua theo trên bàn công tác chợt xuống đến ngã tại mặt đất. Cái kia quần cùng trên mặt đất đều ướt một mảnh, hắn cái này trước kia tại Hắc đạo thượng hỗn lăn lộn qua người, hôm nay cũng bị dọa đến đi đái không khống chế rồi. Cùng một thời gian, với tư cách Lương Hiệu Băng người đại diện, Vương Vĩ Văn cũng lập tức liền chuyện lần này vì Lương Hiệu Băng làm sáng tỏ, nói Trần Giai Huy mà nói hoàn toàn giả dối hư ảo, Lương Hiệu Băng căn bản không có cùng hắn kết giao qua, liền bằng hữu bình thường cũng không tính là, còn muốn giữ lại truy cứu Trần Giai Huy pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Mà đang nằm tại bệnh thông qua TV nhìn xem Vương Vĩ Văn đối mặt màn ảnh làm sáng tỏ Trần Giai Huy, nhưng là cười lẩm bẩm lồ bồ, hiện tại các ngươi làm sáng tỏ cũng vô ích rồi, toàn bộ Hồng Kông người đều cho rằng Lương Hiểu Băng là một đứng núi này trông núi nọ tham mộ hư vinh nữ nhân, hương hương. Nàng diễn nghệ kiếp sống muốn xong đời, hừ hừ hừ, xem nàng đánh ta đánh cho cao hứng như vậy. Trên thực tế, Trần Gia Huy bị ẩu đả sự tình vốn chính là chính hắn đạo diễn đấy, mấy cái tập kích nam nhân của hắn cũng đang là bằng hữu của hắn. Hắn làm như vậy chính là vì muốn cho Lương Hiểu Băng cùng Chu Hạo danh dự mất sạch, hơn nữa hắn cũng không có nói thẳng là Chu Hạo phái người đến đánh chính mình đấy, cũng không sợ Chu Hạo sẽ cáo hắn. Nhưng vừa nói xong, mấy nam nhân đẩy ra cửa phòng bệnh đi đến, một người cầm đầu lạnh lùng đối với Trần Tốt Huy nói ra, "Xin hỏi ngươi là Trần Gia Huy tiên sinh sao?" "Không sai, ta chính là." Nhìn xem cái này mấy cái sắc mặt bất thiện nam nhân, Trần Gia Huy lòng cảnh giác nhất thời, "Chuyện gì?" Chỉ thấy nam kia người lấy ra một tờ giấy chứng nhận, "Chúng ta là Hồng Kông hoàng gia, hiện tại có một vụ án muốn mời ngươi trở về điều tra một chút." Nghe thế nam nhân lời nói, Trần Gia Huy mới hơi yên lòng một chút, đồng thời cười nói, "Ta biết rõ, có phải hay không điều tra ta bị người ẩu đả sự tình." "Không có vấn đề, ta nhất định sẽ hảo hảo hiệp giúp đỡ các ngươi bắt được hung phạm đấy." Đã thấy nam kia người lắc đầu, "Không phải ngươi quá ẩu đả sự tình, mà là ngươi phỉ báng Lương Hiểu Băng tiểu thư sự tình, mời ngươi theo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra a." "Ta phỉ báng Lương Hiểu Băng? Các ngươi lầm a?" Trần Gia Huy biến sắc, "Chúng ta không có lầm, ngươi mấy cái cô y ẩu đả bằng hữu của ngươi đã bị chúng ta dẫn độ, bọn hắn cũng khai ra là ngươi để cho bọn họ cô y ẩu đả ngươi đấy, hiện tại ngươi đáng nghi phỉ báng người khác danh dự." Trần Gia Huy trợn mắt há hốc mồm, thì thào nói, "Làm sao sẽ, ta không phải để cho bọn họ đi Nam Nha đảo trốn đi sao?" Cái kia lại nói, "Còn có, Vương Vĩ Văn tiên sinh cùng với khác mấy cái chứng nhân cho chúng ta cung cấp lời chứng, chứng minh Lương Hiểu Bằng tiểu thư căn bản là không có với ngươi kết giao qua." Dứt lời, thì có hai cái đem Trần Gia Huy theo bệnh kéo xuống cũng cho hắn đeo lên cổ tay. Đi vào bệnh viện dưới lầu, Trần Gia Huy liền phát hiện bên ngoài đều bị từng cái đài truyền hình phóng viên cho vây, những cái kia đèn flash cũng lập lòe liên tục, sáng rõ hắn thiếu chút nữa liền con mắt đều trợn không đứng dậy rồi. Mà vừa rồi dẫn người bắt Trần Gia Huy chính là cái kia, lúc này cũng đang bị mấy cái phóng viên vây quanh truy vấn. "Vị này cảnh quan, mời hỏi các ngươi cảnh sát bắt Trần Gia Huy lý do là cái gì? Là không phải là bởi vì cái kia Chu Hạo là tàng ứng bái trưởng phòng bằng hữu? Tuyệt không có phương diện này nguyên nhân." Cái kia nói ra, "Cảnh sát chúng ta là chú ý luật pháp, không có chứng cứ rõ ràng lời mà nói, chúng ta là sẽ không lung tung bắt người lấy. Hiện tại chúng ta có đầy đủ căn cứ chính xác theo khởi tố Trần Gia Huy phỉ báng người khác danh dự, cho nên mới đến đưa hắn bắt đấy." Cảnh sát dĩ vãng đối mặt truyền thông thời điểm đều nói không tỉ mỉ, căn bản không chịu lộ ra cái gì có quan hệ tình tiết vụ án tin tức, nhưng lần này lại kỹ càng nói rõ Trần Gia Huy bị bắt nguyên nhân. Mà Trần Gia Huy mặt đối mặt lúc trước chút ít như là đàn sói giống nhau phóng viên, cũng khàn giọng đối với hô, "Cho ta che đầu, ta muốn mang che đầu. Ta muốn mang che đầu." Chương 243, dấu sau vô tuyến TV. CS không có đáp ứng Trần Gia Huy yêu cầu cho hắn che đầu, mà là tùy ý hắn bại lộ tại các phóng viên màn ảnh xuống, thậm chí còn có chút phối hợp phóng viên, kẹp lấy Trần Tốt Huy không cho hắn tránh né. Mà cái kia cảnh quan cũng các phóng viên tỏ vẻ cảnh sát đã có đầy đủ chứng cứ khởi tố Trần Gia Huy phỉ báng người khác hành vi phạm tội. Nhao nhao hỗn loạn rất lâu, các loại đợi các phóng viên đều vô tới thỏa mãn ảnh chụp, Trần Gia Huy mới bị mang lên xe cảnh sát. Đi đến cục cảnh sát, Trần Gia Huy đã bị cảnh sát báo cho biết, hắn mấy người bằng hữu kia đã toàn bộ hạ hết khẩu cung rồi, cũng đã đáp ứng sẽ phối hợp cảnh sát ra tòa chỉ chứng nhận Trần Gia Huy, mà Vương Vĩ Văn mấy cái chứng nhân cũng đều thống nhất chứng minh Lương Hiệu Bằng chưa cùng Trần Gia Huy kết giao qua. Cái kia chào Trần Gia Huy trở về cảnh quan ngồi ở hắn đối diện cười lạnh nói, "Hiện tại Lương Hiểu Bằng tiểu thư chính thức hướng ngươi đưa ra 200 vạn Hồng Kông đô la tác thưởng, bất quá ta cái nhìn quan cuối cùng cũng sẽ không phán nhiều như vậy, tối đa cũng liền 50-60 vạn đô la Hồng Kông. Thế nhưng là, nếu như bị định tội, ngươi ít nhất phải phán 2 năm trở lên thời hạn thi hành án." Mà ngồi tại đối diện Trần Gia Huy đã đầy mặt tuyệt vọng cùng mờ mịt, hắn vốn cho là mình lần này làm được không chê vào đâu được, lại không ngờ tới một ngày không có qua đã bị bắt trở lại rồi. Rất làm phức tạp hắn chính là, hắn mấy người bằng hữu kia có lẽ đã đi Nam Nha đảo trốn tránh đầu sóng ngọn gió được rồi. Như thế nào lại nhanh như vậy bị cảnh sát tìm được đâu này? Kỳ thật cái này còn phải quy công tại Hạng Hoa Cường Tân Nghĩa An hỗ trợ, mấy chục năm kinh doanh, lại để cho Tân Nghĩa An tại Hồng Kông dưới mặt đất Internet vô cùng rộng lớn mà lại chặt chẽ, coi như là cảnh sát tra án, có đôi khi cũng muốn nhờ Tân Nghĩa An đi nghe ngóng tin tức. Mà Trần Gia Huy mấy người bằng hữu kia còn không có đi thuyền ly khai Hồng Kông, cũng đã bị Tân Nghĩa An người bắt trở lại rồi. Tân Nghĩa An người không nói hai lời liền bị đánh một trận mấy người kia dừng lại một chầu, để cho bọn họ kiến thức đến chính thức hắc bang trô đáng sợ. Sau đó lại uy hiếp bọn hắn đi chỉ chứng nhận Trần Gia Huy, nếu không liền diệt bọn hắn cả nhà. Mà Phương Diện cũng tích cực phối hợp điều tra chuyện lần này, bởi vì Tăng Ứng Bái cho phụ trách vụ án này người đã phân phó, nhất định phải triệt tra tới cùng, không thể bỏ qua người xấu, cũng không có thể oan uổng người tốt. Mặc dù không có rõ ràng nói ra, nhưng thủ hạ những người kia đều minh bạch tương ứng với Bái có ý tứ là nói nhất định phải trả Chu Hạo cùng Lương Hiệu Bằng một cái trong sạch, cho nên từ vừa mới bắt đầu, đối với vụ án này liền đã có thiên hướng tính. "Cảnh quan, ta không thể ngồi lao. Ta không thể ngồi lao đó a. Ta còn muốn đập kịch. Ta còn muốn đi chủ trì ra đi ô tiết mục, ta không thể ngồi lao đó à?" Trần Gia Huy bỗng nhiên kích động lên, theo cái ghế đứng lên đối với cái kia cảnh quan hô: "Ngươi làm gì, nhanh ngồi xuống." Bên cạnh hai cái lập tức đem hắn theo như quay về trên mặt ghế. Còn đối với mặt cái kia cảnh quan tức thì cười lạnh nói: "Ngươi không muốn ngồi tù. Sớm biết hôm nay mà nói ngươi vì cái gì còn muốn đi vu oan người khác." "Hừ hừ." nếu như ngươi phối hợp điều tra của chúng ta, có lẽ chúng ta còn có thể hướng quan tòa xin tha, cho ngươi phán nhẹ một chút.
Không, không phải ta làm đấy, là người của công ty để cho ta làm như vậy đấy, là công ty để cho ta nói như vậy Lương Hiểu Bằng đấy, chuyện không liên quan đến ta à.
Thật sự chuyện không liên quan đến ta à. Trần Giai Huy vừa nghĩ tới chính mình muốn gặp phải ngồi tù vận mệnh, tâm tình liền không khống chế được đứng lên.
Công ty?
Cái gì công ty?
Cái kia cảnh quan nghe được Trần Giai Huy mà nói lại như mày, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Trần Giai Huy nói công ty là cái kia hắc bang, bởi vì hôm nay rất nhiều người trong hắc đạo đều đem mình xã đoàn gọi là công ty đấy.
Chợt nghe Trần Giai Huy nói ra, chính là Vô Tuyến TV, là TVB để cho ta làm như vậy đấy.
Cái gì?
Là Vô Tuyến TV lại để cho hắn làm như vậy hay sao?
Vẫn còn trong biệt thự Chu Hạo nhận được tin tức này cũng vô cùng kinh ngạc.
Bên cạnh Lương Hiểu Băng cũng là khó có thể tin, làm sao lại như vậy?
Ta lúc trước mới theo chân bọn họ tụ cước đó a, bọn hắn tại sao phải làm như vậy?
Không có lý do gì a bốn.
Ta vốn là cảm thấy kỳ quái.
Chu Hạo cao mày nói, lúc trước cái kia đối Trần Giai Huy phỏng vấn cũng là Vô Tuyến TV phóng viên đi làm đấy, ta vốn là còn muốn lấy ngươi cùng Trần Giai Huy đều là Vô Tuyến TV giới cờ nghệ nhân, Vô Tuyến TV làm như vậy cũng không quá đáng là lợi dụng ưu thế của mình đến đoạt tin tức.
Hiện tại xem ra, chuyện này ngay từ đầu liền theo chân bọn họ có quan hệ.
Tô Lâm hỏi, có thể là bọn hắn tại sao phải làm như vậy?
Đối với hắn như vậy nhóm đám bọn họ có chỗ tốt gì, Hiểu Băng không phải là bọn hắn nghệ nhân sao?
Nếu như Hiểu Băng thanh danh mất sạch lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ không sống khá giả đó a.
Rồi sau đó, Chu Hạo liền hướng cảnh sát tỏ vẻ, nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng, đối phương cũng đã đáp ứng Chu Hạo.
Lương Hiểu Băng tức thì bấm Vương Vĩ Văn điện thoại, nhưng hiển nhiên đấy, liền Vương Vĩ Văn cũng không biết chuyện này.
Đánh tiếp Tằng Lệ Chân điện thoại, lại phát hiện Tằng Lệ Chân tắt điện thoại.
Không được, ta phải đi tìm bọn họ hỏi thoáng một phát, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Lương Hiểu Băng nói ra.
Chu Hạo lại ngăn trở nàng, ngươi bây giờ là bên ngoài những ký giả kia con ngồi, ngươi muốn là hiện tại đi ra ngoài, còn không cho bọn hắn cho xé thành mảnh nhỏ a, ngươi hay là trước ở tại chỗ này a.
Lương Hiểu Băng cũng biết mình hôm nay đã là truyền thông muốn bắt đối tượng, nếu đi ra ngoài mà nói nhất định sẽ bị bao vây chặt đánh, liền nghe theo Chu Hạo mà nói lưu tại nơi đây.
Lại nghe Chu Hạo nói ra, Thiệu Dật Phu cùng Phương Dật Hoa đã theo Mỹ quốc đã trở về, thật sự không được, ta liền tự mình đi tìm bọn họ.
Vì vậy, Lương Hiểu Băng trước hết lưu tại trong biệt thự, mà Chu Hạo cùng Tô Lâm tức thì đi trở về công ty.
Bởi vì hiện tại đã là cuối tháng 6 rồi, lại 2 ngày nữa liền bước vào cả tháng 7, không chỉ có là Hồng Kông trở về tổ quốc lễ lớn, thái thủ còn nghĩ sẽ ở Thất Nguyệt 2 ngày triệt để tan vỡ, lại để cho rõ giờ.
Sô Dầu cùng Chu Lợi An,
La Ba Tốn đám người thắng lợi trở về.
Trở lại trong công ty, Tống Gia Hào liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối với Chu Hạo nói, "Lão bản, thiến ngân hàng trung ương 30 tỷ đô la ngoại hối dự trữ đã toàn bộ đã tiêu hao hết, ta nghĩ qua không được vài ngày hàng của bọn ta của bọn hắn tệ sẽ phát triển mạnh mẽ."
Ha 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 ha, chỉ cần thái thủ đối với đô la tỷ suất hối đoái hạ thấp 15% trở lên, chúng ta đưa vào 1 tỷ 2 đô la sẽ lật đến 4 lần trở lên.
Bởi vì kỳ hạn giao hàng thị trường thực hành chính là tiền đặt cọc chế độ, chỉ cần giao nộp hiệp ước, hợp đồng kim ngạch 5% đến 10% tiền đặt cọc là có thể điều động 100% hiệp ước, hợp đồng kim ngạch, cho nên Chu Hạo đầu nhập vào 1 tỷ 2 đô la, thực tế có thể khống chế tài chính thì đến được 100 đến 20 tỷ đô la chi cự, cái này cái gọi là tài chính trong chợ đòn bẩy hiệu ứng.
Trên thực tế, được xưng là tài chính cá sấu lớn rõ giờ.
Sozo, chính hắn tài phú cũng không nhiều, trên tay hắn tài chính tuyệt đại bộ phận đều là vì đầu tư của hắn người quản lý, mà hắn lần này khủng hoảng tài chính ở bên trong, chính mình chỗ đưa vào kim ngạch chỉ có 500 triệu đô la, nhưng cuối cùng theo trận gió lốc này trong thu lợi 2 tỷ đô la.
Tuy nhiên rõ giờ,
Sozo chính mình tăng thêm người đầu tư tài chính đạt tới trên 100 ức, đang bảo đảm kim dưới chế độ lại có thể đủ gây xích mích hơn 1000 ức đô la khổng lồ tài chính, nhưng rõ giờ,
Sozo thực tế tài phú còn không bằng Chu Hạo hơn.
Mà Chu Hạo cũng biết thái thủ đối với đô la tỷ suất hối đoái cuối cùng sẽ ngã xuống 17% trở lên, đến lúc đó, hắn cái này quăng đến bên trong 1 tỷ 2 đô la liền sẽ biến thành 6 tỷ đô la, là rõ giờ.
Sozo cuối cùng thu lợi gấp 3.
Trở lại phòng làm việc của mình, Chu Hạo an vị tại đại ban trên mặt ghế, nâng cầm lên đang suy nghĩ gì.
Còn bên cạnh Tô Lâm tức thì hỏi, người đang suy nghĩ gì?
Thuyền bên kia kế hoạch cũng đã chế định tốt rồi, người phía dưới cũng ở đây làm từng bước đi chấp hành, không có gì hay muốn được rồi.
Ngươi có phải hay không đang lo lắng Hiểu Băng sự tình?
Ừ.
Chu Hạo nhẹ gật đầu.
Tô Lâm đi vào phía sau hắn, Ôn Nhu xoa bóp bờ vai của hắn, Ôn Nhu nói, yên tâm đi, cảnh sát bên kia không phải đã đáp ứng sẽ tra rõ ràng đấy sao, xấu nhất ý định chính là lại để cho Hiểu Băng cùng Vô Tuyến TV giải ước mà thôi, về phần những cái kia trái với điều ước kim, ngươi còn sẽ quan tâm bao nhiêu không?
Xác thực, dùng Chu Hạo hôm nay tài phú, nhất là bước vào cả tháng 7 về sau, sợ sẽ lập tức đưa thân Hồng Kông đỉnh cấp phú hào liệt kê, cái kia chính là trái với điều ước kim thật sự không cần để ở trong lòng.
Chu Hạo bắt lấy Tô Lâm tay, giáng tại chính mình trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, "Tô Lâm, có ngươi tại bên người thật tốt."
"Hừ hừ, tốt thì thế nào, Nhược Lam so ta còn nhỏ, ngươi lại gọi nàng làm tỷ, chính là không cứ gọi ta một tiếng tỷ, ta cho dù tốt thì sao?"
Nàng có chút cong lên môi anh đào sảng giọng.
Chu Hạo không khỏi mất cười rộ lên, không nghĩ tới cái này tiểu nữ nhân sẽ để ý như vậy.
Lý Nhược Lam cùng chính mình ngoại trừ tuổi có chút chênh lệch bên ngoài, là quan trọng nhất còn có tầng kia thầy trò quan hệ, cho nên Chu Hạo bình thường đều gọi nàng làm tỷ, có đôi khi cùng nàng thân mật thậm chí sẽ gọi nàng lão sư, sâu sắc đã kích thích hai người tình thú.
Mà đối với Tô Lâm, bởi vì Chu Hạo tâm lý tuổi vốn là so nàng lớn, lại tăng thêm Tô Lâm lúc trước liền cho rằng Chu Hạo so với chính mình lớn tuổi, cho nên xưng hô này cũng sẽ không có cải biến. Chu Hạo lôi kéo Tô Lâm làm cho nàng vượt qua ngồi tại chính mình trên đùi, lại ôm eo của nàng, tiến đến bên tai nàng nói khẽ, "Lâm tỷ, Lâm tỷ, Lâm tỷ." Sau khi nói xong còn ngậm lấy Tô Lâm viên kia nhuận như châu vành hai, nhẹ nhàng liếm lắp lấy. Tô Lâm tựa ở Chu Hạo trong ngực, cảm giác trên lỗ tai ngứa đấy, liền cười tránh né Chu Hạo, "Đừng á, ngưa ngưa à." Lúc này Tô Lâm mặc chính là chức nghiệp bộ váy, màu trắng áo sơ mi, màu đen tây phục áo khoác, phía dưới là vừa vặn đến gối bộ váy, còn có cái kia trắng nón màu đen tất chân cùng mảnh cao dép lê, trên mặt còn đeo một bộ áo tơ, tí tí, con mắt, một bộ chức nghiệp nữ cường nhân hình tượng. Tô Lâm loại này hình tượng cho nam nhân hấp dẫn là cực lớn đấy, thực tế nàng dáng người vô cùng tốt, mặc vào trang phục nghề nghiệp đến đường cong lạ lướt rất là mê người. Chu Hạo theo vành thai của nàng di chuyển quân đội đến trên môi đỏ mọng của nàng, kỹ càng thưởng thức mỹ nhân này môi thơm, tay phải cũng lặng lẽ cởi bỏ nàng áo sơ mi phía trên nhất hai khóa cúc áo, liền rồi đi vào xâm nhập nàng đầy đặn bộ ngực sữa. "Ừ, Chu Hạo, không nên tại ở chỗ này, bọn hắn còn ở bên ngoài." Tô Lâm đè lại Chu Hạo tay, thở phì phò nói ra. Lại nghe Chu Hạo cười nói, "Ta không để cho bọn họ tiến đến, bọn hắn ai dám đi vào?" Dứt lời, tay của hắn trực tiếp theo Tô Lâm dưới làn váy chui vào vớt ve bắp đùi của nàng bên trong. Chương 244, không xứng chức thư ký. Nhìn xem gần ngay trước mắt Xuân Quang, hắn hung hăng ngược lại hít sâu một hơi. Sau đó tựu một túi đầu đem mặt mình chôn ở Tô Lâm ý chí lý. Người nghe trong đó ngọt ngán cây hương trầm, nhấm nháp này giống như dương chi bạch ngọc nhắn nhủi ra thịt. Mà Chu Hạo tay phải, tác phản phất một cái xảo trá linh xà, thật sâu tiến vào Tô Lâm bộ váy hạ. Tùy ý vớt ve nàng cực phú có giãn đùi. Còn bất chợt tìm được cuối cùng này như cây đào mật đồng dạng tư mật chỗ, theo trên tay xúc cảm đến xem. Chu Hạo đoán được Tô Lâm phía dưới mặc cũng là lôi ti của lót. "Ngươi chừng nào thì mua như vậy khêu gợi nội ý a, ta như thế nào không biết." Chu Hạo một bên hôn Tô Lâm cái má vừa nói. Tô Lâm hô hấp dồn dập nói, "Ta mua cái gì nội y với ngươi có quan hệ gì a?" Trên thực tế, nàng chính là vì Chu Hạo mới mua những này khêu gợi lôi ti nội y, nguyên quần áo nàng một mực đều thiên hướng về loại so với bảo vệ thủ bạch sắc cùng lam sắc nội y, tất chân cũng nhiều là màu da. Rất ít hội xuyên loại này cực kỳ xâm lược tính cùng hấp dẫn tính hắc ti. "Không liên quan chuyện ta. Bộ dạng này thân thể có thể là đồ đạc của ta, như thế nào hội không liên quan chuyện ta đâu?" Chu Hạo cười đem nàng này lôi ti ngực kéo xuống, cùng sử dụng tay bắt lấy nàng bên phải này chỉ ngọc thủ, dùng sức vuốt ve đứng lên. "A, đau." Tô Lâm thở nhẹ một tiếng, nhưng không có ngăn cản Chu Hạo, chỉ là sâu kín mắt trắng không còn chút máu, mà đang ở Chu Hạo muốn đem muốn cũng bộ váy cũng nhấc lên đi lên. Bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, còn có một nữ công nhân viên tiếng la. "Lão bản, lão bản." Chu Hạo cùng Tô Lâm đều bị lại càng hoảng sợ. Tô Lâm vội vàng theo Chu Hạo chân thượng xuống tới nghĩ muốn thu thập hảo quần áo. Nhưng nàng áo sơ mi cùng nội y đều bị Chu Hạo cởi xuống đến đây. Muốn chuẩn bị cho tốt lời nói cần tốn không ít thời gian, như vậy không khỏi sẽ làm ngoài mặt nữ kia công nhân viên hoài nghi. Dĩ vãng một mực người trước bảo trì tỉnh táo giỏi giang hình tượng Tô Lâm lúc này cũng chân tay luôn cuống nâng sau lại đến. "Bồi rồi đối Chu Hạo nói, làm sao bây giờ?" Chu Hạo cũng rất là lo lắng, nếu để cho công nhân viên nhìn thấy hai người cái dạng này, vậy hắn cái này lão bản từ nay về sau cũng không cần gặp người. Đột nhiên, hắn chứng kiến chính mình dưới bàn công tác mặt này rộng lớn không gian, liền lập tức nói, "Tô Lâm, ngươi trước tránh ở trong đó a." Chứng kiến bàn công tác dưới không gian kia, Tô Lâm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tựu ngồi xổm người xuống chui đi vào. Chu Hạo xin ngồi trước một điểm che khuất trong đó Tô Lâm, sau đó liền cố ý cúi đầu xuống giả bộ như xem văn kiện, mới đúng bên ngoài nói ra, "Tiến vào." Cửa ban công được tôn sùng mở, tựu gặp một cái anh tịch nữ công nhân viên đi đến. Chu Hạo ngẩng đầu thái hỏi, "Chuyện gì?" "Lão bản, ta nghĩ hướng ngươi báo cáo một cái công ty mấy ngày nay tình huống." Nữ công nhân viên dùng anh văn nói, "Hãy cùng Chu Hạo báo cáo đứng lên." Mà Chu Hạo bản uổng là muốn cho cô gái này công nhân viên đi ra ngoài, công ty những tình huống này từ nay về sau lại báo cáo cũng không muộn, nhưng lại sợ sẽ khiến nàng hoài nghi. Cho nên tiểu nhẫn mại tâm không có gọi nàng đi ra ngoài. Chính là, hắn cũng không có đang nghe cô gái này công nhân viên hợp thành báo, mà là nhìn về phía ngồi chồm hổm thân tránh ở dưới bàn công tác mặt Tô Lâm. Theo hắn cái góc độ này xem xuống đi, có thể đem Tô Lâm trước ngực này mê người Xuân Quang nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa Tô Lâm lúc này cũng ú oán nhìn xem Chu Hạo, bởi vì đều do Chu Hạo, nàng hiện tại mới khiến cho chật vật như vậy. Tô Lâm này ú oán thần thái cùng với trước ngực bạo lộ Xuân Quang lại làm cho Chu Hạo bùng cháy mạnh, chỉ thấy hắn lặng lẽ bắt tay duỗi hạ đi, dùng ngón tay đùa trước Tô Lâm môi anh đào, cũng cậy mở nàng mâu quang ngả vào trong miệng nàng quấy lộc lấy. Bận tâm nữ kia công nhân viên ở đây, hoạt động không gian lại không lớn. Tô Lâm căn bản là phản kháng không được Chu Hạo đùa giỡn, cũng đành phải tùy ý hắn khinh bạc. Chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình bất mãn. Nhưng Chu Hạo đã gặp nàng ánh mắt kia, tâm lý tình dục lại càng thiếu càng liệt, dứt khoát tiểu giải khai của mình khóa quần, làm cho cái kia đã ở vào tác chiến trạng thái ác long kịch đã xong đi ra. Này ác long đột nhiên xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt, làm cho nàng mạnh mẽ cả kinh, dù cho đã cùng Chu Hạo có tầng kia quan hệ, nhưng nàng hoàn là lần đầu tiên tại như vậy gần cự ly hạ mắt thấy Chu Hạo hung vật, chỉ cảm thấy nơi ác long càng phát ra hung manh tranh dữ tợn. Chính là, nàng lại đối Chu Hạo đột nhiên phóng xuất ra cái này hung vật mà cảm thấy kỳ quái. Liền gặp Chu Hạo ngón tay co chui vào Tô Lâm trong miệng, cũng nhìn nhìn dưới người mình này ác long. Lúc này Tô Lâm mới ý sẽ đi qua. Chu Hạo là làm cho mình dùng miệng hầu hạ hắn. Nàng phản ứng đầu tiên chính là không ngừng lắc đầu. Nhưng thấy đến Chu Hạo này khẩn cầu ánh mắt, hoàn có trước mắt này dọa người hung vật. Thực tế cái này ác long hoàn run lên một ly, tản mát ra một cổ lã lướt nhiệt khí, làm cho Tô Lâm cảm thấy tình mê ý loạn. Mơ mơ màng màng, cũng không biết làm sao lại mở ra của mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chậm rãi bả này hung vật lối vào ngậm tiến đi. Hô. Chu Hạo thở ra một hơi dài. Đối diện cái kia anh tịch nữ công nhân viên nhìn thấy Chu Hạo bộ dáng, tự kỳ quái hỏi, lão bản ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Chu Hạo lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng dùng anh ngữ giải thích nói, không có có hay không. Chỉ thì hơi mệt chút mà thôi. Người kế tục a. Nữ kia công nhân viên nghe được Chu Hạo nói như vậy, cũng thật không ngờ cái khác. Liên tiếp theo báo cáo đứng lên, mà Chu Hạo tắt rôi tay để chặt Tô Lâm đầu, dùng động tác chỉ đạo trước nàng làm như thế nào làm cho mình thoải mái. Tuy nhiên Tô Lâm là lần đầu tiên làm loại sự tình này, nhưng Chu Hạo hay là cảm thấy phi thường thoải mái. Nhất là Tô Lâm ta đây gặp yêu tiếc ánh mắt, càng kích thích được Chu Hạo liền nổi ra gà đều, khoái cảm cũng càng mãnh liệt. Sách phun. Nam nhân có thể làm đến nước này, đã có thể nói là cuộc đời này không uổng. Chu Hạo trong lòng cảm thán trước. Hắn hiện tại mới cảm nhận được vì cái gì những kia xí nghiệp lao bản rất hỉ hoan thuê tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ thư ký, câu kia có việc tiểu cho bí thư duy trì. Không có việc gì tiểu giữ bí thư thật sự là sâu sắc a. Chờ nữ kia công nhân viên báo cáo xong cũng ly khai Chu Hạo văn phòng, Tô Lâm mới từ dưới bàn đi ra, không ngừng truy đánh trúng Chu Hạo lồng ngực gắt giọng, ngươi thật là xấu chết rồi, xấu lắm ngươi cái này đại phôi đản. Nói xong hoàn cầm lấy bàn trên một ly nước trong súc súc miệng. Chu Hạo lãng cười đầy một tiếng, lại lần nữa bả Tô Lâm kéo đến trong ngực. Hắn hạ thân cái kia ác long còn không có phát tiết đi ra, như cũng là như vậy dâng trào, Tô Lâm ngồi xuống đến trong lòng ngực của hắn đã bị đỉnh xuống. Gặp Chu Hạo tay lại tiến vào chính mình váy bảy lý. Tô Lâm tiểu phụ giúp hắn nói, từ bỏ, chú ý bọn họ vừa muốn tiến đến. Liền gặp Chu Hạo cầm lên điện thoại. Tống Gia Hảo, ta phải ở chỗ này ngủ trưa, người nào cũng không muốn tiến đến đánh nhau ta. Trừ phi ta cho các ngươi tiến đến, biết không? Biết rằng lão bản, Tống Gia Hảo vội vàng đáp. Để điện thoại xuống. Chu Hạo tiểu đối Tô Lâm cười đầy nói, như vậy ngươi tổng yên tâm a. Nói rồi sẽ không lý Tô Lâm phản đối. Bả tay vươn vào nàng bộ váy lý đem nàng này lôi ti quần lót thoát xuống tới. Ta cũng nhịn không được. Chu Hạo vịn Tô Lâm dạm chân ở chân của mình trên. Mà Tô Lâm kỳ thật cũng động tình. Liền xông trang theo án lấy Chu Hạo lời nói đi làm. Bả Chu Hạo cái kia ác long tiến cử từ mình trong cơ thể. A. Đương Chu Hạo này hung vật hoàn toàn tiến vào Tô Lâm trong cơ thể. Nàng tiểu ngẩng chán một tiếng. Hai tay cũng vịn tại Chu Hạo trên bờ vai, phần eo có chút co lên. Thích đứng Chu Hạo này ác long. Cùng lần trước so sánh với, Tô Lâm lần này đã có thể thích đứng Chu Hạo, cũng không lại cảm thấy đau đớn, ngược lại có một loại phong phú thoải mái cảm giác. Đồng thời, một ngồi xuống, Tô Lâm ngông eo liền không nhịn được vặn vẹo đứng lên, mà càng là vặn vẹo, loại khoái cảm tiểu càng là kịch liệt, làm cho động tác của nàng càng thêm nhanh càng thêm lớn, làm cho nàng bùn đủ hãm sâu muốn ngừng mà không được. Mà Chu Hạo cũng tận chuyện đùa bỡn nàng vậy đối với vú, thưởng thụ nàng cái này mỹ diệu. Không lâu, Chu Hạo sẽ đem Tô Lâm ôm lấy tới dọa ở phía trước trên bàn công tác, một cái đánh sâu vào trước thân thể của nàng cùng linh hồn. Này một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm giống như thủy triều đồng dạng xông tới, giống như chỗ sung yếu phá Tô Lâm thân thể dường như. Nàng cũng căng cắn chặt tay của mình lưng, không để cho mình phát ra loại cảm thấy khó xử ngâm thanh. Sau, Chu Hạo xin làm cho Tô Lâm theo trên bàn công tác xuống, lưng đối với chính mình vịn ở đằng kia cự đại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, chính mình tắc từ phía sau tiếp tục xâm nhập trước thân thể của nàng, tựa ở cửa sổ sát đất trước. Tô Lâm có thể xem đi ra bên ngoài này phồn hoa thành thị cảnh sắc. Nàng nói, Chu Hạo, Chu Hạo, không nên ở chỗ này. Bên ngoài, nhờ yêu chen đẩy ở phía ngoài sẽ thấy. Không cần lo lắng, đây là mặt kính thủy tinh, người phía ngoài là nhìn không tới chúng ta nơi này. Chu Hạo nói ra, động tác thì càng ra kịch liệt. Mặc dù biết người ở phía ngoài nhìn không tới nơi này, nhưng Tô Lâm gặp đi ra bên ngoài này phồn hoa phố cảnh, trong nội tâm cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Mà cổ khẩn trương thực sự như chất xúc tác đồng dạng, làm cho nàng khoái cảm càng thêm mãnh liệt. A, Chu Hạo, Chu Hạo. Đột nhiên nàng giống như khóc kêu to lên. Chu Hạo còn tưởng rằng nàng có cái gì không thoải mái, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Lại nghe Tô Lâm không kịp thở nói, ta muốn ôm ngươi, để cho ta ôm ngươi. Bởi vì nàng lúc này lưng đối với Chu Hạo, cho nên hai tay không thể ôm lấy Chu Hạo. Đối với Tô Lâm yêu cầu này, Chu Hạo tự nhiên vui với đáp ứng, khiến cho nàng xoay người lại ôm lấy chính mình. Mà Tô Lâm một xoay người lại hay dùng tứ chi chăm chú quấn lấy Chu Hạo, phảng phất một cái bạch tuộc dường như, cũng há mồm cắn lấy Chu Hạo trên bờ vai. Ô, chỉ nghe nàng mũi hỏi trường hư một tiếng, thân thể tiểu tuân rơi phát run lên. Cuối cùng, Chu Hạo an vị trở về xem ra rộng rãi đại ban trên mặt ghế. Mà Tô Lâm cũng có như bùn nhão bình thường yếu đuối khi hắn dò xét, cũng chỉ có thể hô hấp mà không thể nói chuyện, này trên gương mặt hay là đỏ mặt không tán. Dư vị không cần thiết. Chu Hạo tay còn đang nhẹ nhàng xoa nắn lấy vẻ đẹp của nàng nũ, trong nội tâm mị mị nghĩ, trong phòng làm việc này, quả nhiên kích thích nhiều hơn, thật là thoải mái a. Chương 245, phong ba lại nâng. Tay cầm điện thoại tại lúc này vang lên, Chu Hạo cầm lên tiến đến bên tai, liền đã nghe được một chút cởi mở giọng nam, "Tiểu Hạo, tại Hồng Kông trôi qua coi như không tồi, Tàng Ứng Bái nói ngươi tại Hồng Kông mấy ngày này trôi qua rất thoải mái a bốn." Đây chính là sắp trở thành chú cảng binh sĩ tư lệnh viên Lục Chấn Vũ tướng quân, Chu Hạo cười nói, "Lục đại ca, trong nước bên kia thế nào à? Hồng Kông bên này binh sĩ căn cứ cũng đã xây dựng thành công rồi, chỗ ở của ngươi bọn hắn cũng chuẩn bị xong." "Ha ha, ta biết rõ, chúng ta bên này người cũng chuẩn bị xong, các loại đợi 2 ngày sau thất nguyệt 1 ngày liền sẽ quá khứ, đến lúc đó số 1 thủ trưởng cũng sẽ đi qua." Lục Chấn Vũ đối với Chu Hạo cười nói. Chu Hạo cũng nói, "Lục tướng quân, cái kia chờ ngươi đến Hồng Kông về sau, ta nhất định mời ngươi uống 2 chén." "Tốt, một lời đã định a." Lục Chấn Vũ cười nói. Hai người lại hàn huyên những thứ khác một việc, kể cả Hồng Kông từng cái hắc bang, Chu Hạo cùng Hạng Hoa Cường cùng với Nghe Vĩnh Hiệu sự tình cũng nói cho Lục Chấn Vũ. Chợt nghe Lục Chấn Vũ nói, những thứ này đều là bộ công an bên kia sự tình, bất quá bọn hắn cũng đã nói với ta rồi, khi tất yếu lại để cho thủ hạ ta người phối hợp hành động của bọn hắn, ngăn chặn Hồng Kông xã hội đen phát triển. Tân Nghĩa An tại 2 năm trước cũng đã hướng trong nước biểu thái, cho nên bộ công an đối với bọn họ cũng không có ý định áp chế đến cùng. Về phần Liên Anh xã, bộ công an bên kia cũng nói với ta, nếu như Nghe Vĩnh Viễn trưởng học không thể lấy được quyền nói chuyện cũng lại để cho Liên Anh xã chuyển biến lập trường, cái kia Liên Anh xã chỉ sợ muốn trở thành ghét. Cái này ta biết rõ. Chu Hạo nói ra, ta đối với Nghe Vĩnh Hiệu có lòng tin, hơn nữa ta cũng sẽ biết trợ giúp hắn đấy. Ngươi đang ở đây Hồng Kông sự tình, thủ hạ chính là người cũng đã nói cho lão gia tử rồi, hắn đối với ngươi còn thật hài lòng, bất quá hắn lại để cho ta cho ngươi biết, đối với những người xã hội đen kia, nếu như không có gì cần thiết hay, vẫn là không cần đi gần như vậy. Chu Hạo cảm thấy dùng mình, hắn biết rõ Lục Chấn Vũ trong miệng lão gia tử chính là Triệu Nhật Tân. Mình ở Hồng Kông nhất cử nhất động rơi vào Triệu Nhật Tân trong mắt, cái này Chu Hạo là biết rõ đấy. Cũng biết Triệu Nhật Tân đối với những cái kia hắc bang không có cảm tình gì. Hắn nói, ta biết, đối với mấy cái này sự tình, ta cũng là rõ ràng đúng mực đấy. Như vậy liền tốt nhất rồi, lao ra tử đối với kỳ vọng của ngươi có thể là rất lớn. Lục Chấn Vũ cười nói. 2 ngày trước cùng Triệu Ngọc Cầm thông qua điện thoại, Chu Hạo đã biết rõ lần này Hồng Kông trở về, Triệu Nhật Tân sẽ không theo số 1 thủ trưởng đám người tới đây Hồng Kông, bởi vì tại Bắc Kinh bên kia còn phải lưu lại một có thể chấn được khắp nơi người, cái này là Triệu Nhật Tân rồi. Trung ương phương diện sợ những cái kia phản hoa thế lực cùng có địch ý quốc gia sẽ thừa dịp Hồng Kông trở về cái này thời gian đối với Trung Quốc bất lợi, mà Bắc Kinh bên kia có Triệu Nhật Tân tọa chấn, số 1 thủ trưởng bọn hắn cũng sẽ biết, yên tâm rất nhiều. Mà Triệu Ngọc Cầm cũng lưu ở trong nước, tạm thời không sẽ đi qua. Triệu Ngọc Cầm nói cho Chu Hạo, tại tỉnh Vũ huyện bên kia nước khoáng căn cứ đã bắt đầu xây dựng, tin tưởng tại cuối năm lúc trước có thể xong việc. Mà ở Hương Thành Hóa Ngọc thôn nhà xưởng cũng đã xây dựng thành công rồi, theo nước Đức mua sinh sản xuất thiết bị cũng vận đến đó ở bên trong. Hiện tại cũng đã có thể cho Hóa Ngọc thôn cái kia miệng cao chất lượng sơn tuyển đưa vào sản xuất. Một phương diện khác, Lý Sở Bùm đã nhậm chức rồi Thiên Hà Đồ uống công ty bộ phận kỹ thuật nghiên cứu chủ nhiệm, Tống Ba Khiêm các loại đợi vốn là tại Dương Châu nhà kia quốc doanh nhà máy đồ uống khai phát bộ phận thành viên cũng như lúc trước cùng Chu Hạo ước định như vậy, toàn bộ vòng đã đến cờ hở. Ú Hạo Thiên Hà công ty. Hôm nay Dương Châu nhà kia quốc doanh nhà máy đồ uống đã đến đóng cửa biên giới, phía trên lãnh đạo đều tại cố gắng hết sức cuối cùng cố gắng vì chính mình vơ vét của cải nắm chắc chỗ, đối với Tống Ba Khiêm mọi người ly khai căn bản là chút nào không quan tâm. Còn miễn đi một số tiền hưu, bọn hắn hận bất chấp mọi thứ công nhân đều đi hết đâu. Về phần Lý Sở Phàm cùng Tống Bá Khiêm lúc trước ra vọng lại thịt quả đồ uống cách điều chế, thì ra là ngày sau quả hạt quả cam, bọn hắn hôm nay cũng đã tại Thiên Hà phòng nghiên cứu ở bên trong tiếp tục khai phát rồi, ý định lại hoàn thiện một ít mới đẩy ra thị trường, với tư cách Thiên Hà đồ uống công ty mở ra nổi tiếng năm đấm sản phẩm. Chỉ cần là Thiên Hà công ty nghiên cứu thiết bị, Chu Hạo liền xuất đầu nhập vào 100 triệu tài chính, kia thiết bị toàn bộ theo Mỹ quốc cùng nước Đức bên kia đặt hàng tới đây, đều là hiện nay tiên tiến nhất đấy. Lại để cho Lý Sở Phạm cùng Tống Bá Khiêm những thứ này kỹ thuật người mới nhìn đến về sau, đã nói về sau cho dù không nên tiền lương cũng không ly khai Thiên Hà rồi. Đưa vào mặc dù lớn, nhưng Chu Hạo biết rõ, những thứ này đưa vào rất nhanh có thể lợi nhuận trở về rồi, hơn nữa còn là gấp 10 gấp trăm lần lợi nhuận trở về. Đồng thời, Triệu Ngọc Cầm cũng lợi dụng quan hệ của mình cùng với tiền tài thế công, ký xuống trong nước nổi tiếng nhất mấy cái ca sĩ minh tinh điện ảnh với tư cách công ty người phát ngôn. Về phần Chu Hạo lúc trước cùng Triệu Ngọc Cầm đã từng nói qua Hồng Kông tứ đại thiên vương, tức thì còn đang suy nghĩ chính giữa. Bất quá Chu Hạo tin tưởng, không cần bao nhiêu lâu, những thứ này Hồng Kông Thiên Hoàng siêu sao sẽ nhao nhao bắt thượng đãi vàng, đối với cái này Chu Hạo căn bản cũng không lo lắng. Mà Triệu Ngọc Cầm giúp đỡ Chu Hạo đem lớn như vậy một bộ gia nghiệp quản lý được xuất có đầu, cũng đủ thấy kia xuất chúng năng lực. Nhất là Thiên Hà tài chính khởi động, cho đến trước mắt toàn bộ đều là trong nước tất cả ngân hàng lớn cho vay đấy, không cần Chu Hạo ra một phân tiền, những thứ này đều tất cả đều là Triệu Ngọc Cầm công lao, cho nên Chu Hạo đối với Triệu Ngọc Cầm là phi thường cảm kích đấy. Cùng Lục Chấn Vũ thông hết điện thoại về sau, bên kia Tô Lâm đã mặc quần áo xong rồi. Bất quá vẫn là một bộ toàn thân vô lực lười biếng bộ dáng, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Chu Hạo dạy vò được không nhẹ. Lúc này nàng đang cầm lấy tấm gương, chứng kiến chính mình cái cổ bên trên những cái kia Chu Hạo lưu lại dấu hôn, sẽ không cấm sẵn giọng, làm sao bây giờ à, như vậy rõ ràng, các loại đợi sẽ ra ngoài nếu như bị người chứng kiến liền nguy rồi. Chứng kiến Chu Hạo cái kia vẻ mặt vui vẻ, nàng liền hái hắn một cái, ngươi còn cười, đều tại ngươi. Cuối cùng, Tô Lâm tìm tới một cái khăn lụa cột vào trên cổ, che ở những cái kia rõ ràng dấu hôn. Mà tại lúc này, Chu Hạo điện thoại lại vang lên rồi. Nhưng là Vương Vĩ Văn, tại trong điện thoại, ngựa khí của hắn vô cùng lo lắng. Chu Hạo, lần này nguy rồi, có ra gọi Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty nói Hiểu Băng theo chân bọn họ ký ước, hiện tại muốn Hiểu Băng đi đón điện ảnh A4. Thế nhưng là, nhà này Đông Huy ta nghe nói qua, là chuyên môn đi đập phim cấp 3 đấy, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Hạo nhíu mày, tại sao có thể như vậy, Hiểu Băng chưa cùng bọn hắn ký kết à, nàng không phải cùng Vô Tuyến TV tụ cước đấy sao? Ta cũng không biết à, ta vừa rồi đi tìm chất tỷ, nhưng người của công ty nói nàng đi công tác rồi, nhưng ta 2 ngày trước mới thấy qua nàng, như thế nào đông nhiên liền đi công tác nữa nha? Vương Vĩ Văn nói, những cái kia Đông Huy người xuất hiện đang tìm đến nơi này của ta rồi, hỏi ta Hiểu Băng ở nơi nào, ta đương nhiên không dám nói rồi. Có thể là bọn hắn lấy ra Hiểu Băng theo chân bọn họ ký cái kia phần hợp đồng, ta thấy được, phía trên đúng là Hiểu Băng ký tên. Còn có à, cái kia trên hợp đồng quy định Hiểu Băng cùng bọn họ ký kết thời gian khoảng chừng 20 năm, hơn nữa quy định Hiểu Băng muốn vô điều kiện tiếp nhận bọn hắn an bài của công ty, nếu như trái với hiệp ước, hợp đồng lời mà nói, trái với điều ước kim là 600.000 a. Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta lập tức tới đây. Chu Hạo nói ra. Vương Vĩ Văn trả lời, ta ngay tại TV thành bên này, Chu Hạo ngươi mau tới đi, những người kia tốt hung A4. Việc này không nên chậm trễ, Chu Hạo lập tức muốn đi qua Vương Vĩ Văn chỗ đó, Tô Lâm vốn cũng muốn cùng hắn cùng đi, nhưng lúc ních, hai chân thật giống như tới chỉ tựa như mềm yếu vô lực, nhưng là vừa rồi cùng Chu Hạo một phen cá nước thân mật, làm cho nàng bây giờ còn không có khôi phục lại. Tô Lâm ngươi ở tại chỗ này a, ta tự mình đi là được rồi. Chu Hạo nói qua rời đi rồi công ty. Chu Hạo lái công ty một cỗ chạy băng băng trực tiếp hướng TV thành mở đi ra, đồng thời cũng gọi điện thoại cho Lương Hiểu Băng. Lương Hiểu Băng nghe thế sự kiện cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì nàng căn bản cũng không có cùng mặt khác chủ tính, có mồi, công ty ký qua ước. Nàng còn muốn tự mình đi qua cùng những cái kia Đông Huy người đối chất, nhưng bị Chu Hạo ngăn trở, bởi vì hiện tại Trần Tốt Huy Phong Ba còn không có dẹp loạn, Lương Hiểu Băng bất tiện lộ diện. Rất nhanh Chu Hạo tiểu đi tới TV thành nơi này, cũng lập tức đã tìm được Vương Vĩ Văn văn phòng. Mấy cái Đông Huy chủ tính, có mồi, người của công ty xác thực ngay tại Vương Vĩ Văn trong văn phòng, nhưng vừa nhìn liền không giống như là người tốt, giống như là người trong hắc đạo. Mà Vương Vĩ Văn lúc này cũng bị bọn hắn bức tại góc tường, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dạng. Nhìn thấy Chu Hạo đã đến, Vương Vĩ Văn hãy cùng chứng kiến cứu tinh giống nhau, khóc nói, "Chu Hạo, nhanh tới cứu ta." Mấy người kia trông thấy Chu Hạo, ánh mắt cũng lập tức cảnh giác lên, Chu Hạo hỏi, "Ngươi chính là cái kia cái gì Đông Huy người? Ngươi là người nào?" Một cái trong đó nam nhân quát, "Ta là Hiểu Băng bằng hữu, các ngươi nói Hiểu Băng cùng công ty của các ngươi ký ước, có thể để cho ta xem một chút không?" Chu Hạo nói ra. Liền thấy kia người hừ lạnh một tiếng, đem một phần hợp đồng ném cho Chu Hạo, Chu Hạo nhận lấy vừa nhìn, liền gặp được đây là một phần phổ tỏ có điều kiện, nghĩ đến nguyên kiện còn tại công ty bọn họ trên tay. Quả nhiên như Vương Vĩ Văn theo như lời, phần này hợp đồng niên hạn là 20 năm, nói cách khác Lương Hiểu Băng muốn vì bọn họ bán mạng 20 năm, hơn nữa trên hợp đồng trước mặt điều ước vô cùng hà khắc, quy định Lương Hiểu Băng mỗi lần tiếp đập một bộ phim hoặc là quảng cáo, 70% mảnh thù đều muốn giao cho bọn họ công ty, so Vô Tuyến TV còn muốn bá đạo. Nhưng lại muốn phục tùng vô điều kiện an bài của công ty, nếu như trái với hiệp ước, hợp đồng lời mà nói, Lương Hiểu Băng muốn một lần bồi thường 600.000 đô la Hồng Kông tệ. Dài với điều ước kim. Chó má. Hiểu Băng làm sao sẽ ký như vậy một phần hiệp ước, hợp đồng, các ngươi khi nàng là ngốc đó à? Chu Hạo sau khi xem xong cũng nhịn không được nữa tức giận nói. Nam kia người cười lạnh nói, Lương Hiểu Băng ngốc hay không ngốc không trọng yếu, mấu chốt là nàng đã cùng công ty của chúng ta ký hợp đồng, hiện tại muốn tiếp nhận chúng ta an bài của công ty, nếu không chúng ta sẽ chính thức khởi tố nàng, làm cho nàng bồi thường chúng ta tổn thất. Hắc hắc, nàng bây giờ còn vội vàng cái kia Trần Tốt Huy sự tình, nếu lại gây quan hệ, năm nay ngành giải trí niên độ nhân vật liền không phải nàng không còn ai. Hắc hắc hắc. Chu Hạo chứng kiến những người này tác phong làm việc căn bản là cùng Hắc Bang không giống, liền cau mày hỏi, các ngươi là đầu nào trên đường đấy? Nam kia người liền ngẩng đầu nói, chúng ta là Đông Sao đấy. Chương 246, Lục Thúc Thiệu Giật Phu. Đông Sao? Chu Hạo đôi lông mày nhíu lại, vốn là cho rằng nhà này cái gì Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty nếu như tiếp đập phim cấp 3, liền khẳng định cùng Hắc đạo có quan hệ, không nghĩ tới bọn hắn sau lưng chính là mình lao đối đầu Đông Sao, thì ra là Liên Ánh Xã. Hắn đè nén cơn giận của mình đối với cái này mấy nam nhân nói, các ngươi trước chờ một chút, ta gọi điện thoại. Sau đó, Chu Hạo liền trực tiếp bấm Phương Bính Nhuận điện thoại, "Phương Bính Nhuận, ngươi lại đang đùa nghịch hoa dạng gì?" "Chu Hạo." "Uy uy, ngươi nói cái gì a? Cái gì đùa nghịch bị bợm A4?" Phương Bính Nhuận hỏi. Chu Hạo thật sâu hít thở thoáng một phát ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, lại để cho ngữ khí của mình tận lực bình tĩnh trở lại, "Dưới tay ngươi có phải hay không có ra gọi Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty?" Phương Bính Nhuận nói ra, "Đông Huy." "A, đúng vậy a, không sai, chúng ta trong xã đoàn quả thật có như vậy một nhà công ty. Các ngươi nhà kia Đông Huy hiện tại giả tạo hợp đồng bắt buộc Hiểu Băng tiến vào công ty bọn họ." Người của bọn hắn còn tìm đến TV thành nơi này. Chu Hạo lạnh lùng nói ra, "Phương Bính Nhuận, ta biết ngay ngươi không có đối với Hiểu Băng hết hy vọng, thử. Ngươi đã làm như vậy, cái kia cũng đừng trách ta." "Này này, có việc dễ nói a." "Chu Hạo." Phương Bính Nhuận vội vàng nói, "Ta đúng là không biết chuyện này sao, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi hỏi bọn hắn, nếu quả thật chính là phía dưới những người kia tại làm bừa lời mà nói, ta nhất định cho ngươi nhận lầm, cái này tổng được chưa?" Chu Hạo rõ ràng liền phát giác được Phương Bính Nhuận là ở qua loa chính mình, bất quá nếu như hắn thật sự đem chuyện này ồn ào ra tòa, cái kia vô luận kết quả cuối cùng thế nào, đối với Lương Hiểu Băng đều là cực kỳ bất lợi đấy, giống như nam kia người lời vừa mới nói, năm nay Hồng Kông ngành giải trí niên độ nhân vật phong vân, liền thật sự không phải Lương Hiểu Bằng không còn ai. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trước kéo lấy, các loại đợi tra rõ ràng chuyện này chân tướng về sau lại áp dụng biện pháp. Rồi sau đó, Chu Hạo sẽ đem tay cầm điện thoại giao cho mấy cái đông huy người, cái kia mấy nam nhân vừa mới nghe được Chu Hạo đối với chính mình xã đoàn đầu rồng, vòi nước, gọi thẳng kỳ danh cũng đã sợ ngây người, hiện tại gặp Chu Hạo đem điện thoại đưa qua, còn không dám đi đón. Hay, vẫn là Chu Hạo trực tiếp đem điện thoại khấu trừ tại vừa rồi cái kia nam nhân bên hai, hắn mới kiên trì tiếp Phương Bính Nhuận điện thoại. Là, vâng đúng, đấy, đúng vậy lão đại, ta biết phải làm sao. Nam kia người túi đầu không lưng đối với điện thoại nói. Sau đó, hắn sẽ đem điện thoại hai tay giao trả lại cho Chu Hạo, thái độ cũng cùng thiện rất nhiều. Chu tiên sinh, lão đại để cho chúng ta về trước đi, các loại đợi biết rõ ràng chuyện này hơn nữa, nếu như không có chuyện gì, chúng ta tiểu đi trước rồi. Nói qua liền phải ly khai. Đợi một chút. Chu Hạo ngăn cản bọn hắn. Phần này hợp đồng là chuyện gì xảy ra, các ngươi nói cho ta biết trước, Hiểu Băng làm sao sẽ với ngươi ký phần này hợp đồng hay sao? Hay, vẫn, là nói phần này hợp đồng căn bản chính là các ngươi ngụy tạo. Cái kia nam nhân nói, Chu tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi là, hợp đồng này là sự thật, kia pháp luật hiệu lực cũng là có đấy, về phần Lương Hiểu Băng tại sao phải ký phần này hợp đồng, chúng ta cũng không biết. Chu Hạo nhíu mày, Lương Hiểu Băng tuyệt không có lừa gạt mình khả năng, nàng nói không có ký qua hợp đồng này sẽ không có ký qua. Trong đó kỳ quặc, Chu Hạo cũng nghĩ không rõ lắm. Mà ở những nam nhân kia sau khi rời khỏi, Vương Vĩ Văn liền lau khô nước mắt trên mặt đối với Chu Hạo nói ra, "Chu Hạo, ta cảm thấy được chuyện này rất kỳ quái. Hiểu Băng lúc trước rõ ràng nói nàng đã cùng công ty tục hẹn, nhưng công ty bên này vừa rồi không có đem Hiểu Băng tục cước hợp đồng dành trước đến trên tay của ta, hiện tại cái này Đông Huy người lại cầm lấy Hiểu Băng theo chân bọn họ ký hợp đồng, trong chuyện này rất không thỏa A4. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, Hiểu Băng tuyệt sẽ không gạt chúng ta. Hơn nữa ngươi bây giờ lại tìm không thấy Tằng Lệ Chân, còn có, Trần Gia Huy tên kia cũng nói là Vô Tuyến TV lại để cho hắn phỉ báng Hiểu Băng đấy." Cho nên ta rất hoài nghi, cái này mấu chốt của sự tình nằm ở chỗ Vô Tuyến TV trên người. Chu Hạo vỗ vỗ cằm nói ra, cái kia chúng ta bây giờ phải đi tìm chất tỷ, ta cũng không tin nàng thật sự đi công tác rồi. Vương Vĩ Văn lôi kéo Chu Hạo hướng mặt ngoài đi. Thế nhưng là, hai người đi khắp toàn bộ TV thành, cũng không có tìm được Tằng Lệ Chân, TV trong thành mọi người nói nàng đi công tác rồi. Ngay tại Chu Hạo cùng Vương Vĩ Văn chuẩn bị rời ra TV thành, muốn tìm Hạng Hoa Cường hỗ trợ đem Tằng Lệ Chân cạo đi ra lúc, một người trung niên nam nhân cũng tại bãi đỗ xe xuất hiện cũng ngăn cản hai người. Lương tiên sinh, Vương Vĩ Văn liếc liền nhận ra cái này cái trung niên nam nhân, nhưng là Vô Tuyến trên TV địa vị cùng Tằng Lệ Chân tương đương, đồng dạng thân là Vô Tuyến cao tầng Lương Gia Thụ. Ngươi chính là Chu Hạo Chu tiên sinh đi à nha? Lương Gia Thụ đối với Chu Hạo nói. Không sai, ta chính là. Chu Hạo đánh giá Lương Gia Thụ, chỉ thấy nam nhân này dung mạo không sâu sắc, hay cùng tất cả trung niên nam nhân giống nhau, trên mặt còn treo móc một mảnh hiền lành dáng tươi cười. Mà Chu Hạo cũng biết, Lương Gia Thụ cùng Tằng Lệ Chân là tử địch, hai người đánh nhau nhiều năm. Lương Gia Thụ tại Vô Tuyến thế lực ngày sau cũng sẽ ở những thứ này tranh đấu gay gắt ở bên trong dần dần sự suy thoái. Chỉ nghe Lương Gia Thụ nói ra, các ngươi là muốn đi tìm Tằng Lệ Chân sao? Ta xem không cần, tuy nhiên nàng không là sự thật đi công tác, nhưng nàng lại thật sự ly khai Hồng Kông rồi, đi Nhật Bản bên kia liên hệ nghiệp vụ, tin tưởng trong một tuần lễ đều sẽ không trở về đấy. Chu Hạo minh bạch Lương Gia Thụ đột nhiên tìm đến mình, trong đó nhất định là có nguyên nhân đấy, cho nên hắn liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, Hiểu Băng sự tình ngươi cũng biết. Lương Gia Thụ gật gật đầu, không sai, ta biết rõ chuyện này. Hắn đối với Chu Hạo cùng Vương Vĩ Văn nói, Lương Hiểu Băng là thuộc về Tằng Lệ Chân cái kia nhất phái người, mà lúc trước nàng cũng ở đây Tằng Lệ Chân khuyên bảo đã đáp ứng cùng công ty tục ước. Thế nhưng là hiệp ước, hợp đồng nàng là ký, nhưng không phải theo chúng ta Vô Tuyến tục ước, mà là ký cho Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ là Tằng Lệ Chân lừa Hiểu Băng? Không sai, đích thật là như vậy. Lương Gia Thụ nói ra, tuy nhiên ta lúc ấy không ở tại chỗ, nhưng ta nghĩ Tằng Lệ Chân hẳn là lừa gạt Lương Hiểu Băng tục ước Vô Tuyến, lại âm thầm đổi đi hợp đồng. Đem Lương Hiểu Băng ký cho Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty. Chu Hạo hỏi, nàng tại sao phải làm như vậy? Lương Gia Thụ lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, bất quá, lúc trước Trần Gia Huy phỉ báng Lương Hiểu Băng sự kiện kia, kỳ thật cũng là Tằng Lệ Chân làm đấy, trong đó mục đích, phải là lại để cho công chúng cho rằng Lương Hiểu Băng là tham mộ hư vinh đứng núi này trông núi nọ nữ nhân, đem thanh danh của nàng làm cho thối. Nói như vậy, Lương Hiểu Băng ký cho Đông Huy chuyện này, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng Lương Hiểu Băng chính mình quyết định sự tình, mà cùng Vô Tuyến không quan hệ, cũng bỏ ngay Tằng Lệ Chân quan hệ. Nếu không để cho người khác biết rõ chuyện này, cho dù là Tằng Lệ Chân cái kia phái nghệ nhân, chỉ sợ cũng phải nhao nhao thoát ly với nàng. Nghe xong Lương Gia Thụ lời mà nói, Chu Hạo mới cuối cùng hiểu được, đồng thời thầm than Vô Tuyến TV bị ổi, tuy nhiên không biết bọn hắn tại sao phải đem Lương Hiểu Băng ký cho Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty, nhưng vì bỏ ngay trách nhiệm của mình liền khơi mào cái này một loạt phong ba, thậm chí không tiếc lại để cho Lương Hiểu Băng thanh danh mất sạch, thật sự là quá ác độc. Lại nghe Lương Gia Thụ nói, ta xem chuyện lần này là Tằng Lệ Chân quyết định khả năng rất nhỏ, bởi vì chính nàng đều rất xem trọng Lương Hiểu Băng. Cho nên ta nghĩ, chuyện lần này hẳn là người trước mặt quyết định. Người trước mặt, cái tiên nên là như vậy Thiệu Giật Phu cùng Phương Giật Hoa rồi. Chu Hạo sụ mặt xuống, xem ra ta muốn tìm bọn hắn hỏi một câu rồi, đến cùng tại sao phải làm như vậy. Nhìn hắn hướng Lương Gia Thụ, còn có, ngươi tại sao phải nói cho chúng ta biết những thứ này? Chỉ thấy Lương Gia Thụ trên mặt lộ ra một loại cô đơn thần sắc, ở chỗ này nhiều năm như vậy, ta cũng đã nhìn thấu. Coi như là đối với chúng ta những thứ này lao thần tử, công ty cũng là nói đuổi việc liền đuổi việc, một điểm nhân tình cũng không giảng. Tuy nhiên hiện tại ta trong công ty còn có chút địa vị, thủ hạ cũng có không ít tốt nghệ nhân, nhưng ta một khi thất thế lời mà nói, công ty tuyệt đối là sẽ không giảng bất luận kẻ nào tình đấy. Chu Hạo nhưng có chút kinh ngạc, bởi vì hôm nay Vô Tuyến mấy cái tiểu sinh hoa đán đều là Lương Gia Thụ nhất phái người, Lương Gia Thụ tại Vô Tuyến ảnh hưởng vẫn còn đỉnh phong trạng thái, lại không nghĩ rằng hắn hiện tại cũng đã nghĩ đến ngày sau kết cục. Lương Hiểu Băng mặc dù là tầng lệ chân người bên kia, nhưng kỳ thật ta cũng rất xem trọng nàng đấy, ta không nghĩ nàng cứ như vậy hủy. Lương Gia Huy đối với Chu Hạo nói ra, ta biết rõ ngươi đang ở đây Hắc Đạo Thượng có lẽ có chút năng lượng, nếu như có thể mà nói, ngươi đã giúp nàng à? Sau đó, Lương Gia Thụ liền xoay người đã đi ra, tấm lưng kia rất có chút ít cô đơn. Vương Vĩ Văn nhìn về phía Chu Hạo hỏi, cái kia chúng ta bây giờ nên làm những gì? Nếu như chuyện lần này là Lục Thúc Sáu Thẩm quyết định lời nói, vậy cho dù chúng ta giải quyết, Hiểu Băng cũng không có khả năng lại quay về Vô Tuyến rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn hắn. Chu Hạo nói ra. Bị cả người tôn xưng vì Lục Thúc Thiệu Giật Phu vẫn luôn ở tại Hồng Kông tỉnh Lan Cây Nước trong định trong cao ốc, Chu Hạo lái xe trực tiếp lại tới đây, mà mới vừa tới tới cửa, Chu Hạo hai người liền gặp được một người trung niên nữ nhân cũng theo một cố kiệu trên xe đi xuống. Chu Hạo, cái kia chính là Sáu Thẩm rồi. Vương Vĩ Văn nói ra. Cái kia cái trung niên nữ nhân liền là vừa vặn tại Las Vegas cùng Thiệu Giật Phu đăng ký thành hôn Phương Giật Hoa, chứng kiến Chu Hạo cùng Vương Vĩ Văn, Phương Giật Hoa liền cau mày nói, Vĩ Văn, làm sao ngươi tới nơi này? Còn có vị này chính là, ta là Chu Hạo. Chu Hạo đối với cái này một thân quý khí, mặt mày trong lộ ra cái loại này hồ ly thức khôn khéo nữ nhân không có bất kỳ hảo cảm. A, nguyên lai ngươi chính là Chu Hạo, ta lúc trước nghe Lệ Chân đã nói. Phương Giật Hoa cười nói, ngươi là muốn đến xem Lục Thúc sao? Chu Hạo gật đầu, là, vâng đúng, đấy, có một số việc muốn tìm Thiệu tiên sinh xác nhận thoáng một phát. Hắn không có giống những người khác như vậy xưng Thiệu Giật Phu làm Lục Thúc. Vậy thì mời lên đây đi. Phương Giật Hoa dáng tươi cười như trước, đem Chu Hạo cùng Vương Vĩ Văn mời đến trong phòng. Nhà này phòng ở phong cách đơn giản, người cũng không nhiều, ngoại trừ Thiệu Giật Phu bên ngoài cũng chỉ có 3 cái người hầu cùng một cái lái xe. Về phần Phương Giật Hoa, kỳ thật nàng vẫn luôn chưa cùng Thiệu Giật Phu cùng ở, tự mình một người ở tại Thiệu thị sở tiêu đi ô phụ cận bố chồng định bên kia. Chương 247, Liêm Pha giả rồi. Chu Hạo cùng Vương Vĩ Văn đi theo Phương Giật Hoa tiến vào trong phòng lúc, Thiệu Giật Phu đang ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trà nhìn xem điện ảnh, trên mặt thần sắc vô cùng mãn nguyện. Mà cái kia tivi ở bên trong chỗ thả điện ảnh, đúng là Thiệu thị điện ảnh công ty xuất phẩm nổi tiếng điện ảnh Tú Hiệp. Lúc này Thiệu Giật Phu đã 90 tuổi, mà ở Chu Hạo kiếp trước, Chu Hạo so Thiệu Giật Phu còn sống chết, khi đó Thiệu Giật Phu đã là hơn 100 tuổi rồi, nhưng như cũng vô cùng khỏe mạnh. Khi hai người lúc đi vào, an tọa tại trên ghế salon Thiệu Giật Phu liền lập tức nhận ra Vương Vĩ Văn đến. Đối với mình trong công ty bất kỳ một cái nào công nhân, hắn đều biết, dù sao, hắn hôm nay vẫn là Vô Tuyến TV trưởng môn nhân. Mà ở ánh mắt của hắn rơi vào Chu Hạo trên người lúc, đã ngồi vào bên cạnh hắn Phương Giật Hoa liền vừa cười vừa nói, đây là Chu Hạo, liền là trước kia Lệ Chân cho chúng ta đã từng nói qua chính là cái kia. Ta nhớ được. Hắn chính là thiên tại sở tiêu đi ô ở bên trong đem Phương Bính Nhuận con nuôi đuổi đi Chu Hạo nha. Thiệu Giật Phu nói ra. Thiệu Giật Phu ánh mắt tại Chu Hạo trên người lưu luyến, mà Chu Hạo cũng đang quan sát hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, Thiệu Giật Phu là một hơi có vẻ gầy yếu bình thường lão nhân, nhưng trên thực tế, hắn là một cái truyền thông vương quốc người cầm quyền, trên tay nắm giữ lấy Hồng Kông ngành giải trí nửa giang sơn. Lão nhân này sáng lập Thiệu Thị công ty, theo 60 niên đại bắt đầu liền trưởng kỳ xưng hùng Hồng Kông thậm chí toàn bộ Á Châu hoa ngữ điện ảnh thị trường. Khi đó, tại Hồng Kông hầu như tất cả minh tinh, đạo diễn cùng biên kịch đều là Thiệu Thị công ty môn hạ người. Thằng đến Thiệu Thị công ty sai sót Lý Tiểu Long, lại để cho ra lúa điện ảnh công ty bằng vào Lý Tiểu Long thừa cơ quật khởi, mới phá vỡ Thiệu Thị tại điện ảnh trên thị trường lũng đoạn địa vị. Rồi sau đó hơn điện gia dụng ảnh công ty nhao nhao bước lên, liền lại để cho Thiệu Thị dần dần rời khỏi điện ảnh thị trường, mà Thiệu Giật Phu cũng đem chủ yếu lực lượng tập trung ở Vô Tuyến trên TV. Nếu như bây giờ Thiệu Thị công ty vẫn còn cường thịnh thời kỳ lời nói, cái kia Thiệu Giật Phu liền chính thức tại toàn bộ Hồng Kông giải trí truyền thông trong xương hoàng xương đế. Đồng thời, Thiệu Giật Phu cũng là người thứ nhất bị anh nữ hoàng sắc phong vì tức sĩ người Hoa. Mà nghe nói Thiệu Giật Phu trước kia vô cùng nhu cầu danh lợi quay chụp tình dục điện ảnh, khi đó, Thiệu Thị mỗi lần bộ phim đều cần phải đi qua hắn phê duyệt, mà hắn cũng thích nhất tại mỗi lần bộ phim kịch bản càng thêm phê bình chú giải, trong đó rất lớn một bộ phận kịch vốn là khi hắn dưới ngòi bút gia nhập không ít màu vàng tình tiết. Đối với cái này cái một tay điều khiển Hồng Kông ngành giải trí nửa giang sơn lão nhân, Chu Hạo tâm tình lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì trong mắt hắn, Thiệu Giật Phu liền chỉ là một cái thành công thương nhân. Hắn cũng không như những cái kia nghệ nhân giống nhau đem Thiệu Giật Phu xem thành là ngành giải trí thần thoại. Tiểu Băng Hữu, ngươi cùng Vĩ Văn đặc biệt tới nơi này tìm ta, cũng hẳn là vì Lương Hiểu Băng sự tình a. Thiệu Giật Phu mới mở miệng liền điểm ra Chu Hạo cùng Vương Vĩ Văn mục đích của chuyến này. Chu Hạo gật gật đầu, không sai, các ngươi đem Hiểu Băng trộm ký cho Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như Thiệu Giật Phu nói như vậy, Chu Hạo cũng đã khẳng định việc này quả nhiên là bọn hắn quyết định không thể nghi ngờ được rồi. Thiệu Giật Phu lại nhàn nhạt nhìn Chu Hạo liếc, Tiểu Băng Hữu, ngươi có chứng cứ sao? Lương Hiểu Băng là mình cùng Đông Huy chú tính, có mùi, công ty ký cái đấy, theo chúng ta Vô Tuyến không có chút nào quan hệ. Hừ hừ hừ. Cái này là cái gọi là ảnh nghiệp trùm rồi hả? Chu Hạo ôm tay đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thiệu Giật Phu, trong mắt của ta, bất quá là một cái dám làm không dám chịu đáng thương lão đầu mà thôi. Phương Giật Hoa lông mày lập nhăn, Chu tiên sinh, ta hy vọng ngươi nói chuyện có lễ phép một điểm. Đã thấy Thiệu Giật Phu giơ lên tay ngăn cản Phương Giật Hoa, đối với Chu Hạo cười nói, ngươi cùng Lương Hiểu Băng là quan hệ như thế nào? Nàng là nữ nhân của ta, như vậy ngươi hiểu chưa? Chu Hạo nói ra. Thiệu Giật Phu gật đầu cười, sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh Phương Giật Hoa, người trẻ tuổi chính là xúc động a, bất quá lúc này mới như người trẻ tuổi, nhớ năm đó ta đã từng cũng thử qua vì đẹp chân đã làm không ít việc ngốc, ha ha, hiện tại đẹp chân không có ở đây, chúng ta cũng già rồi. Trong miệng hắn đẹp chân, chính là hắn vừa qua đời không lâu đệ nhất đảm nhận phu nhân hoàng đẹp chân. Sau đó, Thiệu Giật Phu liền đối với Chu Hạo nói, tiểu bằng hữu, ta sẽ nói cho ngươi biết a, kỳ thật chúng ta nguyên lai cũng không muốn làm như vậy đấy, chẳng qua là Phương Bính Nhuận uy hiếp chúng ta, để cho chúng ta đem Lương Hiểu Băng ký cho bọn hắn đông sao bên trong một nhà chủ tính, có mùi, công ty, nếu như chúng ta không nghe theo lời mà nói, ha ha, trên tay hắn có chút về chúng ta công ty nhược điểm. Chu Hạo nghe vậy liền lập tức nói, là không phải là các ngươi hối lộ quan viên chính phủ căn cứ chính xác theo hả? Phương Giật Hoa nghe được Chu Hạo mà nói liền lập tức biến sắc, hiển nhiên là bị Chu Hạo đoán trúng, mà Thiệu Giật Phu nhưng như cũ dáng tươi cười không thay đổi, hắn nói, không sai là như thế này, kỳ thật loại chuyện này, đi ở bên trong rất nhiều người đều làm. Chẳng qua là cái kia Phương Bính Nhuận không biết như thế nào lấy được bất lợi với chúng ta căn cứ chính xác theo, nếu như hắn đem chứng cơ giao cho Liêm Chánh công thự, chúng ta sẽ rất phiền toái. Coi như là như vậy, các ngươi có thể hy sinh Hiểu Băng rồi hả? Các ngươi có biết hay không như vậy hủy nàng đấy? Chu Hạo lạnh nhạt nói. Thiệu Giật Phu ngữ khí vẫn đang yên tĩnh như nước giếng, kỳ thật, ngành giải trí cũng là một bản sinh ý, những cái kia sao ca nhạc mình tinh điện ảnh, cũng không quá đáng là hàng hóa mà thôi, chẳng qua là mỗi người hết giá đều không giống với. Muốn gia nhập ngành giải trí nên có như vậy chuẩn bị tâm lý, ta nghĩ Lương Hiểu Băng năm đó tham gia Hồng Công tiểu thư thời điểm nên có cái này giác ngộ. Nhìn hắn lấy Chu Hạo nói ra, năm đó nếu không có cậu của nàng che chở, tại nàng cầm bắt được huy chương đồng về sau muốn cùng những người khác giống nhau bị Hồng Công các phú hào đấu giá mà chiếm. Nhìn xem Thiệu Giật Phu cái kia bình tĩnh hiền lành gương mặt, nói ra nhưng là như thế lãnh khốc mà bất cận nhân tình, Chu Hạo trong nội tâm liền không nhịn được dâng lên một đoàn lửa giận. Kỳ thật hắn cũng biết những thứ này ngành giải trí bên trong sự tình, Thiệu Giật Phu lời mà nói, theo cái nào đó góc độ mà nói cũng là chính xác, thế nhưng là, Chu Hạo lại không thể cùng nhận thức Thiệu Giật Phu loại thái độ này. Nhất là bây giờ sự tình liên lụy tới nữ nhân của mình. Lại nghe Thiệu Giật Phu nói ra, kỳ thật ngươi biết thì sao? Các ngươi căn bản cũng không có chứng cứ chứng minh chuyện này cùng công ty của chúng ta có quan hệ, hiện tại nơi này trước mắt, các ngươi hay, vẫn, là hảo hảo suy nghĩ một chút làm như thế nào ứng phó Phương Bính Nhuận à. Thiệu Giật Phu thật đúng là không thế nào quan tâm Chu Hạo, đến một lần hắn không có chứng cứ, không làm gì được Thiệu Giật Phu cùng Vô Tuyến TV. Thứ hai, Thiệu Giật Phu tại Hồng Kông địa vị cao cả, căn bản cũng không sợ Chu Hạo như vậy một người tuổi còn trẻ. Chứng kiến Thiệu Giật Phu cái kia không có sợ hãi thần sắc, Chu Hạo liền meo mắt lại nói, ngươi căn bản là cảm thấy hy sinh Hiểu Băng, hy sinh chính là một người nghệ sĩ vốn liền không có gì lớn đúng không, ngươi cho là ta căn bản là không làm gì được ngươi đối với a, ngươi chẳng qua là đem ta trở thành một cái gì cũng đều không hiểu hoàng bao tiểu tử đúng không. Thiệu Giật Phu mắt liếc ngang ngắm Chu Hạo thoáng một phát, đích thật là như vậy. Ha 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 ha. Chu Hạo đống nhiên lãng cười rộ lên, chỉ vào bên kia trên TV phát hình say mềm hiệp đối với Thiệu Giật Phu nói, ngươi vì cái gì còn như vậy thích người Thiệu thị công ty trước kia địa ảnh? Ngươi có phải hay không vẫn còn hoài niệm trước kia Thiệu thị xưng hùng Hồng Kông điện ảnh huy hoàng thời điểm? Ngươi có phải hay không vẫn còn dư vị năm đó ngành giải trí ở bên trong tất cả mọi người đối với ngươi quỳ bái phong quang tình cảnh? Nghe Chu Hạo lời mà nói, Thiệu Giật Phu cái kia yên tĩnh như nước giếng sắc mặt rốt cục bắt đầu thay đổi, giữa lông mày tràn ngập một cổ tối tăm phiền muộn. Ta cho ngươi biết, những ngày kia đã qua, về sau cũng sẽ không còn có, cho dù ngươi còn có 10 năm 20 năm có thể sống, cũng sẽ không gặp lại cái loại này cuộc sống. Ngươi vĩnh viễn đều đừng có lại muốn nhúng chàm điện ảnh vòng rồi. Chu Hạo đối với Thiệu Giật Phu nói ra. Hiện tại Vô Tuyến TV hầu như lũng đoạn Hồng Kông thậm chí toàn bộ Á Châu trung văn tiết mục, mà ngay cả duy nhất có tư cách làm các ngươi đối thủ Á Châu TV, từng ấy năm tới nay như vậy cũng một mực bị các ngươi chèn ép kéo dài hơi tàn, cho nên ngươi không có sợ hãi đúng không? Chu Hạo thật sâu hít vào một hơi, trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi ở đó bên cạnh ghế sofa Thiệu Giật Phu, tốt lắm, ta đây liền tự tay đem ngươi theo TV ngành sản xuất vương tọa bên trên kéo xuống, ta đây liền tự tay đem ngươi một tay chế tạo Vô Tuyến hàng mẫu bắn chìm. Ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi cả đời này địch nhân đáng sợ nhất không phải gia lúa, không phải mới nghệ thành, không phải Vĩnh Thịnh cũng không phải Á Châu TV, mà là ta Chu Hạo. Ngươi trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, không biết trời cao đất rộng. Thiệu Giật Phu rốt cục nổi giận, toàn thân đều tại có chút phát run. Phương Giật Hoa vội vàng nhìn hắn, một bên phủ thuận hắn phập phồng lồng ngực vừa hướng Chu Hạo nói, chỉ bằng ngươi, có thể bắn chìm chúng ta Vô Tuyến. Đừng nói chuyện hoang đường viện vung rồi. Các ngươi đi mau, mau cút ra nơi đây. Nếu không ta muốn gọi rồi. Còn có, Vương Vĩ Văn, ngươi bị đuổi việc rồi. Đuổi việc liền đuổi việc, ta vốn là không muốn lại đứng ở các ngươi Vô Tuyến rồi, so làm nô lệ còn không bằng. Vương Vĩ Văn lúc này cũng nhiều vài phần nam tử khí khái, dĩ vãng đối mặt Thiệu Giật Phu cùng Phương Giật Hoa lúc ngay cả nói chuyện cũng khẩn trương, hắn hôm nay cũng dám ngẩng đầu lên. Ta có thể hay không bắn chìm các ngươi Vô Tuyến TV, các ngươi cứ việc cho dù chờ coi. Còn có, Thiệu tiên sinh, ta tin tưởng tại ngươi tạm thời lúc trước, nhất định có thể chứng kiến Vô Tuyến TV trước này hàng mẫu chìm nghỉm đấy. Chu Hạo cười nói. Hắn biết rõ Thiệu Giật Phu ít nhất còn có hơn 10 năm tánh mạng, nhưng Thiệu Giật Phu năm nay cũng đã 90 tuổi, cho dù ngày mai đã chết cũng không có ai sẽ đi đến đột ngột, cho nên hắn ngụ ý chính là rất nhanh sẽ đánh bại Vô Tuyến TV. Các ngươi cút. Phương Giật Hoa đối với Chu Hạo cùng Vương Vĩ Văn giọng the thé nói. Chu Hạo cùng Vương Vĩ Văn hướng cửa ra vào bên kia đi đến, thế nhưng là, Chu Hạo thanh âm trả hết nợ tích có thể nghe truyền đến, Liêm Pha già rồi, còn có thể cơm hay không? Đi ra Thiệu Giật Phu phòng trở lại trên xe, Vương Vĩ Văn liền cho đã mắt dị sắc nhìn xem Chu Hạo nói ra, "Chu Hạo, ngươi vừa rồi thật sự là quá xuất sắc rồi, chưa từng có người dám tại Lục Thúc trước mặt nói như vậy đấy, trong công ty nhân hòa nghệ nhân nhìn thấy Lục Thúc sáu thẩm đều cùng chim cút tựa như. Bất quá, ngươi mới vừa nói bắn chìm Vô Tuyến TV, có lẽ chẳng qua là hay nói dân a." Chu Hạo nắm tay lái nhìn xem bên ngoài, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lùng vui vẻ, "Ta cũng không phải là hay nói giỡn." Chương 248, bắt cóc Bành Định Khang. Vương Vĩ Văn trừng lớn hai mắt nhìn về phía Chu Hạo, khó có thể tin mà nói, "Cái gì? Ngươi không phải hay nói giỡn, ngươi thật sự ý định muốn cùng Vô Tuyến TV cạnh tranh?" Chu Hạo khóe miệng nhếch lên, "Ta vừa rồi bộ dạng như là đang nói đùa sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chẳng qua là tuổi trẻ khinh cuồng cố ý chọc giận Thiệu Giật Phu thoáng một phát? Ta là nói thật, ta sẽ bắn chìm Vô Tuyến TV chiếc này TV giới hàng không mâu hàm đấy. Thế nhưng là ngươi biết Vô Tuyến TV tại Hồng Kông, không, ngươi biết Vô Tuyến TV tại toàn bộ người Hoa thế giới là một loại gì tốt tồn có ở đây không? Rất nhiều năm trước Á Châu TV cũng đã nói muốn đánh thắng Vô Tuyến TV rồi, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy đều một mực bị Vô Tuyến TV chèn ép, ngẫu nhiên tại đáy cốc bắn ngược cũng không quá đáng là phụ dung sớm nợ tối tàn. Với tư cách bằng hữu, Vương Vĩ Văn không muốn Chu Hạo xúc động làm việc, còn có, đầu tư làm TV cần vô cùng khổng lồ tiền bạc, hơn nữa hiệu quả cũng sẽ không rất nhanh, Chu Hạo, ngươi muốn hiểu rõ ràng. Ta đã hiểu rõ rồi, cũng đã quyết định làm như vậy. Chu Hạo nói ra, cái kia trên mặt tự tin tình cảm bộc lộ trong lời nói. Chứng kiến Chu Hạo cái kia kiên trì thậm chí có thể nói là cố chấp thần sắc, Vương Vĩ Văn thật sâu thở dài, vậy ngươi có cần hay không người đại diện à? Nhìn thấy Chu Hạo ánh mắt kia, Vương Vĩ Văn lên đường, ta hiện tại cũng đã ly khai Vô Tuyến TV rồi, thì ra là thất nghiệp, nếu không nhanh chút tìm chút ít công tác, dùng không được bao lâu mà ngay cả tiền thuê nhà cũng đóng không nổi, ngươi sẽ không không chào đón ta đi. Đương nhiên sẽ không. Chu Hạo cười nói, ta là cầu còn không được A4. Hắn biết rõ Vương Vĩ Văn là một cái vô cùng xuất sắc người đại diện, hơn nữa rất có thể vì chính mình ký kết nghệ nhân suy nghĩ, Lương Hiểu Băng hãy cùng hắn đã trở thành tâm đầu ý hợp chi kỷ, còn lần này hắn cũng là vì Lương Hiểu Băng mới ly khai Vô Tuyến TV đấy, đúng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, lại để cho Chu Hạo cảm động hết sức. Lại nghe Vương Vĩ Văn nói ra, đúng rồi, Vô Tuyến ở bên trong còn có mấy cái người đại diện đều đối với Vô Tuyến rất bất mãn, cùng quan hệ của ta lại không tệ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đưa bọn chúng đào tới đây? Cái này thật tốt quá. Chu Hạo nói ra, bất quá cũng không cần vội vã như vậy. Ta còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn đi làm. Về phần trong khoảng thời gian này, ngươi coi như là thả vừa để xuống giả a, bất quá tiền lương ta còn là đều nghe theo giao, liền theo như ngươi nguyên lai tại Vô Tuyến tiền lương trên cơ sở lại thêm 5 thành a. Vương Vĩ Văn nghe xong cũng cao hứng trở lại, ha ha, ngươi lão bản này thật tốt, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thử qua có lương ngày nghỉ. Chu Hạo cười nói, bất quá trong khoảng thời gian này ngươi cũng không nên chỉ lo chơi, nhiều giúp đỡ lưu ý thoáng một phát có tiềm lực nghệ nhân. Cái này không có vấn đề. Vương Vĩ Văn trả lời. TV cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở. Ở gia đình còn phụ tử còn không có phổ cập lúc trước, TV càng cơ hội là một nhà lớn nhỏ duy nhất giải trí. Cho nên Chu Hạo đối với tiết mục TV phát triển không thể bảo là không biết. Mặc dù đối với tiết mục TV chế tác không rõ ràng lắm, vậy do mượn đối với tương lai phát triển biết trước tất cả, hơn nữa sung túc tư kim, Chu Hạo có lòng tin cùng Vô Tuyến TV đánh một hồi TV đại chiến. Bởi vì Chu Hạo biết rõ, ở kiếp trước thời điểm, theo thập niên 90 trung kỳ mãi cho đến thân thể hắn chết đoạn này trong lúc, Vô Tuyến TV kịch truyền hình loại hình đều không có gì lớn cải biến. Mà bên kia phim Hàn cùng với Đài Loan thần tượng kịch thì tại Á Châu đại sự một con đường riêng, một lần đem cảng kịch chèn ép khó có thể xuất đầu, mà ngay cả Vô Tuyến cùng Á Châu cái này hai lớn đài truyền hình cũng đều trước sau bên ngoài mua phim Hàn cùng đài kịch tới nên hợp người xem. Chu Hạo cũng bị phim Hàn cùng đài kịch độc hại qua, cho nên hắn đối với trong đó hình thức có thể nói vô cùng hiểu rõ, bởi vì phim Hàn cùng thần tượng kịch hình thức đều đại khái giống nhau, phim Hàn ngoại trừ tuyệt hảo bên ngoài, liền rất chú ý nam nhân vật nữ chính bên ngoài điều kiện. Chỉ cần nam nhân vật nữ chính đầy đủ hấp dẫn người, cái này bộ đồ phim Hàn cũng đã thành công hơn phân nửa. Đài Loan thần tượng kịch càng phải như vậy, năm đó F4 thế nhưng là muôn người đều đổ xô ra đường thịnh hành cả nước A4. Mà ở hôm nay, phim Hàn mới vừa vặn có ngẩng đầu dấu hiệu, còn không có công chiếm nội địa cùng Á Châu thị trường, Đài Loan thần tượng kịch thì càng là ngay cả bóng dáng đều không có, bây giờ Đài Loan còn hứng thú với đập cái loại này cực dài độ dài tiếng đại kịch. Cho nên nói, nắm giữ những thứ này tiên cơ Chu Hạo chẳng khác nào là đã có được tốt nhất thiên thời, lúc trước hắn nói muốn đánh bại Thiệu Giật Phu, cũng không phải là xúc động nói như vậy, cũng không phải cái gì lấy trứng chọi đá lô mãng hành động. Bất quá vấn đề này còn cần bàn bạc kỹ hơn chậm rãi chu bị, mà hôm nay Chu Hạo còn cần bận tâm những chuyện khác, hàng đầu đúng là Lương Hiểu Băng chuyện lần này. Bởi vì Vô Tuyến TV hiểu rõ từ đó cản trở, Lương Hiểu Băng bị đánh dấu Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty. Tuy nhiên trong chuyện này liên lụy tới lừa dối, nhưng chứng cứ cũng không rõ ràng, Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty ở vào vô cùng có lợi địa vị, thực tế chuyện lần này là Phương Bính Nhuận làm đấy, không giống lúc trước Trần Giai Huy dễ dàng đối phó như vậy. Đồng thời, nếu như chuyện này bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra, cái kia vô luận dùng sau Lương Hiểu Băng có thể khôi phục hay không tự do thần, đối với ảnh hưởng của nàng cũng là phi thường lớn đấy. Cho nên Chu Hạo nghĩ thầm, chuyện này cũng chỉ có cùng Phương Bính Nhuận lén giải quyết. Thế nhưng là hắn không rõ Phương Bính Nhuận tại sao phải làm như vậy, nếu như nói hắn đối với Lương Hiểu Băng còn chưa chết tâm lời mà nói, nhưng lúc trước Tàng Ứng Bái đã cảnh cáo hắn, chẳng lẽ Phương Bính Nhuận đã không sợ Tàng Ứng Bái rồi hả? Với tư cách trung ương phương diện trọng điểm bồi dưỡng Hồng Kông cao tầng quan viên, Tàng Ứng Toàn cùng Tàng Ứng Bái tại trở về sau, kia địa vị cũng sẽ biết nước lên thì thuyền lên, chỉ cái nếu muốn ở Hồng Kông đặt chân, liền không có khả năng đắc tội bọn hắn, Phương Bính Nhuận có lẽ minh bạch đạo lý này mới đúng. Chu Hạo đem Vương Vĩ Văn đưa về TV thành đi, bởi vì hắn còn muốn đi thu thập đồ đạc của mình. Đối với Vương Vĩ Văn ly khai, mặc dù có rất nhiều người cũng không bỏ, nhưng vô tuyến trên TV vẫn còn có chút người ôm nhìn có chút hả hê tâm lý nhìn đấy, bởi vì cho dù Vương Vĩ Văn như thế nào có nhân duyên, tại nơi này cực kỳ phức tạp trong hội cũng rất khó làm được mọi việc đều thuận lợi. Bất quá, nhìn xem những người kia nhìn có chút hả hê ánh mắt, Vương Vĩ Văn lại trong lòng âm thầm cười lạnh, các ngươi cứ việc cho dù cười a, xem ai mới có thể người cười cuối cùng. Cho dù chính hắn cũng cho rằng vô tuyến TV trước này hàng không mẫu hạm rất khó bị đánh bại, nhưng hắn đối với Chu Hạo đã có một cổ gần như tin tưởng mù quáng, hắn cũng không biết vì cái gì, cũng chỉ là tin tưởng Chu Hạo nhất định có thể thực hiện hắn theo như lời nói. Bên kia, Chu Hạo cũng về tới lưng chừng núi trong biệt thự, Lương Hiểu Băng đang ngồi ở trong sảnh xem video, nhưng là một ít sân khấu kịch. Chu Hạo biết rõ Lương Hiểu Băng rất ưa thích sân khấu kịch, đối với phương diện này cũng vô cùng có nghiên cứu, hơn nữa nhiều khi đều muốn sân khấu kịch bên trong một ít kỹ xảo hữu ích, thiết thực đến chính mình hành động bên trên. Nhìn thấy Chu Hạo trở về, Lương Hiểu Băng liền lập tức đứng dậy nên đón tiếp lấy, rất là lo lắng hỏi, như thế nào đây? Chu Hạo đem sự tình toàn bộ nói cho Lương Hiểu Băng, nghe tới vô tuyến TV vì lợi ích mà không chút lựa chọn hy sinh chính mình lúc, Lương Hiểu Băng liền rơi lệ rồi, tuy nhiên nàng đã sớm biết tại đây ngành giải trí ở bên trong, người với người tầm đó đều là lợi ích vì bên trên không nói cảm tình đấy, nhưng chính thức biến thành vô tuyến TV vật hy sinh lúc, nàng còn là phi thường thương tâm khổ sở. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Từng ấy năm tới nay như vậy, ta vẫn luôn dựa theo bọn hắn nói đi làm, bọn hắn để cho ta đập cái gì kịch? Ta cho tới bây giờ đều không có chối từ đấy, ta đây sao tận tâm tận lực vì công ty, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Lương Hiểu Băng khóc hỏi, sắc mặt vô cùng xúc động phẫn nộ. Chu Hạo ôm nàng an ủi, cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi không có làm sai, là bọn hắn vô tình vô nghĩa, ngươi không có làm sai. Co rúm lại tại Chu Hạo trong ngực, Lương Hiểu Băng tựu như cùng một cái bị thương thú con giống nhau điềm đạm đáng yêu, cũng may mắn có Chu Hạo tại bên người chèo chống lấy nàng, nếu không tại đây một loạt dưới sự tình, không người thổ lộ hết Lương Hiểu Băng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Hiện tại Đông Huy chủ tính, có mùi công ty cầm lấy của ta hợp đồng, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lương Hiểu Băng hỏi. Không cần sợ, mọi sự có ta. Chu Hạo phủ di chuyển mái tóc của nàng nói ra. Chu Hạo trong nhà thường Lương Hiểu Băng một ngày, Lương Hiểu Băng tâm tình mới hơi có chút khôi phục lại. Trên TV đang không ngừng phát hình Hồng Kông dân chúng tại trở về lúc trước tâm tình cùng trạng thái, bởi vì ngày sau chính là thất nguyện một ngày rồi, Hồng Kông cũng sẽ phải trở lại tổ quốc ôm ấp hoài bão. Kỳ thật, Hồng Kông dân chúng đối với trở về lúc có rất mạnh sợ hãi tâm lý đấy, bởi vì bọn họ sợ hãi trở về sau Trung Quốc đại lục chính sách sẽ cải biến Hồng Kông, lại để cho Hồng Kông biến thành trong nước một ít thành thị như vậy. Hồng Kông là tư bản chủ nghĩa xã hội, mà Trung Quốc đại lục thì là chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội, nếu như trong nước phương diện muốn cải biến Hồng Kông lời mà nói, đối với Hồng Kông dân chúng sinh hoạt sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Cứ việc cho dù tại nhiều năm trước Đặng Công cũng đã ưng thuận rồi một quốc gia hai chế, 50 năm không thay đổi hứa hẹn, nhưng nước đến chân, trước kia vừa rồi không có tiền lệ, thực tế Anh quốc chính phủ phương diện cũng tận lực khuyết đại trong nước nghiêm khả. C hoàn cảnh, cho nên rất nhiều Hồng Kông dân chúng đều sợ hãi mà bắt đầu những cái kia các phú hào càng là nhao nhao di dân nước ngoài, dẫn đến đại lượng tài chính dẫn ra ngoài. Chu Hạo đối với co lại tại trong lòng ngực của mình Lương Hiểu Băng cười hỏi, Hồng Kông tiểu sắp trở về rồi, ngươi sợ sao? Sợ cái gì? Lương Hiểu Băng hai tay nắm ở Chu Hạo eo, đem mặt dán tại Chu Hạo rộng thực trên lồng ngực cười nói, có cái gì tốt sợ đấy, dù sao thực có cái gì khiến cho ngươi tới nuôi dưỡng ta doài, ngươi sẽ không muốn à? Đương nhiên nguyện ý, còn hết sức vui vẻ đâu. Chu Hạo cười tại Lương Hiểu Băng đỏ hồng trên miệng nhỏ mổ một ngụm. Lúc này thời điểm, Chu Hạo điện thoại vang lên rồi. Nhưng là nghe Vĩnh Hiệu, Chu Hạo liền đối với điện thoại nói ra, ngươi đánh tới vừa vặn, ta đang muốn hỏi một chút còn ngươi, Phương Bính Nhuận uy hiếp vô tuyến TV đem Hiệu Băng đánh dấu các ngươi rồi xã đoàn Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty, việc này ngươi có biết hay không? Có việc này. Nghe Vĩnh Hiệu nói ra, ta cũng không biết, hắn không có đã nói với ta. Đúng rồi, hôm nay Phương Bính Nhuận để cho ta đi làm sự kiện kia rồi. Ngữ khí của hắn trầm trọng đứng lên, ta cũng đã đáp ứng. Chu Hạo nhíu nhíu mày, hả? Hắn muốn đi ngươi xử lý là cái gì? Sớm lúc trước Phương Bính Nhuận liền hung hăng thăm dò Nghe Vĩnh Hiệu một phen, cũng nói qua mấy ngày khiến cho hắn đi làm một chuyện, chỉ cần việc này làm thành, cái kia Nghe Vĩnh Hiệu liền con đường phía trước vô hạn rồi. Chỉ nghe Nghe Vĩnh Hiệu buồn bực vừa nói, hắn để cho ta đi bắt cóc Bành Định Khang. Chương 249, tương kế tự kế. Hắn điên rồi. Chu Hạo phản ứng đầu tiên liền mắng. Bành Định Khang là ai? Bành Định Khang chính là Hồng Kông cuối cùng mặc cho cam đốc, Hồng Kông chính là khi hắn cái này mặc cho ở bên trong đã xong tiếp tục 100 năm thực dân thời đại đấy. Thế nhưng là, tại Hồng Kông trở về Trung Quốc lúc trước một khắc này, hắn cũng còn là Hồng Kông cán đốc, là chính phủ hành chính trưởng quan, thế nhưng là Phương Bính Nhuận hôm nay lại làm cho Nghe Vĩnh Hiệu đi bắt cóc Bành Định Khang. Hắn có phải hay không đã biết thân phận chân thật của ngươi, cho nên liền cố ý hãm hại ngươi hả? Chu Hạo đối với Nghe Vĩnh Hiệu hỏi. Nghe Vĩnh Hiệu trả lời, ta xem không giống.
Vậy ngươi tại sao phải đáp ứng?
Chu Hạo nói ra, không nói chuyện này đúng sai, nhưng ngươi cho rằng có thể thành công sao?
Vành Định Khang bên người có bao nhiêu hộ vệ nhân viên ngươi biết không? Hơn nữa những cái kia đều không phải là các ngươi hắc đạo thượng đánh kéo bè kéo lũ đánh nhau tên côn đồ, những cái kia đều là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện nhân viên.
Nghe Vĩnh Hiệu thản nhiên nói, thế nhưng là nếu như lúc ấy ta không đáp ứng, Phương Bính Nhuận sợ sẽ lập tức giết ta.
Chu Hạo nghe vậy cũng không nói chuyện rồi, bởi vì hắn biết rõ Nghe Vĩnh Hiệu nói đúng, Nghe Vĩnh Hiệu đã biết Phương Bính Nhuận muốn bắt cóc Vành Định Khang, loại chuyện này Nghe Vĩnh Hiệu nếu như không cùng Phương Bính Nhuận ngồi ở cùng trên một cái thuyền, liền nhất định sẽ bị Nghe Vĩnh Hiệu giết chết diệt khẩu, cho nên Nghe Vĩnh Hiệu lúc ấy cũng không có lựa chọn chỗ trống.
Thế nhưng là Phương Bính Nhuận tại sao phải làm như vậy lâu này?
Vừa mới hắn mới đạo diễn Lương Hiểu Băng chuyện này, hôm nay lại vẫn muốn bắt cóc Vành Định Khang. Chu Hạo nghĩ thầm, Phương Bính Nhuận thằng này có phải điên rồi hay không?
Lúc trước Chu Hạo đã nghĩ hắn vì cái gì liền Tàng Ứng Bái còn không sợ mà đi đánh Lương Hiểu Băng chủ ý, hiện tại xem ra à, hắn đâu chỉ phải không sợ Tàng Ứng Bái, đây quả thực ngay tại hướng Chánh phủ Hương Cảng tuyên chiến.
Vậy hắn lại để cho ngươi chừng nào thì hành động?
Chu Hạo đối với Nghe Vĩnh Hiệu hỏi.
Ngày mai.
Nghe Vĩnh Hiệu đáp. Hắn còn đem Vành Định Khang ngày mai hành trình địa điểm còn có hộ vệ nhân viên số lượng đều nói cho ta biết, thật không biết hắn là từ đâu làm đến những tài liệu này đấy.
Chu Hạo mặt sắc mặt nghiêm trọng, thế nhưng là ngày mai nửa đêm, Vành Định Khang muốn dự họp Hồng Công trở về đại điện, tiến hành Hồng Công chủ quyền chuyển giao nghi thức nữa à?
Đối với Phương Bính Nhuận cái này điên cuồng âm mưu, Chu Hạo liên tưởng đến cùng hắn hợp tác cái kia Nhật buồn nữ nhân, tuy nhiên vẫn không thể khẳng định nữ nhân kia chính là tổ cựu gạ họa phu nhân, nhưng đều hết sức nguy hiểm, nhất là ngày đó theo dõi Nghe Vĩnh Hiệu thủ hạ chính là hay, vẫn là chính tông Nhật buồn nhị gia.
Ngày đó Nhật Bổn Nhị Dạ tự sát về sau, Chu Hạo liền lợi dụng công cộng điện thoại báo cảnh sát. Mà cảnh sát phát hiện cái kia Nhị Dạ thi thể về sau cũng là rất là khiếp sợ, Tàng Ứng Bái không muốn khiến cho công chúng khủng hoảng, nhất là tại trở về trước giờ cái này mẫn cảm giai đoạn, cho nên sẽ đem tin tức nghiêm mật bắt đầu phong tỏa rồi.
Lại nghe Nghe Vĩnh Hiệu nói ra, Phương Bính Nhuận đã cho ta một đám súng ống đạn được, dùng để ngày mai bắt cóc Vành Định Khang, trong lúc này rõ ràng còn có MP5, hỏa lực vô cùng mãnh liệt. Ta xem chúng ta muốn lập tức gặp mặt mới được.
Chu Hạo nói ra.
Không được. Phương Bính Nhuận cố ý phái mấy người ở bên cạnh ta, nếu như ta có cái gì dị động mà nói nhất định phải chết.
Nghe Vĩnh Hiệu nói ra, ta bây giờ còn là trong nhà cầu điện thoại cho ngươi đấy.
Chu Hạo nghĩ nghĩ, lên đường, ngươi đang ở đâu, ta đến tìm ngươi.
Nghe Vĩnh Hiệu biết rõ Chu Hạo sẽ không làm cái gì xúc động sự tình, sẽ đem địa chỉ nói cho hắn, nhưng là tại Vịnh Tử một gia thuê trong đơn vị.
Hiểu Băng, ngươi ở lại chỗ này, ở đâu đều đừng đi.
Chu Hạo đối với Lương Hiểu Băng phân phó nói, lại cho Tô Lâm gọi điện thoại làm cho nàng lập tức trở về.
Rồi sau đó, hắn lại để cho Tàng Ứng Bái hỗ trợ. Phái một ít tới đây bảo hộ hai nữ, bởi vì chuyện này tình rất, Chu Hạo phân thân ngoài cũng lo lắng hai nữ an toàn. Mà Chu Hạo cũng không có đem Phương Bính Nhuận muốn bắt cóc Vành Định Khang chuyện này nói cho Tàng Ứng Bái, trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể thông báo cảnh sát để cho bọn họ bắt Phương Bính Nhuận. Thế nhưng là lúc này thời điểm bắt Phương Bính Nhuận, không chỉ có không có bằng chứng nhưng lại sẽ đánh rắn độ cỏ.
Hôm nay Chu Hạo trong tay lớn nhất một tờ vương bài chính là Nghe Vĩnh Hiệu, Nghe Vĩnh Hiệu là xếp vào tại Phương Bính Nhuận bên người một cây sâu nhất út. Đối lập nhau Phương Bính Nhuận mà nói, chẳng khác nào là hắn ở ngoài sáng mà Chu Hạo ở trong tối. Chu Hạo chiếm cứ rất có lợi địa vị. Nếu như thông chi cảnh sát, sẽ đem Nghe Vĩnh Hiệu bộc lộ ra đến, đồng thời cũng làm cho Phương Bính Nhuận cùng với cái kia thần bí Nhật buồn nữ nhân đi vào chỗ tối, muốn đối phó đứng lên thì càng thêm khó có thể phòng bị rồi.
Đối đãi đợi Tô Lâm sau khi trở về, Chu Hạo liền phân phó nàng cùng Lương Hiệu Băng sống ở chỗ này ở đâu đều đừng đi.
Mà Tô Lâm cùng Lương Hiệu Băng cũng không có hỏi tới Chu Hạo chuyện gì xảy ra, bởi vì nếu như Chu Hạo muốn nói liền tự nhiên sẽ nói cho các nàng biết.
Mà Tăng Ứng Bái cũng phái 6 cái từng tại phi hổ đội đi lính qua thám tử tới đây, trợ giúp Chu Hạo bảo hộ hai nữ.
Giải quyết cái này nỗi lo về sau, Chu Hạo mới một mình đi vào Nghe Vĩnh Hiệu nói chính là cái kia địa chỉ. Đây là một cái bình thường nơi ở đơn vị, chung quanh cũng có không ít cư dân, Chu Hạo đi tới nơi này đơn vị trước cửa liền nhấn chuông cửa.
Ai?
Bên trong truyền đến một chút hung ác giọng nam.
Đón lấy cửa liền mở ra, mở cửa nhưng là Nghe Vĩnh Hiệu, mà Chu Hạo cũng chứng kiến trong phòng có 5 người đàn ông, đều là biểu lộ dữ tợn vẻ mặt hung ác đại hán.
Mà Nghe Vĩnh Hiệu nhìn thấy đứng ở trước cửa Chu Hạo, liền quay đầu phòng đối diện bên trong người ta nói, không có việc gì, là của ta một thủ hạ.
Đón lấy khiến cho Chu Hạo đi vào trong phòng.
Thế nhưng là Chu Hạo sau khi đi vào, trong phòng một cái trong đó nam nhân liền nhíu mày, ồ, thằng này hình như là.
Chu Hạo suy đoán khả năng này là lúc trước bái kiến chính mình, cho nên cũng không đợi hắn nhớ lại, tay phải lăng không một điểm liền phong bế huyệt đạo của hắn.
Mà còn lại 4 người gặp Chu Hạo đống nhiên dị động, liền theo bản năng theo dưới bàn lấy ra MP5 súng tiểu liên.
Có thể khi bọn hắn còn chưa kịp phóng ra lúc trước, liền không hiểu thấu cảm thấy mình toàn thân cũng không thể nhúc đích, khấu trừ tại có súng bên trên ngón trỏ cũng khó có thể di động mảy may.
Mà Nghe Vĩnh Hiệu chứng kiến 5 người này đỗng nhiên bất động giống như thạch điêu về sau cũng là trợn mắt há hốc mồm, đối với Chu Hạo hỏi, ngươi đối với bọn họ làm cái gì?
Không có gì, chẳng qua là chọn huyệt của bọn hắn mà thôi.
Chu Hạo nhàn nhạt cười nói, cũng đi qua đóng cửa lại.
Nghe Vĩnh Hiệu nhưng là khó có thể tin nhìn qua Chu Hạo, điểm huyệt.
Thật sự có điểm huyệt cái này công phu, ngươi sẽ điểm huyệt.
Chu Hạo chỉ cái kia 5 cái không chút nào di chuyển liền lời nói đều nói không nên lời nam nhân nói, ngươi không phải nhìn thấy không?
Nghe Vĩnh Hiệu còn đi qua tại một cái trong đó nam nhân trước mặt cơ tay. Gặp trong mắt của hắn cũng không núp đích, liền sợ hai than nói,
quá thần kỳ, ta còn tưởng rằng điểm ấy huyệt chỉ có trong tiểu thuyết mới có, nguyên lai thật sự tồn tại. A4, lúc trước hắn ở đây TV nội thành bị Chu Hạo đuổi đi, còn tưởng rằng Chu Hạo chỉ là hiểu chút ít công phu quyền cước, thân thủ không tệ người, nhưng hôm nay xem ra Chu Hạo căn bản chính là cái loại này thâm tàng bất lộ võ học cao thủ, hơn nữa dùng hay là thật đang võ công. Thế nhưng là nghe Vĩnh Viễn so với Chu Hạo nói, ngươi chế phục hắn luôn rồi nhóm đám bọn họ cũng vô dụng à? Cách mỗi nửa giờ bọn hắn phải cho Phương Bính Nhuận đánh một lần điện thoại báo cáo tình huống của ta. Hiện tại cái dạng này, Phương Bính Nhuận khẳng định sẽ nghi ngờ đấy. Lại nghe Chu Hạo hỏi, những người này sợ chết sao? Bọn họ là trong xã đoàn vô cùng tàn nhẫn nhất được mấy người, cho nên Phương Bính Nhuận mới có thể để cho bọn họ tới đi với ta bắt cóc Bành Địch Khang. Chu Hạo nhàn nhạt cười nói, trên thế giới này không ai không sợ chết đấy, những cái kia không sợ chết đều là bị bức đi ra đấy. Nói qua, hắn tiểu đi tới một cái trong đó bị điểm huyệt thân thể bên cạnh, khẽ vươn tay liền cởi bỏ huyệt đạo của hắn. Người này một khôi phục năng lực hoạt động liền lập tức giơ tay lên bên trên súng tiểu liên, nhưng thương của hắn còn không có nâng lên, Chu Hạo liền một phát bắt được cổ của hắn, nói cái gì cũng không nói liền năm ngón tay buộc chặt, mạnh liệt bóp nát người này xương cổ. Máu tươi không ngừng từ nơi này người trong miệng tràn ra tới, nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ phát ra một hồi xì xào thanh âm. Rất nhanh, cặp mắt của hắn liền trở nên một mảnh xám trắng vô thần, mềm khẽ trên mặt đất rồi. Còn lại bốn người tuy nhiên đều vẫn không thể nhúc nhích, nhưng trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi thần sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Hạo Đàm Tiếu Tà Tà liền hạ thủ khó hiểu một người tánh mạng, hơn nữa nụ cười trên mặt còn không thay đổi chút nào. Đây mới thực sự là giết người không chớp mắt ra bốn. Lại nghe Chu Hạo đối với bốn người này nói ra, nếu như các ngươi không muốn cùng người này giống nhau kết cục, vậy ngoan ngoãn nghe chúng ta mà nói, nếu không, không cần Vương Bính Nhuận tìm các ngươi tính sổ, ta liền lập tức tiễn đưa các ngươi xuống dưới gặp Diêm Vương. Thấy bọn họ đều lộ ra thần sắc sợ hãi, Chu Hạo đã biết rõ bọn hắn không dám không nghe bảo, dù sao mình vừa rồi khi của bọn hắn mặt xuống tay gác, rất có giết gà dọa khỉ hiệu quả. Nhưng hậu Chu Hạo rồi hướng nghe Vĩnh Hiệu nói, mỗi lần qua nửa giờ, ngươi sẽ đem điện thoại phóng tới bọn hắn bên hai, để cho bọn họ cùng Phương Bính Nhuận nói chuyện, muốn là bọn hắn dám nói lung tung, ngươi liền lập tức giết bọn chúng đi. Còn có, ngươi lại để cho mấy cái tin được chính là thủ hạ qua đến B. Thế này, nghe Vĩnh Hiệu nhẹ gật đầu, đối với Chu Hạo lần này lôi đỉnh thủ đoạn rất là bội phục, nghĩ thầm nếu Chu Hạo cũng đi hôn lăn lộn hắc đạo lời mà nói, cái gì kia Tân Nghĩa An, 14K còn có Liên Anh xã đều không cần cái nữa, Hồng Kông hắc đạo sẽ bị Chu Hạo một tay che trời. Nghe Vĩnh Viễn so với Chu Hạo hỏi, cái kia chúng ta bây giờ làm gì? Chu Hạo nhàn nhạt cười nói, nên làm gì liền làm cái đó. Phương Bính Nhuận không phải cho ngươi đi bắt cóc Bành Định Khang sao? Chúng ta đây phải đi bắt cóc Bành Định Khang tốt rồi. Cái gì? Thật sự đi bắt cóc Bành Định Khang? Nghe Vĩnh Hiệu kinh hô, hắn vốn cho rằng Chu Hạo sẽ để cho hắn trực tiếp cùng Phương Bính Nhuận trở mặt, sau đó lập tức diệt trừ Phương Bính Nhuận. Chỉ nghe Chu Hạo nói ra, ta cảm giác Phương Bính Nhuận lần này bắt cóc Bành Định Khang sự tình thật không đơn giản, sau lưng khả năng còn có âm mưu gì. Nếu không, lớn như vậy một sự kiện, một khi bộc quang, các ngươi toàn bộ Liên Anh xã đều tan thành mấy khói, hắn Phương Bính Nhuận cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cùng hắn như vậy, chúng ta chẳng tương kế tự kế, nhìn xem Phương Bính Nhuận tên kia đang làm cái gì. Ta ngược lại là có thể làm như vậy, nhưng ngươi muốn là dính vào, chỉ sợ đối với ngươi sẽ rất bất lợi đấy. Nghe Vĩnh Hiệu nói, không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Chu Hạo mỉm cười. Chương 250, trước cổng doanh bắt càng đốc. Hồng Kông trong hoàn bên trên hơn kém ly song đạo trong phủ tổng đốc, 53 tuổi Bành Định Khang ngồi ở trong phòng làm việc, đang nhìn xem trên bàn một quyển ảnh chụp tụ tập người. Cái kia ảnh chụp tụ tập phía trên từng tấm hình đều là hắn ở đây Hồng Kông đập đấy, có Hồng Kông các nơi danh thắng, cũng có một chút quán trà cùng quán bán hàng, trong đó còn có hắn ở đây trong hoàn thái xương bánh da nhấm nháp trứng thát ảnh chụp. Bành Định Khang bên cạnh còn có một cái Anh quốc nữ nhân, thì là Bành Định Khang tiểu nữ nhi Ngã Lệ Thi. Nàng án lấy Bành Định Khang bả vai nói ra, ba ba, ngươi không nỡ bỏ Hồng Kông đúng hay không? Nhìn nữ nhi của mình liếc, Bành Định Khang thật sâu thở dài, không nỡ bỏ thì sao? Rất nhiều năm trước rút lui Thiết Nhị Phu người ngay tại cùng Trung Quốc đàm phán trong thua trận rồi, đã qua nay thiên 12 giờ khuya. Chúng ta liền không còn là Hồng Kông chủ nhân. Hắn lắc đầu, bây giờ Trung Quốc cùng trước kia không giống với lúc trước, liền Mỹ quốc cùng nước Nga đều kiêng kỵ, chúng ta Anh quốc nếu là thật theo chân bọn họ trở mặt lời mà nói, người Mỹ cũng không nhất định sẽ giúp chúng ta. Ngã Lệ Ti để lại nước mắt, ba ba, ta cũng không nỡ bỏ Hồng Kông, ta bỏ không được rời đi nơi đây. Nói qua, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Bành Định Khang, mà Bành Định Khang cũng nhẹ vỗ về chính mình nhìn nữ mái tóc, yên lặng an ủi nàng. Lúc này, một cái giày tây Anh quốc nam nhân gõ cửa mà vào, đối với Bành Định Khang nói, Tổng đốc tiên sinh, Chắc Lơ Vương tử cùng bấn đầu tiên đã đi tới Hồng Kông rồi, bọn hắn muốn cho ngươi đi qua gặp một lần mặt. Tốt, chúng ta bây giờ hay đi đi. Bành Định Khang nói ra. Vì vậy, Bành Định Khang hãy cùng 6 cái hộ vệ nhân viên, chia làm 2 chiếc xe Benz đã đi ra phủ tổng đốc. Bất quá, cái này 2 chiếc xe Benz vừa chạy nhanh ra phủ tổng đốc, còn không có ly khai bên trên hơn kém ly xong nói, thì có 2 chiếc màu trắng xe tải bỗng nhiên theo bên cạnh lướt đi, một trước một sau đem bọn họ cấp bao kẹt lấy. Bành Định Khang bên người những hộ vệ này nhân viên quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa phát hiện tình huống không đúng, liền lập tức lại để cho Bành Định Khang túi người, đồng thời móc ra súng ngắn trôi lập tức thông báo tổng bộ thỉnh cầu tiếp viện. Nhưng Bành Định Khang bên cạnh cái kia người anh vừa mới cùng tổng bộ thông hết lời nói, liền chứng kiến một cái che mặt cháo, thấy không rõ tướng mạo nam tử đi tới cửa xe bên cạnh, phía trước lái xe cũng lập tức đã khóa cửa xe. Nhưng là bên ngoài nam kia người lại cầm lấy cửa xe bắt tay, rõ ràng vừa dùng lực sẽ đem toàn bộ cửa xe sinh sôi cho giật đi ra ngoài. Bành Định Khang bên người cái này người anh tuy nhiên vạn phần khiếp sợ, nhưng là cường tự đè xuống tâm thần, giơ tay lên thương liền hướng ra phía ngoài người nọ liền ra ba phát, hơn nữa ba phát đều đánh vào người nọ trên người. Thế nhưng là bên ngoài người nọ nhưng không có như hắn trong dự liệu như vậy ngã xuống, hơn nữa cặp mắt kia cũng tràn đầy lanh ý. Anh quốc nam nhân phản ứng đầu tiên chính là người này khẳng định mặc tránh đạn ý, vừa định đem khẩu súng nâng lên xạ kích đầu của hắn, người nọ cũng đã bưng một cái MP5 súng tiểu liên nhắm ngay hắn, cũng âm thanh lạnh lùng nói, đừng núp đích. Anh quốc nam nhân thế nhưng là biết rõ MP5 uy lực đấy, lập tức cũng không dám núp đích. Mà bên ngoài người nọ cũng không nói nhảm, một cái trưởng đao sẽ đem cái này anh quốc nam nhân cho đánh bất tỉnh, đồng thời đem trong xe Bành Định Khang cho kéo ra ngoài. Bành Định Khang bị kéo ra lúc đến vẫn còn hô to, các ngươi muốn làm gì? Ta là Bành Định Khang, ta là Hồng Kông tổng đốc, ta là anh quốc quan viên. Bị lôi ra xe tới lúc, hắn cũng nhìn thấy, bên ngoài còn có mấy cái che mặt nam nhân, trong tay đều không ngoại lệ đều là hỏa lực cường đại MP5 súng tiểu liên, chính mình những cái kia ở phía trước trong xe hộ vệ nhân viên cũng đều bị bọn hắn dùng thương chỉ vào, liền xe đều sợ mặt. Người nọ đem Bành Định Khang đẩy mạnh trong xe tải, những người khác cũng nhanh chóng quay lại trong xe tải, hai lượng diện bao xa liền lập tức đã đi ra bên trên hơn kém ly xong nói. Trước khi đi, còn có một người rũi ra thân đến, dùng MP5 đem cái kia hai chiếc mẹ xe đét lốp xe đều đánh bể, để cho bọn họ không thể đuổi theo, hơn nữa bởi vì những cái kia MP5 bên trên đều giả bộ dụng cụ giảm thanh, cho nên đưa tới động tĩnh cũng không lớn. Toàn bộ quá trình đều không cao hơn một phút đồng hồ, khi những người khác chạy đến chợ giúp lúc, cái kia hai lượng diện bao xa đã không thấy bóng dáng. Mà cái kia hai lượng diện bao xa nhanh chóng chạy nhanh đến phụ cận một cái trong ngõ nhỏ về sau, người trước mặt liền lập tức theo trong xe tải đi ra, chuyển rời đến sớm liền chuẩn bị trong ngõ hẻm mặt khác hai chiếc Toyota 4 đi ô tô, khu xa, lúc này mới nên ngang rời đi. 4 đi ô tô, khu xa lên, Bành Định Khang đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau lên, bên người tất cả có một cái che mặt nam nhân. Liền gặp cái này hai nam nhân cai đầu dài bên trên mặt nạ bảo hộ tới ra, lộ ra diện mục thật của bọn hắn, thình lình chính là Chu Hạo cùng Nghe Vĩnh Hiệu. Chu Hạo, ta vừa mới nhìn đến cái kia đám người anh nổ súng đánh ngươi nữa, ngươi không sao chứ? Nghe Vĩnh Viễn so với Chu Hạo hỏi. Chu Hạo lắc đầu, không có, hắn đánh trật, không có đánh chúng ta. Trong nội tâm tức thì thầm nghĩ vừa rồi tên kia súng ngắn uy lực không nhỏ, đánh cho mình bây giờ còn mơ hồ thấy đau. Trên người hắn gắn đầy chất khí, mà ngay cả viên đạn đều đánh không tiến, nhưng Chu Hạo không muốn làm cho người biết rõ, cho nên liền không nói cho Nghe Vĩnh Hiệu rồi. Mà Bành Định Khang lúc ấy bởi vì túi xuống thân, cho nên cũng không nhìn thấy tình huống lúc đó, đối với Chu Hạo mà nói liền không có gì hoài nghi. Nhìn xem Chu Hạo cùng Nghe Vĩnh Hiệu, Bành Định Khang chưa tỉnh hồn dùng sức sẹo trung văn nói, các ngươi là người nào? Các ngươi biết rõ bắt cóc ta, hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng sao? Những thứ này ngươi đều không cần quản, chỉ cần biết rằng ngươi bây giờ là chúng ta dưới bậc chi tù là được rồi. Chu Hạo vừa cười vừa nói. Hắn còn là lần đầu tiên mặt đối mặt chứng kiến cái này Hồng Kông mặt nhâm tổng đốc, Bành Định Khang là Anh quốc bảo thủ đảng thâm niên chính trị gia, tại 1992 năm tiếp nhận Hồng Kông tổng đốc trước. Cái này Hồng Kông cuối cùng mặc cho tổng đốc vừa lên đài liền phát biểu đảm nhiệm bên trong phần thứ nhất thi hành biện pháp chính trị báo cáo đề cập chính sửa phương án, tỏ vẻ sắp cải cách lập pháp, ván, cục tuyển cử chế độ, dùng nhanh hơn Hồng Kông bộ pháp. Cái này lập tức liền đưa tới chính phủ Trung Quốc bất mãn, Bành Định Khang cũng trận cùng Trung ương lâm vào ác liệt quan hệ, Hồng Kông xử lý càng thẳng khiển trách Bành Định Khang là tội nhân thiên cổ. Mà Bành Định Khang theo tuyên bố chính sửa phương án về sau, đảm nhiệm bên trong lý đề N cũng không có được thỉnh mời cùng người lãnh đạo gặp mặt. Tại Bắc Kinh thời điểm, Chu Hạo hay cùng Dĩ Nhiên Thành vì chính mình nghĩa phụ Triệu Nhật Tân đàm luận qua Bành Định Khang, mà Triệu Nhật Tân cũng cho Bành Định Khang một cái đơn giản lời bình tôn kép ngại nhép. Chu Hạo đối với Bành Định Khang người này cũng không có cảm tình gì, mặc dù hắn thân dân hình tượng tại Hồng Kông rất được hoan nghênh. Nhưng đối với Trung Quốc mà nói, Bành Định Khang vô cùng nhiều chính trị biện pháp đều ảnh hưởng tới Hồng Kông trở về sau thuận lợi quá độ tiến trình. Cụ thể mà nói, Bành Định Khang chính là người anh muốn trở ngại Trung Quốc thu hồi Hồng Kông một con cờ. Hiện tại Chu Hạo đã đoán được, Phương Bính Nhuận muốn bắt cóc Bành Định Khang, mục đích gì khẳng định cùng Hồng Kông trở về có quan hệ, mà Bành Định Khang nếu là thật đã rơi vào Phương Bính Nhuận trên tay, kết cục cũng nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hôm nay Chu Hạo nhúng tay tham gia việc này, cũng chẳng khác nào là cứu được Bành Định Khang. Nếu như không phải là bởi vì Chu Hạo không muốn nhìn thấy Hồng Kông trở về việc này xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn mới sẽ không xuất thủ cứu cái này mập mạp anh quốc trung niên nam nhân. Bành Định Khang không biết Chu Hạo cùng Nghe Vĩnh Hiệu là người nào, còn muốn dùng tài ăn nói của mình thuyết phục bọn hắn thả chính mình. Nhưng không có nói hai câu, chỉ thấy Chu Hạo một cái trưởng đao xem tại trên cổ hắn, thoáng một phát đem hắn cho đánh ngất đi. Mà Chu Hạo còn nói, có phải hay không theo chính mọi người nhiều lời như vậy? Bên kia Nghe Vĩnh Hiệu nhún vai, ta làm sao biết, ta vừa rồi không có theo chính kinh nghiệm. Hắn vô vô phía trước lái xe người nọ bả vai, đi kế hoạch chúng ta địa phương tốt. Đã biết lão đại. Người kia nói. Cái này mấy cái cùng Chu Hạo cùng Nghe Vĩnh Hiệu cùng một chỗ bắt cóc Bành Định Khang mọi người là Nghe Vĩnh Hiệu tâm phúc thủ hạ. Đương nhiên, lúc trước cái kia đi theo Nghe Vĩnh Hiệu thủ hạ chính là cảnh sát nằm vùng, đã bị Nghe Vĩnh Hiệu mượn cớ xử, khiến cho mở. Cái này hai chiếc xe Việt Dã rất nhanh liền đi tới một ngôi biệt thự phía trước, biệt thự đại môn có bốn cái thần sắc lạnh lùng nam nhân, vừa thấy được cái này hai chiếc xe Việt Dã liền lập tức đem biệt thự đại môn mở ra, đối đãi đợi hai chiếc xe Việt Dã sau khi đi vào lại nhanh chóng đóng lại, cũng cảnh giác nhìn quanh chúng quanh. Mà ở biệt thự này trong ngoài cũng có thật nhiều người đang gác, vô cùng nghiêm ngặt. Chu Hạo cùng Nghe Vĩnh Hiệu khiến cho người nhanh chóng đem trong xe Bành Định Khang dịu vào trong biệt thự. các ngươi thật sự đem Bành Định Khang bắt trở lại nữa à? Một người nam nhân đứng ở biệt thự trong đại sảnh, chứng kiến bị người nâng vào đã bất tỉnh Bành Định Khang, trên mặt cũng lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu lộ. Người nam nhân này, thình lình chính là Tân Nghĩa An đầu rồng, vòi nước, Hạng Hoa Cường. Ngũ ca, chuyện lần này ta là tin tưởng ngươi mới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi dù thế nào đừng tiết lộ ra ngoài. Chu Hạo trịnh trọng đối với Hạng Hoa Cường nói.
Đương nhiên.
Hạng Hoa Cường vội vàng vỗ ngực nói ra, chúng ta Hạng gia người ta nói cho ra liền hiểu rõ, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ không đổi ý đấy. Chu Hạo gật gật đầu, nếu như lần này chúng ta thật sự tra được Phương Bính Nhuận có cái gì nguy hại quốc gia âm mưu, ngũ ca ngươi công lao không nhỏ, ta sẽ vì ngươi hướng trong nước nói tốt đấy, mà vạn nhất tra không được, ta cũng sẽ biết đem toàn bộ trách nhiệm ôm đến trên người, sẽ không liên lụy ngươi đấy. Hạng Hoa Cường giận tái mặt nói, tiểu Hạo ngươi cái này không đem ta Hạng mẫu người làm bằng hữu rồi, mặc kệ sự tình thế nào, chúng ta là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tuy nhiên Hạng Hoa Cường nói được lời thề son sắt, nhưng Chu Hạo lại biết rõ cái này không phải của hắn lời thật lòng. Hạng Hoa Cường một mặt là muốn lôi kéo chính mình, một mặt khác là chuyện này thật sự đối với quốc gia có lợi lời mà nói, cái kia công lao của hắn liền lớn hơn, cho nên hắn mới có thể trợ giúp chính mình. Nhưng bắt cóc Hồng Kông tổng đốc, cứ việc cho dù Hồng Kông nay tiên 12 giờ khuya về sau trở về đến tổ quốc ôm ấp rồi, nhưng cái này đồng dạng là trọng tội. Nếu như việc này cuối cùng thua chuyện, Hạng Hoa Cường nhất định sẽ lập tức bỏ ngay quan hệ của mình, tuyệt sẽ không cùng Chu Hạo có họa cùng khi. Bất quá Chu Hạo cũng không có oán thầm cái gì, bởi vì hắn cùng Hạng Hoa Cường căn bản cũng không ý định nói chuyện gì tình nghĩa huynh đệ, giữa hai người là trần trụi lợi ích quan hệ. So sánh với đến, Nghe Vĩnh Hiệu cùng Chu Hạo kết giao ngược lại càng rõ ràng, Chu Hạo ngược lại là sự thật đem Nghe Vĩnh Hiệu trở thành bằng hữu đấy. Lúc này Chu Hạo đối với Hạng Hoa Cường nói, "Ngũ ca, ta cho ngươi tìm người ngươi chuẩn bị xong chưa? Thời gian đã không nhiều lắm." Chương 251: Hóa trang lên sân khấu. Cũng đã chuẩn bị xong. Hạng Hoa Cường nói ra, đều là vừa vặn theo Hollywood học thành trở về, đảm bảo kỹ thuật về đến nhà. Chu Hạo nghe vậy cũng cười nói, như vậy thì tốt rồi, mãi mãi trường học ngươi nhanh chuẩn bị đi. Nghe Vĩnh Hiệu nhẹ gật đầu, lúc này, trong lòng ngực của hắn tay cầm điện thoại văng lên, hắn lấy ra vừa nhìn, lại phát hiện là Phương Bính Nhuận, liền ngay cả bể buộn đè xuống trò chuyện khóa, này, chan ôi, là ta. Chu Hạo cùng Hạng Hoa Cường nghe được là Phương Bính Nhuận, liền không hẹn mà cùng chú ý đứng lên. Chỉ nghe Nghe Vĩnh Hiệu nói ra, là, vâng đúng, chan ôi, đã bắt trở lại rồi. Ừ, đúng, chúng ta bên này không có thương tổn vong. Ừ, tốt, bất quá bây giờ khắp nơi đều là, có lẽ ta buổi tối tại đem hắn mang đi qua ngươi chỗ đó à. Ừ, tốt, gặp lại. Cùng Phương Bính Nhuận thông hết lời nói về sau, Nghe Vĩnh Hiệu liền đối với Chu Hạo nói, ta đã nói với hắn rồi, buổi tối sẽ đem Bành Định Khang đưa đến cái kia bên cạnh. Chúng ta đây nhanh chuẩn bị đi, thời gian không nhiều lắm. Chu Hạo vừa dứt lời, liền đến phiên tay của hắn xách điện thoại vang lên rồi, vừa nhìn, lại vẫn là Phương Bính Nhuận, hắn nhíu nhíu mày, sẽ đem điện thoại tiến đến bên hai, Phương Bính Nhuận có phải hay không hiểu bằng sự kiện kia đã điều tra xong. Ha ha, đúng vậy a Chu Hạo, ta đã hỏi người phía dưới rồi. Phương Bính Nhuận tại trong điện thoại nói ra, về Lương Hiểu Bằng sự kiện kia, Chu Hạo à, cái kia hợp đồng đúng là Lương Hiểu Bằng chính mình theo chúng ta Đông Huy chủ tính, có mồi, công ty ký đó à, đây chính là có pháp luật hiệu lực đấy, chúng ta đi tới chỗ nào đều không để ý thiệt thòi A4. Chu Hạo lạnh giọng nói ra, ngươi đừng cùng ta đùa nghịch bị bợm Phương Bính Nhuận, ta đã biết rõ chuyện này là ngươi làm rồi, Thiệu Dật Phu cũng đã nói cho ta biết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vậy mà uy hiếp vô tuyến TV đem Hiểu Bằng lừa gạt đánh dấu ngươi chỗ đó. Chợt nghe Phương Bính Nhuận tại trong điện thoại nở nụ cười hai tiếng, ngươi đã cũng biết rồi, ta đây sẽ đem quanh co rồi. Không sai, vấn đề này đúng là ta làm đấy, hừ. Ai bảo ngươi lần trước như vậy không để cho ta mặt mũi, ta tại Đồng Sao cái này trên ghế ngồi đã ngồi nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Hạo thanh âm càng phát ra lãnh khốc. Như vậy đi, buổi tối hôm nay, ngươi đến nơi này của ta. Phương Bính Nhuận nói ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện Lương Hiểu Bằng chuyện này. Nếu như ta đã hài lòng, có lẽ liền bán ngươi một cái mặt mũi buông tha Lương Hiểu Bằng, nếu ngươi không cho ta hài lòng lời nói, hừ. Ta đây liền lập tức hướng pháp viện cáo Lương Hiểu Bằng bội ước, muốn nàng bồi thường cái kia 600.000 trái với điều ước kim. Chu Hạo nghĩ nghĩ, phải trả lời nói, tốt, ta đêm nay đến ngươi nơi nào đây? Rồi sau đó, Nghe Vĩnh Hiệu liền đối với Chu Hạo hỏi, Phương Bính Nhuận ước ngươi buổi tối hôm nay đi qua. Phương Bính Nhuận không chỉ có muốn bắt cóc Bành Định Khang, hiện tại lại ước Chu Hạo đến chỗ của hắn đi, thật không biết hắn lại cái mục đích gì.